Dược đỉnh này có lẽ tại Úc Phàm xem ra cũng không tính là gì thứ tốt, nhưng mà chỉ là lấy dị thế giới ánh mắt mà nói, đây thấp thoáng có thể lộ ra linh khí dụng cụ, nghĩ đến hẳn đúng là thuộc về cấp bậc đồ cổ rồi. Úc Phàm có lòng muốn phải thử một chút dược đỉnh có thể hay không chịu nổi nhiệt độ luyện chế, thuận tiện lấy đơn giản nhất hồi xuân đan làm thí nghiệm. Hồi xuân đan chủ yếu vật liệu chính là hồi xuân thảo, dựa vào lam tinh bên trên mấy vị đơn giản dược liệu. Úc Phàm giữa ngón tay bắn ra, một vệt hỏa diễm liền đột ngột xuất hiện tại dược đỉnh phía dưới, hỏa diễm nóng rực thiêu nướng dược đỉnh, đem dược đỉnh chậm rãi đốt thành rồi màu đỏ. Hắn không nhanh không chậm đem dược liệu dựa vào tự đầu nhập trong dược đỉnh, dùng ý niệm khống chế hỏa diễm kích thước, đem dược liệu tạp chất thanh trừ sau đó, dược liệu từng bước hòa tan thành một bãi chất lỏng, lúc này Úc Phàm mới bắt đầu đem những này dược liệu dung hợp lại. Trong dược đỉnh chất lỏng nhanh chóng cuộn động, đang không ngừng chuyển động bên trong, chậm rãi hòa vào nhau, chỉ chốc lát sau, trong dược đỉnh liền xuất hiện một màn kỳ dị màu lục, một cổ thanh đạm mùi thơm thuận theo mà tới. Đợi cảm nhận được mùi thơm này, Úc Phàm mới đưa hỏa diễm cho dập tắt, lấy ra không gian chứa vật bình ngọc, vốn là muốn đem những đan dược này toàn bộ chứa ở một cái bình bên trong, sau đó nghĩ tới điều gì, liền mặt khác lấy ra bình, trang ba hạt vào trong. Nhìn thấy tự mình luyện chế đi ra hồi xuân đan, tuy rằng đều là cực phẩm hồi xuân đan, có thể một lọ chỉ có 10 hạt. Úc Phàm nhíu chặt chân mày, không nghĩ đến thuật luyện đan của mình đã thoái hóa đến tình trạng như thế. Hắn hoàn toàn quên mất mình có thể duy nhất một lần luyện chế ra 20 viên hồi xuân đan thì đã là nguyên anh kỳ rồi, đối với một cái thường xuyên chưa từng luyện qua đan dược người mà nói, khoảng chừng kim đan kỳ liền có thể luyện chế ra 10 hạt cực phẩm hồi xuân đan đã không phải là một dạng luyện dược sư có thể làm được rồi. Thở dài, cũng không trực tiếp đem dược đỉnh thu lại, luyện dược muốn đỉnh, đây nhất định là muốn để cho người biết. Để cho Trần lão gọi tới Cắt Bạch Thuật, tại Cắt Bạch Thuật ánh mắt nghi hoặc bên trong, Úc Phàm đem bình ngọc lấy ra, đồng thời lấy giấy bút, đem hồi xuân đan cách làm viết ở trên giấy. Đây là ta ban nãy luyện chế hồi xuân đan cùng đan vương, ngươi đi trước nghiên cứu, xem có thể hay không chế tạo ra được. Học sinh cũng xem như được là nửa đồ đệ đi, nếu dạy hắn tri thức, cũng có thể lấy ra làm cái miễn phí sức lao động sử dụng một hồi. Đem hưng phấn Cắt Bạch Thuật đuổi đi sau đó, Úc Phàm gọi tới Trần lão, cũng để cho hắn liên hệ văn viện trưởng. Nói cho hắn biết, trong tay của ta có một cái rất tốt đan dược, hỏi hắn có cần hay không. Úc Phàm cũng không lo lắng văn hàng không đến, hắn chính là ghế đầu người. Người kia chỉ cần là hữu ích ở tại nhân dân sự tỉnh, nhất định là sẽ không bỏ qua. Quả nhiên, Trần Kiến Nghiệp mới thông báo Văn Hằng không bao lâu, Văn Hằng liền vội vã chạy tới. Ngài đây là muốn đem vật cầm trong tay đan dược giao ra sao? Văn Hằng mở to một đôi mắt, kích động hỏi. Úc Phàm nhíu nhíu mày, ngươi không muốn biết là dạng gì đan dược sao? Văn Hằng lúc này mới kịp phản ứng mình quá mức kích động thế cho nên cũng không kịp hỏi đan dược công hiệu. Hắn cười cười xấu hổ, lúc này mới bắt đầu hỏi dò đan dược tác dụng. Đan dược này có lẽ ngươi hẳn biết. Úc Phàm đem vật cầm trong tay bình ngọc lấy ra ném qua. Văn Hằng tay chân luống cuống nhận lấy đan dược. Lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu, trọng yếu như vậy đan dược nếu như phá vỡ thật là lãng phí. Đây là hồi xuân thảo luyện chế được cực phẩm đan dược, có thể nhanh chóng khép lại vết thương thậm chí là nội thương cũng có thể được khôi phục. Nghe nói như vậy, Văn Hằng liền nhớ tới đến kia trong vườn trồng trọt hồi xuân thảo, kia thảo dược hắn có thể tiêu suy nghĩ không ít thời gian rồi. Không nghĩ tới bây giờ cư nhiên có thể được nó luyện chế ra đan dược. Đây chính là 100% phát huy ra hồi xuân thảo dược liệu hồi xuân đan sao? Văn Hằng từng nghe Úc Phàm đang giảng giải thảo dược thì đề cập tới đầy miệng. Hắn chính là nhớ rất tù. Đúng, có lẽ ngươi muốn thử một chút. Úc Phàm nghĩ bình ngọc này bên trong có 7 hạt, hẳn đúng là đủ hắn dùng thử. Văn Hằng liền vội vàng cự tuyệt, "Không không không, ta đây liền không thử. Như vậy tôn quý đan dược, làm sao có thể vì thí nghiệm mà lãng phí? Đương nhiên là trở về y viện tìm một thụ thương bệnh nhân đến dùng thử mới sẽ không tạo thành lãng phí a. Ngài đan dược này là muốn thế nào xử lý?" Văn Hằng cũng không ngu xuẩn, tự nhiên biết do Úc Phàm chủ động lấy ra đan dược là có chính hắn mục đích. "Đương nhiên là." Úc Phàm khẽ cười một tiếng, "Hợp tác." Văn Hằng ánh mắt sáng lên, "Ngài là muốn thế nào hợp tác?" Úc Phàm tay máy trên bàn dự định, "Có lẽ ngươi hẳn trở về thử xem hiệu quả của đan dược." Chúng ta lại đến nói chuyện hợp tác thủ tục. Hồi xuân thảo hắn đã từng thấy qua hiệu quả, có thể 100% phát huy ra hồi xuân thảo hiệu quả đan dược, không phải là khôi phục sao? Văn Hằng hơi nghi hoặc một chút, nhưng Úc Phàm tính cách hắn lại có chút lý giải, cũng không phải một cái nói suông chứ không là người. Có lẽ hắn thật hẳn đi về trước thử xem hiệu quả. Chương 43, bị võ hiệp điểm khen. Văn Hằng từ Úc Phàm bên kia sau khi rời đi, ngay lập tức liền đuổi đến bệnh viện quân khu. Đối với Úc Phàm theo như lời hợp tác, hắn trong lúc mơ hồ có thể hiểu Úc Phàm ý tứ, nhưng này hợp tác đối tượng, còn đến xem những thuốc này viên có đáng giá hay không. Cẩn thận từng ly từng tí từ trong bình ngọc đổ ra một viên tại thủy tinh dụng cụ bên trong, thanh đạm mùi thuốc thuận theo sông vào mũi. Nhanh chóng đem dụng cụ nắp phủ lên sau đó mới xem như thở dài một hơi. Lấy điện thoại di động ra, cho nhà mình phó viện trưởng gọi điện thoại, giao phó đem viên thuốc này kiểm tra một lần. Chưa trải qua kiểm tra dược hoàn, tuy rằng Văn Hằng không kịp đợi muốn thí nghiệm một chút hồi xuân đan hiệu quả nhưng cũng không dám trực tiếp lấy ra cho bệnh nhân dùng. Ít nhất cũng phải bảo đảm là an toàn. Đây vừa vặn chỉ là cảm nhận được mùi thuốc liền để cho hắn cảm thấy đây thuốc nhất định là hảo dược. Đương nhiên hồi xuân đan chỉ là một cái nước cờ đầu. Vừa vặn chỉ là một cái hồi xuân đan còn chưa đủ để lấy dẫn tới quan phương coi trọng. Úc Phàm đã sớm nghĩ tới rồi, chờ Văn Hằng bên kia động lòng sau đó, hắn tự nhiên còn có thể lấy ra càng nhiều hơn đan dược. Nhưng đan dược chế tạo lại thành một cái vấn đề. Các bạch thuật tuy rằng có thể lấy chính hắn thủ đoạn đem viên thuốc chế tạo ra được, nhưng này hiệu quả cùng tốc độ tất nhiên sẽ hạn chế hồi xuân đan rộng rãi sử dụng. Nếu như cùng quan phương hợp tác thành công, hồi xuân đan dĩ nhiên là có thể giao cho quan phương bên kia đi chế tạo, thế nhưng có chút lớn số lượng chế ra hồi xuân đan chỉ là cấp bậc thấp nhất. Trước mắt có thể làm ra cực phẩm hồi xuân đan chỉ có bản thân một người. Úc Phàm nghĩ sâu xa một phen, người có thể xài được thật quá ít. Trước mắt mình cần đào tạo được một cái luyện đan sư. Người nhà bên trong có ai là thích hợp nhất đâu? Trước mắt hắn sáng lên, thiếu chút không để mắt đến một cái thích hợp nhất người. Thịnh Tố Hoa nghe Trần Lão nói Úc Phàm tìm nàng còn có chút nghi hoặc, gần đây nàng một mực trầm mê ở tu luyện bên trong, thỉnh thoảng đi vườn thuốc bên trong cùng những đứa trẻ kia học tập thảo dược chi thuật, cuộc sống này so với trước kia đến quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nàng liền tranh thủ trong tay đất sét cho rửa sạch sau đó mới đổi đến thư phòng. Úc Phạm đương nhiên sẽ không chỉ gọi Thịnh Tố Hoa qua đây, đơn độc Hòa Nhi nàng dâu nói chuyện loại sự tình này, Úc Phạm vẫn cảm thấy rất lung túng, Úc Gia Khánh cũng không ở nhà. Ngay sau đó trực tiếp đem Úc Nhan cho gọi qua đây. Úc Nhan vốn là bởi vì sáng nay bên trên tìm kiếm hot sự tình tại hưng phấn, nguyên bản là nghĩ đi tìm gia gia của nàng. Vừa vặn cùng nàng gia gia chia sẻ cái tin tức tốt này, có thể nghe thấy gia gia muốn dạy mẹ nàng luyện đan thuật thì nàng trong nháy mắt đem tìm kiếm hot sự tình nhét vào sau. Thịnh Tố Hoa còn chưa phản ứng kịp, Úc Nhan liền ngay cả vội lắc đến mẹ của nàng cánh tay, để cho nàng mụ mụ nhanh chóng đáp ứng. Luyện dược sư a, đó thật đúng là quá ưu. Bản thân đã nhìn chúng cái kia mỹ nhan hoàn rất lâu rồi, chính là không dám tìm nhà mình gia gia cho mình luyện. Nếu như mẹ nàng học xong, kia nàng cũng có thể đi tìm nàng mẹ cho nàng luyện chế. Quả thực quá tuyệt vời. Thịnh Tố Hoa tự nhiên cũng là kinh hỉ dị thường, nàng không nghĩ đến công công như vậy nhìn chúng nàng. Ngươi một thuộc tính là cực kỳ thích hợp luyện đan, học tập dĩ nhiên là làm ít công to. Nghe thấy Úc Phàm khẳng định nói, Thịnh Tố Hoa dĩ nhiên là liên tục đáp ứng. Úc Phàm đem chính mình sở học đan minh quyết truyền vào Thịnh Tố Hoa trong thức hải. Về phần thảo dược, ta biết trong khoảng thời gian này người chiếu cố vườn thuốc, mong rằng đối với bên trong vườn thuốc thảo dược công hiệu đều biết, ngươi có thể nếm thử đi luyện tập. Đan minh quyết bên trong cơ sở đan phương có bộ phận là có thể chế tạo, hướng theo ngươi tu vi để thăng, có thể chế tạo ra đan dược cũng biết càng nhiều. Bất kể là tu luyện còn là học tập đều là sư phụ dẫn vào cửa tu hành kháo cá nhân. Mình duy nhất có thể làm chính là cho nàng giải đáp nghi vấn, coi như là gấp đi nữa đến cần người, nhưng cũng không thể nóng lòng nhất thời này. Thịnh Tố Hoa hiện tại nhất định phải làm chính là đánh tốt chính mình cơ sở. Thịnh Tố Hoa sau khi đi, Úc Nhan vốn muốn đi theo rời khỏi, đột nhiên nghĩ đến tự mình tới bên này tựa hồ là có chuyện gì muốn cùng Gia Gia nói. Lúc này mới nhớ tới liên quan đến tìm kiếm hot chuyện. Gia Gia, Gia Gia, ngươi biết không? Ngươi bên trên tìm kiếm hot rồi. Úc Phàm không biết rõ tìm kiếm hot là cái gì, nhưng tựa hồ nghe được Úc Nhan đề cập tới mấy lần. Cái gì là tìm kiếm hot? Chính là trên internet từ khóa đang hot, hiện tại quan sát ngươi luyện kiếm video số người đã nhiều đến triệu. Trong một đêm, mình bạo fan mấy chục vạn. So với trước kia ca hát khiêu vũ rút fan mạnh hơn nhiều. Úc Phàm nghe thấy có nhiều người như vậy nhìn hắn luyện kiếm video không khỏi có một ít hiếm lạ. Đây trực tiếp quả thật là thú vị, chỉ cần ở trong nhà mình luyện kiếm, liền có thể để cho nhiều người như vậy chú ý đến mình sao? Nếu như là dạng này, vậy mình muốn thu đệ tử ngoại môn sự tình có lẽ liền có biện pháp. Thay vì tự mình đi tìm người tới làm đồ đệ, không nếu như để cho những người này tự mình tìm tới cửa. Úc Nhan lấy ra điện thoại di động của mình, đang muốn đem chính mình ấy bộ giao diện mở ra cho Úc Phàm nhìn. Mới mở ra ấy bộ chính là liên tiếp chấn động. Kinh ngạc hướng về điện thoại di động giao diện nhìn đến, phát hiện không ít người đều đang mình. Nàng hơi nghi hoặc một chút, mặc dù nói mấy ngày nay bạo fan đặc biệt nhiều, nhưng cũng không có nhiều như vậy đi. Nhìn thấy hấp dẫn bên trên biểu hiện võ hiệp điểm khen, nàng tò mò điểm vào trong. Cuối cùng cũng biết rõ vì sao nhiều người như vậy nàng. Nguyên lai là nàng trước phát tại Weibo bên trên video bị thể dục tổng cục cùng quốc gia hiệp hội võ thuật điểm khen. Võ hiệp thậm chí còn phát video đồng thời, bày tỏ muốn cùng Úc Phạm thân thiện giao lưu võ thuật. Úc Nhan kích động nắm lấy Úc Phạm y phục, "Ra ra, ngươi nhìn có người muốn hướng ngươi chọn lựa chiến." "Úc Phạm?" Nhìn thấy Úc Phạm không hiểu, Úc Nhan liền vội vàng chỉ đến nói chúng điện thoại di động nói ra, "Ra ra, ngươi xem cái này có thể quốc gia hiệp hội võ thuật, đây chính là chính thức thừa nhận, bên trong chính là có không ít cao thủ tồn tại đi." Úc Phàm có chút khinh thường, cao thủ lợi hại, chẳng lẽ còn có thể có so sánh ta lợi hại hơn người tại. Úc Phàm nhận lấy điện thoại di động, nhìn đến video phía dưới bình luận, quả nhiên thấy được cái kia bị đè ở trước mặt nhất hiệp hội võ thuật. Dù chưa cầm kiếm, lại như kinh hồng, gió kiếm sắc bén, thế như trẻ tre, không biết đúng hay không may mắn có thể cùng nó giao lưu một phen. Hắn go go Úc Nhan đầu, cái gì khiêu chiến, đây là người ta muốn cùng ta tiến hành kiếm thuật giao lưu. Úc Nhan ôi trao một tiếng, tránh ra Úc Phàm công kích, xoa xoa đầu. Ra ra, người đáp ứng không? Đáp ứng sẽ có kết quả như thế nào? Cái này chính là quốc gia tổ chức hiệp hội, nếu như có thể cùng bọn hắn giao lưu võ thuật, vậy dĩ nhiên sẽ đạt được càng nhiều hơn danh lợi, vậy ngài tại trên internet chính là chân chính nổi danh. Úc Phàm không chút do dự đã nói, như vậy chuyện liền giao cho ngươi đi an bài. Hắn không phải thiếu hụt danh lợi, hiện tại chính là có thể mượn cơ hội này, quảng thu đệ tử, vì về sau khai tông lập phái quyết định đặt nền móng. Ra ra, ngươi thật đồng ý? Úc Nhan có một ít không thể tin, dù sao ở trong mắt nàng Ra Ra chính là vô dục vô cầu người. Lúc này không giống ngày xưa, Ra Ra hiện tại cần phải đi làm một việc, ngươi dựa theo ta nói làm liền có thể. Nghe xong Úc Phàm nói, Úc Nhan cũng sẽ không hỏi nhiều. Chắc hẳn Ra Ra trong miệng đại sự, tất nhiên không phải mình bây giờ có thể tiếp xúc được. Nàng bây giờ có thể làm, chính là nhanh chóng hồi phục võ hiệp bên kia tin tức. Úc Nhan đưa điện thoại di động tiểu chấn động đổi thành xì dùn, đang suy nghĩ hồi phục thời điểm, một trận điện thoại gọi lại. Chương 44. Úc Nhan đang suy nghĩ làm sao hồi phục võ hiệp giao lưu một chuyện thì, một trận điện thoại gọi lại. Nhìn thấy Vương Cảnh Hoán gọi điện thoại tới, ánh mắt lóe lên một tia thích thú. "Uy, Nhan Nhan, võ hiệp gọi điện thoại đến." Úc Nhan có một ít kinh ngạc, nàng không nghĩ đến mình còn đang suy nghĩ làm sao liên lạc bên trên võ hiệp, kết quả đối phương cư nhiên trước tiên đánh điện thoại đến. "Bọn hắn làm sao biết điện thoại của ngươi?" Nàng có chút hiếu kỳ, võ hiệp không gọi điện thoại cho mình, lại đem điện thoại gọi cho công ty của mình, đây là cái gì thao tác? Đối diện Vương Cảnh Hoán nhẹ nhàng cười một tiếng, "Nha đồng đốc, đối phương là gọi điện thoại tới hỏi ta liên quan tới ngươi tư liệu, chắc hẳn cũng là muốn liên lạc với ngươi đi." Không hổ là quan phương tổ chức đội ngũ, thật cũng không nghĩ tới muốn trực tiếp âm thầm điều tra, tìm công ty yêu cầu nhân viên tài liệu, công ty dĩ nhiên là cùng giải quyết nhân viên nói rõ ràng tình huống. Vậy liền có thể đương nhiên liên lạc với, còn không dùng mình như vậy chủ động bên trên vậy đi liên hệ. Cho nên, vẫn phải là bản thân ta đi liên hệ bọn hắn. Úc Nhan nhỏ giọng lẩm bẩm. Tuy rằng trước mắt chúng ta video hỏa bạo rồi, nhưng đối với võ hiệp lại nói, dù sao cũng là trò đùa con nít, đối phương cũng không rõ ràng chúng ta chân thật tình trạng, khả năng cũng là muốn dò xét một phen đi. Vương Cảnh Hoán đoán cũng không đạo lý, Úc Nhan sau khi cúp điện thoại, liền cho võ hiệp bên kia người liên lạc gọi điện thoại tới. Nhưng đối phương ý nghĩ rất hiển nhiên cùng Úc Nhan suy nghĩ không giống nhau. Võ hiệp bên kia chủ yếu là muốn mời Úc Phạm đi tới kinh đô tham gia võ thuật giao lưu đại hội. Đây giao lưu đại hội một tháng một lần, mục đích chủ yếu chính là có thể thu nạp người mới tiến vào võ hiệp. Rất hiển nhiên, nhà mình ra nhất định là không có muốn tiến vào võ hiệp ý tưởng. Úc Nhan do dự một chút, liền trực tiếp nói cho đối phương biết bản thân cũng không làm chủ được, cần hỏi thăm một chút nhà mình ra mới được. Đối diện võ hiệp người có một ít kinh ngạc, trên internet một mực nói Úc Nhan cùng kia cao thủ võ thuật là ông cháu quan hệ, bọn hắn đều cho là đùa giỡn. Dù sao hiện tại tiểu tình nhân đều thật biết chơi. Không nghĩ đến nữ sinh này hôm nay thật đúng là xưng hô cao thủ kia ra, chẳng lẽ là lao đến tử, cho nên cùng nhà mình tôn nữ không lớn bao nhiêu. Tuy rằng nội tâm phỏng đoán, nhưng bên kia cũng không có biểu hiện ra. Chỉ tỏ ra là đã hiểu, cũng mong đợi Úc Phạm có thể đi tới kinh đô giao lưu. Úc Nhan biết rõ chuyện này còn đến làm cho hắn ra quyết định, liền vội vàng đi tìm hắn ra. Tìm một vòng mới tại dược viên bên trong tìm đến nhà hắn ra. Úc Phạm biết được võ hiệp yêu cầu sau đó, suy nghĩ một hồi. Người nói là, đối phương mỗi tháng một lần giao lưu là vì hấp thu nhân tài. Đúng vậy, Vương tổng giới thiệu cho ta rồi võ hiệp tình huống căn bản, mặc dù là quốc gia tổ chức quan phương hiệp hội, nhưng trên thực tế võ hiệp số người cực ít, là chân chính làm được thà thiếu không đầu, tuy rằng mỗi tháng đều có giao lưu đại hội, chính là chân chính đi người lại ít ỏi không có làm ấy. Lần này bọn hắn từ trên internet thấy được ngài video, ngoại trừ muốn ngài đi tham gia giao lưu đại hội bên ngoài, cũng là muốn mượn từ ngài ảnh hưởng, hấp thu võ học chân chính nhân tài tiến vào sẽ. Võ hiệp loại này hấp thu nhân tài biện pháp kỳ thực cũng không phải không thể thực hiện, chẳng qua trước mắt chuyện mình quá nhiều, cũng không lớn khả năng gia nhập võ hiệp bên trong. Nếu là mỗi tháng một lần, đây cũng là không cần phải gấp rồi. Võ hiệp giao lưu hắn biết đi, nhưng không phải chỉ là đi gia nhập trong đó. Nếu có thể đi vào võ hiệp đều là võ thuật chân chính cao thủ, như vậy người ở bên trong mới đối với hắn lại nói, cũng là tương đối có sức dụ dỗ. Chuyện này liền kết thúc, Úc Phạm hiện tại toàn thân toàn ý đem chính mình đầu nhập vào tu luyện bên trong. Kim đan kỳ tu luyện đã so sánh trúc cơ kỳ càng vì nhốt hơn khó khăn, trước mắt Lam tinh linh khí cũng cung cấp không Úc Phạm lượng lớn linh khí. Úc Phạm chỉ có thể mượn phía sau núi linh khoáng bày ra tụ linh trận tu luyện. Mỗi ngày ban đêm liền đi tới hậu sơn, đến 5 giờ sáng liền trở về biệt thự đốc thúc Úc Cảnh luyện công. Úc Nhan dẫn khí nhập thể sau đó, Úc Phạm liền đem thích hợp với nàng tâm pháp cho nàng rồi. Nhưng nhìn ra được Úc Nhan chỉ không tại tu luyện, mỗi ngày không phải chỉ trực tiếp, chính là đang cùng fan câu thông, thỉnh thoảng còn muốn ra ngoài chạy đoàn phim, có thể so sánh Úc Phạm còn muốn bận rộn. Úc Lăng chính là vừa tu luyện một bên đi học, thời gian tự nhiên cũng là không đủ dùng. Úc Phạm thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm một chút Thịnh Tố Hoa luyện đan thuật, tại luyện hỏng rồi mấy lò đan dược sau đó, Thịnh Tố Hoa cuối cùng cũng thành công. Mặc dù chỉ là phẩm chất thấp nhất cấp hồi xuân đan, nhưng đối với một cái mới tiến vào luyện khí kỳ người đến nói cũng là tốt vô cùng. Các bạch thuật tắc trầm mê ở Úc Phạm cho hắn đan phương bên trong, hắn không có dự định, chỉ là sử dụng nhất truyền thống nấu thuốc phương pháp, còn đang trong nghiên cứu. Hết thảy đều bước vào chính quỹ. Nguyên bản hiệp hội võ thuật bên kia biết rõ Úc Phạm vô pháp đến trước kinh thành sự tình, mặc dù có chút thất vọng nhưng mà có thể hiểu được. Nhưng mà qua một đoạn thời gian, trên internet liên quan đến Úc Phạm dạy dỗ võ thuật sự tình lại đột nhiên như suối phun một bản dâng trào mà ra. Căn nguyên là một cái nữ sinh phát huệ bù. Nữ sinh kia là người sinh viên đại học, nàng vốn là Úc Nhan nhan fan, sau đó Úc Nhan không còn biểu diễn hát khiêu vũ sau đó, vốn là muốn hủy bỏ chú ý, có thể bởi vì không nỡ bỏ Úc Nhan tấm này khuôn mặt dễ nhìn, hơn nữa trực tiếp nội dung tuy rằng biến thành võ thuật học tập, có thể kia hai cái anh đẹp trai nhan trị cũng đáng vừa nhìn. Đây vừa nhìn liền bị Úc Phạm dạy dỗ kiếm thuật hấp dẫn, không nhịn được đi theo học. Không nghĩ đến mới mấy ngày ngắn ngủi bên trong, liền có thể cảm giác mình tố chất thân thể so với trước kia mạnh không ít. Bởi vì đã năm thứ 3 đại học, lập tức liền muốn đi ra ngoài thực tập, liền ở bên ngoài cho mướn phòng ở. Nhưng này 2 ngày từ thư viện nhà trường sau khi ra ngoài luôn cảm giác có người theo dõi nàng. Tối hôm qua thời điểm thậm chí có thể mơ hồ cảm thấy mướn phòng ngoài có người nằm ở trên cửa. Nàng kinh hồn bạt vía, chính là lại sợ là mình tác dụng tâm lý, không tốt trực tiếp báo cảnh sát. Không thể làm gì khác hơn là ở nhà cầm lấy đũa lại một lần nữa luyện Úc Phạm giáo kiếm pháp, cho mình thêm can đảm một chút tử. Không nghĩ đến kiếm thuật loại này thật sự là quen tay hay việc, nàng càng luyện càng thuận tay, càng luyện tốc độ càng nhanh, thẳng đến dùng đũa đem nhà mình cái bàn lấy xuống một đạo thâm sâu vết tích. Nàng kinh hỉ phát hiện mình thật đem kiếm thuật này cho biết luyện rồi. Lần này nàng cũng không sợ cái gì người xấu cùng biến thái, liền mình một chiêu kiếm thuật này, thật sự có người dám hành động, nàng liền một đũa gọt chết hắn. Một lần nữa từ thư viện lúc trở về, sáng sớm đã tối rồi, đi tới mướn phòng trên đường đèn bàn cũng không giải thích được hư. Loại kia bị người theo dõi cảm giác lại đến. Lần này người này theo rất sát, nàng lén lút lấy ra mình một mực dự săn đũa. Ở đó người một tay bịt miệng của hắn thời điểm, chuyển thân dùng đũa chọc vào hắn một hồi. Người kia đau đến buông tay ra sau đó, trực tiếp lấy một chiêu tiến vào đâm tìm tới. Chỉ nghe kêu thảm một tiếng. Hừ, theo dõi bản tiểu thư, ngươi cũng không nhìn một chút ta là người như thế nào. Dứt lời liền trực tiếp báo cảnh sát. Người kia tuy rằng bị đũa quẹt làm bị thương, nhưng vũ khí lực sát thương quá thấp, cảnh sát cũng không quá tin tưởng một cái đũa có thể đem người vẽ thành dạng này, quần áo và da thịt chính là tất cả đều rạch ra. Bởi vì thuộc về bản thân phòng vệ, nữ sinh mới không sợ nói cái gì lợi khí đả thương người. Nữ sinh làm xong ghi chép sau khi trở về, liền đem chuyện này tại bảy bộ thượng tố thuật đi ra, thuận tiện còn Úc Nhan bày tỏ cảm kích. Mới một buổi tối, chuyện này liền lên men mở ra. Nguyên bản còn có người qua đường cảm thấy rất không có khả năng, thậm chí có không ít người châm biếm Úc Nhan muốn tiền muốn đi rồi, mọi người tự biên tự diễn. Chương 45, lão phụ thân đủ oán. Nhưng mà ngày thứ hai, Địa phương quan phương bản tin đem chuyện này tiền căn hậu quả cho tuyên bố tại trên internet, nguyên lai người kia đã không chỉ theo dõi qua nữ sinh kia. Đã từng cũng bởi vì liên quan đến bị ổi các hành vi vào quan ngục, cũng bất quá mới thả đi ra một đoạn thời gian mà thôi, cư nhiên tính tình đến chết cũng không đổi, lại theo dõi nữ đại học sinh. Lần này đã trúng thiết bản rồi. Thân văn báo cáo vừa ra, Úc Phạm internet dạy học càng là hừng hực. Nguyên bản mọi người đùa kêu ra ra, đều trực tiếp bắt đầu gọi lên sư phụ. Trên internet bắt đầu không ngừng có người phơi xuất từ mấy luyện tập kiếm thuật thành quả. Nhìn thấy không ít người đều có thể luyện được kiếm khí loại này vật trong truyền thuyết, càng nhiều hơn những người đi đường cũng bị hấp dẫn qua đây. Úc Phạm hiện tại cũng bị trên internet gọi là quốc dân sư phụ. Nhìn thấy cái thế này, võ hiệp cũng ngồi không yên. Bọn hắn cũng đi theo luyện tập, phát hiện kiếm thuật này quả nhiên là tinh diệu dị thường. Cao siêu như vậy kiếm thuật, Úc Phạm cư nhiên sẽ cam lòng trực tiếp dạy học, còn không thu học phí, cái này khiến không ít cao thủ võ thuật nhóm không hiểu. Dù sao không ít võ quán cũng đều là dựa vào đến dạy dỗ võ thuật đến kiếm tiền. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại tất cả mọi người đi theo học. Thủ tịch cũng chú ý chuyện này, hắn ngược lại không nghĩ đến Úc Thần Y nguyên lai còn có thể kiếm thuật. Thậm chí kéo theo toàn dân học võ dậy sóng, có thể tăng cường nhân dân thể chất chuyện này dĩ nhiên là để cho hắn rất là để ý. Hắn đối với Úc Phạm cử chỉ này cũng là cực kỳ khen ngợi, Úc Thần Y thật đúng là một cái có quyết đoán người. Úc Phạm không sử dụng điện thoại di động, tự nhiên cũng là không lên mạng. Tuy rằng Úc Nhan mỗi ngày đều tại ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn là không rõ ràng mình trước mắt tại trên internet sức ảnh hưởng. Tại Viên Bính một lần cuối cùng qua đây ghim kim thời điểm, Úc Phạm lấy ra một khối toàn thân trắng như tuyết ngọc, ngọc kia vừa nhìn màu sắc liền biết bất phàm. Đây ngọc là vì cảm tạ ngày kia đưa tới dự định, ngọc phù là ta tự tay khắc, khả năng có chút thô tháo, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Viên Bính liên tục bày tỏ đương nhiên không ngại. Hắn lúc này mới biết nhi tử nguyên lai tặng cái dự định, tiểu tử này chính là cơ trí, đối với một cái ý giả lại nói, đưa chút rối loạn ngổn ngang, còn không bằng đưa một phù hợp tâm ý người. Đây chính là cực phẩm dương chi bạch ngọc, vào tay dịu dàng, giá trị ngàn vạn, cũng là làm khó được. Đương nhiên Viên Bính cũng không rõ ràng khối ngọc này cụ thể công hiệu, đây ngọc bên trong bị Úc Phàm tăng thêm cỡ nhỏ trận pháp phòng ngự tại bên trong, có thể ngăn cản trúc cơ kỳ trở xuống 3 lần công kích. Tại Lam Tinh, ngoại trừ Úc Phàm cũng tạm thời không có ai đạt đến trúc cơ kỳ, nhưng mà dùng đến hộ thân cũng là cực tốt. Viên Bính đem ngọc cẩn thận thu lại sau đó, bánh xe phụ ghế trên dưới đến đi mấy bước, đoạn thời gian gần nhất, hắn mỗi ngày đều sẽ ở đi trên mặt đất hơn 1 giờ, lấy thích ứng bước đi. Hôm nay là có thể hoàn toàn thoát khỏi xe lăn, quả thực là thật là vui. Hắn thậm chí ngày mấy lần. Úc Thần Y Nhi, rất cảm tạ ngươi rồi, nếu là không có ngươi, ta cả đời này khả năng cũng phải tại xe lăn ngồi gặp. Úc Phạm ngược lại không cho rằng như vậy, chân của ngươi chẳng qua chỉ là thụ thương mà thôi, liền tính không phải ta, ngươi cũng có thể đứng lên. Chẳng qua là thời gian vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Viên Bính vung vung tay, những người kia nào có Úc Thần Y ngươi lợi hại, chân này của ta đều tổn thương vài chục năm rồi, coi như là có thể đi cũng phải tốn trên không thiếu niên, ta tuổi này còn không biết rõ mình có thể sống bao nhiêu năm, có thể chờ hay không đến chân mình hảo vào cái ngày đó cũng không biết. Lời này ngược lại không sai, Viên Bính đã sắp 80 tuổi, trước mắt tình trạng cơ thể có thể có cứng như thế lãng, tại bọn hắn đám này lão binh bên trong cũng coi là khó gặp rồi. Có thể nói là ngoại trừ chân không tốt, cái khác tình trạng đều tốt. Úc Thần Y Nhi, ngài cũng là đối với ta có ân tái tạo rồi, nếu như có cái gì cần ta, ngài nói thẳng, ta nhất định sẽ vì ngươi làm được. Viên Bính vô vỗ chân mình, hắn làm sao cũng là một cái nắm giữ thượng tướng đầu hàng người, muốn nửa điểm sự tình vẫn là làm rất tốt. Úc Phạm tạm thời cũng không có cái gì cần quyền thế, nếu như nói quyền thế, bản thân cũng là một cái thiếu tướng, mà đại đồ đệ danh hiệu cũng là không kém. Hắn đem Viên Bính tiễn đi sau đó, liền trực tiếp để nhìn hắn đại đồ đệ tình trạng đi tới. Cũng không biết trong khoảng thời gian này hắn tu luyện ra sao rồi. Trần Tử Hiên đã sớm dẫn khí nhập thể, hắn quả nhiên là cái kẻ kiên cường, từ Úc Phạm bên kia lấy được công pháp sau đó, hắn cơ hồ giờ nào khắc nào cũng đang tu luyện. Kinh mạch chấn động cùng phát triển cho dù đau khổ đi nữa, hắn cũng cắn răng kiềm chế. Úc Phạm để nhìn hắn thì, kinh ngạc phát hiện hắn thì đã tới luyện khí kỳ trung kỳ. Không tệ, không hổ là ta Úc Phạm đồ đệ. Úc Phạm dĩ nhiên là cực kỳ cao hứng, rất nhanh mình liền sẽ nhiều hơn một người trợ giúp rồi. Mình thu đồ đệ trong vòng thời gian ngắn đã đạt đến luyện khí trung kỳ, còn chưa từng sử dụng qua bất luận cái gì đang dược, vừa vặn dựa vào cố gắng của mình, hai tử này về sau cũng không để cho khinh thường. Nghĩ đến hài tử của nhà mình vẫn không có một cái hậu học Trần Tử Hiên nhanh, liền không khỏi than thở. Úc Phạm cho Trần Tử Hiên bố trí một cái thích hợp trước mắt hắn tu luyện cỡ nhỏ tụ linh trận, phân phó Trần lão không nên tùy ý thay đổi Trần Tử Hiên gian phòng bố cục. Nghe Úc Phạm đã thu hài tử nhà mình làm đồ đệ, hơn nữa có thể để cho hắn lại lần nữa nói chuyện, bước đi, Trần lão dĩ nhiên là dị thường nghe Úc Phạm. Vì không khiến người ta động Trần Tử Hiên đồ vật, hắn thậm chí không tiếp tục để hộ công qua đây chiếu cố, vốn là muốn đích thân tới chiếu cố, chính là cân nhắc đến biệt thự còn cần xử lý, Úc Gia Khánh cũng không thể hoàn toàn tiếp nhận Trần thị, hắn không khỏi có một ít nhức đầu. Nghĩ đến nhà mình con dâu đã nói qua rất nhiều lần muốn tự mình chiếu cố Trần Tử Hiên sự tình, đã từng bởi vì con dâu còn muốn chiếu cố lúc nhỏ tôn tử, nhà mình nhi tử lại thân mang virus, không dám để cho con dâu qua đây. Hôm nay là không phải có thể để cho nàng qua đây. Nhưng biệt thự dù sao không còn là mình, liên quan đến chuyện này hắn còn cần đi xin phép Úc Phạm. Viên Bính sau khi về đến nhà, đối với khối kia dương chi bạch ngọc yêu thích không buông tay, loại này đông ấm hạ mát ngọc nhưng là chân chính bảo bối a. Hắn ngược lại rất muốn muội bên dưới khối ngọc này, nhưng là muốn đến Úc Phạm là vì cảm tạ viên thành ngọc đưa dược đỉnh kia, liền không nhịn được than thở. Vẫn phải là cho con trai hắn a. Viên Thành Ngọc trở về nhà liền nhìn thấy mặt đầy u oán lão phụ thân. Hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Ba, ngươi hôm nay không phải ngày cuối cùng châm cứu sao? Chân thế nào?" Mấy ngày gần đây hắn đều vô số lần thấy qua nhà mình phụ thân đứng lên, đối với Úc Phạm y thuật, dĩ nhiên là tin phục không thôi. Viên Bính ai mà nói, "Chân là được rồi, nhưng này tâm không quá tốt." Viên Thành Ngọc đây vừa nghe liền không tốt lắm, "Ba, ngài không phải là còn có bệnh tim đi?" Viên Bính ngang một cái hắn cái này nguyền rủa hắn nhi tử, cái gì bệnh tim? Ta nói mất hứng. Viên Thành Ngọc từ Viên Bính nơi biết được nhà mình lao phụ thân mất hứng nguyên do thì nhất thời dở khóc dở cười. Nhìn đến phụ thân đưa tới bạch ngọc, xác thực là khối ngọc tốt. Nhưng phụ thân như thế yêu thích, bản thân cũng không muốn đoạt nhiều người yêu. Ba, nếu ngươi thích thì cầm đi. Bản thân cũng không có đeo đồ trang sức thói quen. Ngoại trừ mang một đồng hồ đeo tay, hắn luôn luôn là không mang theo bất luận cái gì đồ trang sức. Viên Bính mới không cần, hắn cái này lao tử cướp người khác đưa cho nhà mình nhi tử đồ vật, giống kiểu gì? Cho ngươi ngươi sẽ cầm. Mình chính là còn phải đi tìm Úc Thần Y đi, nếu để cho Úc Thần Y nhìn thấy mình đưa cho nhi tử đồ vật, tại hắn ở đây, hắn giải thích thế nào? Hắn không được mặt mũi sao? Viên Thành Ngọc đem ngọc nắm trong tay, kinh dị cảm giác đến khối ngọc này chỗ thần kỳ. Thứ này lại có thể là một khối nó ngọc. Chương 46, thiếu chút chết. Viên Thành Ngọc đem ngọc nắm trong tay, kinh dị cảm giác đến khối ngọc này chỗ thần kỳ. Thứ này lại có thể là một khối nó ngọc. Viên Bính tức giận nói, đúng vậy, đây ngọc chính là một khối cực phẩm ngọc tốt, nếu không phải là bởi vì Úc Thần Y nói là vì cảm tạ trước ngươi đưa cho hắn dự định, ta cũng không muốn cho ngươi. Viên Thành Ngọc mặc dù có lòng muốn đem ngọc đưa cho hắn ba, nhưng này người đã già cũng càng là cố chấp rồi. Viên Bính vì mình mặt mũi, vô luận như thế nào cũng không muốn khối ngọc này, Viên Thành Ngọc không thể làm gì khác hơn là mình thu vào. Nghĩ tới đây khối nón ngọc giá trị, hắn tìm cái bạch kim dây chuyền, đem ngọc sọ treo ở trên cổ của mình. Dịu dàng bạch ngọc tại trên ngực lộ ra một tia nhu nhu ấm áp, để cho người dị thường thoải mái. Viên Thành Ngọc than thở một tiếng, Úc Thần Y thật đúng là một người tốt, mình đưa cái kia dược đỉnh tuy rằng cũng là mình hao tốn không ít thời gian cùng tiền tài mới tìm được. Nhưng so với phụ thân khỏe mạnh cùng khối ngọc này lại nói vẫn là kém không ít. Nhưng mà bất quá mấy ngày, hắn thì biết rõ rồi khối ngọc này giá trị khả năng không chỉ là như thế. Viên Thành Ngọc mặc dù chỉ là một cái thành phố phó thư ký, có thể tại tác phong làm việc bên trên chính là cương trực công chính, cũng coi là đắc tội không ít người. Hải thị bí thư thường xuyên ở ngoại địa đi công tác, thành phố không ít chuyện đều là thân là phó thư ký hắn tại xử lý. Gần đây mà là bởi vì hải thị một ít màu đen thế lực đột ngột bắt đầu dâng lên, hắn bận rộn chuyện nơi này bên trên. Hôm nay ra ngoài, chính là phải đem mình thật không dễ thu thập được một vài thứ giao cho mình cấp trên. Lại không có ngờ tới mới ra ngoài không bao lâu, một chiếc xe vận tải giống như uống rượu say một dạng mất khống chế hướng về hắn lái xe vào tới. Hắn liền vội vàng đánh tay lái muốn tránh né xe hàng, lại không còn kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt xe hàng hướng phía tới mình. Viên Thành Ngọc cho là mình chết chắc rồi, lại không có nghĩ đến ngực nón ngọc trong lúc bất chợt nóng bỏng không biết bao nhiêu lần lên. Thuận theo nón ngọc tản mát ra một đạo màu trắng hào quang, xung quanh người hắn tạo thành một cái vòng bảo hộ. Viên Thành Ngọc cảm thụ được xe bị đánh bay đi ra thất trọng cảm giác, trùng kích cực lớn lực đem cửa sổ xe đều đụng phá thành mảnh nhỏ, nhưng hắn lại bị đạo kia hào quang bảo vệ được thật tốt. Xe hơi lại lần nữa té xuống đất sau đó, càng là bị tổn thương nghiêm trọng. Không ít người đều thấy được một màn này thảm kịch. Đây cũng quá thảm. Cái kia hàng gì xe đầu đều lụng xẹp, xe nhỏ đều đánh bay ra ngoài, rõ ràng nghiêm trọng hơn a. Đã đánh 120, có người cùng nhau giúp đỡ đem người cứu ra sao? Xe lớn tài xế đã cứu ra, người còn sống, nhưng này xe nhỏ, vốn là muốn nói khả năng không thể cứu, ai biết, bị đập thất linh bắt lạc cửa xe cư nhiên mở ra. Viên Thành Ngọc gian nan từ bên trong xe bỏ tới đi ra, thấy được trận mắt hốc mồm của chúng. Liên vội vàng làm bộ mình bị hù dọa bộ dáng, còn cố ý ké mình một quần xám. Chơi ạ, dạng này còn có thể sống được, nhanh chóng cách xe xa một chút. Mắt thấy xe đều bốc cháy, những người bên cạnh liền vội vàng nhắc nhở Viên Thành Ngọc. Viên Thành Ngọc chạy mau đến một bên mới thở dài một hơi. Hôm nay thiếu chút nữa thì chết ở tại đây, quả thực không thể tin được, mình cư nhiên bị khối ngọc này cấp cứu. Xe cứu thương đem hàng gì xe tài xế khiêng đi sau đó, Viên Thành Ngọc cùng cảnh sát giao thông trao đổi một phen, liền mau về nhà rồi. Rất hiển nhiên, có người muốn hắn mệnh a, lần này chưa thành công, tất nhiên sẽ có lần sau. Mình quả nhiên vẫn là dính đến người khác lợi ích, đồ trên tay của hắn biết rõ, có thể sẽ kéo xuống một nhóm người lớn, những người này muốn cho hắn chết. Hiện tại cho dù muốn điều tra cũng phải trước tiên bảo vệ mệnh lại nói. Mặc dù mình đeo trên người khối ngọc này cứu mình, nhưng cũng không biết rõ có thể cứu mình bao nhiêu lần à, huống chi nhà hắn không phải là chỉ có một mình hắn mà thôi. Viên Thành Ngọc cuống quýt trở về nhà đưa tới đang chuẩn bị ra cửa Viên Bính chú ý. Xảy ra chuyện gì? Hốt hoảng. Viên Bính có chút kỳ quái, hắn nhưng cho tới bây giờ không nhìn thấy nhà mình nhi tử như vậy bối rối qua. Ba, ta ban nãy thiếu chút chết. Viên Thành Ngọc cả người toát mồ hôi lạnh nói. Viên Bính nghe xong lời này cũng gấp, xảy ra chuyện gì? Viên Thành Ngọc đem chuyện xảy ra mới vừa rồi nói cho phụ thân mình, Viên Bính không nghĩ đến nhà mình nhi tử mới ra ngoài lập tức đối mặt một phen sinh tử khảo nghiệm. Ngươi nói là khối ngọc này cứu ngươi. Viên Thành Ngọc đem trên cổ ngọc gắt gao bóp trong bàn tay, rất khẳng định trước nóng bỏng cùng bạch quang đều là ngọc phát ra. Tiểu tử thúi, không nghĩ đến ngươi may mắn như vậy. Viên Bính không khỏi cảm thán, còn tốt mình không có lấy đi nhi tử ngọc. Không thì hiện tại khả năng chính là người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Viên Bính ánh mắt sáng lên, không biết do Úc Thần Y ngại hay không lại đến một khối ngọc, bọn hắn tiêu tiền đều nguyện ý a. Nhanh chóng chuẩn bị tốt lễ vật, chúng ta đi cảm tạ Úc Thần Y ân cứu mạng. Bên này Văn Hằng đem hồi xuân đang kiểm tra kết quả lấy được sau đó, phó viện trưởng mặt đầy hưng phấn nói cho hắn biết thuốc này hiệu quả nhất định chính là kỳ tích. Chỉ là dược vật kiểm tra báo cáo cũng không thể chân thật nhìn thấy hiệu quả. Ngay sau đó Văn Hằng không kịp đợi tìm đến trước mắt bởi vì thụ thương nghiêm trọng tại bệnh viện quân khu trị liệu một vị bệnh nhân. Giải thích cho đối phương rõ ràng dược hoàn tác dụng sau đó, cũng báo cho đối phương đây là mới nhất nghiên cứu chế tạo dược vật, cụ thể tác dụng phụ khả năng cũng không lý giải. Bệnh nhân kia cũng rất là thẳng thắn, không nói hai lời liền cầm lấy dược hoàn liền phục dùng rồi. Đối với loại chuyện thử thuốc như vậy, tựa hồ không quan tâm một dạng. Nguyên bản còn tưởng rằng cần cung nước dùng, ai biết dược hoàn mới có thể nhập trong miệng, liền trực tiếp hóa thành chất lỏng tiến vào cổ họng. Nhẹ nhàng khoan khoái dược dịch thuận theo cổ họng truyền vào lục phủ ngũ tạng. Ồ, nghe thấy bệnh nhân giọng nghi ngờ, Văn Hằng trái tim kia trong nháy mắt nhấc lên. Chỉ thấy nguyên bản chân băng bó thạch cao còn dán tại kia người thoáng cái liền bật xuống giường. Ta thật giống như được rồi. Người kia không dám tin. Hắn liền tranh thủ trên cánh tay mình băng vải tháo gỡ, quả nhiên đen tuyền lại bóng loáng ra tựa hồ chưa bao giờ trải qua tổn thương một dạng. Lại tháo gỡ trên lồng ngực của chính mình băng vải, nguyên bản viên đạn xuyên qua ngực phải vết thương kia cũng không có. Đây là thuốc gì? Cư nhiên lợi hại như vậy, có thể nhanh như vậy khôi phục. Văn Hằng cũng là trợn mắt hốt mồm, hắn không nghĩ đến thuốc này hiệu quả lợi hại như vậy. Nếu mà đây dược dụng ở trên chiến trường, há chẳng phải là không thất bại bảo. Lần này hắn cũng không dám lại tùy tiện đối với người khác dùng thuốc. Lợi hại như vậy dược liệu nếu là bị tuyên truyền ra, đối với chế gia đây thuốc quốc phẩm mà nói, khả năng không quá tốt. Ngay sau đó Văn Hằng chỉ có thể trấn an xong bệnh nhân kia, liền vội vàng trở lại phòng làm việc của mình, xác định không có ai nghe lén mới dám cho lên đầu gọi điện thoại. Cùng thủ tịch thông qua nói sau đó, Văn Hằng mới thả bên dưới khỏa kia ầm ầm nhảy lên trái tim. Loại thuốc này tất nhiên vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi, hắn nghĩ tới Úc Phạm đang dạy những học sinh kia dược thảo thì nói, hồi xuân thảo chỉ là cơ bản nhất thảo dược, còn có cái khác cơ sở thảo dược. Một cái hồi xuân thảo liền có thể có như thế hiệu quả, nếu như cái khác dược vật chế tạo ra được. Văn Hằng cảm giác có dũng khí, thiên phải đổi. Mà Hắc Quốc khả năng thật muốn cường đại lên rồi. Không chỉ có chỉ là tại kỹ thuật y liệu bên trên, còn có. Chương 47, lấy giấy hòa trận. Viên Thành Ngọc vốn là muốn chuẩn bị chút thích hợp lễ vật lại đi tìm Úc Phạm, Viên Bính lại không cho hắn thời gian này. Đùa gì thế, mệnh cũng sắp không có, còn muốn trước tiên chuẩn bị lễ vật. Cũng không suy nghĩ một chút những người kia một lần không có được như ý tất nhiên còn sẽ có lần sau, lại trì hoãn một hồi ai biết đối phương lại sẽ xuất chiêu số gì. Vì để cho mình nhi tử không chết ở trước mặt mình, nói cái gì cũng để cho hắn đi trước tìm Úc Phạm hỏi một chút ngọc bội này tác dụng cụ thể. Đương nhiên nếu là có thể mua lấy mấy cái càng tốt hơn. Tuy rằng đây Dương Chi Bạch Ngọc nhìn qua cũng không tiện nghi, nhưng đều sẽ có tiện nghi một chút ngọc có thể mua đi. Ôm lấy cái ý nghĩ này, Viên Bính vội vàng đem mình cất giữ rượu ngon lấy ra làm lễ vật chuẩn bị đưa ra đi. Hắn liền một cái thô nhân, duy nhất thú vui chính là uống rượu. Hắn sẽ không đi cất giữ cái gì đồ chơi văn hóa các loại, lại đi mua bên trên không ít rượu ngon cất giữ. Đương nhiên, chuyện này là giấu nhà mình nhi tử tiến hành. Viên Bính cũng không có nghĩ tới mình bại lộ sẽ như thế nào. Dù sao nhà mình nhi tử cũng không thể đánh lao tử đi. Viên Thành Ngọc bất đắc dĩ nhìn đến ba hắn từ bảo bối của mình trong dương lấy ra rượu đến. "Ba, ta nhìn ngài đây rượu ngon mang tới cũng không có uống qua, không như đều đưa ra đi thôi." "Tiểu tử thối, ngươi nói nhăng gì đó, thoáng cái đưa nhiều rượu như vậy cho Úc bác sĩ, hắn há chẳng phải là cho là chúng ta cho là hắn là một cái tử quỷ?" Viên Bính giận đến dựng râu trợn mắt, đừng tưởng rằng hắn không biết rõ người này tiểu tâm tư, không phải là muốn đem bảo bối của hắn đều cho đưa ra đi không? Hắn tuyệt đối không cho phép. Đem nhà mình bảo bối cẩn thận từng ly từng tí thu cất, liền dẫn Viên Thành Ngọc đi tới Úc gia. Bởi vì là tại khu biệt thự bên trong, cũng không sợ sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, huống chi, những người kia chắc hẳn cũng còn chưa phản ứng kịp, sẽ có người nhận được như thế tổn thương chí mạng dưới tình huống vẫn chưa có chết vong. Úc Phàm nghe Viên gia cha con tới tìm hắn, cũng không kinh ngạc, chắc là biết rõ khối ngọc kia diệu dụng. Nhìn thấy Viên Bính kia cẩn thận từng ly từng tí nâng rượu bộ dáng, Úc Phàm không khỏi bật cười. Đây giống như mình đoạt bảo bối của hắn một dạng biểu tình cũng là thú vị. Viên Bính thả xuống trong tay của mình rượu, có một ít lúng túng quanh quần đầu. Hắn một cái đại lao thô, cũng không hiểu cái gì vòng vo, liền một cái ruột thông đến cùng. "Úc bác sĩ, ta muốn hỏi bên dưới, ngài đây ngọc đến tột cùng có rượu dụng gì?" Lập tức lại không nhịn được kích động đem nhà mình nhi tử xảy ra tai nạn xe cộ bị ngọc bội cứu sự tình báo cho Úc Phàm. Đương nhiên cũng không có nói tai nạn xe cộ nguyên nhân, hắn vẫn biết một chút phân tích. "Đây ngọc nhận được vết thương chí mệnh thời điểm, có thể bảo đảm ngươi ba mệnh." Úc Phàm đương nhiên sẽ không nói là chút cơ kỳ trở xuống, hắn thấy chỉ cần không phải là nguy hiểm chí mạng, ngọc này trận pháp phòng ngự căn bản cũng sẽ không bị mở ra. Viên Bính cùng Viên Thành Ngọc đều mừng rỡ như điên. Người bảo lanh ba cái mạng, có thể tính là người này nhiều mấy cái mạng rồi. Không nghĩ đến mình thật sự là kiếm được. Lúc này Viên Bính đều có chút hâm mộ, hắn liếc Viên Thành Ngọc một cái. Lại ướt mặt, một gương mặt dàn mua bên trên cười như hoa nở. "Úc bác sĩ, ngài nhìn vật này, có còn hay không, có thể doanh số bán hàng cho ta không?" "Bán ngọc phù." Úc Phàm ngược lại không nghĩ đến những thứ này. Dù sao hiện tại đối với hắn lại nói, tiền tài đối với hắn có cũng được không có cũng được. Đây ngọc chính là 100 năm khó được ngọc tốt, muốn tìm ra đồng loại ngọc chính là tương đối khó. Huống chi đây là mình khắc chế. Ân, mặc dù là người mới luyện tay, nhưng dầu gì cũng là tác phẩm của mình không phải. Viên Bính khoát tay lia lịa, ta cũng không phải nói nhất định phải ngọc giống nhau như lúc, kỳ thực yêu cầu của ta rất đơn giản, chính là một cái nho nhỏ nguyện vọng, hy vọng có thể có khối ngọc này công hiệu tức có thể. Úc Phàm làm sao có thể nghe không hiểu ý tứ của hắn. Viên Thành Ngọc thai nạn xe cộ hiển nhiên cũng không phải đơn giản thai nạn xe cộ, có lẽ còn sẽ có đến tiếp sau này phát triển, ngọc bội chỉ có thể bảo hộ một mình hắn, lại không thể bảo vệ hắn người nhà. Nếu như mình không giúp hắn, hắn mặc dù mình khả năng sẽ không nhận bao lớn tổn thương, nhưng lại bởi vì người nhà nhận được uy hiếp. Phải biết đây phòng ngự trận chỉ nhằm vào ngoại vật nguy hiểm công kích, lại không thể tránh cho mình tạo thành tổn thương. Ta có thể giúp các ngươi, nhưng ngọc phù cũng không có rồi. Úc Phàm đi đến bên bàn đọc sách, nhanh chóng lấy ra một tờ giấy trắng, một cái phổ thông A4 giấy trắng. Đem giấy lấy đầu ngón tay phân chia thành 4 khối, cầm lên Vương lão tặng cho Hoa Điệu văn bút lông, nhanh chóng trên giấy lấy điểm đèn trận. Màu trắng trên giấy một phiến kim quang lấp loé, trận đã thành. Thấy một màn này, Viên Bính cha con cực kỳ chấn kinh. Đây là vẽ bùa sao? Nguyên lai thật đúng là có kỳ nhân dị sự, có thể vẽ bùa đổi quỷ. Cho nên Úc tiên sinh cư nhiên là loại này kỳ nhân sao? Khó trách kỹ thuật cao siêu như vậy, cũng không giống như bình thường thánh thủ. Úc tiên sinh nguyên lai ngài còn hiểu vẽ bùa chi thuật, thật đúng là lợi hại a. Viên Bính nghĩ thiên xuyên vạn xuyên định bợ không xuyên, mình trước tiên chụp lại nói. Úc Phàm kéo ra chân mày, đây không phải là vẽ bùa, là trận pháp, có lẽ có thể tính bên trên là kỳ môn độn giáp chi thuật. Hắn chỉ tốt ở bề ngoài đem trận pháp nguyên lý giải thích một chút. Sau đó liền nói cho bọn hắn biết, cái này giấy có thể dùng số lần chỉ có một lần, ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không kinh thường tính thuộc về nguy hiểm dưới tình huống đi. Viên Bính cùng Viên Thành Ngọc gật đầu liên tục, bọn hắn đã sớm làm xong đề phòng, tuy rằng có thể sẽ gặp phải một ít khó khăn, nhưng còn không đến mức luôn là tại sinh tử một tuyến bên trên. Hai tay nhận lấy Úc Phạm cho lá bùa, Viên Thành Ngọc cảm động nước mắt lưng tròng, quá tuyệt, như vậy thì không lo lắng những người kia lấy nhà mình lao phụ thân đến uy hiếp mình. Nhưng thê tử cùng hài tử còn đang hắn nhạc phụ nhạc mẫu bên kia, tuy rằng đã đánh tới điện thoại để bọn hắn tính tạm thời không nên quay lại, nhưng mà có chút bận tâm những người kia sẽ phát rổ. Viên Bính liền vội vàng bày tỏ muốn chuyển tiền cho Úc Phạm, Úc Phạm vung vung tay, lần này mấy cái giấy trận liền coi như ta đưa các ngươi rồi, nhưng ta muốn cùng các ngươi làm một giao dịch. Giúp ta tìm lượng lớn ngọc, ta cần bọn nó làm vài thứ, đương nhiên, những này ngọc ta sẽ tự mình mua sắm. Úc Phạm muốn số lượng rất lớn, hắn tự nhiên sẽ không để cho Viên Bính bọn hắn bỏ ra khoản tiền này. Luôn là lợi dụng linh thạch đến bố trí tụ linh trận tuy rằng có thể, nhưng linh thạch dù sao cũng có hạn. Hắn mặc dù có lòng muốn đem phía sau tòa kia nắm giữ mỏ linh thạch sơn mạch đưa vào mình thuộc quyền trong phạm vi, có thể dãy núi kia dù sao không thuộc về mình. Theo Úc Gia Khánh nói, dãy núi này là thuộc về quốc gia, cũng không phải bất luận người nào tư hữu chi vật. Cho dù mình muốn đi mua bên dưới ngọn núi này, cũng không lớn khả năng. Huống chi, dãy núi này linh khoáng cũng không phải rất nhiều. Úc Phạm nghĩ tại phạm vi biệt thự bên trong thiết lập một cái đại hình tụ linh trận, để vu gia người và các đồ đệ tu luyện. Tự nhiên cần lượng lớn linh thạch, nhưng hắn cũng không hề muốn vận dụng mình bên trong không gian chứa vật linh thạch cực phẩm, quá mức lãng phí. Huống chi, tại Nguyên Anh kỳ sau đó, những linh thạch này đều có đại tác dụng, tự nhiên không thể dễ dàng đưa chúng nó cho dùng xong. Ít nhất tại Hải thị bên này, hắn còn chưa hề phát hiện có linh thạch cực phẩm tồn tại. Hoặc có lẽ là, Lam Tinh bên trên cũng không nhất định sẽ có linh thạch cực phẩm. Mà phải nói ngoại trừ linh thạch bên ngoài, tồn tại linh khí đồ vật, ngoại trừ giả cỗi bên ngoài, dĩ nhiên chính là cực dễ sản sinh linh khí ngọc thạch. Nghe Úc Phạm muốn tìm lượng lớn ngọc thạch sự tình, Viên Bính cao hứng vỗ đùi, "Ai u, Úc bác sĩ, ngài thật đúng là tìm đúng người. Con dâu ta gia tộc chính là làm ngọc thạch buôn bán." Chương 48, Quan Phương hợp tác. Con dâu ta gia tộc chính là làm ngọc thạch buôn bán. Nguyên lai Viên Thành Ngọc thê tử Đỗ Mặc Lan gia tộc chính là làm ngọc thạch sinh ý lập nghiệp, trước mắt tại Hát Quốc cũng là nổi tiếng công ty châu báu, chi nhánh cũng coi là trải rộng toàn quốc các nơi. Đỗ gia cũng đang bởi vì châu bảo sinh ý trở thành Nam thị thủ tịch phú thương, bọn hắn mỗi năm đều biết đi tới khác nhau ngọc thạch trận mua sắm nguyên thạch hoặc là thu mua cái khác bị khai thác ra ngọc thạch. Cho nên nếu như là ngọc thạch phương diện, Đỗ gia dĩ nhiên là hiểu rõ nhất. Úc Phàm ngược lại không nghĩ đến mình vừa mới chuẩn bị đi thu mua ngọc thạch, liền nhanh như vậy tìm đến mua sắm ngọc thạch đường tắt. Viên Thành Ngọc đem mua sắm ngọc thạch sự tình nhận lời. Nhà mình nhân cứu mạng chẳng qua chỉ là muốn mua ngọc thạch mà thôi. Tuy rằng yêu cầu số lượng có chút lớn, nhưng ngọc thạch này đối với người khác có lẽ chỉ là đồ trang sức, chính là đối với ân nhân lại nói chính là có tác dụng lớn. Về nhà liền ngựa không ngừng vó vội vàng cấp nhà mình thê tử đánh tới điện thoại. Đỗ Mặc Lan nhận được Viên Thành Ngọc điện thoại nguyên bản còn có chút kỳ quái, nhà mình trượng phu sáng hôm nay mới cho mình gọi điện thoại, để cho mình cùng nhi tử tạm thời không được trở về nhà. Mới bất quá một cái giữa trưa đi qua, nhanh như vậy lại gọi điện thoại đến. Viên Thành Ngọc đem chính mình ân nhân cứu mạng muốn mua ngọc thạch sự tình lấy ra, muốn cho Đỗ Mặc Lan giúp đỡ cùng nhà mình nhạc phụ đại nhân nói một chút. Đỗ Mặc Lan nghi ngờ hỏi dò, cái gì ân nhân cứu mạng? Ngươi lúc nào thì biết ân nhân cứu mạng? Đỗ Mặc Lan tự nhận là mình đối với Viên Thành Ngọc tình huống hiểu rất rõ. Mình mới về nhà mẹ đẻ một đoạn thời gian, làm sao lại nhiều hơn một cái ân nhân cứu mạng đi ra? Lão Viên, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, trong nhà có phải hay không xảy ra chuyện? Nghĩ đến nhà mình trượng phu sáng sớm vội vã nhắc nhở mình tạm thời không được trở về Hải thị sự tình. Đỗ Mặc Lan làm sao đều cảm thấy không thích hợp. Viên Thành Ngọc trầm mặc một chút, hắn tuy rằng không muốn để cho thê tử lo lắng, nhưng này chuyện cũng xác thực không đạt được, huống chi, nếu mà không nói cho nàng thật tình, hắn lo lắng nàng lão bà lại đột nhiên trở về nhà. Ngay sau đó Viên Thành Ngọc đem Úc Phạm chữa khỏi nhà mình phụ thân chân nói đến, cuối cùng nói đến sáng sớm hai nạn xe cộ sự tình. Đỗ Mặc Lan có thể bị mù quáng. Viên Thành Ngọc nói cầu thả, cũng không có nói cho hắn biết lao bà là một khối ngọc cứu hắn. Không thì hắn lao bà nhất định sẽ cảm thấy hắn đang làm phong kiến mê tín. Đỗ Mặc Lan tự nhiên cho là bởi vì nhà mình trượng phu bị thương, Úc Phạm đúng dịp cứu hắn. Nàng không nghĩ đến nhà mình trượng phu cư nhiên thuộc về tình huống nguy hiểm như vậy bên dưới. Thậm chí muốn lập tức trở lại nhà mình lao công bên cạnh, nhưng là muốn hài tử, chỉ có thể mạnh mẽ áp xuống trong lòng nhận tưởng. Yên tâm, ta đi hỏi một chút Mặc Nôn mua sắm ngọc thạch sự tình, chuyện này liền giao cho ta. Nếu nhà mình trượng phu ân nhân cứu mạng cần ngọc thạch, chuyện này tự nhiên sẽ cho hắn thích đáng làm xong. Sau khi cúp điện thoại, Đỗ Mặc Lan liền liên hệ nhà mình chính đang đi làm tiểu muội. Đỗ gia đương gia người Đỗ Thiệu Nguyên mình là tay trắng dự nghiệp, cùng thê tử vẫn luôn là phi thường yêu nhau, hai người sinh có hai nữ, tuy rằng không có nhi tử, nhưng cũng là cực kỳ vui cười, hắn cũng sắp mình nữ nhi bồi dưỡng được cực tốt. Đỗ Mặc Lan là lão đại, nhưng đối với buôn bán cũng không có bao nhiêu hứng thú, chính là cực kỳ yêu thích châu bảo thiết kế. Mà tiểu nữ nhi Đỗ Mặc Nôn chính là cực kỳ buôn bán thiên phú, vẫn còn đang đi học thời kỳ liền đi theo Đỗ Thiệu Nguyên sau lưng học tập thế nào kinh doanh nhà mình sản nghiệp. Ngay sau đó, Đỗ Thiệu Nguyên tại Đỗ Mặc Nôn sau khi tốt nghiệp đại học liền đem Đỗ Thị Châu Bảo giao cho Đỗ Mặc Nôn xử lý, mình tắc cùng thê tử đi hoàn cầu du lịch. Nếu đại nữ nhi yêu thích làm châu bảo thiết kế, vậy liền phụ trách Đỗ Thị thiết kế liên quan công tác. Hai tỷ muội cùng nhau xử lý công ty, ngược lại đem Đỗ Thị Châu Bảo phát triển hữu thanh hữu sắc. Hôm nay Đỗ Mặc Nôn nhận được tỷ tỷ điện thoại, nghe nói nhà mình tỷ phu xảy ra tai nạn xe cộ được người cứu một chuyện, biết đối phương muốn mua ngọc thạch, dĩ nhiên là một ngụm liền đáp ứng lại đến. Vừa vặn qua mấy ngày Miên Thành sắp có một cái ngọc thạch giao lưu hội, nghe nói đoạn trước ngày Miên Thành khai thác ra lượng lớn nguyên thạch, hơn nữa ra lục tỷ lệ cực lớn, thậm chí còn có tốt hơn một chút cực lớn nguyên thạch. Ngay sau đó đặc biệt cử hành trận này giao lưu hội, dùng cái này đấu giá những ngày nguyên thạch. bọn hắn tự nhiên cũng phải cần đi qua. Đỗ Mặc Nôn đem thời gian cùng địa điểm báo cho Đỗ Mặc Lan, Úc Phàm nếu như đi qua có thể cùng nàng liên hệ. Úc Phàm không nghĩ đến Viên Thành Ngọc như vậy đáng tin, một ngày đều còn không có qua hết, liền cho hắn giải quyết chuyện này. Nghe nhóm kia khai thác ra nguyên thạch khoáng gia lục cơ hội rất lớn, hắn phỏng đoán khả năng cùng linh khí có cực lớn quan hệ, nói không chừng lần này hắn có lẽ có thể tìm đến tân mỏ linh thạch. Văn Hằng đang cùng thủ tịch câu thông sau đó, liền tìm tới Úc Phàm. Nghe ghế đầu quyết định sau đó, Úc Phàm không khỏi cảm thán thủ tịch khôn khéo. Rất hiển nhiên hắn biết rõ Úc Phàm ngoại trừ hồi xuân đan những này thần kỳ dược hoàn ra, nhất định còn có những thủ đoạn khác. Úc Phàm đem hồi xuân đan đan phương giao cho Văn Hằng, hồi xuân đan dược liệu chắc hẳn ngươi đã biết, thế nhưng loại cực phẩm đan dược chỉ có thể chút ít chế tạo ra được, nếu như lợi dụng máy lượng lớn chế tạo ra được, kia nhất định dược liệu sẽ giảm bớt nhiều. Văn Hằng đã sớm nghĩ tới điểm này, cho tới nay đều là như thế, máy chế ra luôn là không có ai công việc pháo chế dược liệu tốt. Nhưng hồi xuân đan lịch tiên dược liệu cho dù bị tổn thất không ít cũng là cực kỳ lợi hại rồi. Tin tưởng coi như là máy chế tạo cũng sẽ không kém, phổ thông hồi xuân đan liền đủ người bình thường sử dụng, cũng sẽ không để cho người cảm thấy thuốc này hiệu quả quá mức, chính là thích hợp nhất. Tuy nói như vậy, có thể lên mặt vẫn là hy vọng ngài có thể giúp một tay chế tạo một ít cực phẩm hồi xuân đan, những này chúng ta đều nguyện ý lấy tiền đến mua, sẽ không để cho ngài làm công không. Đương nhiên khả năng không chỉ là tiền tài đơn giản như vậy mà thôi. Thích hợp lợi ích cùng chỗ tốt mới có thể xúc tiến song phương hài hòa phát triển. Số ít cung cấp cực phẩm hồi xuân đan điểm này Úc Phàm vẫn có thể làm được, tự nhiên sẽ không đồng ý. Văn Hằng sau khi rời đi, Úc Phàm liền đem Trần Lao gọi vào thư phòng, báo cho cùng quan phương chuyện hợp tác. Trần Lao trầm ngâm chốc lát, có thể cùng quan phương hợp tác, dĩ nhiên là ổn thỏa, ta đề nghị chuyện này có thể giao cho Gia Khánh tới làm. Trước mắt chuyện của công ty, Gia Khánh làm cũng rất tốt, nếu như có thể để cho hắn đến cùng quan phương hợp tác, đối với hắn danh vọng cũng là có chỗ tốt cực lớn. Nghe Trần Lao đề nghị, Úc Phàm mặc dù cũng không biết Úc Gia Khánh tình huống hiện tại, nhưng mà từ Trần Lao nơi biết được nhà mình nhi tử đối với buôn bán là có thiên phú. Đã như vậy, cái này coi như là đối với Úc Gia Khánh một lần khảo hỏi đi. Quả nhiên Úc Gia Khánh biết rõ mình lập tức sẽ cùng quan phương giao thiệp hợp tác, cả người vừa khẩn trương lại kích động. Mặc dù mình tại Trần thị tựa hồ làm ra phong sinh thủy khởi, nhưng hắn biết rõ đó là bởi vì có Trần Lao tại bảo giá hộ hàng. Nhưng hôm nay Úc Phàm cùng Trần Lao ý tứ, rõ ràng là để cho hắn tự mình đi nếm thử. Chuyện này với hắn lại nói, không thể nghi ngờ là một đợt khiêu chiến. Úc Gia Khánh là có một ít khiếp sợ, nhưng lại nóng lòng muốn thử, cơ hội như vậy chính là cực kỳ khó được. Khi biết dược hoàn giá cả những thứ này đều là cần tự mình tới định sau đó, Úc Gia Khánh liền có chút nhức đầu. Chương 49, nhu sát hôn tôn rồi. Quan phương chế tạo những thuốc này chắc là vì có thể càng tốt hơn vì nhân dân phục vụ. Nếu như dược phương này bị dược phẩm doanh nghiệp sản xuất biết rõ, giá cả có thể tưởng tượng được, tất nhiên không phải người bình thường có thể dùng nổi. Mình đem giá cả nói quá cao, tuy rằng chính hắn là kiếm tiền, chính là những cái kia không có tiền mua thuốc dân chúng thế làm sao bây giờ? Nghĩ đến mình đã từng bởi vì điều kiện gia đình kém, sinh bệnh cũng không dám đi mua thuốc vắng lặng. Người nghèo vì sao không dám sinh bệnh, chẳng lẽ không phải bởi vì nhìn bệnh đắt, uống thuốc càng quý hơn sao? Chính hắn đã từng cũng là một cái người nghèo, cũng không muốn tại mình có năng lực trở thành tư bản thời điểm đi bóc lột người bình thường. Hơn nữa nghe phụ thân nói lúc này xuân đan chỉ là cơ sở thuốc, vừa vặn chỉ là cơ sở thuốc liền mở ra giá cao rồi, phía sau thuốc phải nên làm như thế nào ra giá? Úc Gia Khánh tỉ mỉ suy tư một chút, hỏi thăm Úc Phàm hồi xuân đan chi phí, quyết định chỉ cần một cái tiền chi phí, thay vì tại cái này phía trên kiếm tiền, cùng quốc gia hợp tác kỳ thực mới là trọng yếu hơn. Dù sao mặt sau này tiếp cập đến đồ vật cũng không chỉ là lợi ích mà thôi. Hải thị mấy đại cự đầu tuy rằng đều rất giúp đỡ mình, mà dù sao Úc Gia bất quá vừa cất bước, không nổi danh, ở bên ngoài cũng không có bao lớn quyền thế. Mà Hải thị bên ngoài cũng không thiếu dược phẩm thương, phụ thân mình cung cấp phương thuốc chính là đoạt người khác bánh ngọt, hắn hiện tại cần không phải lợi, mà là quyền, mà cái quyền này quan phương tất nhiên sẽ cho bọn hắn. Úc Gia Khánh đem chính mình tính toán nói cho Úc Phàm cũng không có ý nghĩ khác, nếu chuyện này giao cho Úc Gia Khánh, thì hắn mặc kệ làm ra như thế nào quyết định đều là chính hắn sự tình, hắn sẽ không đi nhúng tay các hăng dự. Mình trước mắt chuyện cần làm, dĩ nhiên là nghĩ biện pháp nhanh lên một chút đào tạo được mình luyện dược sư. Úc Phàm vì Thịnh Tố Hoa chế tạo một cái cỡ nhỏ tụ linh trận, để nàng có thể nhanh chóng tu luyện, dù sao muốn luyện chế ra càng nhiều hơn đan dược, chỉ là một cái nho nhỏ luyện khí kỳ là xa xa không đủ. Với tư cách mình trước mắt duy nhất luyện dược sư, Úc Phàm tất nhiên để ý. Hắn không nghĩ đến chính là các bạch thuật cư nhiên lấy thuốc thang phương thức đem hồi xuân đan cho chế biến đi ra. Mặc dù không phải đơn giản phương tiện viên thuốc, thế nhưng hiệu quả lại xa xa vượt qua máy có khả năng chế ra, thậm chí đã đạt đến trung cấp hồi xuân đan hiệu quả. Các bạch thuật hầm bao nhiêu cái ngày đêm mới nghiên cứu ra hồi xuân đan phương thuốc tử tại nhằm vào không cùng người đàn thì chính xác liều dùng, Úc Phàm nhìn đều không khỏi khen ngợi. Nếu không phải nghe nói nhà hắn là trung dược thế gia, có truyền thừa của mình, hắn đều muốn thu các bạch thuật với tư cách đồ đệ của mình rồi. Úc Phàm đem các bạch thuật có thể lấy dược liệu chế biến ra hồi xuân đan sự tình báo cho Văn Hằng. Văn Hằng lập tức kích động. Chỉ là tổn thất bộ phận dược liệu hồi xuân đan thuốc thang rõ ràng so sánh nhà mình máy làm tốt hơn nhiều. Suy tư một chút sau đó liền cùng Úc Phàm thương lượng đem phương thuốc giao cho Cắt gia sự tình. Các bạch thuật gia tộc không chỉ có chỉ là có danh tiếng trung dược thế gia mà thôi, nặng hơn là Cắt gia đã từng làm ra qua không ít lao nhãn hiệu trung dược, lấy dược liệu rõ rệt xưng danh, tại Hắc Quốc nhất định có nổi tiếng, lại rộng rãi bị người dân quần chúng hoan nghênh. Đặc biệt là một ít trung lão niên người, vẫn là rất yêu thích đi Cắt gia lái cửa hàng Đông Y trị liệu. Mà Cắt gia cửa hàng Đông Y đã sớm trải rộng toàn quốc, cơ hồ mỗi cái thành phố đều sẽ có một nhà Cắt gia cửa hàng Đông Y. Đem hồi xuân đan những này dược liệu cần thiết để cho Cắt gia đi bán vẫn có thể xem là một loại lựa chọn tốt. Đương nhiên trong xưởng hồi xuân đan cũng là cần tiếp tục chế tạo, dù sao không phải là tất cả mọi người đều thích uống khổ sở trung dược, hồi xuân đan dược hoàn hình thái hiển nhiên là càng thích hợp người trẻ tuổi và những cái kia đường phương tiện đám người. Úc Phạm dĩ nhiên là đồng ý, các bạch thuật hài tử này một lòng yêu quý Trung Y, cũng là gia tộc truyền thừa gây nên, sẽ không kém. Các bạch thuật biết được Úc Phạm quyết định đem đan dược mới giao cho nhà mình tin tức, mừng rỡ như điên. Hắn đang nghiên cứu phương thuốc này dược tề thì cũng không có nghĩ tới cái khác, hắn chỉ là đơn thuần muốn mình có thể chế ra càng thích hợp liệu dùng. Tuy rằng trước mắt mình sửa đổi quá nhiều lần phương thuốc vẫn còn so sánh không lên Úc lão sư khỏa kia viên thuốc, nhưng hắn có thể nghiên chế ra được đã rất hài lòng. Còn lại hắn tự nhiên sẽ tiếp tục cố gắng đi nghiên cứu. Nhưng hắn không nghĩ đến Úc Phạm sẽ như này hào phóng đem phương thuốc cho nhà mình, thậm chí cho phép nhà mình đi bán. Hắn dĩ nhiên là không thể tự chủ trương, chuyện này vẫn phải là hắn ra ra qua đây. Các bạch thuật biết rõ đây thuốc nếu như vào nhà mình hiệu thuốc sẽ sản sinh bao lớn hiệu dụng. Cắt ra trung dược tuy rằng danh tiếng vang dội, nhưng bởi vì đã có đến mấy năm không còn bước phát triển mới sản phẩm, mà dẫn đến danh tiếng không như lúc trước, hôm nay có hồi xuân đan dĩ nhiên là không giống với lúc trước. Ít nhất danh tiếng của bọn họ có thể lại lật một phen. Các bạch thuật đem điện thoại gọi cho hắn ra ra, mới nói rồi chuyện này, hắn ra ra liền trực tiếp cúp điện thoại rồi. Các bạch thuật, cả người hắn đều bối rối, bất quá nói một câu Úc lão sư quyết định đem một vị thuốc mới cho cắt ra, làm sao ra ra liền cúp điện thoại. Ra ra không phải là mất hứng mình tùy tiện đáp ứng đi. Có thể từ mình cái gì đều còn chưa nói à, nghiên kỷ của hắn nhỏ, không hiểu chuyện, cũng không dám làm quyết định. Ai biết mới bất quá nửa giờ, liền lần nữa nhận được nhà mình ra ra điện thoại. Các bạch thuật vui mừng nghĩ đến, xem ra ban nãy hẳn đúng là ra ra quá bận rộn. Còn tốt mình không có phạm lỗi gì. Uy, tốt tử, ta tại nguyện ảnh khu biệt thự ra, ngươi đi ra tiếp ta một hồi. Các bạch thuật nguyên bản đang dựa ở bên cạnh bàn, nghe lời này, thiếu chút cả người quăng xuống đất hết đi xuống. Hắn ra ra làm sao đột nhiên như vậy chạy đến? Hắn liền vội vàng chạy ra ngoài cửa. Nguyện ảnh khu biệt thự không có trải qua chủ nhà đồng ý là sẽ không tùy ý cho phép người ra vào. Bọn hắn tại đây ở hảo một đoạn thời gian cũng là Trần Lao đã cùng khu biệt thự bảo an chào hỏi. Hiện tại hắn ra ra muốn vào đến, tự nhiên chỉ có thể tự đi đón, tổng không tốt phiền phức người ta Trần Lao đi. Các bạch thuật mở mình để cho tiện tân làm tiến vào nhỏ chạy bằng điện đi vào tiếp nhà mình ra ra. Ra ra, ngươi làm sao đột ngột chạy tới? Nhìn thấy còn đang ngoài cửa chờ ra ra, các bạch thuật vội vàng hướng bảo vệ nói rõ tình huống. Bảo vệ dĩ nhiên là nhận thức các bạch thuật, nhưng hắn dù sao không phải là chủ nhà, cũng không có tư cách có thể dẫn người tiến vào. Hay là cùng Trần Lão gọi điện thoại xác nhận một phen, đạt được trả lời khẳng định mới dám đem người bỏ vào. Ngay sau đó các bạch thuật dùng mình hơn 1.000 nhỏ chạy bằng điện ở phía trước mang theo hắn ra ra kia trên 100 vạn xe sang đi tới Úc gia biệt thự. Sau khi xuống xe, các rộng rãi chăm cũng không có vội vã đi bái phòng Úc Phạm, hắn bận bịu qua đây, lễ vật gì đều không có mang, hai tay trống không tìm người ta chủ nhà tựa hồ cũng không quá tốt. Cho nên hắn muốn trước tiên cùng nhà mình tôn tử hảo hảo nói chuyện một chút. Vấn minh có liên quan phương thuốc sự tình sau đó, các rộng rãi chăm không được vỗ nhà mình tôn tử bả vai. Được, hảo tiểu tử, thật không tệ. Hắn tôn tử là thật tại y học bên trên phi thường có thiên phú, bằng không hắn cũng sẽ không nghĩ đem nhà mình tôn tử đưa đến đi ra ngoài học tập, bởi vì hắn biết rõ lấy các bạch thuật yêu nghiên cứu tinh thần, về sau nhất định là có thể học được nhiều thứ hơn. Tuyệt đối so với bọn hắn chỉ sẽ tuân theo lão tổ tông truyền thừa lão bất tử mạnh hơn nhiều. Ân, liền chuyện này xem ra, càng là vượt qua mình nhi tử. Các bạch thuật bị nhà mình ra ra quay nghe răng trợn mắt, hắn ra ra đây là muốn mưu sát hôn tôn à. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, sư đồ thể ước. Các quảng bạch từ các bạch thuật tại đây biết rõ dược đơn cụ thể trải qua sau đó, chỉ kém không có kích động xoa tay tay. Mặc dù mình không thể trở thành Úc Phạm đồ đệ, nhưng ít ra cùng hắn có lui tới về sau tất nhiên cũng là có thể giao lưu y thuật. Hắn nghĩ hay lắm tí tách. Các lão, đã lâu không gặp. Trần Kiến Nghiệp cười đi tới. Các quảng bạch dĩ nhiên là nhận thức Trần Kiến Nghiệp, lúc trước hắn tuy rằng cũng là hiếu kỳ Trần đến tình trạng, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Hôm nay nhìn thấy, tự nhiên vẫn là có lòng muốn hỏi một chút. Trần lão, bất quá một đoạn thời gian không thấy, ngài chính là càng sống càng trẻ. Trần Kiến Nghiệp cười ha ha. Gần đây đã có không ít lão bằng hưu tới hỏi hắn bảo dưỡng bí phương rồi. Nhìn đến một cái không khác mình là mấy tuổi tác người đột nhiên biến thành một người trẻ tuổi, làm sao có thể không hiếu kỳ? Không chỉ có chỉ là hiếu kỳ mà thôi, càng nhiều vẫn là hy vọng có thể từ Trần Lao trong miệng biết được điều này có thể biến trẻ tuổi bí phương. Nếu là có thể đạt được cái này bí phương đương nhiên là tốt hơn, bởi vì chuyện này gần đây chú ý Trần Lao người đều trở nên nhiều hơn. Cát Lao hiện tại cũng cùng Úc Tiên Sinh nhận thức, ta cũng không dối gần ngài. Nếu mà không phải Úc Tiên Sinh, ta khả năng vẫn là một cái ốm yếu lao nhân. Trần Kiến Nghiệp ám thị các quảng bệnh trong nháy mắt liền hiểu rõ ra. Thì ra là như vậy. Không nghĩ đến lúc thần y tuổi còn trẻ liền có như vậy không dạy nổi y thuật, lại có thể để cho người phản lão hoàn đồng sao? Các quảng bạch không nhịn được khen ngợi. Ra ra, ngài cái này coi như nói sai rồi, Úc lão sư hôm nay đã có 60 tuổi cao linh. Các bạch thuật kéo một cái nhà hắn ra ra tay áo. Cái gì? Các quảng bạch không nhịn được kinh ngạc trợn to hai mắt, chỉ so với hắn nhỏ hơn 20 tuổi sao? Cư nhiên sẽ cùng cháu mình một dạng kích thước, đây quả thực là thần tiên. Cái này không thể nào là y thuật. Với tư cách y giả các quảng bạch rất rõ ràng biết rõ tuyệt đối sẽ không có y giả sẽ có thủ đoạn như vậy. Nếu không phải sử dụng y thuật, có lẽ Úc thần y cũng không phải người bình thường. Các quảng bạch nhớ lên đã từng cũng đã gặp một ít thần thế gia tộc người, cứ nghe có một ít thần thế gia tộc các lao tổ tông tuổi tác đã sắp tiếp cận 200 tuổi, nhưng bọn họ lại như cũ thân thể khang kiện cường tráng. Chắc hẳn Úc Phàm cũng là loại người này bên trong một cái đi. Các quảng bạch phỏng đoán Úc Phàm là ẩn thế gia tộc bên trong người đi ra ngoài, cũng không phải không có căn cứ. Liên từ Úc Phàm tay này y thuật mà nói, cũng không lớn có thể là phổ thông thế gia người. Thu liễm tốt chính mình tâm tình, các quảng bạch cười nói, Úc tiên sinh quả nhiên không giống phàm nhân a. Trần Kiến Nghiệp không người đối với các quảng bạch nói, Úc tiên sinh xin ngài thư phòng vừa thấy. Đây tư thế rất là thuần thục, chắc hẳn cũng là luyện tập lúc. Tuyệt đối không có người sẽ nghĩ tới Trần Kiến Nghiệp vì có thể làm tốt người quản gia này, chính là cùng Trần gia quản gia học không thiểu quản nhà chi thuật. bất kể là tại lễ nghi vẫn là đãi nhân tiếp vật bên trên, tất nhiên có thể làm được một quản gia nên làm. Cát Quảng Bạch khoát tay lia lịa, Trần lão ngài cũng đừng khách khí như vậy, đây có thể chết sát ta. Trần Kiến Nghiệp liễm khởi đủ cười, Cát lão, hiện tại ta không phải là Trần gia đương gia người, hôm nay ta chỉ là Úc gia quản gia mà thôi. Sau khi nghe xong lời này, Cát Quảng Bạch cũng sẽ không nói cái gì. Úc Phàm nhìn thấy Cát Quảng Bạch đi tới, cười nói, lần trước không biết rõ ngài là thánh thủ Cát lão, ngược lại chậm trễ ngài. Cát rộng rãi chăm thụ sủng nhược kinh, Úc thần y quá khen rồi, cùng ngài so với, ta chỉ có thể coi là một người bình thường y giả mà thôi. Nếu như thế, chúng ta cũng không cần khách sáo, bạch thuật ở ta nơi này một bên cũng là giúp ta không ít bận rộn. Cát Quảng Bạch nghe được Úc Phàm đối với Cát Bạch thuật tán thưởng, ánh mắt sáng lên, cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt. Úc thần y, nếu ngài cảm thấy bạch thuật là một cái hạt giống tốt, ngài có thể tùy ý tài bồi giáo dục. Úc gia cũng không phải phổ thông thị tộc, đối với thu đồ đệ tựa hồ cũng có mình kiên kỵ, Cát Quảng Bạch dĩ nhiên là hy vọng nhà mình tôn tử có thể học được càng nhiều hơn. Rất hiển nhiên trước mắt Úc Phàm chỉ là đem chính mình hài tử với tư cách học sinh tiếp đãi, mà cũng không phải thật sự là đồ đệ. Úc Phàm dĩ nhiên là có thể nghe ra Cát Quảng Bạch tận tàng hàm nghĩa. Cát gia tự có nhà mình truyền thừa, trở thành người khác đệ tử, tất nhiên tiếp nhận chính là người khác truyền thừa, sẽ không vi phạm mình tổ huấn. Cát Quảng Bạch trong nháy mắt trợn to hai mắt. Chỉ cần Úc thần y không ngại, cái gì truyền thừa không truyền thừa, chúng ta lão tổ tông nói, có thể học được tri thức mới là tốt nhất. Thật xin lỗi lão tổ tông, vì chúng ta Cát gia tương lai phát triển, ngài sẽ giả bộ nói qua lời nói này đi. Úc Phàm cười một tiếng, cũng không mở miệng nói cái gì. Cát Quảng Bạch chủ trừ một chút, đã nói, nếu ngài thị tộc không cho phép liền thì thôi đi. Thị tộc? Úc Phàm hơi nghi hoặc một chút. Ta biết các ngươi những thế gian này đều là không cho phép thu vào ngoại giới người làm đồ đệ, cháu ta bạch thuật có thể được Úc thần ý chỉ đạo đã là cực tốt rồi, không nên yêu cầu càng nhiều hơn. Úc Phàm trong nháy mắt hiểu rõ Cát Quảng Bạch chắc là đem hắn coi là cái gì kỳ kỳ quái quái gia tộc rồi. Chẳng lẽ là cái này Lam Tinh có rất nhiều không muốn người biết ẩn thế gia tộc? Có lẽ chuyện này còn phải cùng Trần lão hảo hảo thám thính một phen. Ngươi yên tâm, nếu mà Cát gia cũng không có không cho phép con em gia tộc bái người khác làm thầy tổ hấn, ta dĩ nhiên là sẽ hảo hảo dạy dỗ bạch thuật. Lời nói này tự nhiên để cho Cát Quảng Bạch cực kỳ cao hứng, nhà mình tôn tử cuối cùng cũng bái bên trên sư phụ. Bất quá tiểu tử thúi này bái sư cư nhiên còn cần hắn ra ra giải quyết, quả nhiên vẫn là được hắn ra tay, gừng càng già càng cay. Nếu nói là vi phạm tổ hấn, cái này còn không đơn giản, bắt đầu từ ngày mai cùng lắm thì Cát Bạch thuật thì không phải Cát gia người không liền có thể lấy sao? Cát Bạch thuật khả năng còn không biết rõ, chẳng qua chỉ là mất một lúc, mình trực tiếp bị Cát gia cho trừ tộc rồi. Chắc hẳn Bạch thuật cũng cùng ngài nói liên quan đến phương thuốc sự tình, chuyện này cụ thể hạng mục công việc ta đã giao cho nhi tử ta Úc Gia Khánh, về sau ngài có thứ gì sự tình đều có thể tìm hắn. Hai người thương lượng một phen phát triển sau này sau đó, còn có liên quan đến về sau phương thuốc hợp tác, Cát Quảng Bạch mới hài lòng ra ngoài tìm Cát Bạch thuật. Vỗ nhà mình tiểu tử thúi bả vai nói, tiểu tử thúi, ta chính là cho ngươi tìm một cái hảo sư phụ, ngươi được cho ta hảo hảo học, chớ làm mất ta Cát gia mặt. Dứt lời liền tại Cát Bạch thuật mặt đầy mê vong vẻ mặt rời khỏi. Nếu quyết định muốn thu Cát Bạch thuật làm đồ đệ, tự nhiên cũng phải cần hảo hảo bồi dưỡng một phen, với tư cách sau này mình luyện đan quân chủ lực đến bồi dưỡng. Đem Cát Bạch thuật gọi tới sau đó, Úc Phàm liền trực tiếp hỏi hắn, có nguyện ý hay không bái mình là sư phụ. Cát Bạch thuật nghĩ đến nhà mình ra ra trước khi đi nói lời nói kia trong nháy mắt minh bạch cái gì. Chắc hẳn ra ra cũng là ưỡn tâm kế tiếp mặt cho mình cầu tới một cái cơ hội học tập, cơ hội tốt như vậy, mình tự nhiên cũng phải đem nắm chặt. Hắn dứt khoát được quỳ xuống, sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi nhất bái. Tại Cát Bạch thuật quỳ xuống trong nháy mắt kia, một đạo ánh sáng màu vàng từ trong thân thể hắn nhanh chóng chui vào Úc Phàm mi tâm. Sư đồ thế đã thành. Thứ nay về sau, Cát Bạch thuật chính là hắn chân chính đồ đệ, lại không có thể sinh ra tâm phản bội. Úc Phàm cười gật đầu một cái, nếu ngươi gọi ta một tiếng sư phụ, ta tự nhiên cũng phải cấp ngươi lễ bái sư. Chương 51, chúc mừng ngươi trúc cơ rồi. Úc Phàm một cái phất tay một đạo bạch quang đánh vào Cát Bạch thuật thức hải. Cát Bạch thuật chỉ cảm giác mình trong đầu tựa hồ nhiều rất nhiều thứ. Hắn chấn kinh đến nhìn mình tân bái sư phụ. Đây, loại thủ đoạn này, đến tột cùng là cái gì? Không thể không nói Cát Bạch thuật mặc dù là người trẻ tuổi, chính là một lòng trầm mê ở y thuật ngược lại rất ít cùng những người trẻ tuổi khác sẽ đi gặp những cái kia tiểu thuyết internet. Tự nhiên cũng không biết tu tiên là gì những thứ này. Úc Phàm kéo môi cười mịn, Bạch thuật, ngươi nếu lựa chọn trở thành đồ đệ của ta, tự nhiên cũng biết thân phận chân thật của ta. Cho nên, sư phụ, ngài thật sự là thần tiên sao? Cát Bạch thuật quả thực là không thể tin được mình cư nhiên bái một cái thần tiên vi sư, với tư cách thần tiên đồ đệ, mình là không phải cũng xem như được nửa cái tiên nhân. Úc Phàm quả thực phải bị Cát Bạch thuật làm cho tức cười, ta không phải thần tiên, ta chỉ là một cái muốn trở thành thần tiên người mà thôi. Cát Bạch thuật nghe cái hiểu cái không. Hôm nay ngươi tự nhiên cũng muốn bắt đầu liên quan đến phương diện này đồ vật. Cho nên, sư phụ, ta cũng muốn bắt chước thần tiên pháp thuật sao? Cát Bạch thuật nhìn thấy Úc Phàm sau khi gật đầu, kích động đến thiếu chút nhảy cớ lên. Về nhà mình nhất định phải hảo hảo hôn mấy cái nhà mình ra ra, cảm tạ hắn tìm cho mình cái thần tiên sư phụ, bản thân lập tức cũng muốn bắt chước đến biến thành nhân vật thần tiên rồi. Ngươi cũng chớ cao hứng quá sớm, học tập tiên thuật không phải là nhất kiện đơn giản sự tình, thiên phú và nỗ lực thiếu một cũng không được. Úc Phàm không muốn trực tiếp lấy thần thức dò vào Cát Bạch thuật thể nội, dù sao hắn và Trần Tử Hiên không giống nhau, Trần Tử Hiên khi đó là đã mang trong lòng tự trí, sẽ không chống cự mình. Mà Cát Bạch thuật nếu như một cái không tốt, để cho người biến thành ngu ngốc sẽ không tốt. Úc Phàm đem đã từng mình cho nhi tử cùng các cháu khảo nghiệm qua pháp bảo lấy ra, cũng tỏ ý Cát Bạch thuật đưa tay đặt ở trên pháp bảo. Cát Bạch thuật tò mò nhìn thoáng qua đột nhiên này xuất hiện pháp bảo, ngược lại không có hỏi nhiều. Sư phụ thủ đoạn đều là thần tiên pháp thuật, mình tại sao có thể bừa thêm phỏng đoán? Lục quang nhàn nhạt tại trên pháp bảo xuất hiện, nhưng chỉ vẹn vẹn là tại gần một nửa vị trí liền ngừng lại. Úc Phàm có chút thất vọng, nguyên bản lấy Cát Bạch thuật thông minh linh căn tất nhiên cũng sẽ không quá kém, ai biết, linh căn mặc dù có, nhưng cũng chỉ là một cái cấp thấp một hệ linh căn. nghĩ đến mình nguyên bản mục đích chính là đào tạo được một cái luyện đan sư, liền cũng bình thường trở lại. Mà thôi, một hệ linh căn nguyên bản là thích hợp luyện đan, có lẽ đây mới là thích hợp nhất cắt bạch thuật ta. Nhìn đến cắt bạch thuật hiếu kỳ lại ánh mắt mong đợi, Úc Phàm cười trấn an nói, rất không tồi, về sau có thể trở thành một cái rất tốt luyện đan sư. Cắt bạch thuật tuy rằng không hiểu dạng này kiểm tra đến tột cùng làm sao để nhìn, nhưng nghe đến Úc Phàm nói mình có thể trở thành một cái luyện đan sư, liền không khỏi hưng phấn lên. Tuy rằng luyện đan sư danh xưng như thế này tại ngàn năm trước đều là tên giang hồ lừa bịp biểu tượng, nhưng hắn tin tưởng lão sư theo như lời luyện đan sư nhất định là không giống nhau. Úc Phàm đem thích hợp tâm pháp và sơ cấp luyện đan thuật chuyển cho Cắt Bạch Thuật, nếu là có luyện đan thuật, ngươi là có hay không sẽ đình chỉ nghiên cứu nhằm vào không cùng người đàn trung dược chế biện pháp. Cắt Bạch Thuật sửng sốt một chút. Mình tựa hồ cũng không có cân nhắc đến nhiều như vậy, chỉ biết mình là thích hợp đi làm một cái dược sư liền rất vui vẻ rồi. Úc Phàm trầm tĩnh ánh mắt nhìn đến Cắt Bạch Thuật, hắn không biết rõ Cắt Bạch Thuật sẽ làm sao lo lắng, dù sao có luyện đan thuật, nhưng cái kia thuốc thang phối trí hiển nhiên là quá mức hao tốn công phu. Hắn là không sẽ bỏ vứt bỏ mình một mực tại dốc lòng nghiên cứu thuốc thang đâu. Úc Phàm yên tĩnh chờ chút Cắt Bạch Thuật hồi phục. Sư phụ. Cắt Bạch Thuật ngẩng đầu chăm chú nhìn Úc Phàm, kiên định nói, ta không biết từ bỏ. Luyện đan thuật tuy rằng rất là tiện lợi, nhưng kỳ thật trong này dược liệu quá mức cường đại, lại luyện chế nhất định là cực hoa công phu. Cắt Bạch Thuật dừng một chút tiếp tục nói, muốn làm phổ cập quá khó khăn. Chính là có thể đem trong thuốc viên dược liệu lấy thích hợp phương thức tiến hành tỷ lệ để cho người bình thường sử dụng, vừa có thể lấy giảm mất thuốc chi phí, để cho mỗi một cái người bình thường có thể dùng đến thuốc, cũng có thể để nó bằng vì đại chúng phương thức xuất hiện tại người trước mắt. Úc Phàm gật đầu một cái. Nguyên bản hắn cho rằng tên đồ đệ này có thể sẽ từ bỏ cái này nghiên cứu ý nghĩ, không nghĩ đến hắn nghĩ đến còn rất nhiều. Đúng, phổ biến nhất phương thức xuất hiện tại người trước mắt, dạng này mới sẽ không bại lộ Úc Phàm cùng người khác bất đồng. Cắt Bạch Thuật nguyên bản khoa học thế giới quan tại hôm nay đã bị phá vỡ, hắn tự nhiên cho rằng sư phụ đan dược và tiên pháp nhất định là không thể để cho ngoại nhân biết. Chính là không để cho những thứ này xuất hiện tại đại chúng trước mặt, đây đối với nhân dân lại nói là một loại tổn thất thật lớn. Rất tốt, không quên bản tâm, ta hy vọng ngươi về sau cũng có thể một mực kiên trì ý nghĩ của mình. Tuy rằng tên đồ đệ này thiên phú cũng không quá nhiều cao, nhưng mà quy tắc làm việc bên trên không chừng về sau sẽ có đại phát triển. Đúng rồi, ngươi còn có một sư huynh. Úc Phàm nghĩ tới đại đồ đệ của mình. Sư huynh? Sư phụ, hắn cũng ở nơi đây sao? Nghe thấy mình còn có một sư huynh, Cắt Bạch Thuật không khỏi có một ít kinh ngạc. Úc Phàm nghĩ đến nhà mình vậy tu luyện được cực kỳ cố gắng đại đệ tử, hôm nay cũng đã luyện khí hậu kỳ. Mình cho hắn bố trí tụ linh trận bị hắn phi thường đầy đủ cho dùng tới. Hai từ này cơ hội là từ lấy được tâm pháp sau đó liền từ không ngủ qua giấc, một mực lấy tu luyện thay thế giấc ngủ. Nếu không phải vẫn không có thể trúc cơ, không đến lĩnh cốc cảnh giới, khả năng cơm đều sẽ không ăn. Vâng, ngươi đại sư huynh là cái rất người ưu tú. Ngươi về sau gặp được hắn. Úc Phàm đem dẫn khí vào cơ thể bí quyết báo cho Cắt Bạch Thuật sau đó, liền để cho hắn tự mình đi tu luyện. Suy nghĩ một chút mình qua mấy ngày liền muốn đi Miên Thành, lần này hắn chuẩn bị mang theo Úc Cảnh đi qua, còn có yêu cầu đồng hành viên bính, dĩ nhiên là không thể lại cùng trước một dạng, sử dụng biến chuyển chi thuật. Mình khả năng muốn rời khỏi trong nhà một đoạn thời gian, Trần Tử Hiên cũng muốn trúc cơ rồi, mình vẫn là giúp hắn một tay, đem mà hắn cần đồ vật cho chuẩn bị kỹ càng. Úc Phàm vẫn còn đang suy tư đến mình đến tiếp sau này an bài, liền cảm nhận đến một hồi linh lực dao động. Hắn đôi mắt chợt lóe, nhanh chóng vọt đến Trần Tử Hiên căn phòng. Không nghĩ đến mình mới chuẩn bị giúp hắn, hắn liền mình tiến vào trúc cơ giai đoạn. Nhìn đến toàn thân linh khí đang không ngừng rót vào Trần Tử Hiên thể nội, Trần Tử Hiên toàn thân đều hiện đầy mồ hôi lạnh, linh khí đang không ngừng mở rộng kinh mạch của hắn. Nhưng bởi vì Úc Phàm tụ linh trận, rút qua đây linh khí quá mức khổng lồ, linh khí gần như sắp xanh phá Trần Tử Hiên kinh mạch, trên thân thể thậm chí xuất hiện từng đạo bị xanh liệt vết tích. Mắt thấy Trần Tử Hiên nhanh không chịu đựng được rồi, Úc Phàm đem tụ linh trận cho rút lui lại đi. Linh khí trong nháy mắt tản đi không ít, cuối cùng cũng không có liên tục không ngừng linh khí rót vào kinh mạch. Trần Tử Hiên cảm nhận được thống khổ đang từ từ yếu bớt, biết rõ nhất định là sư phụ giúp hắn, khóe môi câu lên một nụ cười. Ngưng tụ tâm thần, không nên phân tâm. Úc Phàm trầm giọng nói ra, nếu không cần tự sử dụng trúc cơ đan đến giúp hắn, vậy tất nhiên muốn tự mình đi tiếp nhận trúc cơ thống khổ. Trần Tử Hiên liền vội vàng kéo về mình phân tán tâm thần, trầm tĩnh lạnh lùng đem linh khí chậm rãi giải tán lái đi. Thẳng đến bên trong thân thể tựa hồ có cái gì ràng buộc bị đánh vỡ một dạng, trong nháy mắt thân thể tựa hồ buông lỏng không ít. Chúc mừng ngươi, trúc cơ rồi. Chương 52, người hái mộ trung thành. Chúc mừng ngươi, trúc cơ rồi. Úc Phàm lấy thần thức xác định Trần Tử Hiên thân thể không có cái khác thường tình trạng sau đó, yên lòng. Sư phụ. Một đạo thanh âm trầm thấp nếm thử tính tại Úc Phàm bộ não bên trong vang dội. Hừm, rất tốt, hôm nay ngươi đã đạt đến trúc cơ kỳ sơ kỳ, ngũ giác thần thức so sánh trước kia có càng lớn hơn duyên triển, có thể cùng người tại trong thức hải giao lưu. Nghe thấy Úc Phàm thật có thể nghe thấy thanh âm của mình, Trần Tử Hiên thiếu chút không nhịn được vui quá nên khóc. Hắn rốt cuộc có thể lần nữa cùng người nói chuyện, mặc dù cũng không phải chân chính trên ý nghĩa mở miệng, nhưng có quan hệ gì đâu, chỉ cần mình còn có thể cùng người câu thông, biểu đạt ý nghĩ của mình. Sư phụ, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta khả năng thật liệt phế. Đi, với tư cách đồ đệ của ta, những lời này cũng không cần nói, vi sư hai ngày nữa phải ra xa nhà một chuyến, hiện nay ngươi đã trúc cơ, ta cũng yên tâm. Chuyện trong nhà giao cho phụ thân ngươi cùng ngươi, ta rất yên tâm. Bất kể là Trần lão vẫn là Trần Tử Hiên, hai người đều là trầm tĩnh người. Tin tưởng bất cứ chuyện gì bọn hắn đều có thể ứng phó qua đây. Huống chi, cũng không nhất định sẽ xảy ra chuyện phải không? Tuy rằng vừa mới bắt đầu, nhưng ngươi cũng có thể đếm thử sử dụng linh khí để cho mình đứng lên, luyện tập nhiều. Vâng, sư phụ. Chuyện trong nhà cũng không nhiều, Úc Phàm nguyên bản là đem sự tình đều giao cho nhà mình nhi tử xử lý, cho nên lúc đi lần này ra ngoài ngược lại không cố kỵ gì. Viên Bính sáng sớm liền tại bên ngoài biệt thự chờ, Úc Phàm mang theo Úc Cảnh sau khi lên xe, mang theo đi theo 6 chiếc màu đen xe sang liền trực tiếp rời khỏi. Trên đường, Viên Bính cho Úc Phàm đại khái giới thiệu bên dưới Miên Thành tình huống. Miên Thành là cái phức tạp thành phố, nó thuộc về Hát Quốc cùng những quốc gia khác chỗ giáp giới, cư trú nhân viên phức tạp, lại cực kỳ dễ dàng sản sinh bạo động, là một cái không chịu quan phương quản khống thành phố. Miên Thành lại đồng thời là Ngọc Thạch Thành, bên kia nguyên thạch khoáng liền nhiều đến 10 cái, lại mở ra ngọc chất so sánh với những địa phương khác muốn càng thông suốt. Điều này cũng chính là cái gì sẽ có không ít ngọc thạch mua sắm thương hội lựa chọn đến Miên Thành mua sắm nguyên nhân. Có thể đến Miên Thành mua sắm lại cần cực độ cảnh giác, bên này quá loạn, bất kể là tài vật vẫn là thân người an toàn cũng không chiếm được bảo đảm. Có thể nói tại Miên Thành nếu như mất tích, kia trên căn bản cái người này cũng không tồn tại. Một cái vô pháp bị quản khống thành phố, còn cần cùng ngoại quốc tranh đoạt địa bàn, Hát Quốc thủ tịch đối với tại đây cũng là nhức đầu không thôi. Lần này Viên Bính vì để người vạn nhất, trực tiếp mang theo 30 cái bảo tiêu, thậm chí tại Miên Thành cũng liên hệ địa phương dòng binh đoàn, tại bọn hắn mua sắm nguyên thạch sau đó, sẽ tính tạm thời bảo vệ bọn hắn. Vé máy bay là đã sớm đặt hảo khoang hạng nhất, Úc Phàm còn chưa bao giờ ngồi qua máy bay, vẫn có chút mới lạ. Tại khu khách quý chờ thời điểm, Úc Phàm thuận tiện lấy thần thức quan sát kia rừng ở cơ bãi quái vật khổng lồ, không ở được cảm thán xã hội nhân loại phát triển, đây không cần ngự kiếm liền có thể đạt tới thời gian dài phi hành, rất là tiện lợi. Chuẩn bị lên máy bay thời điểm, một đạo kinh hỉ âm thanh truyền đến. Sư phụ. Úc Phàm nguyên bản cũng không hề để ý, chính là người kia hướng phía hắn vọt tới. Viên Bính bảo tiêu đoàn lập tức kịp phản ứng, đem mấy người vây vào giữa, để ngừa có người tập kích. Ngài, sư phụ. Ai, không đúng, Úc sư phụ, chào ngươi. Ta là ngươi người hái mộ trung thành. Người kia nhìn đến Úc Phàm ánh mắt tràn đầy kinh hỉ cùng nóng bỏng. Úc Phàm hơi nghi hoặc một chút, ngươi nhận thức ta? Tại sao phải gọi ta sư phụ? Mình lúc nào thu như vậy cái đồ đệ? Ta nhận thức ngài a. Ta tại Hữu trên bình đài nhìn ngài trực tiếp. Úc Phàm trong nháy mắt minh bạch, nguyên lai là mình đang trực tiếp bình đài fan. Tỏ ý Viên Bính bảo tiêu đoàn tản ra, tại Lam Tinh cũng không có người có thể bị thương rồi hắn, nơi nào cần phải những người hộ vệ này bảo hộ. Sư phụ, ta từ đợt thứ nhất ngài luyện kiếm trực tiếp một mực đuổi đến hiện tại, ta có ưa thích ngài. Sau đó, người kia tựa hồ có hơi thật ngại ngùng, ấy, ngài có thể hay không cho ta ký cái tên a? Úc Phàm không nghĩ đến mình còn có thể thành công làm một cái minh tinh một ngày, mỗi ngày nghe nhà mình tôn nữ lại nhại muốn đánh xuất từ mấy danh tiếng, trở thành đại minh tinh, không nghĩ đến mình bây giờ danh tiếng tựa hồ so sánh nhà mình cháu gái còn lớn hơn. Đạt được Úc Phàm gật đầu đồng ý sau đó, kia thanh niên nam tử liền vội vàng tại miệng túi mình sờ một cái, lúng túng phát hiện mình không có mang bút, kia mặt ngoài bộ biểu tình trong nháy mắt đều chen thành một đoàn. Có thể đụng tới một lần Úc sư phụ khó khăn biết bao à, mình cư nhiên không có gì cả mang. Lúc này hài tử này cực kỳ ảo não, mình không phải là một cái văn nghệ thanh niên. Viên Bính nhìn đến hài tử này tựa hồ nhanh khóc bộ dáng, liền mở miệng nói ra, hiện tại minh tinh không phải đều thịnh hành chụp hình sao? Muốn không các ngươi tới cái chụp chung. Kia thanh niên trong nháy mắt ánh mắt sáng lên, có thể chứ? Thật có thể chứ? Mình có thể quá may mắn. Tuy rằng không thể đạt được ký tên, nhưng là mình có thể lấy được chụp chung a. Úc Phàm ngược lại không có vấn đề, cũng coi là nho nhỏ thỏa mãn mình tiểu fan hâm mộ nguyện vọng. Xin nhờ Viên Bính bảo tiêu giúp đỡ chụp tốt chụp chung sau đó, người kia mới cảm thấy mỹ mãn rời khỏi. Sau đó liền kích động đem chính mình gặp phải Úc Phàm kết hợp soi sự tình phát tại bằng hữu của mình vòng khoe một phen. Viên Bính nhìn đến hết thảy các thứ này, cười nói, không nghĩ đến Úc tiên sinh như thế được người hoan nghênh a. Nhà mình tôn nữ hồ nháo, làm cái trực tiếp, không nghĩ đến còn có một ít fan. Tuy rằng trong miệng nói nhà mình tôn nữ, có thể kia tâm lý không phải là kiêu ngạo. Ha, trực tiếp? Là cái nào trực tiếp, ta cũng đi chú ý một hồi. Viên Bính tuy rằng lớn tuổi, cũng có thể là một cái thời thượng lao đầu tử, đối với những cái kia ca hát khiêu vũ trực tiếp hắn tuy rằng không thích xem, nhưng có một ít trực tiếp trên bình đài một ít lời hát biểu diễn ngược lại cũng thật đẹp mắt. Úc Phàm đem chính mình trực tiếp bình đài báo cho Viên Bính. Viên Bính âm thầm ghi ở trong lòng, nhớ lại đi tới nhất định phải xem thật kỹ một chút Úc thần y là làm sao trực tiếp. Nghĩ đến Úc thần y năng lực, chẳng lẽ là trực tiếp chữa bệnh? Bởi vì là ngồi máy bay, cho nên đi tới Miên Thành thời gian cũng không có dài hơn, bất quá 4 giờ liền tới Miên Thành. Đỗ Mặc luôn nghe Úc Phàm sắp đạt đến tin tức, nghĩ bản thân cũng vừa vặn đến, liền chờ đợi ở đây một phen. Tại Miên Thành cái thế lực này, thành phố hỗn loạn, không ít người tiến vào Miên Thành đô là tìm rồi đầy đủ người bảo vệ mình mới dám qua đây, cho nên có thể đến Miên Thành sẽ không có mấy cái người bình thường. Đỗ Mặc luôn cũng là tại từng nhóm bảo tiêu vây quanh người bên trong tìm đến Viên Bính. Nàng lập tức tiến lên nghênh đón. Thúc thúc, ngài cũng đến. Đối với cái tỷ tỷ này công công, Đỗ Mặc luôn vẫn có chút e ngại. Lão đầu này toàn thân nghiêm khắc khí thế, dưới cái nhìn của nàng vẫn là rất dọa người. Nàng xem một vòng, chỉ có thấy được Viên lão mang theo hai cái trẻ tuổi tuấn tú nam nhân, lại không có những người khác. Không khỏi hơi nghi hoặc một chút, thúc thúc, tỷ phu của ta cái kia ân nhân cứu mạng đâu? Viên Bính nhìn nàng một cái, liền cho Úc Phàm làm giới thiệu. Đây là con dâu ta muội muội, lần này liền do nàng đến giúp đỡ chúng ta đi chọn mua ngọc thạch. Úc Phàm hướng về Đỗ Mặc luôn gật đầu một cái. Đỗ Mặc luôn trong nháy mắt rõ ràng, nguyên lai tỷ tỷ nói ân nhân cứu mạng căn bản cũng không phải là cái gì lão đầu tử. Cư nhiên là một cái như thế tuấn tú người trẻ tuổi. Chương 53, người này ta nhận thức. Tỷ tỷ nói ân nhân cứu mạng căn bản cũng không phải là cái gì lao đầu tử, cư nhiên là một cái như thế tuấn tú người trẻ tuổi. Lén lút quan sát một phen hai cái này nam nhân trẻ tuổi, một cái khí chất trầm ổn bên trong lộ ra thanh tú cảm giác, một cái khác lại phần lưng ưỡn thẳng, giống như một cái ra khỏi vỏ kiếm nhất một bản. Đỗ Mặc luôn không nhịn được quan sát một phen Úc Cảnh. Người này cho người cảm giác thật là kỳ diệu. Úc Cảnh hôm nay nguyên bản là mới vừa gia nhập kiếm tu ra khỏi vỏ giai đoạn, cho nên cả người sẽ có một loại rất có mũi nhọn cảm giác, giống như một cái ra khỏi vỏ kiếm. Thời gian dài cùng Ngọc Thạch giao thiệp, đối với kiếp như lợi mang linh khí cực kỳ nhạy bén, Đỗ Mặc Nôn tự nhiên một cái liền bị khí chất của hắn hấp dẫn. "Chào các ngươi, ta gọi Đỗ Mặc Nôn, Miên Thành bên này sẽ để cho để ta làm các ngươi dẫn đường đi." Đỗ Mặc Nôn cười nói, Miên Thành bên này nàng đã chạy qua vô số lần, tự nhiên đối với nơi này là rất tin tưởng. Úc Cảnh cười gật đầu một cái, Úc Cảnh chỉ là ngước mắt nhìn thoáng qua trước mặt nét mặt vui cười nữ nhân. Nữ nhân trước mắt một đầu thác nước thức tóc dài, màu sáng váy đầm, mang theo cười mắt hạnh bên trong lộ ra một tia quyến rũ, nghịch ngợm bên trong lại dẫn chứng chặt đoan trang khí chất. Xinh đẹp nữ nhân luôn là khiến người tâm động, Úc Cảnh nội tâm khẽ động, liền thu liễm. Với tư cách một cái kiếm tu, nhất hẳn sửa chính là một khóa kiếm tâm. Hôm nay Úc Cảnh vừa mới bắt đầu tu luyện, dĩ nhiên là còn có Phạm Trần bên trong tạp niệm. Đỗ Mặc Nôn đem Úc Phạm và người khác đưa tới Miên Thành lớn nhất khách sạn. Căn phòng là đã sớm đặt trước tốt lắm, trong khoảng thời gian này Miên Thành đến không ít người, khách sạn có thể khó định rồi. Quả nhiên mới tiến vào khách sạn, liền nghe được đại sảnh phát sinh tranh chấp âm thanh. Ta đặt trước hảo khách sạn, dựa vào cái gì muốn để cho các ngươi? Một cái người cao gầy trung niên nam nhân không nhịn được thì thầm lên. Kia mang theo mấy cái bảo tiêu, tựa đến bụng bự, trên cổ đeo ngón cái to dây chuyền vàng phú hào khinh miệt nhìn đến nam nhân kia nói, đặt trước. Cái gì đặt trước? Lúc nào Miên Thành bên trong khách sạn một cái quỷ nghèo kiết sắc cũng ở nổi sao? Điện phú, ngươi đừng khinh người quá đáng. Trung niên nam tử kia xung quanh hốc mắt nước nẻ. Cao Tông Thần, nhận rõ thân phận của ngươi bây giờ, ngươi đã không còn là Vân Thành phú thương rồi, hiện tại chẳng qua chỉ là một cái thiếu nợ mấy triệu dân nghèo mà thôi, hà tất đến Miên Thành đến tìm không thoải mái. Điện phú chơi lấy trên ngón tay nhẫn vàng, không đếm xỉa tới nói, ngươi cảm thấy, ngươi hiện tại có tư cách gì đến cùng chúng ta tranh? Cao Tông Thần nguyên bản nộ khí tựa hồ bị trong nháy mắt tiêu tán đi. Đúng vậy a, mình có tư cách gì đến cùng đám người này tranh? Chính là nếu mà hắn không tới đây cược cuối cùng này một lần, hắn khả năng liền muốn cửa nát nhà tan rồi. Nghĩ đến mình thiếu món nợ, nghĩ đến trong nhà chờ đợi thê tử cùng hải tử, hắn nhất thiết phải lần này có thể lấy được một khối có thể cứu hắn mệnh ngọc thạch. Điền Phú nhìn đến Cao Tông Thần túi đầu không nói bộ dáng, cười lạnh rồi một tiếng, mang theo bảo tiêu cùng hắn thân sượn qua nhau. Úc Phạm nhìn thoáng qua chậm rãi đi ra khách sạn, Cao Tông Thần cũng không nói cái gì. Đỗ Mặc Nôn ngược lại trong lúc chủ động mở miệng nói, Miên Thành rất nhiều dạng người này, một đau giàu, một đau nghèo, đều là muốn đến liều một phen, nếu mà thắng, vậy dĩ nhiên tất cả đều vui vẻ, nếu như thua. Chưa hết lời nói không cần nói cũng biết, chính là nguyên thạch có thể ra lục tỷ lệ là cực thấp, nào có nhiều như vậy có thể để người ta giàu lên ngọc thạch đâu. Có thể nói mỗi lần tới một nhóm nguyên thạch bên trong có thể ra lục khả năng chỉ có 5%, mà trong này nguyên thạch bên trong cũng không nhất định có thượng hạng phỉ thúy ngọc. Nếu đây cắt ra đến ngọc thạch giá trị thấp hơn mua sắm nguyên thạch chi phí, vậy coi như là thiệt thòi lớn rồi. Người kia, ta thấy qua. Vẫn không có nói chuyện, Úc Cảnh đột ngột mở miệng nói. Úc Phàm nhìn về phía mình đại tốt tử. Úc Cảnh có chút chần chờ, hắn là Vân Thành thương nhân, đã từng tới Hải Thị, cùng ta trước kia công ty từng có nghiệp vụ bên trên lui tới. Dừng một chút sau kế tục nói ra, khi đó sau khi ta mới vừa gia nhập công ty, hắn đã từng giúp đỡ qua ta. Lúc đó Úc Cảnh vừa tốt nghiệp đại học liền tiến vào trước kia công ty, bởi vì một cái khó dây dưa khách hàng, Úc Cảnh bị trưởng phòng mắng cầu hết lâm đầu. Lúc đó Cao Tông Thần vừa vặn tới công ty tiến hành nghiệp vụ hợp tác, thấy một màn này, liền trực tiếp đem hắn chỉ định vì hắn tại công ty người trung gian. Úc Cảnh vẫn nhớ hắn, lúc đó nghe kinh lý thuyết người nọ là Vân Thành trên phú hào bảng vị trí thứ 3, cũng xem như được là một nhân vật. Nhưng hôm nay, làm sao lại biến thành như vậy? Nhìn thấy Úc Cảnh sa sút bộ dáng, Úc Phàm đăm chiêu. Sáng sớm ngày thứ 2, Đỗ Mặc Nôn liền dẫn mấy người đi tới Nguyên Thạch một con đường. Hội đấu giá tại ánh sáng 7 giờ tối chung bắt đầu, chúng ta một dạng sẽ trước thời hạn qua đây đi Nguyên Thạch một con đường, chọn mua một ít mình cần nguyên thạch. Nếu trên đấu giá hội có cực phẩm nguyên thạch, vì sao còn phải tới đây con phố chọn mua? Viên Bính không hiểu những việc này ngọc thạch buôn bán, hắn chỉ biết là có càng tốt hơn dưới tình huống, không phải hẳn lựa chọn càng tốt hơn sao? Đỗ Mặc Nôn nghe vậy có một ít dở khóc dở cười, lão nhân gia kia chính là thật không có đã làm sinh ý à. Trên đấu giá hội nguyên thạch tuy rằng rất tốt, nhưng mà một người cũng không khả năng đem tất cả nguyên thạch đều mua sắm trở về. Huống chi, buổi đấu giá này một khi xuất hiện có người cố ý tăng giá, đó cũng không thật tốt, kết quả cuối cùng có thể là tay không mà về. Mà chúng ta làm châu bảo buôn bán, cũng cần không ít ngọc thạch, những ngọc thạch này có thể đi mua sắm người khác mở ra, không nhất định thế nào cũng phải là trên đấu giá hội. Đỗ Mặc Nôn tỉ mỉ cho mọi người giới thiệu. Viên Bính lúc này mới biết mình ban nãy náo cái cười ầm. Những này nguyên thạch đều xuất thân từ nơi nào? Úc Phàm nhìn đến trên đường hai bên để không ít nguyên thạch. Nhưng như Đỗ Mặc Nôn từng nói, có linh khí nguyên thạch số rất ít, lại kia linh khí thật sự là quá mức yếu ớt. Úc Phàm không cần dùng thần thức đi dò xét, liền có thể biết rõ trong này ngọc thạch tất nhiên chỉ là phổ thông phỉ thúy ngọc thạch. Miên Thành phụ cận có không ít nguyên thạch khu mỏ mạch, nhưng hôm nay những này sơn mạch đều là thuộc về những thế lực kia, đều là tư nhân khai thác mua bán. Những cửa hàng này nguyên thạch cũng là từ bọn hắn tư nhân nguyên thạch khoáng bên trong lượng lớn mua sắm mà đến. Úc Phàm nghe xong Đỗ Mặc Nôn giải thích, có một ít liễu nộ, nghĩ đến đám người này tuy rằng nắm giữ những này sơn mạch, có thể nguyên thạch khoáng bên trong nguyên thạch số lượng hay là quá mức thưa thớt, bọn hắn cũng không cách nào mình đem tất cả ngọc thạch tìm cho ra, cho nên cuối cùng không như trực tiếp đem nguyên thạch bán xỉ cho người khác, mình chỉ kiếm lời bán xỉ tiền. Nếu mà ta muốn đi nguyên thạch khoáng bên trong trực tiếp chọn, có thể chứ? Úc Phàm muốn biết Đỗ Mặc Nôn có hay không biết đường tắt, nếu là không có, thì hắn chỉ có thể thừa dịp lúc trời tối đi mấy cái này sơn mạch nhìn một chút. Đỗ Mặc Nôn trầm mặc một chút, có chút hiếu kỳ hỏi dò, các ngươi là muốn mua bao nhiêu nguyên thạch? Nếu chỉ là số ít nguyên thạch hoàn toàn không cần thiết đi tiến hành bán xỉ mua sắm a, nguyên thạch một con đường nguyên thạch kỳ thực là đủ lựa chọn. Ta cần lượng lớn nguyên thạch, chỉ cần là nhìn chúng, đều muốn. Đỗ Mặc Nôn suy tư một chút, vậy các ngươi đi theo ta. Đây nguyên thạch một con đường có một cái nguyên thạch tương thành, chính là một cái tư nhân nguyên thạch quáng chủ người mở, có lẽ có thể hỏi thăm một chút hắn là không có thể đi tới nguyên thạch khoáng bên trong trực tiếp mua sắm. Chương 54, gia gia bảo dưỡng bí quyết. Đỗ Mặc Nôn đem Úc Phạm và người khác dẫn tới nguyên thạch một con đường tận cùng bên trong. Một cái so sánh với cái khác cửa hàng lớn hơn rất nhiều cửa hàng xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn. Đây cửa hàng cũng xem như được chất phác không hoa mỹ rồi, trực tiếp lấy đá kiến thành, đơn giản ở phía trên thả một khối thẻ bài viết lên tên tiệm Lạc Gia nguyên thạch, nghiêng ngã treo ở trên đá, ngược lại rất khác biệt một ô. Hòn đá kia thương thành bên cạnh dựa vào người nhìn thấy Đỗ Mặc Nôn qua đây, không khỏi ánh mắt sáng lên. Đỗ gia tiểu thư lại đến mua sắm nguyên thạch sao? Người kia nhổ ra trong miệng nhai đồ vật, liệt đỏ hồng đôi môi cười nói. Đỗ Mặc Nôn khẽ nhíu mày liễu, câu một vệt cười nói, xin ngươi hãy nhà Lạc lão bản vừa thấy. Người kia có chút nghi hoặc, quan sát một phen Đỗ Mặc Nôn người bên cạnh. Nhìn thấy chỉ là một cái lớn tuổi lão nhân cùng hai người trẻ tuổi, tự nhiên sẽ không để ý nhiều. Nguyên thạch một con đường quy củ chính là không cho phép bảo tiêu tiến vào, tất cả bảo tiêu chỉ có thể ở đường ra chờ, điều này cũng là vì đề phòng có người ở bên trong phát sinh tranh chấp, tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Cho nên tại đây ngược lại coi như là miên thành chỗ an toàn nhất rồi. Mua nguyên thạch tìm ta là được, tìm Lạc lão bản làm cái gì? Hắn khinh bạc ánh mắt nhìn đến Đỗ Mặc Nôn nói, Đỗ tiểu thư muốn mua nguyên thạch tìm ta à, ta có thể cho ngươi tiện nghi không ít đâu, chỉ cần Đỗ tiểu thư nguyện ý theo ta ăn bữa cơm, ta đây cho ngươi bớt 20% cũng không có vấn đề gì. Bớt 20% tại nguyên thạch nghề này đã là không nhỏ ưu đãi. Đặc biệt là tại lượng lớn mua sắm thời điểm, bớt 20% ưu đãi ngược lại tiết kiệm được không ít tiền. Đỗ Mặc Nôn nghe có một ít thở gấp, người này, mỗi lần nàng qua đây nhất định sẽ trêu đồ nàng, cho nên hắn luôn là tránh né mảnh đất này, nếu không phải vì có thể giúp tỷ phu ân nhân cứu mạng, nàng nói cái gì cũng sẽ không qua đây. Cũng không phải là Đỗ tiểu thư cần, mà là ta muốn mua nguyên thạch. Người kia nghiêng đầu nhìn lại, một cái liền nhìn vào Úc Phàm sâu hữu con người bên trong. Kia trong mắt giống như loại băng hàn đâm thẳng hắn thân thể, để cho hắn trái tim giống như đóng băng một dạng, không khỏi run rẩy. Không biết rõ vì sao, vừa vặn chỉ là nhìn thấy người này một cái, liền sinh ra cực lớn cảm giác đột ngột. Hắn cũng không dám miệng ba hoa, liền vội vàng đứng thẳng đứng dậy thể, Lạc ca ở bên trong, các ngươi có thể vào trong tìm hắn. Úc Phàm liếc một cái người kia, bước tiến vào cửa hàng bên trong. Cửa hàng bên trong có không ít nguyên thạch tùy ý chất đống. Chính giữa để mấy chiếc máy giải thạch, so sánh với cái khác nguyên thạch cửa hàng náo nhiệt, cái thương thành này rõ ràng chính là càng quặn cu é hơn một ít. Chỉ có số ít mấy người đang tại đây chọn mua đến nguyên thạch. Đỗ Mặc Nôn hướng về phía chính giữa bao bọc hai tay đại hán vạm vỡ chào hỏi. Lạc ca. Người kia nghe thấy âm thanh không nhịn được liếc một cái. Là ngươi à, Đỗ gia tiểu cô nương. Cần gì mình chọn? Tay hướng hai bên một chỉ, một bộ đừng tìm lão tử bộ dáng. Đỗ Mặc Nôn kéo ra khóe miệng, biết rõ vì sao Lạc gia cửa hàng làm ăn không khá sao. Liền lão bản đây hung thần ác sát thái độ, không phải khách quen, ai nguyện ý đến cửa a? Lạc lão bản, nói chuyện làm ăn như thế nào? Úc Phàm trực tiếp mở miệng nói. Lạc Giang nhìn thoáng qua Úc Phàm. Ngươi lại là cái nào? Một cái ngoài miệng không có lông tiểu tử còn dám cùng mình nói chuyện sinh ý. Người nào cũng dám tiêu khiển lão tử. Không biết rõ lão tử rất bận rộn sao? Ta gọi Úc Phàm, một cái muốn cùng ngươi nói chuyện làm ăn người. Phun ra khí thế cường đại thẳng hướng Lạc Giang mà đi. Nguyên bản Lạc Giang cũng không muốn để ý tới Úc Phàm, có thể kia rất rõ ràng không giống với người bình thường khí tức, lại không thể không để cho hắn để ý. Lạc Giang có thể ở Miên Thành sinh hoạt nhiều năm như vậy, ngoại trừ bản thân mình thế lực bên ngoài, dĩ nhiên chính là biết nhìn người. Sắc mặt hắn đang thu hồi trên mặt thờ ơ. Ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Lập tức nhìn một phía, vươn tay ra, hướng bên trong nhường một chút. Vào trong nói. Đỗ Mặc Nôn không hiểu bất quá chỉ trong chốc lát, Lạc ca tại sao liền giống như thay đổi nợ mặt tựa như. Không rõ vì sao đi vào theo. Đơn giản rèm phía sau là một cái tiếp khách địa phương, Lạc Giang đem Úc Phàm xin mời ngồi vị, sau đó liền ngã rồi mấy ly trà nóng cho bọn hắn. Ngươi có giao dịch gì cần cùng ta nói chuyện? Ta muốn trực tiếp đi nguyên thạch trong mỏ chọn mua nguyên thạch. Úc Phàm dừng một chút, yên tâm, sẽ không để cho ngươi thua thiệt, ta nguyện ý lấy giá thị trường mua sắm, hơn nữa số của ta số lượng cũng sẽ không ít. Nguyên lai là như vậy chuyện này, người này mặt đầy khí thế hùng hổ bộ dáng, còn tưởng rằng có đại sự gì đi. Lạc Giang thở dài một hơi, cười nói, đương nhiên có thể, ngươi số lượng nhiều tự nhiên có thể đi tới khu vực khai thác mỏ mua sắm. Bán cho những cái kia nguyên thạch mua hàng thương cũng là bán, còn được mua hàng giá cho người khác, người này cư nhiên chủ động đề xuất giá thị trường mua sắm, có kiếm lợi vì sao không đáp ứng thì sao. Hai người thương nghị hảo buổi chiều liền mang Úc Phàm bọn hắn đi tới nguyên thạch khu vực khai thác mỏ. Đỗ Mặc Nôn xuất hiện ở về phía sau liền không hiểu hỏi Úc Phàm, tại sao phải lấy giá thị trường mua sắm? Phải biết đi khu vực khai thác mỏ mua sắm đều có thể lấy bán sỉ giá mua sắm đó a. Úc Phàm cười một tiếng cũng không làm giải thích. Mình lần này mua sắm nguyên thạch có thể cùng người khác không giống nhau, hắn nơi mua sắm nguyên thạch nhất định là mang theo lượng lớn linh khí, cũng liền nói nếu mà đem tất cả chứa linh khí nguyên thạch khoáng cho mua sắm đi, Lạc ra mỏ linh thạch khả năng sẽ lại cũng không có ra lục khả năng. Cho dù có, đó cũng là cũng không có linh khí ngọc thạch, giá trị cũng sẽ không cao đi đến nơi nào. Cho nên cho dù là giá thị trường, Úc Phàm cũng sẽ không thua thiệt, ngược lại là Lạc Giang thiệt thòi. Ngược lại Úc Cảnh nói một câu, gia gia làm như vậy tự nhiên có gia gia đạo lý. Gia gia. Đỗ Mặc Nôn kinh ngạc trợn to đôi mắt đẹp nhìn về phía Úc Cảnh. Đây là cái gì kỳ quái xưng hô? Người này từ hôm qua nhận thức tựa hồ vẫn là an tĩnh đứng ở một bên, cũng không nói qua bao nhiêu lời. Hôm nay mở miệng ngược lại đem chính mình sợ hết hồn. Hai người này chẳng lẽ không phải huynh đệ sao? Đỗ Mặc Nôn vẫn cho là Úc Phàm cùng Úc Cảnh hai người là huynh đệ, Úc Cảnh là trầm mặc ít nói đại ca, mà Úc Phàm chính là tinh thông ý thuật đệ đệ. Chẳng lẽ mình nghĩ lầm rồi? Úc Cảnh chăm chú nhìn Đỗ Mặc Nôn, vâng, hắn là ta gia gia. Viên Bính lúc này cũng muốn lên còn chưa hề cùng Đỗ Mặc Nôn giới thiệu qua Úc Phàm. Đây, đại chất nữ, như thế thật, Úc thần y hôm nay đã có 60 rồi, chỉ là một mực bảo dưỡng tương đối khá, Úc Cảnh là hắn đại tốt tử. Đỗ Mặc Nôn có một ít một lời khó nói hết, các ngươi thật không phải là hùn vốn lên lửa ta đi. Làm sao có thể? Nhà ai gia gia so sánh tôn tử còn nhìn qua trẻ tuổi a. Nhưng nghĩ tới nhà mình tỷ tỷ công công tính cách, cũng không lớn khả năng cố ý đi lừa gạt mình. Nàng nhìn Úc Phàm tấm da kia ra tinh tế gương mặt, con mắt không nhịn được sáng lên. Úc gia gia gia, ngài thật có 60 sao? Nàng mặt đầy hưng phấn nói, có thể đem ngài bảo dưỡng phương pháp nói cho ta biết không? Tiểu cô nương thích chứ diện, Đỗ Mặc Nôn tự nhiên cũng không ngoại lệ. nếu có thể biết rõ Úc Phàm bảo dưỡng phương pháp, bản thân cũng có thể đến 60 tuổi vẫn duy trì trẻ tuổi mạo mỹ đâu. Úc Phàm cười một tiếng, biết rõ tiểu cô nương thích đẹp tâm tư. Qua một đoạn thời gian ta sẽ nghiên cứu ra thẩm mỹ dưỡng nhan hoàn, đến lúc đó để ngươi tỷ phu cho ngươi gửi đi qua. Đó thật đúng là quá tuyệt. Đỗ Mặc Nôn tung tăng nói. Chương 55, người ngốc nhiều tiền nhanh tới. Buổi chiều, Úc Phàm đám người và Lạc Giang tại ước định cẩn thận địa phương tụ họp. Lạc Giang để bọn hắn tất cả đều lên xe của mình, Đỗ Mặc Nôn nhỏ giọng đối với mấy cái này người ngoài nghề giải thích. Đi tới khu vực khai thác mỏ trên đường cũng không an toàn, Lạc ca xe tất cả mọi người quen thuộc, không người nào dám cướp. Đúng như dự đoán, chẳng qua chỉ là một đoạn đường bên trên, liền thấy được ba nổi tranh chấp ác đấu sự kiện. Không ngoài chính là cướp đoạt nguyên thạch. Miên thành không có quản khống, thật để cho yếu thế người ở chỗ này khó có thể sống tiếp. Dưới chân núi một bên có người cầm thương chấn giữ, nhìn thấy Lạc ca xe qua đây, mới đem người đem thả vào trong. Vận khí của các ngươi tốt, mấy ngày trước những người kia vừa mua sắm xong, hai ngày này bởi vì hội đấu giá, ngược lại không có ai qua đây mua hàng. Lạc ca từ trên xe nhảy xuống, gật đầu báo cho biết một hồi, phía trước chính đang khí thế ngất trời khai thác nguyên thạch các công nhân. Úc Phàm xuống xe nhanh chóng lấy thần thức quét lướt rồi một vòng. Quả nhiên, rất mạnh linh khí. Xem ra tại đây ngọc thạch phẩm chất hẳn đúng là phi thường không tồi, khả năng vẫn tồn tại mỏ linh thạch. Khoe miệng của hắn câu lên một vệt cười, lần này cũng không có đi một chuyến uổng công. Lạc Giang chỉ đến một bên bị khai thác ra tích tụ như núi nguyên thạch, chính các ngươi chọn đi, chọn xong sau đó ta bên này định giá. Đầu tiên nói trước à, cái quặng mỏ này chính là ta Lạc Gia gia lục cực lớn một đầu, giá tiền này cũng không tiện nghi à. Úc Phàm gật đầu một cái, yên tâm, tiền không phải ít cho. Hắn biết rõ phỉ thúy đá xanh lục giá trị cũng rất cao, cho dù là nguyên thạch giá cả cũng sẽ không tiện nghi, cho nên sớm liền chuẩn bị xong đầy đủ tiền. Ngoại trừ trong công ty lợi nhuận, hắn thậm chí bán đi mình mấy cái vật nhỏ. Đây tiền nhất định là mang ổn thỏa. Đỗ Mặc Nôn lần này là mang theo người qua đây, nàng nhỏ giọng đối với Úc Phàm nói, Úc gia gia, ta mang theo một cái giám định sư qua đây, để cho hắn giúp đỡ giám định một hồi cái nào nguyên thạch đáng giá mua sắm có thể sẽ càng tốt hơn. Không cần, ngươi cũng là đến bên này mua sắm nguyên thạch, có lẽ ngươi cũng có thể tại đây mua sắm hơn mấy thối, một hồi ta cùng nhau tính tiền. Dứt lời liền không quan tâm Đỗ Mặc Nôn bọn hắn, mình bước nhanh hướng phía bị khai thác ra nguyên thạch trong đống đi tới, đem những cái kia linh khí lớn nguyên thạch từng cái chọn lựa ra. Úc Cảnh theo sát tại nhà mình ra ra phía sau, giúp đỡ làm việc. Viên Bính ngược lại tò mò nhìn những công nhân kia hái nguyên thạch khoáng. Không nghĩ đến những cái kia xinh đẹp chói mắt phỉ thúy lúc ban đầu thời điểm cũng bất quá là một khối đá mà thôi. Bị khai thác ra nguyên thạch mặc dù cũng không ít, nhưng mà chân chính có linh khí nhưng cũng không nhiều, bất quá một hồi, Úc Phàm liền đem tất cả mình cần linh thạch tìm cho ra. Lạc Giang nhìn đến Úc Phàm giống như mua thức ăn một dạng, tùy ý lựa chọn đến nguyên thạch, không khỏi trợn mắt hốt mồm. Người này thật đúng là một đầu dê béo à, người khác chọn nguyên thạch đều hận không được mình mọc ra một đôi thấu thị nhãn, có thể nhìn thấy nguyên thạch nội bộ đi. Quả nhiên người ngốc nhiều tiền nhanh tới. Những này không đủ, ta có thể trực tiếp đi khoáng mạch mình tìm sao? Nghe thấy Úc Phàm nói, Lạc Giang có một ít kinh ngạc, nhìn đến bị Úc Phàm chọn lựa ra nguyên thạch. Những này cũng không ít nữa rồi a. Chưa trải qua khai thác nguyên thạch, đây không quá hảo đạo a. Lạc Giang có một ít nhức đầu. Khách hàng lớn tự nhiên vẫn là được chú ý một ít, huống chi người này khí thế bất phàm, bản thân cũng không dám tùy tiện đi đắc tội. Chính là tiến vào khoáng mạch, cho dù có mình nhìn chúng lại làm sao? Chẳng lẽ muốn lấy tay đào ra sao? Bản thân ta khai thác. Nghe thấy Úc Phàm lời nói này, Lạc Giang rút khóe miệng, tiểu tử nói khoác không biết ngượng. Được rồi, người này nếu muốn mình bên trên vậy liền mình lên đi. Tỏ ý thuộc hạ để cho quặng mỏ công nhân tạm thời đều ngừng nghỉ hơi thở. Mời ngài. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút người này chuẩn bị làm sao khai thác. Úc Phàm trực tiếp đi vào khoáng mạch, tìm đến linh khí nồng nặc nhất địa phương, đưa bàn tay đặt ở khoáng thạch bên trên. Đây cả ngọn núi xác thực chỉ có một cái quặng mỏ này, mà trong này linh khí phun trào, hiển nhiên đã có muốn trở thành linh khoáng khuynh hướng. Úc Phàm khép hờ hai mắt, chỉ là bàn tay hơi dùng sức, nguyên bản cùng ngọn núi liên lạc chặt chẽ chung một chỗ khoáng thạch tựa như cùng bị cắt một dạng, trực tiếp bị hắn cho cầm xuống. Thấy một màn này, theo ở phía sau tính toán xem cuộc vui Lạc Giang trong nháy mắt kinh hãi. Làm sao có thể? Hắn không dám tin rủi con mắt, liền vội vàng đi tới, sờ một cái ngọn núi. Đây cũng không phải là khối đậu hũ a, chỉ là lấy tay liền có thể bắt vỡ. Xác định vẫn là cứng rắn vô cùng ngọn núi sau đó, Lạc Giang cả người cũng không qua được rồi. Ngươi là làm sao làm được? Người này chẳng lẽ là đã luyện cái gì thiết xa trưởng các loại thần công? Chẳng qua chỉ là một ít kỳ dâm kỹ xảo mà thôi. Nhìn đến Úc Phàm mặt đầy vẻ mặt bình thản, Lạc Giang cũng không dám hỏi nhiều nữa. Người này quả nhiên không phải người bình thường. Úc Phàm đem Úc Cảnh gọi qua đây, đến giúp đỡ. Úc Cảnh trầm mặc gật đầu, hắn biết rõ ra muốn làm gì. Hắn cảm thụ được linh thạch tồn tại, lấy ra mình mang theo một cái tiểu truy thủ, nhẹ nhàng đem khoáng thạch đào lên. Lạc Giang thật hoài nghi cuộc sống. Đây nếu không phải mình xác nhận qua vẫn là mình sơn mạch, hắn biết thật cho là mình là bán khối đậu hũ. Vậy làm sao một cái hai cái đều như vậy lợi hại? Úc Phàm đem mang theo linh khí đá đều từ trên mỏ quặng đào lên, vốn cho là không sai biệt lắm. Thu thập xong cuối cùng một tảng đá liền chuẩn bị thu tay lại. Ai biết, chẳng qua chỉ là tay vừa để lên, liền cảm nhận được từng luồng linh khí xông thẳng hắn mà tới. Đây là cái gì? Linh thạch cực phẩm sao? Úc Phàm quả thực không thể tin được, đây Lam Tinh thật có linh thạch cực phẩm tồn tại sao? Hắn liền tranh thủ để tay ở đó khối trên đá cẩn thận quan sát. Úc Phàm chẳng qua chỉ là đem linh lực truyền vào chút ít vào trong đá linh khí liền giống như bị khuyến khích một dạng, vui mừng khôn xiết lên. Cẩn thận đem đá từ trên sườn núi cắt đi, khối đá này cũng không lớn, nhìn qua bụi bẩn, rất là tầm thường. Có lẽ đối với không ít giám định sư mà nói, khả năng này liền nguyên thạch đều không đủ trình độ, chính là phổ thông một tảng đá. Thế nhưng tại Úc Phàm trong tay khiêu động giống như mạch một dạng cảm giác rất hiển nhiên không phải là phàm vật. Không sai biệt lắm, đây những thứ này. Têu Ngừng còn đang tìm kiếm Úc Cảnh, hai người trực tiếp đi mình chất đống linh thạch địa phương. Viên Bính Chính đang bên kia canh chừng bọn hắn tìm ra linh thạch. Đỗ Mặc Nôn vừa vặn cũng sắp tự chọn hảo nguyên thạch cầm tới. Úc Gia Gia, các ngươi mua nhiều như vậy? Nhìn đến này cũng nhanh xếp thành một tòa núi nhỏ nguyên thạch, Đỗ Mặc Nôn thật kinh động. Nhiều như vậy nguyên thạch xài hết bao nhiêu tiền? Những cái kia mua hàng thương môn tuy rằng mua hàng số lượng nhiều, cũng đều là mua hàng giá cầm, hơn nữa những cái kia đều có thể bán đi. Úc Gia Gia già gốc cầm những đá này không nói, nếu như bên trong không có bao nhiêu gia lục, đây chẳng phải là thiệt thòi lớn sao? Hừm, những thứ này đều là ta nhìn chúng, lão bản, ngươi nhìn xem những này cần bao nhiêu tiền? Lạc Giang chép chép đầu lưỡi, loại mua bán này chính là lần đầu làm. Sắp xếp người nhân viên từng nhóm cân nặng sau đó, xác định trọng lượng sau đó, thầm nghĩ người này có thể hay không nghe thấy đây trọng lượng cùng giá cả liền coi như trận không cần. Những này tổng cộng là 70.4 tấn, xóa đi số lẻ trực tiếp coi như ngươi 7 vạn kg. Ta cũng không gạt ngươi, trên thị trường trùn đầu công đoán cũng đều tại 2000 3000 1 kg giữa, ta đây mặc dù là vật liệu tốt, nhưng mà tính rẻ cho ngươi một chút, 2000 nguyên 1 kg như thế nào? Chương 56, thật giống như không thích hợp. Nếu ngươi không biết thị trường đi tỉnh, ngươi có thể hỏi một chút Đỗ Gia tiểu thư, ta Lạc Giang chính là cũng không làm lựa gạt khách hàng sự tình. Đỗ Mặc Nôn cũng gật đầu một cái, Lạc Gia thế lực không chỉ có riêng chỉ là tại Miên Thành, càng nhiều hơn chính là tại bên ngoài biên giới, Lạc Giang có thể ở Miên Thành làm nhiều năm như vậy, ngoại trừ thế lực sau lưng ủng hộ, xác thực cũng là bởi vì hắn làm việc phúc hậu, không đến mức đi cố ý hố người. Không ít tại Miên Thành tiến hóa vật liệu đá thương nhân phần lớn nguyện ý đến Lạc Giang bên này, tuy rằng giá cả cao hơn một chút, nhưng người quả thực không cần lo lắng bị hố. Nếu không phải Lạc Giang chỉ lấy một chút nguyên liệu tại Lạc Giang nguyên thạch bán, lại không tiếp nhận tán đơn, Đỗ Mặc Nôn cũng là muốn tại Lạc Giang tại đây mua sắm nguyên thạch. Lạc lão bản đều như vậy nói, ta dĩ nhiên là tín nhiệm ngươi. Úc Phàm đem chính mình một mực nắm ở trên tay viên đá kia lần lượt đi ra. Khối này vật liệu cũng xem như ở tại bên trong, ta muốn. Lạc Giang cẩn thận nhìn nhìn khối kia bụi bẩn đá, không nhìn ra khối đá này có cái gì cùng người khác bất đồng địa phương. Đây tựa hồ cũng không phải nguyên thạch đoán a. Lạc Giang rất xác định mình không có đánh mắt, nhưng người này nếu muốn khối này đá bình thường, đưa cho hắn cũng không sao. Chẳng qua chỉ là khối đá mà thôi, đem trên ngọn núi này tất cả tảng đá bình thường đưa cho hắn đều được. Nếu ngươi yêu thích, vậy liền cầm đi đi, khối này tặng ngươi, không cần tiền. Lạc Giang cười nói, tự thành lớn như vậy chuyện làm ăn, lại có thể trở về trang trở về bây rồi. Có thể, Lạc lão bản, ta còn có một cái vấn đề. Úc Phàm có chút hơi khó nói ra, ngươi có thể giúp ta tìm mấy chiếc xe hàng đem những này nguyên thạch vận chuyển một chút không? Lạc Giang dĩ nhiên là không có ý kiến, đây vật liệu nhiều như vậy, không giúp vận bên dưới cũng không phải hắn thương nhân tác phong. Chuẩn bị quẹt thẻ thì, Úc Phàm nghĩ tới điều gì, để cho Đỗ Mặc Nôn đem nàng mình dẫn người chọn xong đá cầm tới cùng nhau thanh toán. Lạc Giang nhìn nhìn kia chọn lựa ra mấy khối đá, không quan tâm trực tiếp bớt đi cái này số lẻ. Nhận lấy Úc Phàm chuyển tới một thước 4000 vạn, Lạc Giang liền nghĩ đến gọi người tới trợ giúp. Úc Phàm liền vội vàng ngăn cản. Đùa bản thân cũng không nghĩ đến tự mua những này vật liệu sẽ không có địa phương thả, vốn cho là có thể bỏ vào túi đựng đồ kế hoạch cũng bị lỡ. Cũng không thể ngay trước người khác mặt, đem đây một nhóm vật liệu cho trực tiếp cho thu vào đi thôi. Khả năng này sẽ bị người xem như gặp quỷ. Hiện tại hắn phải đi Miên Thành tìm một cái có thể thả vật liệu địa phương. Lạc lão bản, những này vật liệu có một ít nhiều, ta trước tiên đem vật liệu để ở chỗ này, sau đó tại làm phiền ngươi giúp đỡ đưa hàng. Có thể, ngươi nếu ở chỗ này của ta mua vật liệu, ta tự nhiên sẽ bảo đảm ngươi vật liệu an toàn tính. Lạc Giang cho rằng Úc Phàm đem những này vật liệu không mang đi là vì đề phòng có người nửa đường cướp bóc, đối với loại sự tình này hắn cũng có thể lý giải. Dù sao đi ra khu vực này, vật liệu còn ở đó hay không cái người này trên tay, đó cũng không liên quan hắn chuyện, hắn chỉ phụ trách bán, cũng không chịu trách nhiệm bảo hộ. Úc Gia Gia, ngươi những này vật liệu ta có địa phương thả. Nghe thấy đối thoại của hai người, Đỗ Mặc Nôn thì biết rõ chuyện gì xảy ra. Nàng liên vội vàng nói, Đỗ gia chúng ta tại Miên Thành là có nhà kho, bình thường chọn mua một ít vật liệu thì sẽ thả đưa ở bên kia, ngài vật liệu có thể thả chỗ ấy. Úc Phàm suy nghĩ một chút, đồng ý. Lạc Giang nghe trực tiếp đem vật liệu mang đi, liền để cho người an bài ba chiếc hàng gì xe đi kéo mấy cái này vật liệu đá. Đỗ Mặc Nôn nhìn đến những này vật liệu đá cũng muốn thở dài, mặc dù bây giờ là có người giúp đỡ đưa đi nhà mình kho hàng, nhưng này dòng dã tam đại xe hàng nguyên thạch, cho dù ai nhìn đều biết đỏ con mắt ta. Dọc theo con đường này không chừng sẽ bị người để mắt tới. Tuy rằng Lạc Gia xe không ai dám chặn lại, nhưng đến nhà mình nhà kho cũng không biết có thể hay không phòng thủ, chỉ có thể phái thêm những người này ở đó canh gác rồi. Đỗ Mặc Nôn ý nghĩ Úc Phàm dĩ nhiên là không biết. Đối với nhóm này vật liệu xử lý, hắn đã nghĩ kỹ biện pháp. Lạc Gia ba chiếc hàng gì xe đi ra thời điểm dĩ nhiên là đưa tới không ít người chú ý. Dọc theo đường đi Đỗ Mặc Nôn đều lo lắng, đang suy nghĩ đi liên hệ nơi này dòng binh giúp đỡ trong khoảng thời gian này bảo hộ những này nguyên thạch. Mặc Nôn, một hồi đem nguyên thạch đặt ở nhà ngươi nhà kho sau đó liền có thể đem tất cả mọi người đều bỏ chạy rồi. Đỗ Mặc Nôn trong nháy mắt nhìn về phía Úc Phàm, Úc Gia Gia, ngài nói đùa sao? Nếu mà chỗ đó không có ai bảo vệ, tất nhiên sẽ bị người cho đoạn, Miên Thành chính là không có luật pháp địa phương. Không sao, người đều rút lui đi, ta đã liên hệ người, bọn hắn ở buổi tối thời điểm liền biết qua đây đem tất cả vật liệu đá đều lấy đi trở về Hải Thị. Đỗ Mặc Nôn có lòng muốn nói gì, Úc Cảnh lãnh đạm liếc nàng một cái, nghe ta ra ra liền tốt. Vậy cũng tốt. Người khác hàng muốn xử lý thế nào thì xử lý thế đó, mình lo lắng có tác dụng cho gì. Hoàng đế không vội vã thái giám chết bầm sao. Còn có cái này lạnh lùng đại mục đầu, nói với nàng mấy câu nói đều là cùng hắn ra ra có liên quan. Thật là chán ghét. Lạc Gia đem tất cả vật liệu đá dưới sự hỗ trợ đến nhà kho liền rời đi. Đỗ Mặc Nôn nhìn đến trong kho hàng vật liệu đá, không nhịn được lần nữa xác nhận, thật không cần người bảo vệ sao. Đã nhận được Cúc Phàm khẳng định trả lời, nàng không thể làm gì khác hơn là đem tất cả bảo tiêu đều bỏ chạy rồi. Úc Phàm thuận tay đang trong kho hàng một chút, một đạo màu vàng ánh sáng lặng yên không tiếng động thuận theo ngón tay chạy hướng trong kho hàng. Nhìn đến hắn không quan tâm bộ dáng, Đỗ Mặc Nôn thật sự là tâm lý vừa vội vừa sinh khí. Người này thật đúng là một cái thật ngoan cố. Hôm đó ban đêm, liền có không ít người lén lút mai phục tại nhà kho phụ cận. Bọn hắn nhưng khi nhìn Lạc Gia người đem không ít vật liệu đá đều xuống tại nhà thương khố này bên trong. Chính là căn cứ vào bọn hắn cẩn thận quan sát, tựa hồ không nhìn thấy có người thủ môn. Trong này thật sự là vật liệu đá sao? Báo ra, ta điều tra, nơi này là Đỗ gia nhà kho. Một cái mang trên mặt thẹo đại hán vạm vỡ hướng đi một cái ngậm thuốc lá mặt đầy hung tận trung niên nam nhân. Đỗ gia? Miên Thành lúc nào có một cái Đỗ gia? Người kia rít một hơi thật sâu, không đếm xỉa tới nói, không phải Miên Thành, chẳng qua chỉ là Nam Thành một cái thương nhân mà thôi. Suy, không phải Miên Thành còn dám to gan như vậy đem vật trực tiếp đặt ở đây, người này can đảm không tồi. Bắt lấy trong miệng gói, một cái nhấn tắt ở bên cạnh thuộc hạ đưa tới trong cái gạt tàn thuốc. Miên Thành không phải là bọn hắn loại này tiểu thương nhân có thể tới địa phương, hôm nay báo ra sẽ dạy cho bọn hắn học cái ngoan, căng căng trí nhớ. Dứt lời, một cái khoát tay, ngông nên hướng phía trước nhà kho đi tới. Một cái đơn giản xiềng xích trực tiếp đem nhà kho cửa chính cho khóa lại, người kia cười lạnh một tiếng, phất tay một cái, thủ hạ một người tiến đến đến, móc ra một cái chìa khóa, trực tiếp mở cửa ra. Mở ra nhà kho một cái liền thấy được vật liệu đá bị xếp đặt ở trung tâm. Báo ra ánh mắt sáng lên. Hảo gia hỏa, đây Nam Thành thương nhân cũng như vậy giàu có rồi, mua nhiều như vậy nguyên thạch. Những này nguyên thạch phẩm chất nhìn qua đều không kém, nếu mà mở cửa sổ ra bán, chắc là một số lớn thu vào. Nhanh, gọi các huynh đệ đến chuyển nguyên thạch rồi. Báo ra hưng phấn vung tay lên, liền trực tiếp đi về phía trước đi. Nhưng mà mới đi hơn mấy bước, liền cảm giác phía trước có mặt vô hình tượng trực tiếp chắn tại trước mặt mình. Xảy ra chuyện gì? Báo ra kìm nén đến đỏ gương mặt, dùng sức hướng phía trước đánh tới. Nhưng mà hắn không chỉ không thể tiến đến, ngược lại giống như đánh tới rồi cái gì tựa như, trực tiếp bị bắn trở về. Cái khác bị báo ra kêu đến khiêng đá người kỳ quái nhìn thoáng qua hắn. Báo ra đây là đang chơi cái gì? Bọn hắn đây là hẳn tự mình đi tới chuyện, hay là chờ báo ra hay đi trước? Các ngươi, đi trước chuyển hàng. Báo ra mặt âm trầm nói, hắn không biết rõ đây tột cùng là tình huống gì, có phải hay không chỉ có mình không thể vào trong. Những người kia nghe lời chuẩn bị đi chuyển hàng, lại phát hiện mình căn bản là vô pháp tiến tới. Báo ra, tại đây thật giống như không thích hợp. Chương 57, giả thần giả quỷ người. Báo ra, tại đây thật giống như không thích hợp. Bên cạnh người cao gầy có một ít hoảng sợ nhìn một chút nhà kho bốn phía. Trong kho hàng nguyên bản là không có ánh đèn, dựa vào trong tay đèn tin mới có thể thấy được nhà kho đồ vật. Có thể đèn tin ra hắc ám địa phương thật giống như cất giấu từng cái độc xà, đang lạnh lùng âm hiểm nhìn bọn hắn. Báo ra người mang tới đều không dám lên tiếng, chảy mồ hôi lạnh không còn dám tiến tới. Sống nhiều năm như vậy, nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua dạng tình trạng này. Báo ra, nơi này có phải là có cái gì? Đồ bẩn. Người cao gầy nơm nớp lo sợ giúp thân thể. Im lặng. Báo ra tuy rằng cũng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại sự tình này, nội tâm tuy có một tia sợ hãi, nhưng mà có thể rất tốt khống chế được. Với tư cách một cái vết đao liếm máu người, chuyện gì chưa thấy qua. Chẳng qua chỉ là một chút chuyện kỳ quái mà thôi. Báo ra, chúng ta còn muốn chuyển sao? Marcel nhìn đến phía trước gần trong gang tấc nguyên thạch, có một ít không cam lòng liền từ bỏ như vậy những ngày nguyên thạch. Chuyển. Ngươi cho ta chuyển nhìn. Báo ra thấp giọng chửi rủa rồi một tiếng, trên mặt thoáng qua vẻ dữ tợn. Nếu chuyển không, liền cho ta đem nhà thương khố này đốt. Báo ra không chiếm được đồ vật, các ngươi ai cũng đừng nghĩ là được. Phỉ thúy nguyên thạch sợ lửa đốt, đây là mọi người đều biết thông thường. Bất luận cái gì ngọc thạch bên trong, đều chứa lượng nước, mà trong này chứa lượng nước chính là phân biệt ngọc chất thật xấu yếu tố mấu chốt. Hỏa thiêu nguyên thạch sẽ khiến cho nguyên thạch bên trong phỉ thúy nhanh chóng thoát nước, mà mất đi sáng bóng, trở nên ảm đạm lại đục ngầu, cũng cuối cùng giãn nước, giải thể, trở thành một khối phế thạch. Hắn chiêu này không thể không nói cực tổn hại. Phân phó người đi chuẩn bị xăng, báo ra khỏe miệng toét ra một nụ cười tàn khốc để cho. Tại đây kỳ quái lại làm sao, nếu quỷ dị, vậy ta sẽ để cho ngươi quỷ dị đến cùng. Ước phàm vốn là tính toán buổi tối qua đây đem nguyên thạch đều thu vào mình dự trữ không gian. Không nghĩ đến mình cư nhiên đụng phải một đám chuột đang trộm dầu. Có ý tứ. Nhìn đến những người kia vây quanh nhà kho chiếu dọi xăng, Ước phàm đứng tại trên nhánh cây, nhíu mày. Báo ra đứng tại thương khố bên ngoài, nhìn xung quanh một cái bốn phía ẩn nốt người. Cười lạnh một tiếng nói, bản báo ra đối với bên trong đồ vật hứng thú không lớn, trực tiếp đốt, cũng tiết kiệm chuyện của người khác. Nghe nói như vậy, có người bắt đầu sao động bất an rồi. Báo ra, ngươi đây là ý gì? Quả nhiên có kích động người không nhịn được đi ra chất vấn. Mọi người chúng ta hỏa cũng đều nhìn thấy Lạc gia người đem nguyên thạch đoán bên dưới ở bên trong, ngươi không có hứng thú, mọi người chúng ta ngược lại hứng thú chặt đâu. Người kia nói nhìn một chút bốn phía, nghĩ tất nhiên sẽ có người phụ hỏa hắn. Dù sao mọi người đều là vì cái này vật liệu đá mà tới. Ai biết, những người khác cũng không có lên tiếng. Báo ra là người nào? Mới có lợi sẽ không được, rất rõ ràng, hoặc là chính là bên trong này không có thứ gì, hoặc là chính là bên trong này có cạm bẫy, báo ra cũng không giải quyết được. Không thể không nói những người này lăn lộn nhiều năm như vậy, đều là người thông minh. Dù sao không phải là ai cũng ngu xuẩn như vậy, vì điểm như vậy vật liệu đã đi cùng báo ra đối nghịch. Có thể được chỗ tốt dĩ nhiên là tốt, không có lấy đến còn đắc tội người được không thường thất. Với tư cách Miên Thành lục đại thế lực một trong, báo ra thực lực dĩ nhiên là không thể khinh thường. Nhìn thấy đây nhảy ra người, báo ra cười một tiếng. Rất tốt, mẹ sức hôm nay tâm tình không tốt, liền lấy ngươi vung vung hỏa. Từ tên mặt sẹo trong tay cầm lấy một khẩu súng, trực tiếp hướng về phía kia mở miệng nam nhân chính là mấy phát, phân biệt đánh vào nam nhân kia hai chân trên hai tay. Lão đại. Nam nhân kia sau lưng người một tràng thốt lên, mỗi một người đều móc ra thương, nhắm ngay báo ra bên này. Báo ra nơi này người cũng móc ra vũ khí, song phương giằng co lẫn nhau. Ta xem ai dám. Báo ra phách lối cười, ta xem các ngươi đám người này thì không muốn tại Miên Thành lan lộn. Bầu không khí nhất thời khẩn trương lên, nhưng mà một tiếng cười khẽ đang lúc mọi người vang lên bên tai. các vị tựa hồ đối với đồ vật của ta cảm thấy rất hứng thú. Là ai? Báo gia nhìn chung quanh, lại không có nhìn thấy người. Đến tột cùng là ai đang giả thần giả quỷ? Báo gia hét lớn. Úc Phàm có một ít bất đắc dĩ, những người này quả nhiên con mắt không dễ dùng lắm, lớn như vậy một người đứng bọn hắn trước mặt đều không thấy được. Bốn phía nguyên bản che giấu người cũng đi ra, thanh âm này xuất hiện tại mỗi người bên tai, ý vị này cái người này đã phát hiện bọn hắn, không tiếp tục cần nút cần thiết. Mấy phương thế lực liếc nhau một cái. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người đều nghe được. Người này đến tột cùng là làm sao làm được? Ngẩng đầu, ta ở phía trên. Úc Phàm dưới sự nhắc nhở mặt đám người kia. Một đám người ngẩng đầu nhìn lại, ngọn cây đại thụ bên trên đứng thẳng một cái hắc ảnh. Màu bạc ánh trăng chậm rãi lưu động đến người kia trên thân, đen nhánh tóc dài tại không trung trôi lơ lửng. Người này rốt cuộc là người là quỷ? Có người không nhịn được hỏi, tại đây khuya khoắt, một người tóc dài người đứng tại trên cây, suy nghĩ một chút đều rất đáng sợ. Báo ra khẽ cắn răng, cầm lấy súng liền đối với Úc Phàm mở mấy phát. Nhưng mà tiếng súng vang lên, nhưng không thấy người kia có bất kỳ động tĩnh gì. Thấy một màn này, đã có không ít người tại hướng về sau rút lui. Cái này không thể nào là báo ra không có đánh trúng, báo ra thương pháp tại Miên Thành chính là nổi danh. Vậy người này, thật sự là người sao? Báo ra không dám tin, mồ hôi lạnh trên trán nhỏ giọt xuống. Cái này không thể nào. Cái này căn bản không khoa học. Úc Phàm từ trên cây bay xuống xuống, tất cả mọi người không nhịn được lùi về sau. Từ trong bóng tối đi ra, mọi người mới phát hiện cư nhiên là một người tuổi còn trẻ nam nhân. Tựa hồ cũng không phải cái gì yêu ma quỷ quái. Nhưng trong đó có hai phương thế lực liếc nhau một cái, lặng lẽ đối sau lưng ra dấu tay. Sau đó liền lặng lẽ đến rời khỏi. Úc Phàm dĩ nhiên là phát hiện có người rời khỏi, hắn cũng không thèm để ý, người đều là xu lợi, nhưng có thể kịp thời ngừng tổn hại, cũng là người thông minh. Báo gia nhìn thấy đi ra Úc Phàm cũng không thở phào, người này quá mức quỷ dị, hơn nữa hắn nói nhà thương khố này bên trong hàng là thuộc về hắn, như vậy trong kho hàng chuyện quỷ dị dĩ nhiên là cùng hắn có quan hệ. Không biết rõ vì sao, trên thân người này có loại trấn nhiếp cường đại lực, để cho hắn không khỏi run sợ trong lòng. Phản phất người kia chỉ là khẽ liếc hắn một cái, hắn liền biết tan thành mây khói. Nhưng hắn không thể thừa nhận, thuộc hạ của hắn còn có nhiều như vậy thế lực khác tại đây, nếu mà hắn rút lui, về sau làm sao còn tại Miên Thành lăn lộn? Ngươi đến tuột cùng là người nào? Hắn bên ngoài mạnh bên trong yếu hướng về phía Úc Phàm hét lớn. Úc Phàm kỳ quái nghiêng đầu, hắn mới vừa rồi là không có đem nói chuyện rõ ràng sao? Các ngươi muốn cầm đi đồ vật của ta, lại hỏi ta là ai? Ngươi là người của Đỗ gia. Báo gia nhớ lên mặt sẹo từng nói qua đây nhà kho là Đỗ gia. Úc Phàm cũng không phủ định, hắn nếu không là cho những thứ này người một ít trấn nhiếp, hắn có thể trực tiếp đi, có thể Đỗ gia cũng phải cần thời gian dài tới đây mua sắm nguyên thạch. Không thể bởi vì chính mình đắc tội người, liền dẫn đến Đỗ gia gặp phải Miên Thành thế lực khắp nơi công kích. Nhìn thấy Úc Phàm cũng không có phủ nhận, Báo gia liền tự nhiên thầm chấp nhận Úc Phàm là Đỗ gia người. Hắn không nghĩ đến mình làm rồi nhiều năm như vậy trộm cướp chuyện của người khác, lần này cũng tại đây Nam Thành thương nhân trên thân ngã xuống bộ nhào. Báo gia trong mắt chợt lóe sáng, cười nói: "Huynh đệ, đây đều là hiểu lầm, hôm nay nhìn thấy Lạc gia ba chiếc xe hàng đưa hàng qua đây, ta chính là nhất thời hiếu kỳ tới xem một chút." Chương 58, ước hẹn mời. Hiểu lầm. Úc Phàm có chút buồn cười, nhất thời hiếu kỳ đến có thể trực tiếp mang theo người xông vào, thậm chí chuẩn bị thả dâu đốt hàng. Người này nói bừa năng lực có chút lợi hại. Ha ha, đúng vậy à, huynh đệ, nếu là hiểu lầm, chúng ta đây liền xóa bỏ, hôm nay cũng hắc, chúng ta cũng nên về nhà. Nói chuẩn bị chuyển thân rời đi thời điểm, cũng tại xoay người trong nháy mắt nhanh chóng đảo ngược, trực tiếp hướng về phía không phòng bị chút nào Úc Phàm mở trường mấy thương. Mắt thấy viên đạn hướng phía Úc Phàm mà đi, Báo gia nhếch môi sừng, cũng không tin, tại không phòng bị chút nào dưới tình huống, cũng có thể tránh ra hắn viên đạn. Nhưng mà trong nháy mắt bộ mặt cứng lên xuống, chỉ thấy kia nguyên bản nhanh chóng hướng về Úc Phàm đi viên đạn tại cách Úc Phàm không đến 10 phân địa phương ngừng lại. Úc Phàm cười khẽ, con chuột thật đúng là không ăn đi. Dứt lời phất tay một cái, đạn kia trở về đường cũ, thẳng hướng Báo ca mà đi. Ba cái đạn bắn vào Báo ra một đôi trên đầu gối cùng nơi ngực trái. Báo ca không dám tin trận to hai mắt, thẳng tắp quỳ xuống. Lập tức cầm ầm một hồi ngã trên mặt đất. Báo ra. Vết sẹo đao kia nam cùng người cao gầy hô to, lập tức tên mặt sẹo không muốn sống tựa như nổ súng. Các huynh đệ, đều lúc này, các ngươi còn đang chờ cái gì? Người cao gầy hét to, Báo ra chết. Đây bi thương tiếng kêu giống như nổ tung nước sôi một bản, nguyên bản an tĩnh hoàn cảnh nhất thời viên náo lên. Báo gia thủ hạ và một ít cùng Báo gia có hợp tác thế lực nhất thời hướng phía Úc Phàm mở ra rồi thương. Úc Phàm cũng không muốn đây thương khố bên ngoài đều chất đầy đến rất rưởi, hù dọa những cái kia mèo mèo chó chó cũng không lớn tốt. Ánh sáng màu vàng từ Úc Phàm lòng bàn tay bên trong phát ra, hướng phía bốn phía công kích mà đến phương hướng, thuận duyên đi qua. Ven đường viên đạn trong nháy mắt vỡ vụn ra, mà những cái kia người nổ súng cũng bị dìm ngập tại ánh sáng màu vàng bên trong. Những người kia thân thể giống như bị kim quang ăn mòn một dạng, một chút xíu ở trong không khí tiêu tán mở ra. Không khí bên trong một phiến trầm mặc, lại cũng không người dám lên tiếng. Chỉ là một đạo kim quang, liền chết tiếp cận 60 người. Đây là bực nào uy lực, mà bọn hắn đám này chỉ là thể xác phàm tục người bình thường thế nào dám đi kêu thêm cho Úc Phàm. Một trận gió mát thổi qua, những cái kia người ở chỗ này lúc này chỉ cảm thấy một hơi khí lạnh từ nội tâm bên trong dâng lên. Cho tới bây giờ không có cảm nhận được thế giới này sẽ có như thế khiến người sợ hãi lực lượng tồn tại. Bọn hắn những người này là không phải đều chết định. Úc Phàm nhẹ nhàng liếc bọn hắn một cái, ngược lại không có nói gì, mà là hướng thẳng đến nhà kho đi tới. Giết gà dọa khỉ mà thôi, không đến mức đem tất cả mọi người đều diệt khẩu. Đây là bỏ qua cho bọn họ sao? Lén lút liếc nhìn Úc Phàm vị trí, có người đánh bạo rút lui, có phát hiện không phản ứng, mới nhanh chân liền chạy. Những người khác vừa nhìn có người rút lui, liền vội vàng đều đi theo nhanh chóng rời khỏi. Bất quá một hồi, thương khố bên ngoài liền không có người tồn tại, chỉ có Báo gia thi thể lặng lặng nằm ở đó nhi. Úc Phàm đi vào nhà kho đem tất cả nguyên thạch đều thu vào mình trong chữ vật không gian. Lấy ra sớm bị thu vào không gian chữ vật màu xám đá. hòn đá kia lúc này rất là an tĩnh, giống như một khối đá bình thường một dạng. Nếu không phải có thể cảm nhận được bên trong có một tia linh khí tồn tại, Ước Phàm cơ hồ phải lấy vì tự cầm khối đá bình thường trở về. Hướng về phía đá truyền linh lực vào, đã cảm nhận được linh lực sau đó trong nháy mắt trở nên sống động. Linh lực lần nữa phụng dưỡng đến Ước Phàm thân thể bên trong. Ước Phàm nhíu mày một cái, đây vậy mà không phải linh thạch cực phẩm, nhưng đây đá nhất định là đặc thù. Hắn nghĩ tới cái gì đó, trực tiếp đem vật cầm trong tay linh lực cho tăng cường gấp mấy lần, linh lực không ngừng rót vào trong đá. Đá tựa hồ là không chịu nổi linh lực rót vào, tầng ngoài màu xám tầng trong nháy mắt rạn nứt mở ra, ánh sáng màu bạc từ vết nứt bên trong tràn ra. Ước Phàm lúc này mới thấy rõ đây đá chân chính bộ dáng, màu vàng đen trên đá có một ít kỳ dị đường vân, mà hào quang màu bạc kia chính là xuất thân từ kia đường vân bên trong. Linh mẫu. Ước Phàm kinh ngạc, không nghĩ đến Lam Tinh bên trên cư nhiên sẽ xuất hiện như thế bảo vật. Linh mẫu như nó chi danh, chính là linh mạch chi mẫu. Sơn mạch muốn hình thành mỏ linh thạch nhất định là bị qua vạn năm linh khí bồi dưỡng chậm chậm hình thành, nhưng có sơn mạch lại có thể tại trong thời gian ngắn có thể nhanh chóng hình thành linh mạch, mà đây chính là bởi vì linh mẫu tồn tại. Linh mẫu có thể đang hấp thu linh khí đồng thời không ngừng đi phụ dưỡng cho ở sơn mạch, mà nó hấp thu được linh khí càng nhiều, phụ dưỡng càng nhanh. Nếu là muốn nhanh chóng hình thành một cái linh khoáng, đó chính là đem linh mẫu đặt ở một cái linh khí dồi dào mà sơn mạch, dĩ nhiên là rất nhanh liền có thể đạt được tân linh khoáng. Lần này quả nhiên là không có uổng phí đến. Ước Phàm hài lòng đem vật cầm trong tay linh mẫu thu vào mình trong túi đựng đồ, mới chậm chậm rời khỏi. Bên kia, Đỗ Mặc Nôn tuy rằng nghe xong Ước Phàm nói không có phái người đi trấn giữ đến nhà kho, nhưng nàng từ đầu đến cuối có một ít đứng ngồi không yên. Tại khách sạn phòng bên trong đi tới đi lui, lo lắng sẽ có hay không có người đi nhân cơ hội đem nguyên thạch cho trộm đi. Không được, ta vẫn là đi xem một chút. Đỗ Mặc Nôn dậm chân một cái, không biết do Ước Gia Gia nói những cái kia tiếp nhận người lúc nào mới có thể qua đây, nếu như trước đó liền bị người cho trộm, đó thật đúng là thiệt thòi lớn hơn rồi. Đỗ Mặc Nôn bất quá mới đi ra khỏi môn liền đụng phải ra cửa Ước Cảnh. Nàng liền vội vàng dừng lại mình bước chân, sửa sang lại quần áo của mình, nét mặt vui cười nói ra, Ước đại ca, người muốn đi đâu? Nàng nghĩ có phải hay không Ước Cảnh cũng không yên lòng nhóm kia vật liệu đá cho nên quyết định đi qua trước xem một chút. Nếu mà Ước Cảnh nói mau mau đến xem mình liền có thể nhân cơ hội đề xuất muốn cùng đi, dạng này hai người ở trên đường còn có thể hào hào chung sống một hồi. Người này, nàng cũng đều không biết đi. Nghĩ như vậy, Đỗ Mặc Nôn lén lút liếc một cái Ước Cảnh, tiểu thiếu khuôn mặt nhỏ trên có một chút đỏ. Ước Phàm nghĩ đến nhà mình ra ra nói, đây Đỗ Mặc Nôn rất hiển nhiên là muốn đi nhà kho, hắn dùng thần thức sớm cảm nhận được nàng đứng ngồi không yên. Mục đích của hắn dĩ nhiên là ngăn trở nàng, đừng để cho nàng hư ra ra chuyện. Suy nghĩ một chút, Ước Cảnh rất nghiêm túc đối với Đỗ Mặc Nôn nói, ngươi ăn đồ ăn sao? Ai? Đỗ Mặc Nôn không hiểu nhìn đến hắn. Nếu nói đã nói ra khỏi miệng, Ước Cảnh cũng cảm thấy không có khó khăn như vậy. Ta nghĩ tại phụ cận ăn một chút gì, ngươi muốn đi không? Đỗ Mặc Nôn trong nháy mắt con mắt tinh lượng nhìn đến Ước Cảnh. Hắn là muốn mời nàng đi hẹn hò sao? Mình mặc quần áo này thế nào? Không biết rõ kiểu tóc có hay không loạn. Nàng liền vội vàng đáp ứng Ước Phàm mời, trong nháy mắt liền đem nhà kho sự tình ném đến sau. Sau đó lại cảm thấy mình không quá dè đặt, nhỏ giọng ho khan vừa nói, đúng là ta, ngươi đối với Miên Thành cũng không quá quen thuộc, ta có thể giới thiệu một ít ăn ngon địa phương cho ngươi. Ước Cảnh nhìn đến túi đầu thấp xuống mắc cỡ Đỗ Mặc Nôn, nàng bị cảm sao? Nói chuyện tại sao phải ho khan? Có một ít không hiểu, nhưng cũng không ảnh hưởng mình ngăn cản kế hoạch. Ước Cảnh gật đầu một cái, hướng theo Đỗ Mặc Nôn đi ra ngoài. Dọc theo đường đi Ước Cảnh cùng Đỗ Mặc Nôn đều không có nói, Đỗ Mặc Nôn có một ít vô ngôn. Người này làm sao như một đầu gỗ một dạng, một câu dễ nghe nói đều không nói được sao? Đỗ Mặc Nôn nội tâm oán trách. Ước Phàm tuyệt đối không nghĩ đến mình mang theo tôn tử đi ra một chuyến, sẽ thu hoạch một cái tương lai cháu dâu. Chương 59, Thương Thành đại sư. Bởi vì hôm qua đi khu vực khai thác mỏ, cũng không có đem nguyên thạch một con phố khác nguyên thạch thật tốt nhìn một chút. Ước Phàm hôm qua mặc dù có không ít thu hoạch, nhưng lần này tới trước mục đích vốn là tìm đến lượng lớn chứa linh khí ngọc thạch, dĩ nhiên là sẽ không chỉ riêng thỏa mãn với khu vực khai thác mỏ những đá kia. Tại khác nhau cửa hàng mua được mình cần vật liệu đá sau đó, liền nghe có người hét lớn, "Gia Lục! Gia Lục!" Viên Bính vừa nghe hứng thú nhất thời lên rồi, mình nguyên bản qua đây là muốn tới xem một chút giải thạch hiện trường, nhưng này hai ngày ánh sáng phụng bồi Úc thần y mua đây bụi bẩn vật liệu đá rồi, hôm nay cuối cùng cũng có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình rồi. Ngay sau đó Viên Bính liền vội vàng cùng Úc Phàm lên tiếng chào hỏi, Úc Phàm cũng thật muốn biết rõ những người này đến tột cùng là thế nào đánh giá một cái trong đá có hay không ngọc thạch, ngay sau đó cũng hướng đến bên kia đi tới. Cao Tông Thần không nghĩ đến vận khí bản thân như vậy tốt, khối này vật liệu là hắn tại trong mấy ngày này tinh thiêu tế tuyển, trước mắt trong tay tiền vốn cũng không đủ hắn lại cùng lúc trước một dạng có thể tùy ý đi mua sắm phung phí. Khối này hơn 60kg chùm đầu đoán, chính là hắn tốn 18 vạn mua, trong tay hắn chỉ còn lại cuối cùng 2 vạn, 2 vạn muốn mua vật liệu đá thật sự là quá khó khăn. Hắn hiện tại chỉ cầu khối này vật liệu có thể ra lục để cho hắn có thể kiếm chút. Hắn nín thở nhìn đến giải thạch sư phó đem nguyên thạch ra ngoài lau mở một cái miệng, rất nhanh liền thấy được tia đạm nhạt màu lục, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Dạng này vô luận khối này vật liệu có phải là hay không khối hảo đoán, chắc sẽ không thiệt thòi đi. Cái này chất nước không kém, phẩm chất cũng tinh tế, vật liệu không kém. Đến mua sắm thương gia kinh doanh ngọc thạch cẩn thận quan sát. Lớn như vậy khối vật liệu đá, lấy cái này thủy đầu cho dù chỉ có thể cắt ra 10kg phỉ thúy cũng là kiếm nhiều. Trong đó có người không nhịn được hỏi dò, huynh đệ, ngươi khối này vật liệu đá có bán hay không? Cao Tông Thần tuy rằng muốn đánh cuộc một cược đây nguyên thạch toàn bộ giải được sau đó có thể hay không tăng mạnh, nhưng hắn hôm nay không đánh cuộc được. Hắn khẽ cắn răng, nói ra, bán. Nghe thấy Cao Tông Thần nói muốn bán sự tình không ít, không ít người đều kích động. Ta ra 5 vạn, 6 vạn. Nhìn đến tất cả mọi người bắt đầu nóng hỏa hướng lên trời kêu giá, Cao Tông Thần buông xuống một lòng. Viên Bính bị đám kêu giá thương nhân kêu nóng lòng muốn thử, cũng muốn cùng đám người này tranh một phen. 50 vạn. Mọi người cũng không nên bị khối này đó lửa, đây chính là cái phế liệu, cũng không đáng giá được các ngươi bỏ ra số tiền lớn mua sắm. Một giọng nói truyền đến, trong nháy mắt kêu ngừng bốn phía thương gia kinh doanh ngọc thạch. Điền Phú ôm lấy một cái cao gầy tinh tế nữ nhân, dẫn một đám người ngông nghênh đi tới. Cao Tông Thần nhìn thấy Điền Phú, nhất thời nổi giận, lại là hắn, mình chẳng qua chỉ là trước kia mua sắm ngọc thạch thời điểm cùng hắn có chút ma sát, hắn hà tất cắn chặt mình không thả. Ngươi dựa vào cái gì nói khối này vật liệu đã là phế liệu? Điền Phú khinh thường nói, nhìn một chút bên cạnh ta đứng chính là ai? Đây chính là Hương Thành lừng lẫy nổi danh giám thạch đại sư Nhạc Dương Nhạc đại sư. Mọi người lúc này mới nhìn thấy Điền Phú bên cạnh cái kia tóc trắng xóa, tinh thần lão nhân quắc thước. Nhạc Dương Nhạc đại sư, là cái kia nghe nói giám thạch độ chuẩn xác cao đến 85% nhạc lão sao? Hương Thành người, làm sao đến nơi này? Có phải là vì tối nay hội đấu giá đi? Nếu mà nhạc lão nói khối này vật liệu là phế liệu kia cơ bản liền không có chạy trốn. Không ít người đều đáng tiếc nhìn một chút đây vật liệu đá, lớn như vậy kẻ có tài, vừa vặn chỉ là mở cửa sổ liền có thể thấy lục, nếu như phía dưới đều là lục, như vậy có thể là đáng giá tiền. Cao Tông Thần không nghĩ đến sẽ như vậy, hắn nhìn về phía lão nhân kia, bị Hương Thành truy phủng giám thạch đại lão, người này nhất định là sẽ không nói sai. Chẳng lẽ mình khối này vật liệu liền dạng này phế? Vậy mình thế làm sao bây giờ? Cao Tông Thần cả người đều trắng trợn, nhưng hắn không hiểu, hắn chọn lựa lâu như vậy, rõ ràng bên trong liền có loại cảm giác khối này vật liệu đã cùng người khác bất đồng. Tuy rằng hắn hôm nay đã nghèo túng, nhưng hắn vẫn lựa chọn tin tưởng mình giác quan thứ 6. Hắn hung hăng nhắm bên dưới con mắt, mở mắt ra cố tự chấn định nhìn về phía Nhạc đại sư, ta có thể hỏi một chút, Nhạc đại sư tại sao lại dạng này đánh giá khối này vật liệu đã là phế liệu sao? Nhạc đại sư nhìn thoáng qua Cao Tông Thần, đối với người này đối với mình nghi ngờ có chút bất mãn, hừ lạnh một tiếng liền nói, món hàng thô này tuy rằng phẩm chất tinh tế, có thể các ngươi cẩn thận quan sát nó đường vân sao? Bên trên giày đặc bên dưới lỏng, rất hiển nhiên cũng liền phía trên bộ phận là có lục, lại phía trên giày đặc bộ phận quá ngắn, lục tự nhiên không nhiều. Liên khả năng này chỉ có một tay chỉ rộng ngọc, ngươi cảm thấy có thể đáng bao nhiêu? Cao Tông Thần cả người lui về sau một bước, lồng ngực nhanh chóng phập phồng, không thể tin nhắm hai mắt lại. Thất bại, mình cuối cùng là thua cuộc. Hắn nên làm cái gì? Viên Bính không nhìn nổi, ban tử này thật đúng là chán ghét. Người ta bán một số thứ bán thật tốt, không phải muốn đi nhúng tay vào. Những này nguyên thạch đoán vốn là đang đánh cuộc, hà tất chặt đứt người khác sinh lộ. Tiểu tử, ta 50 văn mua. Điền Phú vừa nhìn còn có kẻ đần độn muốn mua kia phế liệu, không nhịn được mở miệng nói, ngươi không có nghe rõ sao? Đây chính là phế liệu, có thể chỉ không phải cái giá này. Có đáng giá hay không ta cắt mới biết, ta chính là thật muốn nhìn một chút vị này Hương Thành Nhạc đại sư nói có phải hay không là thật, cũng coi là đến giám định một hồi Nhạc đại sư năng lực phải không? Viên Bính lời nói khiến cho Nhạc đại sư nhất thời nổi giận đùng đùng, khẩu khí thật là lớn, ta hành nghề đến nay giám định qua nguyên thạch có thể nói không dưới 100 vạn, liền tính trận có sai lầm, nhưng ta dù sao không phải là thấu thị nhãn, có thể trực tiếp nhìn thấy nguyên thạch bên trong, cũng thuộc về bình thường, ít nhất tại Hương Thành, giám thạch bên trên ta nói thứ hai, không ai dám xếp số 1. Kia cũng không chỉ là Hương Thành sao? Viên Bính có hay không kinh thường, hắn đối với nguyên thạch vòng không hiểu, tự nhiên không biết rõ Hương Thành Nhạc đại sư danh tiếng có bao nhiêu vang dội. Có thể nói tại Hương Thành, chỉ cần chỉ ở vào Nhạc đại sư đệ tử, chính là có thể thu đến không ít bên trong nhỏ phú thương hoan nên. Nhạc đại sư trừng hai mắt, nộ khí trung thiên, được, ta sẽ để cho ngươi nhìn xem ta dám định trình độ đến tuột cùng thế nào. Viên Bính cũng không sợ cái này đồ bỏ Nhạc đại sư, hắn chính là lén lút hỏi qua Úc Thần Y, Úc Thần Y cùng hắn bảo đảm món hàng thô này thật không đơn giản, hắn dĩ nhiên là tin tưởng Úc đại sư. Cho dù không thể tận mắt thấy Úc Thần Y mua sắm đá giải thạch sau đó phỉ thúy vật liệu, hắn cũng kiên định tin tưởng Úc Thần Y. Vậy thì mời rồi. Lập tức liền đối với tuyệt sử Phùng Sinh Cao Tông Thần nói ra, tiểu tử, ngươi trương mục ngân hàng bao nhiêu, ta trực tiếp cho ngươi xoay qua chỗ khác. Cao Tông Thần tuy rằng vô cùng vui vẻ, nhưng cũng không hy vọng người này bởi vì chính mình mà ý khí hành sự. Ta đây đá tạm thời vẫn là không bán ra rồi, ta cũng không muốn đi hố người. Hắn xa suốt mà nói, mồ hôi dọc theo cái chán nhỏ giọt xuống đất. Đi, ta nói mua liền mua, thiệt thòi cùng kiếm lời đều là chuyện của chính ta, ngươi không cần phải để ý đến, thu tiền là được. Dứt lời liền cầm điện thoại di động đi ra ngoài, trực tiếp đem vật liệu đá sổ sách cho kết. Điền Phú không nghĩ đến dạng tình trạng này còn có thể để cho Cao Tông Thần cải tử hồi sinh, dẫn đến dùng sức siết chặt nữ nhân bên cạnh eo. Nữ nhân bị đau, cũng không dám lên tiếng, lén lén liếc một cái đứng tại vốn là chùi bên cạnh Úc Phàm. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Chương 60, gia lục. Nghe thấy Hương Thành nổi danh giám thạch sư Nhạc đại sư tại Miên Thành tin tức, không ít người đều qua đây vây xem, đương nhiên cũng là muốn tìm cái cơ hội nhìn một chút có hay không cái kia khả năng cùng đại sư có thể có tiếp xúc, để cho đại sư có thể giúp một tay giám thạch. Điền Phú nhìn thấy người vây xem càng ngày càng khá hơn rồi lên, nghĩ đến mình bỏ ra số tiền lớn mời tới đại sư nhất định sẽ không ra sai, đã nói, nếu muốn biết đại sư giám định có phải hay không sai lầm, vậy liền trước mặt giải thạch nhìn một chút, để cho mọi người chúng ta tất cả xem một chút đại sư năng lực há chẳng phải là càng tốt hơn. Cao Tông Thần lo lắng cho mình khách hàng mất mặt, liền vội vàng nói, giải thạch sự tình bản thân chúng ta đến đi liền, không cần phải ở chỗ này giải. Điền Phú giễu cợt, làm sao? Ngươi là sợ sao? Biết rõ ngươi bán cho đồ của người khác chính là cái phế liệu. Ngươi? Điền Phú hùng hổ dọa người để cho Cao Tông Thần vừa tức vừa giận. Trước mặt giải đang giáp mặt giải, ta còn không có xem qua giải thạch đi. Viên Bính dừng, hắn tin tưởng Úc Thần Y. Úc Thần Y nói có liền nhất định có. Nghe Viên Bính đáp ứng giải thạch, Cao Tông Thần cũng không tốt nói thêm gì nữa, đã hiện tại đã thuộc về người này, bản thân cũng không thể can thiệp quyết định của người khác. Lão bản cửa tiệm nhìn thấy nhiều người như vậy tại trong tiệm mình quan sát giải thạch dĩ nhiên là cao hứng không thôi, tuy rằng đây đã không nhất định là cái vật liệu tốt, nhưng những này khách hàng tiến vào cửa hàng bên trong tất nhiên vẫn có thể cho việc làm ăn của mình mang theo không ít lưu lượng. Liên hội vàng an bài một cái cực kỳ có kinh nghiệm giải thạch sư đi hỗ trợ giải thạch. Bởi vì khối đá này nguyên bản chính là nhà mình cửa hàng bên trong mua, cho nên đây giải thạch tự nhiên cũng là miễn phí cung cấp, không cần lại thêm vào sử dụng giải thạch chi phí. Giải thạch sư tỉ mỉ quan sát một phen, mới tìm chuẩn vị trí cẩn thận từng ly từng tí cắt đi. Mọi người nín thở, cũng không dám cao hơn nữa âm thanh rộng rãi nói chuyện, bọn hắn cũng muốn biết rõ trận này rốt cuộc là ai sẽ đạt được thắng lợi. Nhưng mà xuống một đao, chính là trắng bóng một phiến. Mặc dù là chuyện trong dự liệu, nhưng vẫn là làm cho người ta rất thất vọng. Nhạc đại sư vẫn có một tay, rất chính xác liền có thể giám định ra bên trong là có phải có đá. Điều này khiến người ta càng là muốn để cho nhạc đại sư giúp đỡ giám thạch. Không ít người đều nóng lòng muốn thử, Cao Tông Thần cũng sớm đoán được cái kết quả này, hắn nhìn về phía cái kia mua hắn đá lão nhân, không biết rõ người này có hối hận hay không. Ai biết tại bên người lão nhân một vị tuấn giật người trẻ tuổi đột ngột nói ra, "Chờ đã." Hắn đi đến máy giải thạch bên cạnh, giơ tay lên chỉ hòn đá kia phần dưới đại khái 1/3 địa phương. Tại đây cắt tất cả. Mọi người có một ít kinh ngạc, người nọ là không có nghe nhạc đại sư giám định sao? Món hàng thô này căn bản là khả năng không lớn sẽ ra lục, cho dù ra lục chắc cũng là đến gần mở cửa sổ địa phương, cực lớn khả năng chính là một khối còn lại vật liệu thừa bên kia. Giải thạch sư phó mặc dù không hiểu, nhưng nhìn thấy viên bính gật đầu tỏ ý, cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng đi cắt. Chính là vẫn là trắng bóng một phiến, không có bất kỳ biến hóa nào. Mọi người một tiếng thở dài, xem ra đây vật liệu đá thật đúng là phế liệu, lớn như vậy khối nguyên thạch phế liệu thật là đáng tiếc. Úc Phàm nhìn thoáng qua, chỉ đến cách trước vết cắt nơi cũng không quá xa địa phương tỏ ý giải thạch sư phó lau một chút. Giải thạch sư phó cao mày, người này cố chấp hắn cũng có thể lý giải, dù sao mua lớn như vậy khối nguyên thạch, ai cũng không cam lòng không lấy được gì cả. Coi như là nhu loại cũng tốt ta. Nhưng mà mới lau mấy lần, hắn liền trợn to hai mắt. Ra lục, thật ra lục. Cái gì? Nguyên bản vốn đã chuẩn bị tản đi người, cùng với ở nhạc đại sư người bên cạnh nghe tiếng kêu, liền vội vàng xoay người, đưa dài cái đầu để nhìn. Thật sự chính là, mắt thấy kia toàn thân da đá từng mảnh rơi xuống, kia mang theo thông suốt màu lục giống như thủy tinh phẩm chất hiện ra. Nhìn đây trong trẻo như nước phẩm chất, là băng trùng a. Băng trùng phỉ thúy giá trị tuy rằng yếu hơn pha lê trùng phỉ thúy, nhưng cũng là phỉ thúy thượng hạng, lớn như vậy một khối pha lê trùng, ít nhất 300 và có, người này chính là kiếm lợi lận. Ha ha ha, không nghĩ đến vận khí của ta như vậy hảo. Viên Bính khen ngợi nhìn đến đây không có chút nào tạp chất phỉ thúy ngọc, lần đầu tiên phát hiện phỉ thúy thì ra là như vậy xinh đẹp. Ân, đương nhiên, mấu chốt là đánh mặt rất sảng khoái. Điền Phú không nghĩ đến nhạc đại sư đánh giá cư nhiên sai. Hắn xanh mặt nhưng lại không thể mắng nhạc đại sư, chỉ có thể đem tất cả nộ khí đều phát tiết tại bên cạnh mình Trương Chỉ trên thân. Trương Chỉ hung hăng nhìn thoáng qua Úc Phàm, mỗi lần gặp phải hắn cũng không có chuyện tốt. Bởi vì hắn, nhà mình lao công bị khai trừ, mà công việc của mình cũng trôi theo dòng nước, nàng đã thành thói quen cao tiêu phí, đột ngột để cho nàng đi tiếp nhận không có tiền thống khổ, vậy làm sao có thể tiếp nhận? Nàng không có cách nào, chỉ có thể thừa dịp nhà mình lao công bệ bộn nhiều việc lại lần nữa tìm việc làm cùng vì cuộc sống đánh liều thời điểm, lặng lẽ đem mình cho chỉnh trẻ tuổi điểm tới tìm một cái phú hào làm tình nhân. Vì tránh né Úc Phàm bọn hắn, nàng còn đặc biệt tránh được Hải thị, tìm cách vách thị khu, đánh công tác đi công tác danh nghĩa mới không có để cho nàng lao công phát hiện. Không nghĩ đến lúc này mới bao lâu, lại đụng phải người này. Nghĩ đến mình bị ép trở thành nơi chút giận, Trương Chỉ liền giận không chỗ phát tiết. Nội tâm đối với Úc Phàm hận ý cực kỳ nồng đậm. Úc Phàm cảm nhận được hận ý, hướng về Trương Chỉ nhìn sang. Có chút kỳ quái, nữ nhân này hắn cũng không nhận thức, vì sao lại đối với hắn có lớn như vậy ác ý? Liếc một cái bên người nàng Điền Phú, chỉ cho là bởi vì chính mình hư Điền Phú chỗ tốt. Nhạc đại sư nhìn thấy mình không chỉ dám định sai không nói, còn đem một khối cao băng trùng trực tiếp cho coi là phế liệu, tự biết vô kiểm, hất tay rời khỏi. Điền Phú hung ác đối với Cao Tông Thần nói, lần này không nghĩ đến còn để cho ngươi cho trở về từ coi chết rồi, nhưng vận khí không phải là vẫn luôn sẽ tốt như vậy. Cao Tông Thần nhìn thấy Điền Phú bộ dáng có một ít không hiểu, ta không hiểu, ta cùng ngươi cho dù có một ít khoe miệng, nhưng mà không đến mức để ngươi như thế hận ta đi. Quả nhiên là ngu xuẩn, ngươi thật sự cho rằng nhằm vào ngươi là ta nhàn rỗi không chuyện gì làm sao? Có người không muốn để cho ngươi Đông Sơn tái khởi, ngươi hiểu chưa? Dứt lời, Điền Phú liền dẫn Trương Chỉ rời khỏi. Cao Tông Thần cao mày suy nghĩ sâu sắc, chính mình cũng đã thuộc về hôm nay trạng huống này rồi, còn có ai sẽ nghĩ đến muốn đem mình áp chết? Nghĩ đến đem chính mình biến thành hôm nay bộ dáng người, chẳng lẽ là hắn sao? Suy nghĩ lập tức bị những cái kia tiếng kêu giá cắt đứt, cao băng trùng đã hoàn toàn cắt đi ra. Đây cũng không phải là mở cửa sổ vật liệu, mà là thật phỉ thúy ngọc thạch, hơn nữa còn là phỉ thúy thượng hạng. Tự nhiên kêu giá nhiều người. Đỗ Mặc Nôn vốn là đi theo Úc Cảnh sau lưng xem náo nhiệt, cũng rất khó không đúng đây phỉ thúy động lòng. Viên thúc thúc, ta Đỗ gia nguyện ý ra 600 vạn. Viên Bính bị những này kêu giá làm cho nhức đầu, chính hắn cũng không phải là một cái người thiếu tiền. Tuy nói là tiền càng nhiều càng tốt, đối với một khối 50 vạn mua được đá trong lúc bất chợt giá trị biến thành mấy trăm vạn, nhiều ít vẫn là có một ít động lòng. Nhưng loại này đánh bạc tâm lý dĩ nhiên là không được rồi. Nghe thấy Đỗ gia tiểu nha đầu ra giá, tuy rằng trước mắt giá cả đã xào đến 800 vạn, nhưng hắn vẫn là quyết định đem khối ngọc này bán cho Đỗ gia. Mình thông gia không giúp đỡ điểm, chẳng lẽ đem đây vật liệu tốt cho người khác nhà đi? Được rồi, các ngươi không nên tranh cãi, ta đây vật liệu đã có khách hàng. Nghe nói như vậy, mọi người dĩ nhiên là không còn tiêu giá. Biết rõ khối này vật liệu đã là Cao Tông Thần chọn lựa ra bán, dĩ nhiên là không ít người đi theo Cao Tông Thần khách sáo mấy câu, để đối phương có vật liệu tốt thời điểm có thể ưu tiên nghĩ đến bọn hắn. Nguyên thạch cửa hàng nguyên thạch thoáng cái thành hương mô mô mọi người bắt đầu tranh đoạt, lão bản này cũng cười nết rồi miệng, không nghĩ đến a, cư nhiên ra lục. Chương 61, hội đấu giá. Hội đấu giá thời gian là 7 giờ đúng lúc bắt đầu, sân bãi ngược lại cổ kính tiểu trung kiến trúc, cơ hồ có một cái sân vận động lớn. Úc Phàm tiến vào hội trường sau đó nhìn lầu 2 mấy cái phòng riêng, ánh mắt có một ít tối nghĩa. Đỗ Mặc Nôn nhìn thấy Úc Phàm quan sát giải thích nói, lầu 2 là khách quý phòng riêng. Nhưng có thể đi vào bao xương này người cực kỳ thiếu, ngoại trừ miên thành lục đại thế lực bên ngoài, có thể đi vào bao xương nghe nói còn có một ít đặc thù người. Viên Bính ngược lại có chút hiếu kỳ, đặc thù người. Cái dạng gì nhân tài là đặc thù người? Đỗ Mặc Nôn đối với lần này bày tỏ không hiểu, ta cũng không biết, những người kia tựa hồ chưa từng nghe nói qua, cũng không có gặp qua. Có tương truyền nói những người này hoặc là chính là một cái nước ngoài màu đen thế lực, hoặc là chính là căn bản không tồn tại. Những cái kia ở trên ghế riêng ngoại trừ một ít người bình thường tồn tại, Úc Phàm có thể cảm nhận được có một chút võ đạo đỉnh phong người tồn tại. Xem ra Lam Tinh có lẽ cũng không như hắn tưởng tượng đó, cái thế giới này có lẽ là tồn tại một ít đã bước vào ngưỡng cửa tu tiên người. Mình đối với Lam Tinh vẫn là tiếp xúc quá ít, xem ra sau khi trở về cần hỏi một chút Trần Kiến Nghiệp, người hắn tiếp xúc mạch càng nhiều, có lẽ có thể từ hắn bên kia đạt được một ít tin tức gì. Cái gọi là nguyên thạch giao lưu đại hội, kỳ thực cũng không có cái gì thật giao lưu, chủ yếu vẫn là đấu giá. Vào sân sau đó, chính là một đám người chờ chút đấu giá nguyên thạch. Đương nhiên cũng không thiếu được có một ít cửa hàng châu báu cùng khách nhân bộ. Điền Phú tự nhiên cũng tại này bày ra, hắn mang theo Trường Chỉ Xuyên qua ở trong đám người. Hắn mặc dù có tiền, chính là cùng những người có tiền kia người có quyền so với còn chưa đủ nhịn. Nhiều lắm là xem như một cái nhà giàu mới nổi mà thôi. Nhưng lần này giao lưu hội đã tới không ít có quyền người có thế. Chủ yếu vẫn là bởi vì kia mấy khối đặc thù đá, theo không ít giám định sư nói những đá này bên trong là 100% có phỉ thúy, hơn nữa khả năng xuất hiện không giống với dị vãng phỉ thúy, cực lớn có khả năng sẽ có lão khanh pha lê trùng tồn tại. Những cái kia yêu thích ngoạn thạch đầu gia tộc tự nhiên sẽ phái người qua đây vỗ xuống những truyền thuyết này bên trong cực phẩm đá. Cao Tông Thần cũng là đến này tìm kiếm cơ hội, hắn biết rõ mình không có năng lực đi vỗ xuống những đá kia, cho nên mục tiêu của hắn cũng không tại trên đá, mà là ở đó chút người có quyền thế trên thân. Điền Phú theo như lời nói, cho hắn biết có người ở cố ý chen ép hắn. Từ hắn bị phản bội đến tiếp sau này thiếu nợ mấy trăm vạn đều có thể là sau lưng có người ném đá giấu tay. Vân Thành Thương Quyền đối với hắn cực kỳ thị hối, chắc hẳn cũng là có người chào hỏi rồi, điều này cũng là hắn vô pháp tại Vân Thành sinh tồn nguyên nhân, hắn chỉ có thể đi bên ngoài tìm cơ hội. Có thể tại này trước, hắn còn muốn cuối cùng đánh cuộc một lần. Hắn đứng tại ẩn nút góc, trong bóng tối đánh giá hội trường bên trong người, sau đó liền nhìn về phía lầu 2 phòng riêng. Không biết rõ trong lúc này người, chính mình phải chăng có cơ hội có thể tiếp xúc. Cao tiên sinh. Thanh âm trầm thấp ghé vào lỗ tai hắn vang dội. Cao Tông Thần lúc này mới phát hiện bên cạnh mình cư nhiên đứng yên một người. Nam nhân trẻ tuổi giống như một cái sắc bén bảo kiếm, khí thế như vậy người mình lại không có phát hiện, người này. Chào ngài, xin hỏi ngài nhận thức ta. Cao Tông Thần hơi nghi hoặc một chút cái nam nhân này tại sao lại nhận biết mình. Chúng ta từng tại Hải thị gặp qua. Úc Cảnh nhìn ra Cao Tông Thần nghi hoặc. Hải thị. Cao Tông Thần cẩn thận suy nghĩ, nếu là mình nhận thức một cái khí thế như vậy người, theo lý mà nói hẳn đúng là sẽ không dễ dàng quên. Có thể từ mình vì sao lại không có cái gì hình ảnh đâu. Úc Cảnh vén vén khoe miệng, biết rõ Cao Tông Thần khả năng đã quên đi rồi đã từng cái kêu bảo sao làm vậy thực tập sinh rồi. Không nhớ rõ cũng không sao, dù sao ta chỉ là một cái vô danh tiểu tốt. Nhưng, trước mắt Cao Tiên Sinh tựa hồ cần người giúp đỡ. Cao Tông Thần cười khổ nói, không nghĩ đến mình vừa vặn chỉ là đứng ở chỗ này cũng sẽ bị người phát hiện mình nghèo túng sao. Úc Cảnh cũng không có giải thích nhiều, hắn muốn giúp đỡ cái người này. Chỉ là muốn báo đáp hắn đã từng đối với mình giúp đỡ mà thôi. Ta ra ra muốn cùng ngài nói chuyện một chút. Úc Cảnh dừng một chút, suy nghĩ một chút tiếp tục nói, đương nhiên là đang đấu giá sau đó. Cao Tông Thần ánh mắt sáng lên, người này vừa nhìn khí thế phi phàm nhất định cũng là đại gia tộc xuất thân, mặc dù không biết mình là khi nào nhận thức hắn, nhưng hắn gia tộc nếu là có thể giúp đỡ mình có lẽ có thể thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Đang muốn nói chút gì, người chủ trì đã đi lên trước tuyên bố hội đấu giá chính thức bắt đầu. Cái thứ nhất bị bán đấu giá nguyên thạch bị giơ lên đi lên. Một khối cơ hồ cao một thước trên đá mơ hồ lộ ra một tia màu lục. Vừa vặn chỉ là từ trên vỏ liền có thể nhìn ra khối này nguyên thạch cùng người khác bất đồng. Nghe thấy khối này nguyên thạch 20 vạn giá bắt đầu, không ít người đều bắt đầu giơ bảng. Đây bất quá là khối thứ nhất, nghe nói lần này muốn quay bán đá tổng cộng chỉ có 20 khối, phía trước mọi người khả năng còn có cơ hội cướp được một khối. Có thể đến phía sau đá khả năng sẽ không có bọn hắn những này tiểu thương nhân phần. Kia cũng là lầu trên đám kia đại lao thế giới. Không phải bọn hắn không có cái này tiền tài đi chụp, chủ yếu là chụp được cũng có mệnh có thể lấy về. Úc Phàm nhìn thoáng qua hòn đá kia, xác thực là một khối không tồi ngọc thạch. Nhưng mà vừa vặn chỉ là ngọc thạch mà thôi. Viên Bính cảm nhận được tháo hộp mù vui vẻ, hôm nay tự nhiên cũng là muốn tiếp tục hôm qua vui vẻ. Ngay sau đó cũng đi theo gọi lên giá cả, đương nhiên nếu mà giá cả quá cao, hắn tự nhiên sẽ thu tay lại. Hắn cũng không phải là nguyên thạch người thu thập hoặc cửa hàng châu báu, đối với nguyên thạch yêu quý vừa vặn chỉ là nhất thời hứng thú mà thôi. Đỗ Mặc Nôn cùng bên cạnh giám thạch sư thương lượng một chút khối này nguyên thạch giá trị sau đó, cũng gọi là kêu lên giá, nàng lần này mục đích chủ yếu là mua sắm ngọc thạch, dĩ nhiên là hy vọng có thể lấy về mấy cái dáng dấp giống như nguyên thạch. Nhưng lần này phú thương thật đúng là quá nhiều, Đỗ Mặc Nôn cho dù lại hy vọng mình có thể lấy được hòn đá kia, nhưng cũng phải nghĩ biện pháp khống chế được chi phí. Trơ mắt nhìn người khác đem đá cho đấu giá đi, chỉ có thể thất vọng thở dài. Nhìn thấy Đỗ Mặc Nôn mặt đầy thất vọng bộ dáng, Úc Phàm vô vô vai của nàng, yên tâm, ta bên kia đá nhiều, ngươi có thể đi ta kia lấy mấy cái. Đỗ Mặc Nôn bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Úc Phàm, cảm ơn Úc gia gia. Úc gia gia mua nhiều như vậy nguyên thạch trở về, còn không biết rõ có thể ra lục có mấy khối, mình khẳng định không thể lại đi hắn bên kia cầm, vẫn là nghĩ một chút biện pháp đi nguyên thạch một con đường bên kia tìm một chút có hay không chợp mắt duyên. Dầu gì chính là trực tiếp tìm đã mở ra, nhìn có hay không người sẽ muốn bán. Đá cái này tiếp theo cái kia bị đấu giá ra ngoài, thẳng đến khối thứ 7 nguyên thạch thời điểm, Úc Phàm mới khẽ ồ lên một tiếng. Khối này tuy rằng không chứa linh khí, nhưng bên trong màu sắc ngược lại thật đặc biệt. Nhưng mà khối này lại khiến cho người có chút do dự, nói thế nào, khối đá này thật đúng là quá xấu rồi. Cùng cái khác nguyên thạch tinh tế tầng ngoài so với, khối này nguyên thạch tựa như cùng mọc đầy vướng mắc con cóc ghẻ, lại màu sắc vẫn là hắc hôi đan sen. Cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này nguyên thạch, nhưng loại này đã còn có thể bị một đám đại sư bầu thành có thể ra lục đá. Tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút, mặc dù rất muốn tin tưởng nguyên thạch giám định sư thuyết pháp, nhưng lại lo lắng cho mình bị mắc lừa. Dù sao tảng đá kia bề ngoài là thật không tốt, huống chi các đại sư bình chắc cũng không nhất định chính xác. Nhìn thạch sai lầm cũng là chuyện rất bình thường. Chương 62, cố ý khiêu khích. Nguyên thạch bên trong cư nhiên còn có đá như vậy sao? Viên Bính nhìn đến màu đen kia xấu đá không nhịn được hỏi. Đỗ Mặc Nôn lắc lắc đầu, ta cũng không có thấy qua, có thể được chuyên gia bình chắc vì nguyên thạch, chắc là đạt tới tiêu chuẩn. Trọng yếu hơn chính là, khối này nếu như giá trị không lớn cũng không có quan hệ, ít nhất không có ai cùng với nàng cấp a. Nghe thấy đấu giá sư vẫn là 20 vạn khởi, Đỗ Mặc Nôn ngay lập tức liền trực tiếp đem giá cả cho gọi tới 50 vạn. Nhìn thấy hội trường bên trong người thì thầm với nhau, tiêu giá người lại ít ỏi không có làm ấy, đấu giá đá đấu giá sư nhất thời có chút cũng lên. Giá cả cùng hắn công trạng lẫn nhau liên hệ, hắn dĩ nhiên là hy vọng trong tay mình hàng hóa có thể bán ra một cái giá tiền cao. Tuy rằng đá không phải hắn, nhưng có thể từ bên trong rút ra không ít tiền phí tổn rồi. Còn có ai hay không muốn vua xuống số 7 đá, khối đá này tuy rằng ở bên ngoài quan thượng có lẽ có chút tạm được, nhưng cũng là trải qua các chuyên gia khảo hạch sau đó mới dám lấy ra phòng đấu giá, yêu thích khách nhân được nắm chặt. Nghe xong lời nói này, trước có một ít có ý động người cũng bắt đầu kêu giá. Đỗ Mặc Nôn cắn răng nói to, 100 vạn. Một khối nguyên thạch muốn vượt qua 100 vạn cơ bản đều là mở cửa sổ, không có mở cửa sổ thậm chí đều không rõ ràng bên trong đến tột cùng có hay không nguyên thạch, kỳ thực toàn bộ giá trị cũng bất quá mấy chục vạn. Cho nên Đỗ Mặc Nôn nói to 100 vạn đã để không ít người đều kinh ngạc rồi. Nhìn thấy không những người khác kêu giá, Đỗ Mặc Nôn hơi thở dài một hơi, nhưng mà khẩu khí này vẫn chưa hoàn toàn xuất một chút đi. 200 vạn. Điền Phú vừa nhìn bán đấu giá người là trước cùng Úc Phạm cùng nhau tiểu nha đầu, liền có chút khó chịu, mình tại sao đến cũng phải cố ý cho nó nhấc tăng giá. Nếu là mình không cẩn thận lấy được, hắn cũng không có rất lớn tổn thất. Sau lưng của hắn còn có người ở đây. Người kia vì có thể đánh tới cao tông thần chính là đưa hắn không ít chỗ tốt. Đỗ Mặc Nôn vừa nhìn có người cùng mình tiêu giá, chỉ có thể tiếp tục thêm tiền, 210 vạn. Khờ dại. Nghe thấy mấy chữ này, Đỗ Mặc Nôn nhìn sang, mới biết cùng với nàng tiêu giá người là Điền Phú. Điền Phú nhìn thấy tiểu nha đầu kia nhìn thấy hắn, không nhịn được hướng phía nàng ra giấu một cái. Nó đút hướng xuống dưới rõ ràng là đang khiêu khích, Đỗ Mặc Nôn tự nhiên biết rõ người nọ là đang cố ý cùng với nàng tăng giá. Tiếp tục. Úc Phạm đạm nhạt nói, khối đá này đáng giá. Đỗ Mặc Nôn mặc dù không biết Úc Phạm vì sao lại cảm thấy khối đá này có cái giá này trị, bên người nàng giám thạch sư cũng nói khối này có lẽ còn có thể tăng giá, nếu mà vượt qua dự tính của mình vậy liền xóa bỏ. Tại Điền Phú cố ý tăng giá bên dưới, Đỗ Mặc Nôn đã gọi tới 450 vạn, nàng nghĩ nếu như người này lại gọi, nàng cũng không rồi. Cùng lắm thì không được khối đá này rồi, mình không cần thiết đem tiền uổng phí đưa cho người khác. Ai biết Điền Phú cũng không có tiếp tục tăng giá, nguyên bản 100 vạn liền có thể bắt xuống vật liệu đá, lại bị vội vã tốn thêm 350 vạn, Đỗ Mặc Nôn lên cơn giận dữ, muốn cắn chết Điền Phú tâm đều có. Một hồi ngươi có thể phản kích trở về. Úc Phạm đạm nhạt liếc Điền Phú một cái, đem người kia dương dương đắc ý đều thấy rõ. Đỗ Mặc Nôn cũng âm thầm thề, mình một hồi tại Điền Phú kêu giá thì nhất định cũng muốn cố ý tăng giá. Quả nhiên, số 10 nguyên thạch vừa ra, nhất thời dẫn tới nhiều tiếng hô kinh ngạc, kia màu xanh đen nguyên thạch cư nhiên là mang theo ra xác. Đây chính là lão khanh nguyên thạch a. Cho dù không phải lão khanh pha lê chủng, chất nước cũng sẽ không thấp. Điền Phú tự nhiên cũng bắt đầu kêu giá. Nhạc đại sư rất khẳng định nói cho hắn khối này là cái vật liệu tốt, bên trong nhất định là cực phẩm ngọc thạch, thấp nhất cũng là một pha lê chủng. Đối với tân tiến vào châu bảo giới Điền Phú mà nói, tuy rằng mua sắm không ít ngọc thạch, nhưng lại không có mình trấn điếm chi bảo, mà hắn hiện tại cần một cái pha lê chủng toa chấn, điều này cũng là hắn tới nơi này nguyên do. Khối này vật liệu đá quả thật có giá trị, Úc Phàm có thể cảm nhận được trong đó linh khí yếu ớt, nhưng cũng là cực kỳ thưa thớt, nếu không phải cẩn thận quan sát, khả năng đều không phát hiện được. Hắn tuy rằng không hiểu lắm ngọc thạch những này đến tột cùng làm sao chia loại, nhưng mà rất xác định khối này vật liệu giá trị có hạn. Tuy rằng phía trên nhìn qua óng ánh trong suốt, có thể phía dưới bộ phận lại hiện đầy màu đen lổn đốm, hiển nhiên dạng này một khối vật liệu cầm tới làm đồ trang sức cũng là không làm được mấy cái. Nhìn thấy Đỗ Mặc Nôn rõ ràng cũng đối với khối này vật liệu độc lòng, Úc Phàm không nhịn được nói, khối này vật liệu đá không thích hợp. Đỗ Mặc Nôn không hiểu, chính là đây là một khối lao khanh đoán a. Úc Phàm cũng không tốt trực tiếp giải thích, ngươi nhìn bốn phía người đều là muốn cạnh tranh khối này vật liệu, ngươi cảm thấy ngươi có năng lực có thể cướp được khối này vật liệu đá sao? Đỗ Mặc Nôn nhìn đến những châu đáo kia thương mặt đỏ lên mỗi một người đều rất kích động, lại nghĩ đến còn có lầu trên mấy cái không có động tĩnh phòng riêng. Thật có cái gì vật liệu tốt cũng không tới phiên mình. Thở dài một cái, buổi đấu giá này chính là như thế không công bằng. Tới nơi này không phải là vì nhặt cái rọ gì sao? Không ngừng tự nói với mình muốn thả bình tâm hình thái, sau đó liền nhìn về phía gọi tới 600 vạn Điền Phú. Rất hiển nhiên người này tính toán buông tay đánh một trận, đây đã là khối thứ 10 vật liệu đá rồi, tổng cộng chỉ có 15 khối vật liệu đá, phía sau chắc hẳn phải cùng đám này thế lực cạnh tranh, người này nhất định là không dám. Chỉ có thể mau sớm tại tiền kỳ liền vỗ xuống mình coi trọng vật liệu đá. Nếu không cũng chỉ có thể là bồi chạy mà thôi. 800 vạn. Đỗ Mặc Nôn nhìn đến tình thế bắt buộc Điền Phú, cười hướng hắn so một ngón tay cái, sau đó đem ngón cái đảo ngược lại. Điền Phú vừa nhìn tiểu nha đầu này lại muốn cùng mình tăng giá, có chút khinh thường mà nhìn. Liên loại này vùng khác cửa hàng châu đáo dám theo mình tăng giá, chỉ sợ nàng cuối cùng không nâng nổi. A, chỉ cần không phải là miên thành bản địa thương nhân, mình cũng đều không sợ. Nếu như dám đoạt hắn vật liệu đá, hắn tất nhiên sẽ để cho nàng biết rõ giàu ra đồ vật không phải là dễ cầm như vậy. Hắn trực tiếp nói to rồi 1.000 vạn, cái khác cửa hàng châu đáo nghe thấy cái giá tiền này, bắt đầu lộ vẻ do dự, mặc dù là lao khanh nguyên thạch, nhưng này vật liệu đá nội bộ có thể khai ra cái dạng gì vật liệu đá đến hay là một cái ẩn số. Nếu như vận khí tốt, mở ra một lao khanh pha lê chủng, 1.000 vạn này dĩ nhiên là không tính cái gì. Chỉ lo lắng trong này chính là một cái bình thường pha lê chủng, như vậy giá trị nhất định là so ra kém lao khanh. Nhưng mà vẫn có người không muốn từ bỏ, vật liệu tốt hiếm thấy, đặc biệt là Lao Khanh nguyên thạch, mở ra vật liệu cũng không có nhiều kém. Giá cả tiếp tục tăng lên đến 37 triệu, lợi ích cân nhắc phía dưới, không ít người đều từ bỏ. Điền Phú nhìn thấy sắp tới tay vật liệu đá, vui sướng con mắt đều híp thành một cái hở.
4000 vạn.
Thanh Thúy giọng nữ dễ nghe tiếp tục nói. Điền Phú cứng đờ, tiểu nha đầu này là quá không hiểu được thu liễm, hắn ánh mắt cảnh cáo nhìn về phía Đỗ Mặc Nôn. Nhưng mà Đỗ Mặc Nôn có thể căn bản không sợ uy hiếp của hắn, tiểu nha đầu từ nhỏ chạy những này mà, mật vốn cũng không nhỏ, càng là làm theo gan lớn mới có thể thành đại sự nguyên tắc. Lại nói bọn hắn Đỗ gia tuy rằng tại Miên Thành không có cái gì thế lực, nhưng mà không phải ăn chay, còn không đến mức sợ bị người uy hiếp.
4500 vạn.
Điền Phú con mắt giống như rắn độc nhìn đến Đỗ Mặc Nôn. Đỗ Mặc Nôn có một ít do dự, mình nếu như tiếp tục gọi giá, đây Điền Phú có thể hay không cần a? Có muốn hay không rồi mình chẳng phải là muốn hoa 4500 vạn mua xuống một khối không biết rõ có thể hay không mở ra phỉ thúy thượng hạng vật liệu đá. Nhìn ra Đỗ Mặc Nôn tựa hồ không còn dám kêu giá, Điền Phú mới hài lòng cười.
5000 vạn.
Chương 63, 20 ước đá.
5000 vạn.
Điền Phú quay đầu, trận mắt nhìn Úc Phàm, lại là này người. Người nọ là cố ý cùng hắn đối nghịch đi. Cùng tiểu nha đầu đều là một phe, chắc là muốn cho tiểu nha đầu chống đỡ chẳng tử.
6000 vạn.
Điền Phú một hơi trực tiếp tăng thêm 1000 vạn. Hắn sẽ nhìn một chút người này có dám hay không cùng hắn cùng đi theo. Úc Phàm cười một tiếng, 7000 vạn. Đương nhiên là muốn cùng hắn chơi tiếp, Đỗ Mặc Nôn đem hắn đưa tới tại đây tìm kiếm ngọc thạch, hắn muốn là nên đáp tạ nàng, cho nàng báo cái tiểu cựu tháo xuống khí cũng tốt.
8000.
Đỗ Mặc Nôn kéo một cái Úc Phàm vào áo, "Ra ra, cầu xin ngươi, đừng có lại tăng giá." Nàng thật lo lắng Điền Phú trong cơn tức giận không cần.
9000 vạn.
Úc Phàm nhìn đến Điền Phú, câu khỏe miệng, mặt đầy khiêu khích. Điền Phú thiếu chút bị tức chết, cắn răng trực tiếp nói, "Một ức." Nếu như tên tiểu tử thúi này lại gọi, mình vô luận như thế nào cũng sẽ không lại muốn khối đá này rồi. Úc Phàm trầm mặc một chút, tựa hồ có hơi làm khó. Điền Phú nhất thời đắc ý, xem ra tiểu tử này là không có tiền rồi. Một ức lần đầu tiên, một ức lần thứ hai, một ức lần thứ ba. Một ức thành giao. Mặc dù đối với người có tiền lại nói, một ức không coi là cái gì, có thể cầm một ức mua một cái không đáng cái giá này đồ vật, vẫn là đủ hắn nhức nối. Lấy miếng trả miếng, Úc Phàm cảm thấy không sai biệt lắm. Nhưng Điền Phú nhìn đến ánh mắt của bọn họ lại âm độc vô cùng, hắn nhất định phải tra rõ người này rốt cuộc là từ đâu tới. Chỉ còn lại cuối cùng năm khối đá, trang diện an tĩnh không ít. Ở đây không ít người đều hiểu, lầu trên người khả năng muốn ra tay. Quả nhiên, thứ 11 khối đá lúc đi ra, lầu trên rốt cuộc có người bắt đầu kêu giá. Nhưng Úc Phàm chú ý lực nhưng cũng không ở trên những người này. Bây giờ gọi giá chắc là Miên Thành mấy cái thế lực, còn chân chính trọng yếu mấy người kia còn không có xuất thủ. Nghĩ đến đây vật liệu đá còn không lọt nổi mắt xanh của bọn họ. Úc Phàm đăm chiêu, xem ra đám người này hẳn đúng là biết rõ cuộc bán đấu giá này bên trong có bọn hắn đồ cần. Nhìn đến phía sau đá thủy đầu cái này tiếp theo cái kia tốt, mỗi cái đều ngầm chứa đến linh khí. Nguyên bản Úc Phàm cũng muốn bắt lấy những này nguyên thạch, có thể lập tức nghĩ đến bản thân đã mua không ít loại này vật liệu đá, những này nguyên thạch linh khí thậm chí ngay cả bậc thấp linh thạch cũng không bằng. Bỏ đi muốn cùng đám người này cướp nguyên thạch chủ ý, mình ăn thịt, dù sao vẫn là đến làm cho người uống chút canh. Tại đây tiếp tục ở lại cũng là lãng phí thời gian, Úc Phàm giữa lúc tính toán rời khỏi. Lại trong lúc vô tình liếc một cái cuối cùng lên đài khối kia áp chụp vật liệu đá. Thân thể vừa dừng lại, lấy thần thức chìm vào vật liệu đá bên trong. Không tệ, khối này nguyên thạch linh khí xa xa lớn hơn mình nơi tìm đến nguyên thạch, kia giàu có linh khí để cho khối này vật liệu đá nhìn qua cùng cái khác vật liệu đá rất bất đồng, nhũ bạch sắc ra đá phẩm chất, bóng loáng tinh tế mặt ngoài, vừa vặn chỉ là từ bên ngoài nhìn vào đến liền biết khối này nguyên thạch nhất định là cực phẩm. Cho dù lại thèm khối đá này, phía dưới cũng không có người dám tiêu giá. Khối này nguyên thạch lúc đầu giá tiền là 500 vạn. Người chủ trì cũng không có qua nhiều giới thiệu khối này vật liệu đá lai lịch. Có thể chỉ riêng chỉ là đây mới bắt đầu giá cả cũng làm người ta kinh hãi. Trung đầu vật liệu đá cho dù là lão khanh vật liệu đá cũng bất quá mới 50 vạn khởi, khối đá này chính là 500 vạn khởi, mọi người không nén nổi hiếu kỳ, khối này vật liệu đá bên trong đến tột cùng là cái dạng gì ngọc thạch có thể có như thế giá trị. Chẳng lẽ là lão khanh pha lê chủ sao? Vẫn là so sánh đây càng đáng tiền. Một đạo giản mua âm thanh từ trên lầu truyền đến, 5000 vạn. Trực tiếp đem nguyên thạch giá cả kéo căng rồi, toàn trường yên tĩnh, còn tưởng rằng khối đá này khả năng liền như thế bị người bắt lấy.
7000 vạn.
Lầu trên một gian khác trong bao xương âm thanh vang dội. Mọi người biết rõ, các đại lão cạnh tranh muốn bắt đầu.
Một ức.
Lão giả hừ lạnh một tiếng.
Một ức 5000 vạn.
Nghe xong phương ngươi tới ta đi, giá cả đã bị kéo đến hơn 3 ức, người phía dưới không khỏi hơi choáng rồi, đây vật liệu đá bên trong chỉ sợ không phải là vật liệu đá, là bảo tàng đi. Có thể để cho phía trên các đại lão dạng này không để ý nguyên thạch nguyên bản giá trị đi tranh đoạt. Hiện tại dám lại kêu giá cũng chỉ có lão giả kia cùng túi kia xương người, cái khác phòng riêng cũng không dám mở miệng nữa. Không phải tại tiền tài bên trên so ra kém, chủ yếu là không dám tiếp nhận đây trả thù. Cho đến lão người đem giá cả trực tiếp gọi tới 7 ức thì cũng lạnh giọng đối với túi kia xương người nói ra, "Tần gia, ngươi xác định muốn cùng chúng ta thư gia đối nghịch sao?" Kia trong đó ẩn hàm uy hiếp để cho một cái khác bao xương người không còn dám kêu giá. Viên Bính có chút khinh thường, trong miệng lẩm bẩm, "Đây là sợ tại tiền tài bên trên so không lại người khác, cho nên trực tiếp người uy hiếp nhà không cho phép gọi sao?" Ai biết, nho nhỏ này âm thanh vừa dứt bên dưới, lại nghe được lầu trên tiếng hừ lạnh. Úc Phàm giơ tay lên trực tiếp ngăn trở công kích về phía Viên Bính đạo kia kinh khí. Người này cũng quá hẹp hòi điểm, chẳng qua chỉ là nói một câu không phải, lại muốn trực tiếp đòi người mệnh. Lầu trên lão giả nghi hoặc nhìn về phía Viên Bính, không hiểu người này vì sao không có chết, chẳng lẽ mình không có đánh trúng? Còn chưa kịp suy nghĩ sâu sắc, liền nghe thấy lạnh lùng âm thanh trực tiếp nói to tám ức.
Là ai?
Là ai dám theo hắn gọi giá? Tầm mắt của mọi người tụ tập tại Úc Phàm trên thân. Hào tiểu tử, gia hỏa này lại dám cùng lầu trên đám kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi người kêu giá, cũng không sợ bị đả kích trả thù sao? Lão giả hiển nhiên là có một ít nổi giận, cắn răng nghiến lợi hô, 10 ức. Vì đây trong đá chứa linh khí, cho dù đắt đi nữa cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau mua. Tuy rằng bọn hắn gia tộc thế lực cường đại, chính là thật thiếu tiền a, gia tộc người tu luyện đều cần đi khắp nơi thu thập mua sắm loại này đá, bọn hắn mỗi ngày đều sẽ phái đệ tử đi ra ngoài tìm kiếm, có thể những đệ tử kia đều mới bắt đầu tu luyện, cái gì cũng không hiểu, lấy về đá luôn là vô tận nhân ý. Tiền là lãng phí một cách vô ích, đồ vật lại không có thể lấy được tay, cái này khiến cấp trên người thế nào ngồi được vững. Lần này nghe lão tổ tông nói lần này trên đấu giá hội có lẽ sẽ có thứ tốt, cho nên hắn mới tự mình qua đây. Không nghĩ đến, giá tiền này chính là cao vô cùng. 13 ức. Túc Phạm lần này ngược lại không phải cố ý đi tăng giá, mà là đối với khối này vật liệu đá quả thật có cần. Đương nhiên hắn đây kêu giá dạng thức tại trong mắt người khác cùng tăng giá đã không có khác biệt. Điền Phú đều không nghĩ tới đây người mật lớn như vậy, lại dám cùng người của phía trên đi tăng giá, thật đúng là một cái không sợ chết. Hắn cười lạnh một tiếng, tiểu tử này chết chắc rồi. Liên tính hắn bỏ qua hắn, lầu trên đám người kia tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua hắn. Những người kia chính là không cho phép người khiêu khích. Cho tới khi giá cả gọi tới 20 ức, lão giả kia không nói thêm gì nữa, trận này đấu giá mới ngừng lại. Đấu giá sư cũng không có nghĩ đến, hắn từ lúc sinh ra tới nay cái thứ nhất 20 ức nguyên thạch cư nhiên không phải từ lầu trên những người kia được, mà là một người bình thường thương nhân. Hắn thậm chí có chút không dám trực tiếp xác nhận. Úc Phàm thiêu thiêu mi mau, đều không có người kêu giá, đấu giá sư không xác định giá cả sao? Đấu giá sư lúc này mới run run rẩy rẩy nói to, còn có kêu giá sao? 20 ức lần đầu tiên, 20 ức, lần thứ hai, 20 ức, lần thứ ba. Trầm rãi định giá cũng không có người một lần nữa kêu ngừng, hắn cắn răng một cái gõ xuống trong tay cái búa, 20 ức, thành giao. Chương 64, nhìn cũng không được. Đỗ Mặc Nôn là thật sợ ngây người, nàng không nghĩ đến Úc Phàm thật dám cùng đám người này đi cướp đồ vật. Úc gia gia, giao dịch sau đó, chúng ta mau chóng rời khỏi Miên Thành. Đám người kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ, hiện tại thuộc về phòng đấu giá bên trong, ngược lại có quy củ trói buộc, có thể chỉ cần ra phòng đấu giá môn, có thể hay không đem vật liệu đá mang đi cũng phải nhìn bản lĩnh, hoặc có lẽ là còn có thể hay không thể sống sót. Đỗ Mặc Nôn lo lắng nhất chính là điểm này, nàng đã gọi điện thoại sắp xếp xong xuôi dòng binh ở bên ngoài tiếp ứng, chỉ hy vọng có thể bình an ra Miên Thành. Không gấp. Úc Phàm nhìn thoáng qua đã mang theo Cao Tông Thần đi tới Úc Cảnh, tỏ ý Úc Cảnh đi đem chính mình vỗ xuống đá cho lấy tới. Cao Tông Thần cũng không có nghĩ đến sẽ như vậy, người này mới nói muốn gia tộc giúp đỡ mình, lại không nghĩ rằng sẽ trực tiếp đắc tội Miên Thành đám này thế lực. Hiện tại ra ngoài chỉ sợ cũng không kịp rồi. Hắn thần sắc ngưng trọng mà nói, đối với Miên Thành hắn cũng có hiểu biết, đã từng còn thấy tận mắt không hiểu quy củ thương nhân đắc tội những người kia sau đó là thế nào bị xử lý. Bọn hắn nhất định đã tại bên ngoài chuẩn bị xong nhân thủ. Kia thế làm sao bây giờ? Đỗ Mặc Nôn nóng nảy mà nói, nàng không ngừng cầm điện thoại di động đánh trước liên hệ dòng binh điện thoại, nhưng cũng không có người tiếp. Cao Tông Thần tự nhiên đem những này để ở trong mắt, các ngươi hiện tại đắc tội Miên Thành sự tình chắc hẳn đã truyền khắp toàn thành, nhưng lính đánh thuê này không dám nhận nhiệm vụ này. Không có ai nghĩ đắc tội những người kia. Úc Phàm xem thường, Cao tiên sinh biết rõ nguy hiểm như vậy vì sao còn lựa chọn đi tới, cùng chúng ta cùng nhau. Những cái kia ngoài sáng trong tối tầm mắt hắn không thể không cảm nhận được, bên cạnh nguyên bản người đứng đều cách bọn hắn xa xa, chỉ sợ bị người ngộ nhận là một phe. Cao Tông Thần cười khổ một hồi, chưa từng nghĩ phải được chuyện, mà là rất trực tiếp nói cho Úc Phàm, ta muốn liều một phen, ta bị người một mực chèn ép chuyện các ngươi cũng biết, liền tính không tới, người kia cũng sẽ không bỏ qua ta. Nhưng ta vẫn là hy vọng có thể đạt được có thể áp chế người kia thế lực giúp đỡ, ta có thể cảm nhận được, các ngươi có thể giúp cho ta. Úc Phàm tán thưởng gật đầu, người này xác thực thật thông minh. Lúc này có thể cùng bọn hắn cùng chung tiến thối, nếu như mình sống qua bình an ra Miên Thành, cũng nhất định là lại trợ giúp hắn, hơn nữa còn khả năng đạt được một cái đại kỳ ngộ. Nếu mà không thể thành công ra ngoài, hắn khoảng cũng bất quá là cái chết. Một cái dám để mạng lại đánh của người, không thể không nói Úc Phạm là cực kỳ thưởng thức. Úc Cảnh đem tiền gọi cho hội đấu giá sau đó, cự tuyệt hội đấu giá giúp đỡ, mình đem đá cho dơ lên qua đây. Nguyên thạch độ dày lớn, tuy rằng nhìn như không đến 1m, nhưng trọng lượng vẫn là tại, dòng giá 500 cân nguyên thạch bị Úc Cảnh dễ như trở bàn tay bị ôm lấy, khiến hội đấu giá công tác nhân viên đều không khỏi chấn kinh. Này nhân lực khí cư nhiên to lớn như vậy, đây là trời sinh thần lực sao? Úc Cảnh ngược lại cũng không cảm thấy đây đá nặng. Ra ra, đây đá làm sao bây giờ? Úc Cảnh cảm thấy cái giá này chỉ 20 ức đá có chút quá mức đưa mắt rồi, có lòng muốn che một chút. Úc Phàm suy nghĩ một chút, để cho bên cạnh công tác nhân viên đi lấy một cái bao bố qua đây, trực tiếp đem đá cho cất vào trong túi. Đỗ Mặc Nôn cùng Cao Tông Thần có một ít muốn nói lại thôi, đắt giá như vậy đá liền dùng như vậy một cái bình thường không có gì lạ túi một trang liền trực tiếp bỏ bao mang đi sao? Có phải hay không không quá tôn trọng khối đá này vốn có giá trị? Viên Bính vây quanh đá tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn còn không có gặp qua đắt giá như vậy đá, đương nhiên phải sở kỹ một chút. Chỉ muốn biết khối đá này bên trong đến tột cùng là cái dạng gì cực phẩm ngọc thạch, để cho Úc Thần ý bỏ xuống được vốn ban đầu. Điền Phú đi đến bọn hắn phụ cận cách đó không xa, nhưng mà không dám trực tiếp tới. Tiểu tử, ngươi tối nay ngược lại thật điên, hy vọng ngày mai gặp đến ngươi còn sống. Chương chỉ vậy mà không biết người này cư nhiên như thế có tiền, nhìn thoáng qua biến hóa cực lớn Úc Cảnh, không nhịn được tâm lý ám đoán. Nếu không phải hôm nay cẩn thận quan sát một phen, vậy mà không biết đã từng tên mao đầu tiểu tử kia biến hóa cư nhiên to lớn như vậy, lần trước cư nhiên không thể nhận ra. Nghĩ đến Úc Cảnh ra thế, nàng không nhịn được nghĩ, nếu như Úc Cảnh đáp ứng ban đầu cùng với mình tất nhiên cũng có thể trở thành người trên người. Nói không chừng sẽ không giống hôm nay một dạng chỉ có thể với tư cách một cái không thấy được ánh sáng tình nhân, nếu như Úc Cảnh, mình ly hôn cũng là nguyện ý. Nghĩ đến đây, nàng không nhịn được hướng về phía Úc Cảnh nhìn trộm. Úc Cảnh ngược lại không có chú ý tới, hắn căn bản không có chú ý tới nữ nhân trước mắt. Sự chú ý của hắn vẫn luôn đặt ở trong tay mình trên đá. Ngược lại Đỗ Mặc Nôn thấy được Điền Phú bên cạnh nữ nhân không an phận ánh mắt, nữ nhân hiểu rõ nhất nữ nhân, nàng thoáng cái liền hiểu nữ nhân này có chủ ý gì. Nàng không nhịn được tiến đến một bước, chắn tại Úc Cảnh trước người, cũng hung hăng trợn mắt nhìn nữ nhân kia một cái. "Lão nữ nhân, nhìn cái gì vậy? Coi như là kéo ra cũng không ngăn được đây không che giấu được tuổi tác. Cư nhiên vọng tưởng trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp tiểu ca ca, đây chính là bản tiểu thư nhìn chúng nam nhân." Hai nữ nhân giữa lời nói sắc bén đám nam nhân ngược lại không có nhận thấy được. Úc Cảnh mặc dù có chút nghi hoặc Đỗ Mặc Nôn vì sao đột ngột đứng tại trước người của hắn, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Điền Phú mang theo Trương Chỉ sau khi rời đi, Đỗ Mặc Nôn mới thở dài một hơi, mặc dù biết Trương Chỉ không thể nào ngay trước Điền Phú mặt dám đối với Úc Cảnh làm gì sao, có thể nàng hay là không hy vọng Úc Cảnh bị Trương Chỉ cho chiếm tiện nghi. Nhìn cũng không được. Úc Phạm tỏ ý mọi người trước tiên ly khai. Đỗ Mặc Nôn cùng Viên Bính tuy rằng đều mang theo bảo tiêu, có thể bảo tiêu là không thể vào hội trường. Bọn hắn có chút bận tâm bảo tiêu có thể hay không bảo vệ bọn họ. Bước ra hội trường cửa chính, bọn hắn liền ngừng lại. Ngoài cửa chằng chịt đều là mặc lên người quần áo màu đen, ít nhất có mấy trăm người bộ dáng. Đỗ Mặc Nôn nhất thời khẩn trương lên, nàng liền vội vàng nhìn một phía, nhưng lại không có tìm được hộ vệ của bọn hắn. Không cần thối lại, bọn hắn đều bị khống chế lên. Úc Cảnh thấy được Đỗ Mặc Nôn động tác, nhẹ nói nói: "Làm sao bây giờ?" Đỗ Mặc Nôn đến gần Úc Cảnh. Cho dù bản thân một người dẫn đội đã tới Miên Thành chừng mấy hồi, nhưng này dạng tình huống thật đúng là lần đầu tiên gặp phải. Loại này đến gần cảm giác sợ chết, thật là khiến người ta vừa bộ dạng sợ hãi lại. Kích thích. Dẫn đầu bốn người bên trong có một người lên tiếng: "Nam Thành đến." Không hiểu quy củ, người nọ là nhận thức Đỗ Mặc Nôn, tất nhiên biết rõ Đỗ Mặc Nôn là Nam Thành Đỗ gia tiểu thư. "Không, chúng ta là Hải thị." Úc Phàm cũng không có phải giấu giếm thân phận mình ý tứ, những người này nếu như muốn tra, sớm muộn cũng biết tra được. Huống chi mình cũng không muốn bởi vì chính mình mà làm liên lụy Đỗ gia. Quả nhiên là mới đến, hôm nay ra mấy cái sẽ dạy cho người quy củ. Một cái khắp người bắp thịt tráng hán đi ra. Người kia nghiêng nghiêng cổ, chỉ nghe được mấy tiếng thanh thúy xương cốt âm thanh, sắc bén con mắt thẳng tắp nhìn về phía dẫn đầu Úc Phàm. Phía sau hắn mang người đem vũ khí trong tay lấy ra. Nhìn thấy tráng hán này địa bộ này, những người khác dĩ nhiên là không cam lòng yếu thế. Trong đó có một cái dẫn đầu trung niên nam nhân đang muốn tỏ ý thuộc hạ móc súng, nhưng mà lại có một người lấy cực nhanh tốc độ chạy nhanh mà đến, cũng cùng hắn dỉ thay mấy câu. Trung niên nam tử kia một đôi gian trá mắt ứng co rụt lại, do dự một chút, cuối cùng vẫn là đôi mắt châm xuống. "Chuyện hôm nay đã có các vị huynh đệ ở đây, Nguyên Mộ cũng sẽ không tham dự, sau này sự tình các vị huynh đệ xin tự nhiên." Dứt lời liền chuẩn bị dẫn người rời khỏi. Chương 65, trong bóng tối người. Tráng hán nhất thời sắc mặt tối xuống. Nguyên gia người kia luôn luôn không thấy thỏ không thả chim ưng, làm sao sẽ dễ như trở bàn tay như thế liền chuẩn bị rời khỏi? Chẳng lẽ là ra chuyện gì? Nguyên huynh đệ người đều tới, gấp như vậy đi là vì sao? Kia mắt ưng nam kiêng kỵ nhìn thoáng qua Úc Phàm, nói ra khỏe môi nói ra, trong nhà xảy ra chút chuyện, vội vã trở về, huống chi các ngươi nhiều người như vậy ở đây, ta đây lãng phí thời gian cũng không có thể thu được cái gì đó. Lý do tuy rằng gượng gạo, để cho còn lại ba người đều có chút nghi ngờ, nhưng mà không nói ra được nơi nào không thích hợp, chỉ có thể nhìn mắt ưng nam đem người của bọn hắn cho mang đi. Mặc dù ít hơn trăm người, nhưng đối mặt cũng chỉ có năm người Úc Phàm và người khác, vẫn là tràn đầy đến lực uy hiếp. Tráng hán kia cười lạnh một tiếng, "Tiểu tử, thức thời một chút đem vật liệu đá giao ra. Tuy rằng giao ra đây cũng không khả năng bỏ qua ngươi, nhưng nếu là không giao ra, hoặc là ngươi càng yêu thích chết không toàn thây." Úc Phàm nở nụ cười, "Để cho ta giao ra nguyên thạch, nhưng các ngươi còn có ba người, ta hẳn giao cho là ai?" Ba người hai mắt nhìn nhau một cái, tuy rằng đều khát vọng đến khối đá này, cũng không phải bọn hắn có thể cầm. "Tiểu tử, ngươi cũng đừng muốn khích bác ly gián, đây đá không phải là chúng ta muốn, mà là có người muốn." Tuy rằng bọn hắn cũng vô cùng hiếu kỳ khối đá này bên trong đến tuột cùng là một khối cái dạng gì ngọc, nhưng bọn hắn càng muốn chính là có thể lấy được khối ngọc này trao đổi đến bọn hắn cần lợi ích. "Ta không có muốn khích bác ý nghĩ, như vậy đi, các ngươi muốn cầm liền trực tiếp lấy tới." Úc Phàm nhún vai một cái, mặt đầy dáng vẻ không sao cả. Càng như vậy thoải mái càng là để cho người kiên kỵ, bọn hắn cho tới bây giờ không có thấy qua đối mặt loại tình huống này dễ dàng như vậy người. Đã từng có mấy cái không hiểu chuyện tiểu thương nhân đang đối mặt đám người bọn họ thì chính là bị dọa sợ đến cầu cha cáo nãi nãi, nhưng này người lại trấn định như vậy. Trong ba người trong đó một cái hán tử gầy gò, nói thẳng: "Mặc kệ hắn có kế hoạch gì, chúng ta đem người giết đi, hòn đá kia không phải một dạng có thể lấy được." Lời nói này ba người khác rất là đồng ý, đúng vậy à, đây đá nhưng ngay khi trên tay bọn họ. Giết người này không phải một dạng có thể lấy được đá sao? Hà tất kiên kỵ như vậy người này? Nghĩ như vậy xong, tráng hán kia cầm lấy súng đến, "Các ca ca, ta trước tiên phế tay chân của bọn họ, các ngươi tùy ý." Tiếng súng còn chưa hề vang dội, hán tử kia liền trực tiếp hai mắt trợn tròn, không thể tin ngã xuống. Xảy ra chuyện gì? Đám người trong nháy mắt sao động. Úc Phàm bên này ngoại trừ Úc Cảnh biết rõ hắn ra độc thủ, những người khác cũng dĩ nhiên là không hiểu, bọn hắn còn tưởng rằng mình chết chắc rồi. Những người kia căn bản không có muốn nói một chút tâm tư, một lòng muốn mạng của bọn họ. Miên Thành hỗn loạn cùng Mục Vô Pháp Kỷ bọn hắn lúc này mới cảm nhận được. Nhưng này người, làm sao đột ngột sẽ chết? Đỗ Mặc Nôn và người khác thở dài một hơi, những người này lực chú ý cũng sẽ không lại đặt ở bọn hắn trên người đi. Quả nhiên hán tử kia tử vong rời đi mấy cái người dẫn đầu lực chú ý. Bọn hắn hoài nghi có người khả năng trong bóng tối sử dụng hàm thanh bắn tỉa thương nắm đúng bọn hắn. Mấy người không ngừng quan sát bốn phía có thể trốn giấu người, nhưng cũng không phát hiện có người tung tích. Hán tử gầy gò cho mình cấp dưới dùng một cái ánh mắt, để cho trước người đi kiểm soát bốn phía. Sau đó lại mình đến gần chết đi kia chẳng hán, quan sát phải chăng có tổn thương. Kiểm tra một phen sau đó, cũng không phát hiện có cái gì cái khác ngoài thường, hắn con ngươi co rụt lại, cái này không đúng. Lập tức đứng dậy, quan sát bốn phía nói ra, là vị cao nhân nào tại phụ cận? Có thể hay không đi ra nói chuyện? Bất thình lình chết đi, rất giống những người đó thủ đoạn. Không phải là những người kia để bọn hắn lấy tới nguyên thạch sao? Vì sao hôm nay vừa tựa hồ nói lời nuốt lời? Chẳng lẽ là muốn đem bọn hắn đều tụ tập ở một chỗ, một lưới bắt hết sao? Bàn Tử hiển nhiên cũng ý thức được đây người trong bóng tối nhất định là cùng vật liệu đá có liên quan. Không nhịn được nghĩ đến mới vừa rời đi Mắt Thương Nam, chẳng lẽ là hắn biết rõ đây trong bóng tối có người, cho nên mới rời khỏi sao? Tất cả mọi người đề phòng rồi lên. Tuy rằng bọn hắn cũng biết dáng vẻ như vậy đề phòng kỳ thực không có bao nhiêu tác dụng. Những người này một khi muốn bọn hắn chết, cho dù bọn họ lại thế nào đi giới nghiêm thì có thể làm gì, loại kia vô hình thủ đoạn giết người, vốn cũng không phải là bọn hắn loại người này có thể so sánh được. Nhưng mà rất lâu cũng không có nhìn thấy có người đáp ứng. Úc Phàm nhìn thấy đám này khẩn trương người, không nhịn được cười khẽ một tiếng, không biết chúng ta có thể đi được chưa? Kia hán tử gầy gò lúc này mới nhớ tới Úc Phàm mấy người. À, ngươi đừng tưởng rằng trạng thái bây giờ chúng ta lại không thể lấy ngươi thế nào, phải biết nghiền chết các ngươi cùng bóp chết một con kiến một dạng dễ dàng. Ta khuyên ngươi chính là trước tiên đem nguyên thạch giao ra mới tốt, nếu không các ngươi chết thế nào cũng không biết. Người trong bóng tối này nhất định là vì nguyên thạch, nếu như đem nguyên thạch trước tiên tiếp giao ra, chắc hẳn bọn hắn cũng sẽ không đối với bọn hắn miên thành người hạ thủ đi. Hán tử gầy gò không nhịn được âm thầm cắn răng, không nghĩ đến đám người kia cư nhiên sẽ như này không giữ lời hứa. Nhớ lên đã từng cùng đám người kia quyết định minh ước, những người kia rõ ràng đáp ứng sẽ không đang địa bàn của bọn hắn tổn thương bọn hắn. Nhưng hôm nay chuyện làm, chẳng lẽ không phải vi phạm thệ ước sao? Còn nói tu luyện cái gì người là sẽ không vi phạm minh ước, quả nhiên đều là đem bọn hắn đám người này trở thành kẻ đần độn đang lừa gạt rồi. Úc Phàm nhún vai một cái, ngược lại không có cái gì muốn đem vật liệu đá trực tiếp cho giao ra ý nghĩ. Đỗ Mặc Nôn ngược lại không nhịn được khuyên một câu, Úc gia gia, chúng ta là không phải đem cái này nguyên thạch giao ra sẽ tốt hơn, ít nhất hẳn đúng là có thể bảo vệ mệnh a. Thật giao cho bọn họ cũng là chết, ngươi cảm thấy những người này thật sẽ bỏ qua chúng ta sao? Úc Phàm hỏi ngược lại. Điều này cũng đúng. Đỗ Mặc Nôn không dám nói nhiều nữa cái gì, bất kể là chết hay là sống, hiện tại đã không phải là nàng có thể lựa chọn. Yên tâm, ta sẽ toàn bộ dâu toàn bộ đôi đem các ngươi đều mang về. Miên Thành cũng bất quá như thế. Úc Phàm thầm nghĩ, còn tưởng rằng bị bầu thành hỗn loạn thành Miên Thành đến tột cùng sẽ có biết bao hỗn loạn. Xem ra chính mình cũng là đánh giá cao Miên Thành những thế lực này, đem Miên Thành cùng dị thế giới hỗn loạn chi đô đem thả tại một cấp độ bên trên. Nghĩ đến mình luôn là không nhịn được lấy Lam Tinh cùng dị thế giới so sánh, không khỏi cảm thấy buồn cười. Cho dù Lam Tinh bên trên bắt đầu xuất hiện tu luyện giả lại làm sao, chẳng qua chỉ là vừa bước vào ngưỡng cửa một đám người mà thôi. Nhưng nếu là những người này càng ngày càng nhiều, Lam Tinh rất hiển nhiên sẽ như cùng đã từng dị thế giới loài người một dạng, cuối cùng hướng đi có lẽ chính là dị thế giới phát triển loại hình. Trước đó, hắn nhất thiết phải an bài xong tất cả. Lần này, hắn cần phải phát triển ra thuộc về mình thế lực. Ta đã nói rồi, có bản lĩnh liền tự mình tới lấy. Úc Phàm nụ cười ấm áp động trên mặt. Kia gầy gò nam nhân cùng Bàn Tử liếc nhau một cái, lại không có dám hành động thiếu suy nghĩ, mà là tỏ ý thủ hạ người đi qua lấy Úc Cảnh cái túi trong tay. Phái ra hai người một bên cảnh giác nhìn đến, một bên hướng về Úc Cảnh đi đến. Đi thẳng đến Úc Cảnh trước mặt, cũng không có phát sinh nguy hiểm gì, hai người thở dài một hơi, hướng phía túi vươn tay ra. A! Thê lương kêu thảm thiết nhất thời phá vỡ không trung. Chương 66, tình thế lại biến. Hai người kia khoanh tay ngã trên đất. Tất cả mọi người đều thấy rõ ràng Úc Cảnh trực tiếp lấy tay đao đánh về phía tay của hai người. Có thể chẳng qua là bị đánh tay tại sao gọi là như thế thê lương. Dẫn đầu nam nhân cùng Bàn Tử rất là nghi hoặc, chẳng lẽ là hai người này cố ý quyết đại. Định thân nhìn lại, mới phát hiện kia hai cái thuộc hạ tay thì đã hiện ra mất tự nhiên uốn lượn hình. Rất hiển nhiên tay này đã phế. Bọn hắn chấn kinh trợn to hai mắt, không dám tin nhìn về phía Úc Cảnh. Người này một tay mang theo chứa nguyên thạch túi, vừa vặn chỉ là một cái tay liền đem tay của hai người đồng thời phế đi. Đây là làm thế nào được? Chẳng lẽ? Nam tử gầy gò lập tức nghĩ tới điều gì? Chẳng lẽ là những người này cũng không phải người bình thường, cùng những người kia là giống nhau sao? Nếu quả thật là dạng này, vậy những người này không phải là mình có thể đắc tội nổi. Không nghĩ đến tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ lại có như thế lớn bản lĩnh, ngược lại chúng ta Miên Thành thất lễ. Ai cũng không muốn đắc tội đám người này, bọn hắn tuy rằng tại Miên Thành là thế lực kia, nhưng đối với đám người này lại nói lại chỉ là con kiến hôi một dạng tồn tại. Kể từ khi biết như vậy một đám người tồn tại sau đó, cũng không từng xem sắc mặt bọn hắn cũng học xong đi lựa ý đùa theo. Ai cũng hy vọng có thể cùng đám người này giữ quan hệ tốt, vậy tất nhiên có thể cùng Lạc Gia một dạng nhất phi trùng thiên. Bọn họ đều là bị giới hạn tại Miên Thành, mà Lạc Gia đã từng cũng bất quá giống như bọn hắn, nhưng hôm nay Miên Thành sớm bị Lạc Gia vứt bỏ, chỉ là phái một cái không thành khí nhi tử ở bên này trông coi nguyên thạch khoáng mạch. Bọn hắn hôm nay tất nhiên cũng là đắc tội đám người này, cho dù bọn họ có hơn 400 người ở đây, nhưng cũng không thấy được có thể đánh được thắng mấy người này. Thà rằng như vậy, không như không còn tham gia đến hai cái này giúp người giữa. Cái gọi là thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn, bọn hắn cũng bất quá chính là cái pháo hôi mà thôi. Nội tâm không nhịn được thầm hận rời đi Mắt Tương Nam, hắn nhất định là biết rõ đám người kia lai lịch mới rời khỏi, nhận thức nhiều năm như vậy, nhưng ngay cả nhắc nhở đều chưa từng. Chuyện hôm nay có bao nhiêu đắc tội, đối với chúng ta cũng bất quá là bị người chi mệnh, nghe theo người khác sai khiến. Còn hy vọng mấy vị tiên sinh tha thứ. Nam tử gầy gò cúi người xuống. Hắn lúc này không thể không đi không người, so với tôn nghiêm đến, hắn càng tiếc mệnh. Bàn Tử vừa nhìn đây tình thế không đúng, cho dù còn không có phải biết trong này lợi hại, cũng biết người này nhất định là để cho người không chọc nổi tồn tại. Hắn làm một cái quán hội nhìn người sắc mặt, cũng lập tức không người xuống. Phi thường xin lỗi, quấy rầy mấy vị tiên sinh nhà hứng rồi. Đỗ Mặc Ngôn, Viên Bính cùng Cao Tông Thần không nghĩ đến cuối cùng sẽ có như thế lớn đi. Vừa vặn chỉ là bởi vì Úc Cảnh lộ chiêu thức ấy sẽ có to lớn như vậy chuyển biến sao? Đỗ Mặc Ngôn nhìn Úc Cảnh ánh mắt đều chiếu lấp lánh. Cái nam nhân này, quả thực quá xoái. Không hổ là bản tiểu thư nhìn chúng nam nhân. Viên Bính nhìn đến Úc Cảnh cũng là tinh quang lóe lên. Người này thân thủ, nếu là nguyện ý đi làm lính, thật đúng là một cái hạt giống tốt ta. Cao Tông Thần càng là cao hứng, người này chính là đáp ứng phải giúp mình. Không nghĩ đến vừa vặn chỉ là vừa ra tay liền trấn nhiếp Miên Thành tam đại thế lực. Vậy người này gia tộc tất nhiên cũng là cực kỳ cường hãn, mình cũng không lại làm lo lắng người này lại bởi vì mình mà nhận được làm liên lụy. Gầy gò nam nhân cùng bản tử tỏ ý thủ hạ tránh ra một đầu đại đạo, cũng thâm sâu không người làm một cái mời động tác. Phía sau bọn họ bọn thuộc hạ vừa thấy nhà mình lão đại đều cung kính như thế rồi, cũng không dám lại thêm cử động khác, nhanh chóng điều chỉnh xong tư thái của mình. Cũng đừng nói, hơn 400 người đây tư thế vẫn là kinh hãi không ít nút trong bóng tối lén lút nhìn thương nhân. Tuy rằng không hiểu những người này vì sao lại đột ngột thay đổi thái độ mình, nhưng mà hiểu rõ thân phận của mấy người này chắc là bất phàm. Điền Phú vốn là muốn nhìn một chút Úc Phàm bọn hắn sẽ làm sao chết thảm hiện trường, không nghĩ đến lại thấy một màn này. Hắn trợn to hai mắt, quả thực là không dám tin. Mấy người này đến tột cùng là người nào, liên miên thành người cũng không dám đắc tội. Vậy mình đã từng buông xuống lời độc ác, quả thực liền cùng trò cười một dạng, cực kỳ buồn cười. Nguyên bản một khỏa lòng trả thù cũng chậm lại. Miên thành người cung kính như thế, tự mình nghĩ tại đây trả thù nhất định là không thể nào. Trong mắt hắn hào quang lấp lóe. Tuy rằng miên thành không được, nhưng ta cũng không tin các ngươi không ra miên thành. Úc Phàm nhìn đến đây hơn 400 người cung kính chỉnh tề không người hành lễ, hài lòng gật đầu một cái. Chính mình tương lai sáng tạo làm thế lực phải có khí thế như thế. Hắn cũng không muốn cùng đám này người bình thường tính toán, những thứ này đều là chút nhận định tình hình người, mình cũng không muốn một gậy đem miên thành thế lực toàn bộ đánh hết. Với tư cách Ngọc Thạch quê hương miên thành, chỉ cần vẫn tồn tại Ngọc Thạch, mình dĩ nhiên là còn có được. Mà uy hiếp ở đây những người này, liền có nghĩa là chỉ cần tại miên thành, những người này tất nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Về sau miên thành Ngọc Thạch chuyện có liên quan đến nhất định là phải giao cho Úc Cảnh tới làm. Bọn hắn bây giờ thấy được Úc Cảnh năng lực, về sau hành sự tiện lợi không ít. Úc Phàm mang theo mấy người từ bên trong bọn họ đi qua. Kia hán tử gầy gò túi thấp xuống hai mắt đột nhiên nói, tiên sinh, tuy rằng chúng ta không còn tham gia chuyện này, thế nhưng những người này nhất định là sẽ không bỏ qua. Mặc kệ hai phương sẽ như thế nào, hắn cũng muốn bán cái hảo cho Úc Phàm. Chí ít có thể tránh cho đối phương trả thù. Úc Phàm chỉ là khẽ gật đầu, liền trực tiếp mang theo người rời khỏi. Hắn dĩ nhiên là hiểu rõ, những người kia đối với mình chụp đi Ngọc Thạch sự tình sẽ không từ bỏ ý đồ. Đám người này không thể lấy được bọn hắn đồ cần, bọn hắn tất nhiên sẽ mình qua đây. Hắn cũng rất tò mò, tại Lam Tinh có thể tiến vào luyện khí giai đoạn người thực lực đến tột cùng thế nào. Cũng muốn biết, trong đám người này có phải hay không sẽ vượt qua trúc cơ kỳ tồn tại. Nếu là thật có, vậy mình được gia tăng kinh lực rồi. Mình tại dị thế giới tu luyện hơn 600 năm, nếu như còn không sánh bằng Lam Tinh nơi này tu luyện giả, đó thật đúng là để cho người cười rơi răng hàm rồi. Quả nhiên bất quá mới đến khách sạn lối vào, Úc Phàm liền cảm nhận đến những người đó tồn tại. Úc Phàm mắt châm xuống, những người này ngược lại đến rất nhanh. Xem ra khối linh thạch này đối với bọn hắn lại nói hẳn đúng là cực kỳ trọng yếu, nếu không cũng sẽ không như thế không kịp chờ đợi. To lớn trong khách sạn không có một bóng người. Bốn phía yên tĩnh, tựa hồ liền không khí đều là an tĩnh. Đỗ Mặc Nôn và người khác hiển nhiên cũng phát hiện không thích hợp. Đỗ Mặc Nôn có một ít lo lắng bất an, núp ở Úc Cảnh sau lưng, hiện tại Úc Cảnh để cho nàng tràn đầy cảm giác an toàn. Viên Bính với tư cách một cái lao binh, ngũ giác dĩ nhiên là nhạy bén, hắn có thể cảm nhận được có một cổ cường đại lực lượng tại phụ cận. Cao Tông Thần ngược lại nhíu mày một cái, có một ít không hiểu vì sao trong khách sạn không có ai. Úc Phàm nhấc lên khóe môi nói, nếu đã tới, cũng đừng ẩn ẩn nấp nấp. Ta biết các ngươi đang gì nhi, cũng biết các ngươi vì sao mà tới. Nghe nói như vậy, người trong bóng tối cũng không bình tĩnh. Chỉ thấy mấy đạo bạch ảnh bá một tiếng, xuất hiện tại trong tiểu điểm giữa. Người cầm đầu tuy rằng tóc trắng xóa, da lại cực kỳ mịn màng. Người kia sờ râu mép của mình, tóc dài màu trắng theo gió phất phới, hảo một cái tiên phong đạo cốt người. Nhìn thấy mấy người kia như thế đột ngột xuất hiện tại khách sạn, Đỗ Mặc Nôn bọn hắn phi thường kinh ngạc. Người này cư nhiên có thể bay. Chương 67, hèn hạ người đánh lén. Người này cư nhiên có thể bay. Bọn hắn chưa từng thấy qua thần kỳ như vậy sự tình, không nhịn được ngẩng đầu nhìn khách sạn trần nhà, phải chăng có uy á các loại. Nhưng mà khách sạn trần nhà cực cao, rất hiển nhiên cũng không phải bọn hắn tưởng tượng bên trong treo đầy uy á bộ dáng. Mấy người chấn kinh nhìn về phía trước mấy người mặc bạch y, tiên khí phiêu phiêu mấy người, không nhịn được thán phục, trên cái thế giới này thật chẳng lẽ tồn tại tiên nhân sao? Nhưng Viên Bính đã nghĩ tới những người này tất nhiên chính là những thứ ở trong truyền thuyết ẩn thế người. Úc Cảnh từ nơi này trên người mấy người cảm nhận được uy hiếp, hắn lập tức đề phòng rồi lên. Lần này ra ngoài hắn chính là mang theo bộ kiếm, trước sở dĩ không có lấy đi ra, chẳng qua chỉ là bởi vì những người kia chẳng qua chỉ là người bình thường mà thôi. Hắn ghi nhớ ra từng nói với hắn nói, với tư cách tu tiên giả không nên tùy ý khi dễ phàm nhân. Mọi việc đều có nhân quả báo ứng, nếu là bởi vì mình tư dục đã tạo thành phàm nhân lượng lớn chết đi, báo ứng này dĩ nhiên là sẽ rơi lên đầu mình. Nhưng này phía trước tóc trắng lão giả lại đưa hắn cực lớn cảm giác đột ngạc, những người này có lẽ cũng không phải người bình thường, có khả năng là giống như bọn họ tu luyện giả. Không thể không nói Úc Cảnh tuy rằng ngay thẳng, nhưng xác thực cực kỳ thông minh. Lại không nói hắn cảm nhận được cảm giác đột ngạc, ông lão mặc áo trắng kia cũng từ trên người hắn cảm nhận được một cổ hơi thở sắc bén. Loại cảm giác này, tóc trắng lão giả con người co rụt lại. Trong mấy người này, nữ nhân kia cùng lão nhân và cái kia nam nhân trẻ tuổi rất hiển nhiên đều là người bình thường. Cầm lấy ngọc thạch người kia lại có một loại giống như bảo kiếm ra khỏi vỏ cảm giác, chỉ có trung gian là đầu người trẻ tuổi, lại khiến cho hắn sinh ra hư vô mở mịt cảm giác. Người này không giống phàm nhân, nhưng hắn cũng không cảm giác được người này tu vi bao nhiêu. Trên thế giới này ngoại trừ lão tổ, không thể nào có so với hắn tu vi cao hơn người. Cho nên, người này đến tột cùng là tình huống gì? Người cầm đầu tuy rằng khiến hắn suy nghĩ chưa chắc, nhưng bên cạnh nam nhân kia, hôm nay mình thật có thể bắt lấy khối này nguyên thạch sao? Không, không được, nhất định phải bắt lấy. Hắn có lẽ không tìm được qua linh khí như thế đầy đủ ngọc thạch. Nếu là có thể lấy được khối ngọc thạch này, chắc hẳn lão tổ tông cũng biết phân cho hắn một chút. Nghĩ tới đây, lão giả đối với Úc Cảnh trong tay nguyên thạch càng là vội vã. Tiểu tử, chắc hẳn ngươi cũng biết chứa linh khí ngọc thạch đối với tầm quan trọng của chúng ta, tuy rằng chúng ta làm như vậy khả năng đều không biết được. nhưng chắc hẳn ngươi cũng biết, tại chúng ta cái vòng này bên trong giết người đoạt bảo đã là thái độ bình thường. Úc Cảnh nghe nói như vậy, thân thể cứng đờ, giết người đoạt bảo. Cho nên đây chính là tu tiên sau đó phải đối mặt sao? Muốn từ bỏ rơi đạo đức của mình tư tưởng, trở thành một cái chỉ theo đuổi lợi ích người. Úc Phạm lãnh đạm nhìn thoáng qua lão giả, đối với Úc Cảnh nói ra, cố thủ bản tâm, không cần quan tâm đến người khác là làm sao làm, ngươi chỉ cần làm xong bản thân ngươi liền có thể, chỉ cần ngươi cho rằng chuyện này xác thực hẳn dạng này đi làm, cũng không cần để ý cái khác. Mình làm những chuyện này bất quá chỉ là hy vọng hậu bối của mình có chút lựa chọn. Hắn tuy rằng rất rõ ràng đám tu tiên giả giết người đoạt bảo là trạng thái bình thường, nhưng không hề cảm thấy như vậy thì nhất định là đúng. Dị thế giới tu tiên giả cũng là bị quy tắc cho trói buộc. Không có quy tắc không thành tiêu chuẩn, một cái thế giới nếu là không có quy tắc, phải là đáng sợ dường nào. Chỉ là hôm nay Lam Tinh, hiển nhiên tu tiên giả quật khởi còn chưa từng có người có thể quán thúc đến bọn hắn. Cho nên bọn hắn liền cho rằng mình làm nhất định là đúng. Bất quá chỉ là một đám thiếu hụt trói buộc người mà thôi. Không chỉ là tu tiên, dạng người này chẳng lẽ tại phàm nhân giới liền không tồn tại sao? Không, đồng dạng cũng là tồn tại. Chỉ có điều, kia lợi hại quan hệ không có to lớn như vậy mà thôi. Tu tiên giả không chịu đạo đức ràng buộc xác thực là một kiện cực kỳ chuyện kinh khủng. Đặc biệt là đối với nhân loại mà nói, quả thực cùng tai họa không khác. Suy nghĩ một chút miên thành mấy cái thế lực tại sao lại nhanh như vậy lùi bước, chẳng lẽ không cũng là bởi vì tu tiên giả thực lực xa xa siêu việt bọn hắn nhận thức sao? Giết người đoạt bảo, chẳng qua chỉ là bởi vì các ngươi tự mình nghĩ làm mà thôi, hà tất đem tất cả đám tu tiên giả đều dẫn vào trong đó. Úc Phạm lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy chúng ta chỉ bằng thực lực tới xem một chút cái này Ngọc Thạch đến cùng thuộc về ai. Nhỏ Cảnh, lần này có thể thử xem ngươi công pháp luyện như thế nào. Vâng, ra ra. Úc Cảnh cầm trong tay vật liệu đã đặt tại dưới đất, từ trong tay áo nhanh chóng rút kiếm ra đến. Nhanh chóng tiến đến cùng lão giả kia chiến đấu lên. Cái khác mấy người cũng không có nghĩ tới những người này bên trong cư nhiên sẽ có tu luyện giả. Nhưng nhìn thấy Úc Cảnh từng chiêu từng thức để cho tay không lão giả có một ít tiếp ứng không rảnh. Ngay sau đó liền tranh thủ mục tiêu nhắm ngay ở một bên Úc Phạm bọn hắn. Úc Phạm sở dĩ để cho Úc Cảnh đi đối đáp lão giả, ngoại trừ luyện tay bên ngoài, chính là không muốn để cho mình một cái kim đan kỳ tu sĩ trực tiếp hướng về phía một cái luyện khí kỳ, cái này cùng người lớn khi dễ trẻ con không khác. Hôm nay nhìn thấy những này thậm chí ngay cả luyện khí cũng không đến nhân theo đến hắn xông lại, không nhịn được thở dài một cái. Những người này thật là không có một chút nhãn lực độc đáo a. Nguyên bản Viên Bính đã làm xong chuẩn bị, chỉ cần đám người này qua đây, liền móc ra mình dùng để phòng thân súng lục. Mặc dù đối với những này ẩn thế người khả năng không có bao nhiêu tác dụng, nhưng luôn là có thể ngăn cản một trận. Ai biết Úc Phạm vừa vặn chỉ là với tay, một đạo ánh sáng màu bạc tại bọn hắn bốn phía như ẩn như hiện. Những người kia giống như đánh tới bông vải một dạng, căn bản là không có cách tiếp tục tiến lên một bước. Phát hiện mình căn bản là không có cách bắt được người, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đem mục tiêu nhắm ngay cùng lão giả đấu Úc Cảnh trên thân. Úc Phạm làm sao có thể để cho một đám người như vậy đi quá yêu nhiều đến hắn? Tuy rằng Úc Cảnh công pháp luyện rất nghiêm túc, tiến bộ cũng rất lớn, nhưng chỉ riêng chỉ là ứng phó cùng một cái giai đoạn bạch y lão giả vẫn là có thể. Nếu như một đám người quần công, kiến nhiều cắn chết voi, vậy tất nhiên cũng là không chịu nổi. Một tia mang theo băng hàn bạch khí từ Úc Phạm trong tay tràn ra nhanh chóng hướng về đám người kia mà đi. Bạch khí đụng phải bọn hắn thân thể, một tấc bắt đầu chậm rãi đóng băng. Những người kia trực tiếp bị Úc Phạm thuật pháp cho đóng băng lại. Nhìn cho thật kỹ là được, đảo cái gì loạn. Đỗ Mặc Nôn và người khác bị một màn này hoảng sợ trợn mắt hốt mồm. Úc Cảnh cùng hắn ra ra đều giống như rất lợi hại a. Nguyên lai Úc thần y, hắn quả nhiên không chỉ có chỉ là thần y. Viên Bính không nhịn được nghĩ đến, suy đoán của mình quả nhiên không có sai. Một phương, bạch y lão giả cắn chặt hàm răng, ánh mắt lóe lên một vẻ thâm độc, mắt thấy mình đang đối với bên trên Úc Cảnh thì không có phần thắng chút nào. Trực tiếp từ trong lòng ngực của mình lấy ra một chuỗi hạt châu màu đen hướng về Úc Cảnh ném đi. Chỉ thấy hạt châu tại không trung vạch ra một đường vòng cung liền đập về phía Úc Cảnh. Úc Cảnh mặc dù không biết đây màu đen vật thể đến tột cùng là cái gì, nhưng hai chân một cái bay cao, trực tiếp tránh. Nhưng mà màu đen kia vật thể đang đập ngã xuống bên trên trong nháy mắt, trực tiếp nổ bể ra đến. To lớn kia uy lực để cho khách sạn đều chấn động lên, thậm chí trên mặt đất trực tiếp bị nổ tung rồi một cái khủng lồ cái hố, vỡ vụn văng khắp nơi, thậm chí phá vỡ Úc Cảnh trên cánh tay y phục. Úc Phạm mang theo phía sau hắn một đám người cấp tốc lùi về sau, còn tốt trận pháp phòng ngự che ở bọn hắn. Viên Bính không nhịn được năng nói, "Nam Tạo, người này cư nhiên làm tập kích, quá vô sỉ." Rõ ràng hai người cũng coi là công phu quyền cước, làm sao lại đột ngột trực tiếp gia nhập vũ khí nóng. Nhìn thấy Úc Cảnh tránh được kia linh khí chế ra quả bom, lão giả sắc mặt cực kỳ khó coi. Lá bài tẩy của mình chỉ có như vậy hai cái, nếu như liền cái này cũng không thành, vậy liền chỉ còn lại trong tay hắn cuối cùng một cái vật phẩm rồi. Nhưng này đều là hắn hao tốn khủng lồ tâm lực mới chế ra, hắn thật không muốn liền dạng này lãng phí một cách vô ích tâm lực của chính mình. Nhưng mà Úc Cảnh đã biết lão giả này tính toán, làm sao có thể dễ dàng như vậy để cho hắn lấy thêm ra vũ khí. Hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem linh khí truyền vào kiếm trung, đem kiếm khí hướng về tay của lão giả cánh tay chém tới. Chương 68, đi theo. Úc Cảnh hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem linh khí truyền vào kiếm trung, đem kiếm khí hướng về tay của lão giả cánh tay chém tới. Bạch y lão giả nhanh chóng lùi về phía sau, lại không có kịp tránh né đạo kiếm khí kia, cánh tay trực tiếp bị kiếm khí chém xuống. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng toàn bộ khách sạn. Tuy rằng tu vi của hai người tương đương, có thể Úc Cảnh dù sao cũng là có công pháp truyền thừa, càng không cần phải nói thân là kiếm tu, nguyên bản muốn so sánh đồng tu vì người mạnh hơn rất nhiều. Bạch y lão giả không nghĩ đến mình cư nhiên sẽ đá trúng thiết bản. Vốn cho là ít nhất hai người cũng là ngang sức ngang tài, nhưng hôm nay sự thật nói cho hắn biết, hắn và người trẻ tuổi này khoảng cách thật sự là quá lớn. Huống chi, phía sau hắn còn có một cái chưa từng người xuất thủ. Đây tột cùng là một cái dạng gì quái vật gia tộc đi ra, thế nào sẽ có trẻ tuổi như vậy tu luyện giả? Hôm nay bản thân đã đắc tội bọn hắn, xem ra hôm nay chắc chắn phải chết. Hắn cố nén đau đớn, từ trong lòng ngực lấy ra một khối nhũ bạch sắc ba mặt mũi khoan. Đây đã là tại lão tổ tông dưới sự giúp đỡ làm được, hắn hao tốn 7 tháng 7 năm 49 ngày công phu, cũng rót vào lão tổ tông hơn phân nửa linh lực mới chế tạo ra được. Lão tổ đã từng nói, pháp khí này nếu là thật sử dụng được, có thể ước chừng hủy diệt hơn một nửa cái thành phố. Nếu muốn chết, vậy liền mọi người cùng nhau chết xong rồi. Úc Phàm lập tức nhận thấy được không thích hợp. Không tốt. Nhỏ cảnh mau trở lại. Người kia lấy ra pháp khí bên trên hắn có thể cảm nhận được một đạo lực lượng cường đại, mặc dù đối với hắn uy hiếp có lẽ không lớn, nhưng đối với Úc Cảnh và người khác mà nói, hoặc là đối với đây toàn bộ Miên Thành cũng có thể là một đợt tai họa. Úc Cảnh nghe thấy hắn ra âm thanh, nhận thấy được không thích hợp, liền vội vàng rút lui trở về. Úc Phàm dĩ nhiên là không thể nào để cho lão giả đem cái này pháp khí công hiệu sử dụng được. Miên Thành phần lớn đều là người bình thường, tuy rằng hỗn loạn, nhưng tại đây chính là có không ít dân chúng bình thường. Hắn tại lão giả sắp phát động linh lực thúc dục pháp khí thì lấy một đạo thần thức trực tiếp xuyên qua lão giả đại não. Đại não thức hải hoàn toàn bị Úc Phàm làm hỏng, lão giả che đầu của mình, kêu gào thống khổ, miễn cưỡng đau chết tại mà. "Gia gia, ban nãy cái kia là pháp khí sao?" Úc Cảnh không hiểu hỏi. Hắn từ cái kia phía trên cảm nhận được để cho hắn tim hồi hộp lực lượng cường đại. Úc Phàm thần sắc ngưng trọng trả lời, "Là pháp khí này nếu là thật sử dụng được, Miên Thành tất nhiên sẽ bị hủy diệt hơn nữa." Viên Bính cũng rất là vô cùng kinh ngạc, pháp khí này uy lực cư nhiên to lớn như vậy. Đây chẳng phải là không thua gì một cái bom nguyên tử. Tu sĩ pháp khí, đây bất quá là chủ cấp nhất. Úc Phàm cũng là kinh dị tại đây chút ẩn thế gia tộc nội tình, không nghĩ đến bọn hắn sẽ tự mình chế ra pháp khí. Như thế như vậy, mình vừa vặn chỉ là ở phương diện tu luyện tiến bộ cũng không được. Đan dược, luyện khí, trận pháp có lẽ những này từng tại dị thế giới tồn tại đồ vật, đều tồn tại ở Lam Tinh. Mình quả nhiên vẫn là phải nắm chặt thời gian sáng lập bắt nguồn từ mấy thế lực. Viên Bính nghe lời này, nhất thời trầm mặc lại. Hắn nghĩ tới hôm nay xã hội đều là người bình thường, nếu như những tu sĩ này nhiều hơn, kia có thể thế nào cho phải. Chuyện này nhất định phải lên báo cáo phía trên, làm trên mặt biết tình huống, trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng mới được. Hắn mịt mờ ánh mắt nhìn thoáng qua Úc Phàm. Úc Thần Y cũng không phải người bình thường, những này riêng tư gia tộc, không biết là có hay không có thể mượn lực lượng của hắn tiến hành khống chế. Hôm nay cảnh tượng này, Đỗ Mặc Nôn cùng Cao Tông Thần tự nhiên đều biết Úc Phàm cùng Úc Cảnh đều không phải người bình thường. Mấy người trầm mặc không nói, khách sạn hôm nay bị hủy, ông lao tóc trắng kia thi thể hôm nay còn ngã trên mặt đất, mà mấy cái bị khối băng cho đóng băng người cũng tại trước bạo nổ bên trong bể thành tạt bã. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Úc Phàm đôi mắt chợt lóe. Hội đấu giá sau khi kết thúc, những người kia đều biết rời khỏi, chúng ta lại lần nữa tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi chỉnh đốn. Úc Phàm tạm thời vẫn không có định rời đi. Tuy rằng mua một tảng lớn trung phẩm linh thạch, nhưng đối với hắn bây giờ lại nói, vẫn là xa xa không đủ. Miên Thành phụ cận còn có chừng mấy cái quặng mỏ, hắn quyết định đi những tia khoáng mạch tìm kiếm một vòng. Đương nhiên chuyện này hắn cũng không có nói cho ý nghĩ của những người này. Mấy người rời khỏi sau một hồi, những cái kia trốn đi ra người cũng quay về rồi. Mắt Ưng Nam nhìn đến nằm dưới đất Bạch Y lão giả, không khỏi may mắn, còn tốt hắn rút lui nhanh hơn. Những người này căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể chọc, nhưng hôm nay người này chết ở địa bàn của mình, vẫn phải là xử lý một chút. Lão đại, người này nên xử lý như thế nào? Trợ thủ của hắn ở bên người hỏi do, lấy thân phận của người này, hiện tại chết ở chỗ này, những người kia nếu như truy cứu tới, bọn hắn nhất định là không thể gánh nổi. Có thể làm sao? Xử lý xong, không nên để cho bất luận người nào biết rõ, hiện tại người ở chỗ này, miệng đều cho ta đóng tù một chút. Những người kia tất nhiên sẽ đến điều tra, nhưng người nào cũng chẳng nói bọn hắn lại làm sao có thể biết được người này chết ở chỗ này. Bọn hắn chẳng qua chỉ là chút người bình thường mà thôi, làm sao có thể tổn thương được bọn hắn những này có kỳ quái năng lực người. Hội đấu giá sau khi kết thúc, không ít người rời khỏi Miên Thành, khách sạn cũng không có khẩn trương như vậy. Tuy rằng Đỗ Mặc Nôn không hiểu vì sao không trực tiếp rời khỏi Miên Thành, nhưng mà không dám hỏi, đem một đám người đưa tới một nhà khác khách sạn đâu vào đấy xuống. Úc Phàm đem Cao Tông Thần mang đến gian phòng của hắn. Hiện tại ngươi cũng biết chúng ta đặc thủ, nếu đã quyết định đi theo chúng ta, có mấy lời dĩ nhiên là phải nói rõ ràng. Người này tại thời khắc nguy hiểm còn có thể lựa chọn cùng mình đứng chung một chỗ, bản thân liền là đáng tin người. Húng chi hắn đã từng giúp đỡ qua Úc Cảnh. Cao Tông Thần hiện tại cần chính là một cái cơ hội, mà cái này kỳ ngộ hắn tự nhận là bản thân đã bắt được. Hắn kích động nói, ngài yên tâm, ta nguyện ý suốt đời đi theo các ngươi. Có thể cùng loại người này liên hệ, tương lai của mình phát triển tất nhiên sẽ không kém đi đến nơi nào. Úc Phàm cười, ta vẫn không có nói cái gì. Mặc kệ ngài nói cái gì, ta đều nguyện ý. Cao Tông Thần lập tức nghĩ tới điều gì, có chút ngượng ngùng quanh quần đầu, chính là ta chạm hướng trước mắt khả năng không quá tốt, cũng không biết ngài có nhìn hay không được ta. Yên tâm, ta sẽ giải quyết ngươi bây giờ vấn đề. Chắc hẳn ngươi cũng nghe đến, chúng ta là Hải Thị đến. Úc Phàm dừng một chút nói, ngươi đã từng là Vân Thành Phú Thương, cũng là đã làm không ít quyết sách người, ta nhìn ngươi đối với Ngọc Thạch cũng là có phán đoán của mình, ta muốn ngươi đi tìm kiếm đủ loại Ngọc Thạch. Đương nhiên, nếu ngươi đã đến môn hạ của ta dĩ nhiên là sẽ không để cho ngươi vẫn chỉ là cùng hiện tại một dạng, ta sẽ dạy ngươi tu luyện công pháp, trở thành ngươi hôm nay chỗ đã thấy trong những người kia một thành viên. Ngươi có bằng lòng hay không? Cao Tông Thần hiện tại nội tâm cùng muốn nổ tung một dạng, đâu chỉ nguyện ý. Hắn quả thực là tình nguyện cực kỳ. Mình quả nhiên là quá may mắn. Hắn đột ngột muốn đi cảm tạ kia sau lưng cố ý hại hắn người, thậm chí đi cảm tạ cái kia phản bội người của hắn. Nếu như không phải bởi vì bọn hắn, mình khả năng vẫn không thể đụng phải kỳ diệu như vậy sự tình. Cao Tông Thần dùng sức gật đầu. Úc Phàm hài lòng cười, đương nhiên vì để phòng đối phương phản bội, hắn dĩ nhiên là biết làm chuẩn bị cẩn thận. Hắn cũng không muốn mình đào tạo ra được nhân tài cuối cùng đều là người khác làm áo cưới. Chương 69, phi hành pháp khí. Khuya khoắt, Miên Thành phụ cận trong mỏ quặng đột ngột xuất hiện một đạo nhân ảnh. Úc Phàm bản thân một người qua đây dĩ nhiên là không cần cố kỵ nhiều như vậy, hắn nhanh chóng lấy thần thức quét nhìn hoàn chỉnh cái khoáng mạch, nhanh chóng đem tất cả chứa linh khí vật liệu đá đưa vào mình bên trong không gian chứa vật. Một cái khu vực khai thác mỏ tiếp một cái khu vực khai thác mỏ, một buổi tối đem tất cả miên thành ẩn chứa linh khí đá thu thập xong. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Úc Cảnh đã đem tất cả mọi người la lên. Đỗ Mặc Nôn nhìn đến Úc Cảnh kia vạn năm không thay đổi khối băng mặt không nhịn được oán giận, lên sớm như vậy làm gì sao? Hội đấu giá kết thúc vẫn không thể để cho người tốt hảo nghỉ ngơi một chút. Chú ý là muốn chiếu dọi tiểu, không nghĩ đến Úc Cảnh nhìn cũng không từng nhìn một cái, nàng không nhịn được hờn dỗi dậm chân. Gia Gia nói, chúng ta hôm nay liền đi. Viên Bính còn tưởng rằng Úc Phạm ở bên này còn có những chuyện khác, không nghĩ tới nhanh như vậy phải đi sao? Hắn kinh ngạc hỏi dò, hôm nay đi? Đối với chúng ta còn không có mua vé máy bay à? Úc Cảnh cũng không biết Úc Phạm tính toán, nhưng hắn đã thành thói quen nghe hắn Gia Gia rồi, cho nên trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào giải thích. Vừa vặn lúc này, Úc Phạm đã trở về. Đều chuẩn bị xong chưa? Úc Thần Y Nhi, sớm như vậy liền rời đi sao? Đạt được Úc Phạm khẳng định, Viên Bính lập tức nói ra, ta hiện tại liền đi mua vé máy bay. Không cần, lần này chúng ta không ngồi máy bay. Úc Phạm cười nhạt nói, lần này để các ngươi trải nghiệm một hồi tu sĩ lực lượng. Sau đó nhìn nhìn Đỗ Mặc Nôn, có một ít do dự, ngươi là phải hồi Nam Thành a? Đỗ Mặc Nôn nghe thấy Úc Phạm trước nói, đã sớm con mắt lóe sáng tinh tinh rồi. Nghe thật kích thích a. Không không không, ta không trở về Nam Thành, ta muốn đi Hải Thị. Đỗ Mặc Nôn vội vàng nói. Lập tức nhìn thoáng qua Úc Cảnh, khuôn mặt nhỏ nhắn mắc cỡ đỏ bừng. Úc Phạm nguyên bản không có phát hiện cái gì không đúng, có thể nhìn đến tiểu nữ hài này nhìn nhà mình tôn tự ánh mắt, tại sao thật giống có chút không đúng. Vậy tiểu nữ nhi tâm tư thật đúng là liếc qua thấy ngay a. Úc Phạm khẽ miệng nụ cười lay động ra, không nghĩ đến, chuyến này thu hoạch quả nhiên thật lớn. Nếu nói bảo bọn hắn trải nghiệm tu sĩ lực lượng, Úc Phạm tự nhiên sẽ không lại giấu giếm, huống chi có một cái Viên Bính tại. Viên Bính đối với lực lượng của hắn có chút nhận thức sẽ đối với hắn về sau cùng ghế đầu hợp tác càng có lợi. Úc Phạm với tư cách một cái người Hoa Quốc, cho dù là đi qua nhiều năm như vậy, trong xương quy củ lại không có biến mất. Hiện tại là thứ gì đều là quốc gia, hắn hiện tại cần thiết lập thế lực, tự nhiên cũng phải cần tại biết pháp thủ pháp trên căn bản. Úc Phạm bên trong không gian chứa vật là có phi hành pháp khí, một cái truyền hình phi hành pháp khí, có thể mở rộng thu nhỏ, cho dù chở cái hàng ngàn hàng vạn người cũng không có vấn đề. Lần này hắn cũng không có kiêng kỵ đám người này, dù sao hiện tại tất cả mọi người đều biết do hắn là tu sĩ. Hắn từ trong không gian chứa vật lấy ra giống như thuyền giấy kích cỡ tương đương, như ngọc chế thành tinh xảo trong sáng truyền hình pháp khí. Đỗ Mặc Nôn đều tò mò quan sát tỉ mỉ đến kia thuyền nhỏ, nhưng ngoại trừ nhìn qua giống như mô hình cũng không nhìn ra có cái gì cái khác chỗ bất đồng. Úc Phạm đem linh khí truyền vào trong đó, thuyền nhỏ nhẹ nhàng đồng bình tại không trung, hướng theo linh khí tăng nhiều mà không ngừng biến lớn, vừa vặn có thể ngồi bên dưới 5 người, Úc Phạm liền thu hồi linh lực. Bốn người trợn mắt hốc mồm nhìn đến kia không trung lơ lửng màu trắng thuyền lớn. Đây chính là truyền thuyết bên trong phi thuyền sao? Đỗ Mặc Nôn không nhịn được tự lẩm bẩm. Úc Cảnh tự nhận là mình đi theo Gia Gia cũng coi là kiến thức không ít, cũng không có nghĩ đến sẽ có thần kỳ như vậy pháp khí. Viên Bính càng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Úc Thần Ý Ý, phi thuyền này lớn như vậy, nếu là ở không trung phi hành, nhất định sẽ dẫn tới người khác chú ý. Quan phương cơ cấu sẽ cho là có người ngoài hành tinh xâm phạm, cẩn thận cho trực tiếp đánh chết. Yên tâm, đây phi hành pháp khí bên trên mang theo ẩn thân trận pháp, ngoại nhân là không thấy được pháp khí này. Viên Bính nhìn chung quanh một lần, quả nhiên xung quanh cũng không có người đối với bọn hắn chú ý nhiều hơn, nghĩ đến là không nhìn thấy cái này kỳ dị phi thuyền. Như thế thật có ý tứ. Viên Bính cùng Đỗ Mặc Nôn bảo tiêu đã bị miên thành người đem thả rồi, bọn hắn an bài xong người của chính mình trực tiếp ngồi máy bay trở về thành. Mấy người tràn đầy phấn khởi bị Úc Phạm đưa lên phi thuyền. Nguyên bản hôm nay gió hơi lớn, ai biết bên trên phi thuyền sau đó lại không cảm giác được mãnh liệt như vậy gió, ngược lại gió nhẹ hiu hiu, cực kỳ thoải mái. Phi hành khí tự động phi hành, tốc độ kia cực nhanh, tuy rằng tại phi thuyền bên trên mọi người không có nhận được phi thuyền ảnh hưởng, có thể nhìn bốn phía nhanh chóng đi Bạch Vân thì biết rõ tốc độ. Thậm chí phi hành khí còn đi ngang qua mấy cái chính đang lái máy bay. Mọi người thấy kia máy bay tốc độ chậm chạy, không khỏi cảm thán, vốn cho rằng máy bay đã là nhanh nhất rồi, nguyên lai trên thế giới này còn có so sánh máy bay càng nhanh hơn công cụ giao thông. Trở về Hải Thị thời điểm vừa vặn sẽ đi qua Vân Thành, Úc Phạm liền quyết định tại Vân Thành ngắn ngủi lưu lại một hồi. Đây là hắn đã đáp ứng Cao Tông Thần sự tình. Những người khác dĩ nhiên là sẽ không có ý kiến. Vừa vặn chỉ là 10 phút thời gian liền tới Vân Thành, mọi người thậm chí có loại Vân Thành ngay tại Miên Thành cách vách cảm giác. Chớ biết, hai cái này tòa thành giữa chính là cách hơn 1000 km, cho dù là ngồi máy bay cũng cần 2 cái tiếng đồng hồ hơn, nhưng hôm nay lại chỉ dùng mấy phút. Mặt đầy mộng xuống phi hành khí, Úc Phạm dĩ nhiên là để cho Cao Tông Thần xử lý nhà mình sự tình. Cao Tông Thần nhanh chóng hướng về nhà mình mà đi, hắn không nghĩ tới nhiều trễ nải Úc Phạm thời gian. Mở cửa nhanh. Mấy tên hung thần ác sát tráng hán đứng tại một cái tiểu xưa chỗ ở trước, không ngừng gõ cửa phòng. Mà trong phòng nữ nhân đang gắt gao che mới 9 tuổi nhi tử lỗ thai. Hai người lẫn nhau giúp vào với nhau, cũng không dám lên tiếng. Ta nói cho các ngươi biết, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, đừng tưởng rằng ẩn náu tại trong nhà, chúng ta liền lấy các ngươi không có cách nào. Một người tráng hán cầm lấy nắm đấm nện một cái môn. Ta cũng không tin các ngươi có thể ở trong nhà trốn cả đời. Tráng hán này đối với bên cạnh mấy người nói ra, mấy ngày nay ca mấy cái liền thủ tại chỗ này rồi, chúng ta thay phiên tại đây nhìn đến, ta cũng không tin, đây hai mẹ con là chuẩn bị chết đói ở nhà vẫn là mình ngoan ngoãn đi ra. Nữ nhân nghe thấy ngoài cửa đối thoại, càng là ôm chặt vào mình hải tử. Nam Hải ôm thật chặt mình mụ mụ eo, nhẹ nói, mẹ, ta đói. Từ trượng phu sau khi rời đi, bọn hắn đã chừng mấy ngày không dám ra ngoài rồi, trong nhà thức ăn đã ăn xong. Đừng sợ, trong nhà còn có mẹ, mụ mụ nấu cơm cho ngươi. Nhìn đến hải tử mặt đầy khát vọng biểu tình, trong nữ nhân tâm cũng là cực kỳ thống khổ, nàng chỉ hy vọng đến nhà mình trượng phu có thể nhanh lên một chút trở về. Nhưng trong lòng vừa hy vọng hắn có thể ở bên ngoài tìm đến kỳ ngộ, không thì cho dù là đã trở về, cũng bất quá là một nhà ba người đều bị người đòi nợ. Từ nguyên bản giàu có gia đình rơi vào mức hiện nay, cuộc sống như thế cũng không biết mình có thể kiên trì bao lâu. Nữ nhân lau nước mắt đi cho hải tử chuẩn bị ăn. Cao Tông Thần lúc trở lại đúng dịp thấy mấy cái này tráng hán canh giữ ở cửa nhà mình, thì biết rõ mình sau khi đi, thê tử cùng hải tử tất nhiên không tốt lắm. Mấy tráng hán kia nhìn thấy hắn đã trở về, đứng lên. Rốt cuộc đã trở về. Còn tưởng rằng ngươi bỏ lại thê tử hải tử chạy trốn đi. Mấy người vây lại, những này làm sao đều sẽ không để cho gia hỏa này nhân cơ hội cho chạy trốn. Tiền ta cho các ngươi, hy vọng các ngươi về sau đừng lại tới tìm ta nhà phiền phức. Mặc dù mình lập tức liền muốn rời khỏi Vân Thành, có thể từ mấy nhạc gia cũng đều là Vân Thành người, hắn không muốn đem những này tai họa ngầm lưu cho bọn hắn. Chương 70, ta đã trở về. Cao Tông Thần đối với mình nhạc gia là cực kỳ tôn trọng. Chính hắn chỉ là một cái cô nhi, dựa vào chính phủ tiền trợ cấp mới có thể đi trường học đọc sách, sau đó bởi vì thành tích xuất sắc nhất, liền dựa vào học đồng đọc xong đại học. Tại đại học bên trong nhận thức hiện tại thế tử, mặc dù không phải đặc biệt giàu có gia đình, nhưng xưa nay không có xem thường hắn cái này tiểu tử nghèo, thậm chí tại lúc ban đầu thời điểm giúp hắn không ít việc. Mặc dù mình phát đạt sau đó, cũng không có quên mình nhạc gia, thậm chí cho bọn hắn tại Vân Thành đặt mua rồi bất động sản cùng cửa hàng. Nhưng ai biết mình biết biến thành trạng huống hôm nay, thậm chí còn làm liên lụy mình nhạc gia. Vì trả khoản nợ, nhạc gia thậm chí đem trong nhà phòng ở cùng cửa hàng bán tất cả, nhưng vẫn là xa xa không đủ. Hiện tại mình cuối cùng cũng hết khổ rồi, vô luận như thế nào, hắn cũng có báo đáp nhạc phụ của mình nhạc mẫu. Mấy tráng hán kia dĩ nhiên là đồng ý, bọn hắn là chính quy đòi nợ công ty, không phải là loại kia sẽ muốn nhân mạng màu đen thế lực. Nếu không phải người này đã qua trả nợ ngày tháng còn chưa xuất hiện, bọn hắn những người này cũng sẽ không lựa chọn đi làm khó một cái đàn bà và con nít. Hơn nữa bọn hắn cũng chỉ là muốn hù dọa một chút, cũng không có muốn tổn thương nữ nhân kia cùng hài tử ý tứ. Bọn hắn cũng là làm thuê chủ nơi mà dùng, chuyện phạm pháp ai cũng không muốn làm. Đây là tự nhiên, người đem tiền trả hết nợ, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không có lui tới. Đương nhiên còn có lợi tức, người đây có thể quá hạn rồi một đoạn thời gian, lợi tức này dĩ nhiên là phải ra. Cao Tông Thần trầm giọng nói, đây là tự nhiên, nên ta còn, ta dĩ nhiên là duy nhất một lần còn xong. Cầm trong tay thẻ ngân hàng lấy ra, đưa cho mấy tráng hán kia. Trong này là 700 vạn, bao hàm lợi tức tại bên trong, còn có dư thừa tiền, coi như là cho các minh đệ vất vả phí. Đây tiền dĩ nhiên là đêm hôm đó Úc Phạm cùng hắn trò chuyện sau đó, liền để cho Úc Cảnh cho Cao Tông Thần chuyển tiền 3000 vạn, yêu cầu Cao Tông Thần đem tất cả mọi chuyện đều xử lý xong. Đây 3000 vạn đối với hắn món nợ mà nói quả thực là dư giả có thừa, hơn nữa còn có thể lần nữa đem chính mình nhạc gia thu xếp ổn thỏa. Nếu không phải nhạc gia trong nhà còn có anh vợ một ngụm tử ở đây, mình vẫn là rất hy vọng có thể mang theo bọn hắn cùng nhau đi tới Hải Thị. Tráng hắn nhận lấy thẻ ngân hàng, cười lớn vỗ vỗ Cao Tông Thần bả vai, hảo tiểu tử, rất lên đường a. Yên tâm, các huynh đệ sẽ không lại tìm nhà ngươi phiền phức. Nhìn đến đám người này rời khỏi, Cao Tông Thần cuối cùng cũng thở dài một hơi. Bát bát bát. Cao Tông Thần gõ nhà mình môn. Nghe thấy tiếng gõ cửa, bên trong nhà trong hai người lòng căng thẳng, tưởng rằng những người kia lại bắt đầu gọi môn rồi. Hơn Vân, là ta đã trở về. Nữ nhân trong nhà nghe thấy đây quen thuộc âm thanh, nước mắt bám một hồi lại chảy ra. Nàng liền vội vàng vô tới, nàng tâm phúc cuối cùng cũng đã trở về. Úc Phạm nguyên bản còn tưởng rằng Cao Tông Thần xử lý chuyện trong nhà khả năng phải cần một khoảng thời gian, vốn chỉ muốn có nên đi hay không khách sạn để cho tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút. Ai biết chẳng qua chỉ là ngắn ngủi mấy giờ, Cao Tông Thần liền dẫn vợ con của mình xuất hiện tại trước mặt hắn. Hắn hăng hái phân chân nói, Úc tiên sinh, chúng ta đã chuẩn bị xong. Úc Phạm biết rõ liên quan đến tu luyện sự tình, Cao Tông Thần nhất định là sẽ không giấu nhà mình thê tử. Hiển nhiên thê tử của hắn đối với chuyện này cũng là tồn tại nghi hoặc. Dù sao đọc nhiều năm như vậy sách, thừa hành đều là khoa học cường quốc, cũng không có nghĩ đến có một ngày sẽ nghe thấy nhà mình trượng phu trong miệng người tu luyện. Nàng thậm chí cảm thấy được từ nhà trượng phu không phải là bởi vì nhìn cái gì tu tiên tiểu thuyết cho trầm mê trong đó, đầu óc cử chỉ điên rồi đi. Có thể kia lấy ra tiền lại làm cho nàng cảm thấy có lẽ trên thế giới này thật tồn tại một ít không muốn người biết sự tình. Lập tức, nàng liền trợn to hai mắt. Một đầu mang theo sương mù màu trắng thuyền đột ngột xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Cao Tông Thần nhi tử miệng đều dương thật to rồi, quá thần kỳ. Biết bay thuyền. Hắn thiếu chút muốn thét chói tai lên tiếng, chính là mẹ hắn đã trước một bước đem miệng của hắn cho che. Hơn phân nghe Cao Tông Thần nói qua, thuyền này là ẩn hình, những người khác là không thấy được. Còn tốt mình đem nhi tử miệng cho che, không thì tại đây trước mặt mọi người thét chói tai lên tiếng, có thể sẽ bị người cho rằng bệnh thần kinh. Bước lên phi thuyền sau đó, giống như dẫm ở đám mây một bản, lần này, Hơn Vân thật tin tưởng trên thế giới này quả nhiên không phải chỉ có khoa học. Phi thuyền tại nửa giờ sau dừng ở Úc Phạm Nguyệt Ảnh Sơn trang biệt thự. Viên Bính xuống thuyền xong cùng Úc Phạm trực tiếp cáo từ trở về nhà mình, Đỗ Mặc Nôn tuy rằng nhìn Úc Cảnh Trừng mấy mắt, có thể mắt thấy kia đầu gỗ không có cái khác phản ứng, liền trợn mắt nhìn hắn mấy lần, bất đắc dĩ cùng Úc Phạm cáo từ. Úc Phạm chỉ có thể thương mà không giúp được gì lắc lắc đầu, nhà mình đây đại tôn tử còn chưa mở khiếu a. Để cho Trần Lao đem Cao Tông Thần một nhà thu xếp tại biệt thự của mình bên trong, Úc Phạm không khỏi cảm thán, còn tốt cái biệt thự này không coi là nhỏ, không thì đây có thể ở không được bao nhiêu người. Ánh mắt của hắn lại liếc về núi kia đầu. Nếu là có thể đem đây đỉnh núi bắt lại đến cho mình khai tông lập phái ngược lại thật không tệ. Cái này dĩ nhiên liền đến xem Viên Bính sẽ làm sao đi theo phía trên hồi báo. Nhìn thấy Trần Lao đứng cung kính đứng ở bên cạnh, tựa hồ còn có lời phải nói. Làm sao? Úc tiên sinh, ngài sau khi đi, có người đến tìm ngài, nói hắn là đồ đệ của ngài. Trần Lao túi thấp xuống con người nói. Hắn bây giờ không dám đối với Úc Phạm chút nào bất kính, dù sao hắn hiện tại chính là có thể cùng mình nhi tử bình thường trao đổi, càng thậm chí hơn tận mắt thấy nhà mình nhi tử bay lên. Theo nhi tử từng nói, những thứ này đều là Úc Phạm dạy hắn. Úc tiên sinh vậy mà nguyện ý đem tiên thuật dạy dỗ cho nhà mình nhi tử, đây thật là cứu hắn một cái mạng. Hiện tại cho dù là Úc Phạm để cho hắn đi chết, hắn bất cứ lúc nào đều có thể làm hảo hy sinh chuẩn bị.
là ai? Ước Phàm hơi nghi hoặc một chút, mình tựa hồ chỉ thu hai tên đồ đệ, lúc nào lại tăng thêm một cái đồ đệ? Người kia nói hắn gọi Ngô Nhược Bạch. Ước Phàm tỉ mỉ suy tư một chút, tu sĩ trí nhớ không thể nào bị lỗi, hắn xác định mình đối với danh tự này không có bất kỳ ấn tượng. Người đâu? Bởi vì hắn nói là đệ tử của ngài, ta liền an bài hắn tại khách nằm ở lại. Trần Lao cũng là có chút điểm phiền não, người kia cũng không biết làm sao lẫn vào biệt thự, mỗi ngày đến biệt thự quấn quýt chặt lấy, đuổi ra ngoài mấy lần, nhưng muốn nói dùng một ít thủ đoạn phi thường, lại lo lắng người này thật sự là Ước tiên sinh đệ tử, vậy mình há chẳng phải là đuổi đi tiên sinh đồ đệ? Hắn hỏi qua Trần Tử Hiên, Trần Tử Hiên cũng bày tỏ không rõ ràng Ước Phàm đến tột cùng có mấy cái đệ tử, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem người dẫn vào biệt thự, chờ Ước tiên sinh sau khi trở lại đi làm định đoạt. Ước Phàm dùng thần thức quét mắt một vòng biệt thự, xác định không nhìn thấy những người khác, nghĩ đến người kia hẳn đã đi ra ngoài. Chờ hắn trở về, dẫn hắn thư đến phòng thấy ta. Phải. Ước Phàm cũng có chút hiếu kỳ, người này đến tột cùng là giả mạo. Vẫn là mình thật từ lúc nào đáp ứng thu người làm đồ đệ sao? Ước Gia Khánh đạt được phụ thân mình trở về tin tức, cũng liền bận rộn chạy về. Ba, ngài đã trở về, làm sao không cho ta đi đón ngài? Chương 71, tâm tư không tại trong tu luyện. Ba, ngài đã trở về, làm sao không cho ta đi đón ngài? Ước Phàm nhìn một chút vội vã chạy trở lại nhi tử, bất quá chỉ là trở về một chuyến, làm sao cùng một vạn 8000 năm chưa thấy qua một dạng. Tiếp cái gì tiếp? Ta là già rồi không nhúc nhích một loại sao? Ước Gia Khánh nhất thời xấu hổ, ba, ta không phải cái ý này. Ta nhìn ngươi ngược lại rất bận rộn à, ta đi ra trong khoảng thời gian này, ngươi cư nhiên tu vi không có chút nào tiến thêm, luyện khí cũng không từng tiến vào. Ước Phàm liếc mắt một cái Ước Gia Khánh, nhất thời không nhịn được sinh ra nộ khí. Mình mang trong vài người, ngoại trừ Ước Nhan cùng Ước Lăng không ở nhà, mình còn không rõ ràng lắm tình huống tu luyện. Cái khác mấy cái, Trần Tử Hiên đã tiến vào trúc cơ kỳ trung kỳ, nhà mình con dâu đang quản lý dược viên đồng thời cũng tiến vào luyện khí hậu kỳ, thậm chí ngay cả cuối cùng nhập môn cắt bạch thuật đều tiến vào luyện khí kỳ. Mà mình nhi tử, với tư cách cường thế nhất lôi linh căn, nhưng ngay cả luyện khí đều còn chưa hề đạt đến, cái này khiến hắn làm sao không sinh khí? Ước Gia Khánh cúi đầu, trong khoảng thời gian này hắn xác thực vẫn luôn ở đây bệ bội nhiều việc công tác, căn bản là không có đem tu luyện sự tình để trong lòng. Nghĩ đến vốn là mình nói muốn tu luyện, hôm nay mình lại không đạt được phụ thân yêu cầu, Ước Gia Khánh không khỏi có một ít xấu hổ. Trần Lao ở một bên cũng không dám nói chuyện, Ước Gia Khánh có thiên phú buôn bán, hôm nay bản thân đã đem công ty toàn quyền giao cho Ước Gia Khánh đi quản lý, điều này cũng là hắn bận rộn như vậy nguyên nhân. Ước tiên sinh không rõ, nhưng hắn nội tâm là rõ ràng. Nhưng đối với Ước Gia lại nói, tu luyện nhất định là so sánh tiền quyền chuyện trọng yếu hơn. Tu luyện nếu mà trong mắt ngươi cũng không trọng yếu, vậy cứ dựa theo bản thân ngươi ý nghĩ đến, hảo hảo kinh doanh sự nghiệp của ngươi, không cần lại đi tu luyện. Ước Phàm nở nụ cười gằn, ta nhìn chờ sau này, mắt thấy Tố Hoa càng ngày càng trẻ tuổi, đám hài tử cũng là thực lực phi phàm, không biết rõ ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào. Huống chi, năm tháng tu luyện không bị ngăn chặn cảnh, ngươi có thể tiếp nhận lao bà của mình hài tử đều còn trẻ, mình lại tóc trắng xóa già đi bộ dáng sao? Ước Gia Khánh chấn động, không được, mình tại sao có thể liền vợ con cũng không sánh bằng, kia hắn làm sao còn làm đứng đầu một nhà? Hắn cũng không có biện pháp tiếp nhận mình biết là cái thứ nhất người bị chết, mà thê tử của mình cùng hài tử chỉ có thể ở sau này cuộc đời còn lại bên trong hoài niệm mình. Ba, ta sai rồi. Ta đem chuyện của công ty xử lý xong đi liền tu luyện. Dứt lời chạy nhanh như làn khói. Đợi đến lúc Gia Khánh đi xa sau đó, Trần Lao mới mở miệng nói chuyện, Ước tiên sinh, là lỗi của ta, công ty trước mắt đều là Gia Khánh đang xử lý, hắn xác thực là thời gian khẩn trương. Trần Lao muốn làm Ước Gia Khánh nói tốt một chút, Ước Phàm cắt đứt hắn, không phải vấn đề của ngươi. Chuyện của công ty xác thực bận rộn, nhưng không đến mức để cho hắn không có chút nào thời gian tu luyện, chẳng qua chỉ là không để ở trong lòng mà thôi. Ai mà không một bên xử lý sự tình vừa tu luyện, ngươi nhìn Tố Hoa, nhìn thêm chút nữa Bạch Thuật, bọn hắn mỗi một cái không phải có chuyện của mình tình cảm tồn tại làm. Tuy nói tu luyện hẳn đúng là không để ý tới phàm trần tục vật, nhưng hôm nay đều thuộc về dạng này trong xã hội, chỉ có thể nghĩ biện pháp đi thích ứng, đi làm đến hai cái đều tốt. Trần Lao nhất thời ngậm miệng không nói, vừa nói như vậy, thật giống như có chút đạo lý. Hắn chính là cần đánh thức một hồi, nếu không về sau. Ước Phàm không nói thêm gì nữa, mà là nhìn về phía sau tòa sơn mạch kia. Vốn cho là Lam Tinh hẳn đúng là bình tĩnh, chỉ cần nắm giữ quyền thế, con cháu của mình ở cái thế giới này cũng là có thể sống rất tốt. Nhưng hôm nay xuất hiện những tu luyện này người, cho hắn biết, bọn hắn ai cũng không thể buông lỏng. Hắn nếu không là bức bách bọn hắn một cái, đợi đến về sau gặp phải không ít tu luyện giả, bọn hắn phải nên làm như thế nào tự xử? Ước Phàm nhìn về phía Trần Lão, tuổi tác của ngươi cũng lớn, tố chất thân thể không quá tốt, tuy rằng tu luyện sẽ chậm rất nhiều, nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể nếm thử đi tu luyện. Trần Lão kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về Ước Phàm, ta cũng có thể tu luyện sao? Đối với tu luyện một chuyện, hắn có lẽ chưa từng vọng tưởng qua, hắn tự biết mình không có cái năng lực kia. Huống chi hắn nhi tử đã tại đi theo Ước tiên sinh học tập, sự phát triển của tương lai nhất định là thế không thể đỡ. Hắn đã rất thỏa mãn rồi, chỉ cần có thể đi theo Ước tiên sinh liền thành. Ta hiểu rõ trong lòng của ngươi, nhưng muốn đi theo ta, cũng đủ dài tuổi thọ không phải sao? Người bình thường tuổi thọ dài bao nhiêu ngươi biết, đối với chúng ta tu luyện giả chỉ là nhập môn, tuổi thọ liền có thể tăng trưởng đến 300 năm, ngươi cảm thấy dạng này, ngươi có thể đuổi theo sao? Trần Lao trầm mặc một chút, đột ngột quỳ xuống. Kính xin Ước tiên sinh chỉ giáo. Ước Phàm biết rõ Trần Kiến Nghiệp đây là muốn học tập, cũng không chế mãi, trực tiếp đem tu luyện pháp quyết trụ cột chuyển vào hắn thức hải. Những thứ này đều là pháp quyết trụ cột, ngươi nếm trước thử nghiệm đi tu luyện, chỉ cần có tiến bộ từ từ đi cũng có thể. Về sau người của chúng ta càng ngày sẽ càng nhiều, thế lực cũng biết càng ngày càng lớn, ngươi cũng không khả năng đem tất cả sự vụ đều quản lý qua đây. Ước Phàm ý tứ, Trần Kiến Nghiệp dĩ nhiên là hiểu. Hắn gật đầu đáp ứng sau đó đi liền an bài đến tiếp sau này thủ tục. Xem ra hắn cần phải đi mời một ít đảm nhiệm chuyên nghiệp quản gia rồi. Bên này Viên Bính về đến nhà sau đó, vội vã đuổi đến thư phòng, đối mặt cùng mình chào hỏi nhi tử đều làm như không thấy. Viên Thành Ngọc mặt đầy mạc danh nhìn đến nhà mình lao phụ thân vội vã bộ dáng. Vừa mới trở về cứ như vậy cấp bách, ra đại sự gì sao? Viên Bính đến thư phòng vội vã cùng thủ tịch bên kia tiến hành trò chuyện. Cùng đối phương tổng bí thư nói rõ quan hệ lợi hại sau đó, liền kết nối thủ tịch. Đem Viên Thành sự tình cùng thủ tịch miêu tả một phen sau đó, thủ tịch trầm mặc rất lâu. Hắn biết rõ ngươi sẽ đem chuyện này nói cho ta, cho nên những chuyện này hắn chẳng qua chỉ là muốn mượn miệng của ngươi truyền đạt đến bên tai của ta. Thủ tịch âm thanh âm u, cho nên hắn muốn chính là cái gì? Cùng quốc gia hợp tác đan dược sự tình, hắn liền có thể nhìn ra người này đối với quyền thế tựa hồ cũng không có nhiều quan tâm, chọn lại nói, người này là có thể tín nhiệm. Thủ tịch, hắn muốn cái gì ta cảm thấy cũng không trọng yếu, hiện tại những người tu luyện này nếu như liên tục xuất hiện tại chúng ta người bình thường thế giới bên trong, đối với chúng ta ảnh hưởng nhất định là khổng lồ, nhưng muốn nói ngăn cản những người này xuất hiện cũng không lớn khả năng. Ta cảm thấy có lẽ Úc tiên sinh có thể trở thành chúng ta và tu luyện giả giữa câu thông cầu nối. Ngươi nói ý tứ, ta hiểu, nhưng mà đến người ta nguyện ý phải không? Thủ tịch dừng một chút, qua một thời gian ngắn, ta sẽ tìm một lý do đi hải thị một chuyến, ngươi giúp ta nói với hắn một tiếng, ta cùng gặp mặt hắn nói nhỏ. Viên Bính hít vào một hơi, đây, ngài trực tiếp như vậy qua đây, không sợ dẫn tới sự chú ý của người khác sao? Hải thị bên này mới mở dược phẩm xưởng, ta đến dò xét, tựa hồ cũng không có đặc biệt gì. Viên Bính nghĩ cũng phải, đối với có thể xúc tiến quốc gia phát triển Đại Hán cùng công ty, thủ tịch có lẽ không keo kiệt đi tới chỉ đạo. Cái này ở ngoại nhân trong mắt cũng là bình thường. Bên này quyết định sau đó, hắn mới thả xuống một hơi, Viên Bính nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ, hôm nay thật đúng là phải đổi. Về sau sẽ còn hay không có như vậy gió êm sóng lặng lúc này. Chương 72, có lẽ nên gọi ra. Gần đây Văn Hằng gặp phải một ít nhức đầu sự tình rồi. Căn nguyên chính là kia một cái đan dược, quan thời gian trước vì thử thuốc tìm một người lính, bởi vì khôi phục quá nhanh đưa tới quân khu cái khác các lão cán bộ chú ý. Tuy nói bây giờ trở về Xuân Đan đã gia nhập xưởng thuốc sản xuất, có thể trước mắt nhóm đầu tiên thành phẩm còn chưa có đi ra. Văn Hằng đã nhận được mấy cái bệnh viện quân khu đại lao gọi điện thoại tới. Lớp lớp lo sợ trấn an xong những người này, cũng hứa hẹn ở phía sau tiếp theo nhất định sẽ an bài dược phẩm mới cúp điện thoại. Ai biết, mới uống một ngụm nước, chuông điện thoại lại vang lên. Văn Hằng là cực độ không muốn nghe điện thoại, cũng đều là một ít đại lao, bản thân cũng không dám đi đắc tội. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đem điện thoại tiếp nhận. Thấy là Hải thị quân khu tư lệnh đánh tới, không thể coi thường lên. Trưởng quan chào ngài. Văn Hằng lập tức cúi lên, không biết rõ vị đại lao này tìm hắn không biết có chuyện gì, sẽ không cũng là bởi vì hồi xuân đan sự tình đi. Ta nghe thủ tịch nói ngươi bên này đã tại chế tạo kia đặc hiệu thuốc, ta muốn hỏi một hồi, hiện tại có hay không thành phẩm? Bên kia không có nói nhiều phí lời, trực tiếp liền tiến vào chủ đề. Thành phẩm thuốc, ngài đây là? Ta bên này tình huống khẩn cấp, ta lập tức đem một người đưa đến bệnh viện của ngươi, ngươi nghĩ biện pháp nhìn một chút có thể hay không đem người chữa khỏi. Nếu mà kia đặc hiệu thuốc không được, mời hỗ trợ nhờ giúp đỡ một hồi cái kia người. Người là ai vậy kia còn cần phải nói sao? Nhất định là Úc tiên sinh. Xem ra quân khu bên này cũng là nghe nói Úc phạm sự tình. Văn Hằng chỉ có thể liền vội vàng đồng ý. Lúc này Xuân Đan độ tiến triển vẫn phải là lại thêm mau một chút, không thì điện thoại này có thể khi nào là một cái đầu a. Lần này đưa tới người để cho Văn Hằng cũng là cực kỳ kinh ngạc. Cư nhiên là ngành đặc biệt chỉ huy tối cao nhân viên. Nhưng này thảm trọng thương thế, cùng sắp gặp tử vong trạng thái, thật còn có thể cứu trở về sao? Với tư cách viện trưởng Văn Hằng đều có chút hoài nghi. Cũng không có biện pháp, tư lệnh bên kia xuống cứng nhắc chỉ thị, nhất định phải nghĩ biện pháp đem người cứu sống. Nghe nói cái người này trên tay khả năng nắm giữ không ít tình báo trọng yếu, khả năng cùng lần này Hàn Quốc khiêu khích có liên quan. Văn Hằng cắn răng, cho dù tiếc đến đâu, vẫn là đem Úc Phạm cho mấy cái hồi xuân đan cho Vương Tha một viên đi ra. Người này thương thế lấy mắt thường tốc độ rõ rệt đang nhanh chóng khôi phục. Nhìn đến bên cạnh trên khí cụ biểu hiện, người này tại ánh sáng lộ vẻ chuyển biến tốt, Văn Hằng mới thở dài một hơi. Cuối cùng cũng cấp cứu lại được, còn tốt tuy rằng nội ngoại thương đều rất nghiêm trọng, nhưng ít ra hồi xuân đan là có thể cứu về đến. Bất quá một hồi, nguyên bản hôn mê người liền tỉnh táo lại. Quái vật. Người kia mở miệng liền trực tiếp nói một câu quái vật. Văn Hằng liền vội vàng để cho tất cả mọi người lui ra ngoài, cũng an ủi vị trưởng quan này tâm tình. Người bây giờ đã thoát ly nguy hiểm sinh mệnh, có tình huống gì ngài có thể từ từ nói. Người kia lúc này mới phát hiện mình thì đã khôi phục, hắn ngồi dậy, nhìn mình trước thụ thương tay chân. Tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều, chỉ là biểu lộ mình có tình báo nhất định phải nhanh lên một chút hướng phía trên bẩm báo, sau đó liền ngậm miệng không nói. Văn Hằng mặc dù có nghe thấy người này nói quái vật một từ, nhưng mà không dám nhiều làm suy nghĩ sâu sắc. Liên hệ Hải thị quân khu tư lệnh, cũng báo cho đối phương người đã cứu sống sự tình. Tư lệnh nghe người đã cấp cứu trở về, không nhịn được tán dương Văn Hằng, được, liền biết người bên này gần lại phổ, về sau loại này cấp cứu chuyện phải dựa vào ngươi rồi. Văn Hằng nhất thời cũng không biết đây là tán dương hay là cố ý chửi hắn. Nghĩ đến trong tay mình chỉ có mấy quả viên, có một ít khóc không ra nước mắt. Xem ra hắn lại được ưỡn mặt đi tìm Úc thần y rồi. Còn có nhất định trước phải đem những cái kia thành phẩm thuốc cho chế tạo ra được, thật đúng là quá nhiều người đang chờ. Úc Phàm nhìn thấy Ngô Nhược Bạch trong nháy mắt cũng nhớ tới người này là ai. Ngô Nhược Bạch nhìn thấy Úc Phàm thì cặp mắt sáng lên, một cái thuấn bộ sổ chạy trốn đi lên chính là một quỷ, thậm chí còn trượt đi đoạn khoảng cách. Sư phụ. Úc Phàm chân mày kéo ra, nhìn đến tiểu tử này động tác khoa trương. Ta lúc nào thành sư phụ của ngươi sao? Ngô Nhược Bạch ngụy biện nói, không phải, ngài nói nếu ta muốn bái sư liền đến Hải thị tìm ngài sao? Ngay nhìn, ta hiện tại đã tới, cho nên ta không phải là đồ đệ của ngươi sao? Úc Phàm thoáng cái mắc kẹt, thậm chí đều đang hoài nghi ban đầu mình là không phải nói như vậy rồi. Được rồi, sư phụ, nếu đồ đệ đã tới, dĩ nhiên là đến tốt hảo hiếu kính ngài. Nô Nhược Bạch đảo trong mắt một vòng, hắn mới sẽ không để cho người bắt hắn cho đuổi ra ngoài. Ngay nhìn, ta lần này qua đây hay là cho ngài mang theo không ít lễ vật. Những thứ này đều là ta lễ bái sư đâu, Nhìn thấy Ngô Nhược Bạch mặt đầy lấy lòng nụ cười, Úc Phàm xoa xoa đầu giác, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn đến đây tiểu vô lại rồi. Dù sao đây chính là hắn lần đầu tiên nhìn thấy có người nghi ngờ khí vận người, liền là phi thường hiếu kỳ, đây khí vận đến tột cùng là làm sao đến? Ngươi muốn bái ta vi sư, chính là vì có thể học tập Hắc Quốc truyền thống võ thuật. Úc Phàm biết rõ mỗi cái thiếu niên đều có một khỏa võ hiệp tâm, hắn cũng không thể đánh gãy hải tử mộng tưởng không phải. Đương nhiên, ta đối võ thuật có khỏa yêu quý chi tâm. Ngô Nhược Bạch kiên định nói, có thể ta tại đây không dạy võ thuật. Úc Phàm thành khẩn đối với hắn nói, hắn thật không phải là thầy võ, nhưng hắn có thể dạy cho hắn không giống nhau đồ vật. Vậy ngài bên này giáo cái gì? Ngài dạy cái gì ta đi học cái gì? Nô Nhược Bạch mặt đầy sùng bái nhìn đến Úc Phàm nói, mặc kệ cao nhân đến tuột cùng muốn giáo cái gì, hắn đều muốn học. Ta không biết dạy ngươi võ thuật, nhưng ta có thể dạy ngươi tu tiên. Úc Phàm cười khẽ, ngươi nguyện ý học sao? Nô Nhược Bạch trợn to hai mắt, hoài nghi mình nghe lầm, sửa cái gì? Cái gì tiên? Sửa cái gì tiên? Mình cho là cao thủ võ lâm, chẳng lẽ là một vị tiên nhân? Nhìn đến Úc Phàm trầm tĩnh con mắt, Nô Nhược Bạch biết rõ người này nhất định không có nói dối. Hắn rũ thấp bên dưới con mắt, giống như suy nghĩ, trên thực tế nội tâm đã hóa thân thành thét chói tai gà. Vận khí của mình cư nhiên tốt như vậy sao? Không nghĩ đến mình hơn 20 năm gần đây đều là xui xẻo vận, khi còn bé liền không có cha mẹ, một lần cho là mình thật cùng người khác nói một dạng chính là một cái sao chổi. Nghĩ đến mình còn vì tự mình xui xẻo khí vận, bỏ nhà ra đi. Nhưng này vận khí đến, tựa hồ chặn cũng không ngăn được. Chờ mình tu luyện thành thần tiên, nhìn mình không đánh bạo những cái kia nói mình sao chổi người mặt. Làm sao? Còn có băn khoăn gì sao? Úc Phàm không được Ngô Nhược Bạch trả lời có chút hiếu kỳ, người này trước nhiệt tình như vậy muốn học tập võ thuật, tại sao phải dạy hắn pháp thuật lại ngược lại không muốn học? Ngô Nhược Bạch chỉ sợ Úc Phàm không muốn giao, nhanh chóng lắc đầu, thật nhanh nói, không có, không có, ta đương nhiên là không có cái gì băn khoăn. Ta thật đúng là thật cao hứng. Nhìn thấy mặt này bên trên không che giấu được hưng phấn, Úc Phàm gật đầu một cái. Nếu ngươi muốn bái ta vi sư, vậy ngươi được biết rõ một kiện chuyện, vào sư môn ta người, không được phản bội, nếu không được tiếp nhận vạn ma phệ tâm nỗi khổ, ngươi thật xác định sao? Ngô Nhược Bạch thu lại trên mặt nụ cười, trịnh trọng nói, nếu muốn bái ngài làm thầy, tự nhiên không dám sinh ra tâm phản bội. Lập tức vừa cười nói ra, một ngày vi sư suốt đời vi phụ, ta là không phải hẳn gọi ngài một tiếng phụ thân. Úc Phàm tựa như cười mà không phải cười, có lẽ ngươi càng hẳn gọi ta ra ra. Chương 73, cỡ lớn giải thạch hiện trường. Ngọc thạch đã thu thập đủ, muốn làm một cái cỡ lớn tụ linh trận, vật liệu dĩ nhiên là không thiếu. Hiện tại hàng đầu nhiệm vụ liền đem nguyên thạch bên trong ngọc thạch cho giải được, chỉ là tại nguyên thạch bên trong có thể phát huy không tác dụng của nó. Suy nghĩ một chút mình không gian chứa vật kia một đống lớn đá, tựa hồ có thể thả xuống những đá này đúng là khu biệt thự bên trong khối kia lớn sân cỏ rồi. Con dâu nói tôn nữ đã vào đoàn phim, chắc hẳn hiện tại cũng là không cần khối này đồng cỏ phát sóng trực tiếp, hắn liền trước tiên lấy ra dùng một chút đi. Trực tiếp trưng dụng đồng cỏ sau đó, trực tiếp phất tay một cái, đem bên trong không gian chứa vật đá duy nhất một lần đều lấy ra. Trần Lão và người khác trợn mắt hốc mồm nhìn đến đây đột nhiên xuất hiện đá. Đây chính là thần tiên pháp thuật a. Tụ lý càn khôn sao? Úc Phàm cũng không có tính toán tự mình đi giải thạch, nhiều tảng đá như vậy một mình hắn được phí không ít công phu. Tự mình tu luyện người không ít, còn không đến mức toàn dựa vào hắn. Ngay sau đó hắn đem tiến vào luyện khí kỳ người cũng gọi rồi qua đây, cũng để cho Úc Cảnh đem phía trước liền chuẩn bị xong giải thạch khí lấy ra. Cảm ứng linh khí các ngươi đều biết đi. Úc Phàm mặc dù là hỏi dò, nhưng xác thực dùng giọng khẳng định, nếu đều biết cảm ứng linh khí, vậy liền thử nghiệm đem những này trong đá chứa linh khí bộ phận cho giải được. Máy giải thạch thao tác cụ thể cách dùng sẽ không có thể hỏi Úc Cảnh. Hắn tại Miên Thành chính là đặc biệt để cho Úc Cảnh đi học tập rồi một phen máy giải thạch cách dùng. Những chuyện khác, không hiểu có thể hỏi ta. Úc Phàm nhìn kia bên cạnh còn đứng ngẩn người, còn sững sờ làm sao? Bắt đầu a. Nga, hảo. Lúc này, mọi người mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn đến bọn hắn không thuần thục động tác, Úc Phàm lắc lắc đầu. Ai, vẫn là người quá ít, còn phải bản thân động thủ. Hắn cầm lên một tảng đá, nhẹ nhàng bóp một cái, đây ra đá liền trong nháy mắt dạng nước mở, một cái tay khác từ trong đá đem ngọc thạch móc ra đặt vào một bên, liền cầm lên khối tiếp theo. Động tác nhanh chóng lại chuẩn xác thực. Trần Lão nhìn đến Úc Phàm động tác, nhìn thêm chút nữa bên cạnh còn tại học tập máy giải thạch làm như thế nào dùng một đám người, không khỏi lắc lắc đầu. Khó trách tiên sinh luôn là oán giận người trong nhà thiếu, nhìn thấy loại trạng huống này không oán giận cũng khó a. Thời điểm mấu chốt, cư nhiên không có ai dùng. Úc Cảnh bị Thịnh Tố Hoa cùng Cát Bạch Thuật vây quanh, hai người này đều là một linh căn, hơn nữa chưa từng đặc biệt luyện thể qua, đối với trên lực lượng vẫn là thiếu không ít, đây máy giải thạch cũng chính là mua cho bọn hắn dùng. Mặc dù mình rất muốn nhanh chóng dạy xong đi giúp hắn ra, có thể rất hiển nhiên chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Trần Tử Hiên vốn chỉ là đứng xa xa nhìn, bởi vì lo lắng cho mình trước mắt bộ dáng dọa sợ người khác một mực không dám đi qua, có thể nhìn đến đám người này lề mề tốc độ, cũng không nhịn được. Hắn ngồi trên xe lăn thẳng tắp lăn cuộn qua đây, một khối một em mở đá lớn tại trước mặt hắn tự động nhấc lên, cũng chậm rãi dạn nước mở ra, tuy rằng tốc độ chậm một chút, nhưng mà so sánh ở bên kia còn tại học tập giải thạch người mạnh hơn một chút. Các Bạch Thuật nguyên bản đang nghiên cứu máy giải thạch, hắn mặc dù đối với chế thuốc dụng cụ cực kỳ tinh thông, nhưng đối với loại này máy chính là một chữ cũng không biết ta. Một cái ngẩng đầu giữa liền thấy được đang ngồi ở xe lăn bên trên Trần Tử Hiên. Hắn kinh dị nhìn về phía người kia, đột nhiên nghĩ tới đã từng Úc Phàm nói qua hắn có một cái đại sư huynh. Cho nên, cái người này liền là đại sư huynh sao? Rõ ràng hai người thuộc về một cái biệt thự, nhưng chưa từng thấy qua mặt đại sư huynh. Hắn nhìn thấy đại sư huynh trạng vững trước mắt liền hiểu rõ vì sao Úc Phàm nói đến chỗ này đại sư huynh thời điểm rõ ràng là tán thưởng, lại không có nghĩ tới muốn đi giới thiệu bọn hắn nhận thức. Chắc hẳn điều này cũng là vì cố kỵ đến đại sư huynh cảm thụ đi. Với tư cách một cái y giả, các Bạch Thuật tự nhiên sẽ không lấy ánh mắt khác thường đối đãi bệnh nhân, nhưng ánh mắt của người khác sẽ như thế nào liền không nói được rồi. Úc Cảnh cuối cùng cũng đem Thịnh Tố Hoa cùng các Bạch Thuật dạy biết, rốt cuộc có thể đi giúp hắn ra ra. Hắn cũng nhìn thấy Trần Tử Hiên, nhưng cũng không nói thêm cái gì, ra ra đệ tử, hắn mặc dù cũng không rõ ràng có bao nhiêu, nhưng chỉ cần là ra ra người, chính là bằng hữu của hắn và người thân. Hắn tất nhiên sẽ không lấy ánh mắt khác thường để nhìn người. Hắn nhanh chóng lấy ra mình pháp kiếm, như luyện kiếm nhất một bản tại trên đá quơ nhẹ mấy lần, ra đá gì rào tuột xuống, rất nhanh, màu lục ngọc thạch liền lộ ra. Đây vừa có thể đem ngọc thạch cho bóc ra, vừa có thể tập luyện kiếm pháp, cớ sao mà không làm? Với tư cách một cái còn tại lục lọi nhập môn Trần lão, hắn chỉ có thể đứng ở một bên nhìn đến. Nguyên bản nhìn thấy khối thứ nhất ngọc thạch còn có chút kinh dị, không nghĩ đến những thứ này đều là phỉ thúy nguyên thạch. Có thể hướng theo ngọc thạch càng ngày càng nhiều, thậm chí nhanh tích tụ như núi rồi, Trần lão cũng đã chết lặng. Nếu như những này cảnh tượng bị ngoại nhân nhìn thấy, nhất định sẽ dọa người giật mình. Một đám người đứng tại sân cỏ sơn, không ngừng tháo gỡ một nhóm ngọc thạch, còn đủ loại không trung lơ lửng, vỡ vụn, nhìn đến đều dọa người a. Nô Nhược Bạch chạy tới thời điểm, nhìn thấy đúng là đây màn, hắn kinh sợ trợn to hai mắt. Đây chính là cao nhân theo như lời tu tiên sao? Quả thực là không ngờ châu bò a. Nhìn thấy kia bay lượn trên không trung vỡ vụn, Nô Nhược Bạch cũng sắp chạy xuống hâm mộ nước miếng. Úc Phàm chú ý tới Nô Nhược Bạch đến, động tác chưa từng đình chỉ, chỉ là đạm nhạt nói một tiếng, nếu đã tới, liền đến giúp đỡ. Ngươi không biết phân biệt linh khí, giúp bọn hắn giải thạch rời xuống ngọc thạch đi. Nô Nhược Bạch ngoan ngoãn đứng ở Thịnh Tố Hoa bên cạnh, nữ sĩ ưu tiên. Từng cục sách những ngọc thạch này, qua thật lâu mới phản ứng được, những này tựa hồ cũng là nguyên thạch. Hắn không nhịn được nhỏ giọng lén lút hỏi do Thịnh Tố Hoa, tỷ, những đá này là thật ngọc thạch sao? Thịnh Tố Hoa liếc nhìn cái này cùng con trai hắn một dạng lớn tiểu tử, không nhịn cười được. Tiểu Băng Hưu, ngươi gọi sai, hẳn gọi A Di của ta, nhi tử ta chính là cái kia cầm lấy kiếm, hắn nhưng lớn hơn ngươi. Vừa nghe cái này trẻ tuổi nữ nhân lại có một lớn như vậy nhi tử, Nô Nhược Bạch càng là kinh ngạc, hắn lén lén liếc một cái phía trước đã bắt đầu dùng kiếm khí gọt đá Úc Cảnh, không nhịn được thán phục, tỷ, ngươi còn trẻ như vậy, lại có một lớn như vậy nhi tử a. Thịnh Tố Hoa bị Nô Nhược Bạch đây khuyết đại biểu tình làm cho tức cười. Tu luyện giả nhưng khi nhìn không ra tuổi tác. Đi, không nói những thứ này đều là chân chính vật liệu đá, là ta công công từ Miên Thành làm qua đây. Nô Nhược Bạch không có chú ý nghe cái gì công công, hắn trong thai chỉ có một câu toàn bộ đều là chân chính vật liệu đá. Ta thiên, nhiều như vậy vật liệu đá, mỗi cái đều là chân chính phỉ thúy ngọc. Đây nếu là bán đi được trị giá bao nhiêu tiền? Đây là muốn triển khai tiền tiết tấu a. Nghĩ tới những thứ này đều là chân chính ngọc, toàn thân hắn đều là kình, những đá này mình được hảo hảo sờ một cái. Nhìn thấy bên cạnh những này đỏ, vàng, lam, tìm các loại màu sắc ngọc thạch, Nô Nhược Bạch chỉ cảm giác mình tựa hồ đến cầu vồng thiên đường. Nhưng mà hướng theo thời gian trôi qua, cũng dần dần cảm thấy những ngọc thạch này thấy nhiều rồi thật giống như cũng chính là một đá, lại cũng không có cảm giác mới lạ. Úc Phàm nhìn thấy nhà mình tôn tử cùng đại đồ đệ tốc độ đủ để đem những này đá giải quyết sau đó, liền ngừng lại trong tay mình sự tình. Tìm ra mình cuối cùng bán đấu giá khối kia giá trị 20 ức đá. Nhẹ nhàng nuốt ve một hồi, vật nhỏ này chính là để cho mình tốn không ít tiền a. Nhưng với tư cách tụ linh trận trận nhãn lại nói, ngược lại cũng đúng là đáng giá. Chương 74, bất quá là một vòng hồng. Đem tất cả ngọc thạch đều sau khi chuẩn bị xong, Úc Phàm liền bắt đầu bố trí trận pháp. Hắn nhanh chóng tại khu biệt thự vực bốn phía du tẩu, cầm trong tay ngọc thạch đặt vào tụ linh trận trận cơ bên trong. Những ngọc thạch kia đang rơi xuống cố định vị trí thì liền nhanh chóng biến mất rồi. Đợi đến đem tất cả ngọc thạch đều bị đặt vào tốt, Úc Phàm ánh mắt dừng lại ở trong tay mình cuối cùng một khối trên ngọc thạch. Kia một tảng lớn trung phẩm linh thạch. Đây 20 ức là thật rất đáng giá, tiếp cận một em mở trong đá, cư nhiên cắt ra một cái cao 60 cm, bề rộng chừng 40 cm phỉ thúy thượng hạng ngọc thạch, hơn nữa còn mang theo linh khí, quả thực là kiếm lợi lật được không? Tụ linh trận trận nhãn dĩ nhiên là đặt ở biệt thự chính giữa thì tốt hơn, cũng chính là Úc gia khu nhà ở. Suy nghĩ một chút, Úc Phàm liền trực tiếp cầm trong tay linh thạch đặt ở trong phòng của mình. Dạng này cũng có thể tránh cho lỡ tiếp xúc. Đợi cuối cùng một khối linh thạch với tư cách trận nhãn sau khi bố trí kỹ lưỡng, một đạo màu trắng ánh sáng tại khu biệt thự vùng trời tốc biến, sau đó liền biến mất. Đang trong tu luyện người nhất thời cảm nhận được bốn phía linh khí đại tăng, chưa từng tu luyện qua người cũng nhận thấy được khu biệt thự không khí tựa hồ càng thêm mát mẻ. Úc Phàm hài lòng gật đầu, tụ linh trận đã bố trí xong, chắc hẳn trong nhà đám người này tu luyện cũng biết càng thêm nhanh chóng. Úc Gia Khánh đã tìm một cái chức nghiệp người quản lý, đem chuyện công tác nộp ra ngoài. Hắn mặc dù có chút không yên tâm nhà mình công ty, nhưng mà không muốn cả đời mình đều làm một cái người bình thường, trải qua sinh lão bệnh tử. Cuối cùng cũng nghiêm túc tu luyện Úc Gia Khánh, không thể không nói thiên phú vẫn là rất không tồi, nguyên bản đã kẹt ở tiến vào luyện khí kỳ ngưỡng cửa, dĩ nhiên là rất nhanh liền tiến vào luyện khí kỳ. Úc Phàm đối với nhà mình nhi tử trạng thái tu luyện cuối cùng cũng hài lòng. Đương nhiên hắn cũng sẽ không chỉ thỏa mãn với kim đan kỳ. Hắn từ Trần lão bên này lấy được một ít tin tức, càng là xác định cái này làm tinh là tồn tại tu luyện giả. Hơn nữa Hắc Quốc cao tầng người hẳn đúng là đối với những người kia có chút hiểu. Dù sao đối với khả năng uy hiếp được quốc gia an nguy người, nhất định là phải làm cho tốt phòng hộ thủ đoạn. Tuy rằng hắn là muốn thành lập được thế lực của mình, nhưng hôm nay hắn chỉ có thể trước tiên nắm chặt thời gian hảo hảo tu luyện, đem mình tu vi tăng lên nữa một cái giai đoạn. Vì để cho người trong nhà đều có nhất định năng lực phòng ngự, trong nhà mỗi một người hắn đều thật tốt đốc thúc một phen, không cho phép bọn hắn lại lười biếng. Thậm chí đi học Quốc Lăng đều bị báo cho một phen, chỉ có còn tại đoàn phim Úc Nhan còn chưa có trở lại. Lần này Úc Nhan thông qua trực tiếp xem như nổi giận một cái, tuy rằng không ít đều là Úc fan, nhưng mà có không ít người ăn Úc Nhan nhan, lại thêm yêu ai yêu tất cả, nhà mình idol tôn nữ, đám fans hâm mộ tự nhiên cũng là xem trọng. Bởi vì có một nhóm fan lưu lượng, công tác cũng tự nhiên tìm tới cửa. Trọng yếu hơn là, lần này tìm tới nàng còn không phải một ít phòng làm việc nhỏ, mà là một cái Hát Quốc tương đối nổi danh đạo diễn, lần này vừa lúc ở quay phim một bộ tiên hiệp phim. Mà quãng thời gian trước chính là bởi vì Úc Phàm trực tiếp hấp dẫn cái này đạo diễn chú ý,
hắn tiên hiệp trong phim cần một cái nữ số 2, chính là một cái băng thanh ngọc khiết tu tiên giả. Ngay sau đó hắn rất tự nhiên liếc tới Úc Phàm tôn nữ Úc Nhan. Tuy rằng hắn đối với Úc Nhan là Úc Phàm tôn nữ có một ít còn nghi vấn, có thể hai người lớn lên cũng so với Vi tương tự, ngược lại cũng không về phần hiểu lầm thành những quan hệ khác. Nhưng đối với Úc Nhan bắt lấy nữ số 2 chuyện này, không ít người cũng rất có phê bình kín đáo. Bắt. Ly thủy tinh thanh âm bị đập bể ở trong phòng vang dội. Tiểu trợ lý liền vội vàng nhìn ra phía ngoài, phát hiện phòng hóa trang âm thanh không có chuyển tới bên ngoài mới thở dài một hơi. Thiên Thiên tỷ, ngày trước tiên đừng tức giận, cái này đột ngột trên xuống nữ số 2 bất quá là một vong hồng mà thôi, ngoại trừ gương mặt, liền diễn kỹ đều không có, làm sao có thể cùng ngài so sánh. Nhiếp Thiến hừ lạnh một tiếng, tần đạo đến cùng làm sao tuyển vai diễn, dựa vào cái gì cái này vong hồng có thể lấy được nữ số 2, mà mình lại chỉ có thể làm một cái nữ số 3, so với danh tiếng đến, chẳng lẽ mình còn không bằng một cái vong hồng sao? Nghe nói tần đạo chính là nhìn chúng cái này vong hồng hội võ mà thôi. Tiểu trợ lý tại bàn là bên trên lục soát một hồi cùng Úc Nhan tài liệu tương quan nhìn một chút. Thật giống như không phải cái này vong hồng biết võ, mà là nhà hắn có người biết võ, bị trên internet người coi là võ thuật thế gia, chắc hẳn đây mới là tần đạo nhìn chúng nguyên nhân của nàng đi. Nhất Thiến nắm lấy tiểu trợ lý bàn là, nhìn một chút Úc Nhan internet tài liệu, nhìn thấy mấy bộ bên trên fan cư nhiên cao đến ngàn vạn, không nhịn được giận đến nghiến răng nghiến lợi. Một cái vong hồng fan cư nhiên so với nàng cái này xuất đạo đã lâu minh tinh còn nhiều hơn, cái này khiến nàng làm sao không đi ghét tị. Nhà nàng chẳng qua chỉ là thân thích hội võ, tần đạo cư nhiên sẽ cảm thấy nàng cũng biết võ thuật, ngươi nhìn nàng đây mặt đầy nhu nhu nhược nhược bộ dáng, điểm nào giống biết võ sao? Hơn nữa, chẳng qua chỉ là một vai sẽ tiên thuật mà thôi, nhân vật này ai không có thể diễn. Tần đạo không phải là nhìn chúng đây vong hồng gương mặt đi. Tiểu trợ lý lời nói khiến cho Nhiếp Thiến mở ra một đầu ý nghĩ. Đúng vậy à, tần đạo sẽ chọn cái người này, sẽ không thật đúng là nhìn chúng cái nữ nhân này mặt cùng thân thể đi. Hừ, nho nhỏ vong hồng ngược lại thật biết gần kim chủ. Nhiếp Thiến cũng không tin trong trực tiếp những thứ đó, bất quá chỉ là công ty cho nàng tạo người thiết lập mà thôi. Nàng hé mắt, lập tức lấy ra trong túi sách điện thoại, gọi điện thoại ra ngoài. Uy, Vương tổng. Uy uy khuất khuất, nhu nhu nhược nhược âm thanh từ Nhiếp Thiến trong miệng đi ra, cùng trước nổi giận đùng đùng chính là có khác biệt trời vực. Thiến Thiến a, hôm nay làm sao bỏ được gọi điện thoại cho ta? Đối diện truyền đến nam nhân trêu chọc âm thanh. Người ta hôm nay chính là bị điểm uy khuất, muốn tìm ngươi an ủi một chút mà thôi, ngươi còn cười người ta. Nũng nịu âm thanh chính là vậy tới Vương tổng tâm viên ý mã. Là ai dám để cho chúng ta Thiến Thiến bị uy khuất ta? Nói cho ta đi giáo huấn một chút bọn hắn. Đối với cái này mình còn không có đắc thủ tiểu mỹ nhân, Vương tổng vẫn là phi thường có kiên nhẫn. Ngay sau đó Nhiếp Thiến liền đem chuyện này thêm mắm thêm muối nói một lần. Đương nhiên là sửa lại bản, nàng cùng Vương tổng nói nguyên bản nữ hai hẳn đúng là mình, nhưng là bởi vì tần đạo nhìn chúng một cái tấm lưới đỏ, cho nên liền đem nữ hai cho kia tấm lưới đỏ. Vương tổng ngược lại biết rõ Nhiếp Thiến gần đây quay phim sự tình, nhưng mà không nghĩ đến mình bao bọc nữ nhân, còn có người dám đắc tội. Dĩ nhiên là phi thường không hài lòng. Hắn lập tức nói, ngươi bây giờ còn đang đoàn phim, ta hiện tại liền cứ đến đây cho nhà chúng ta Thiến Thiến xanh xanh tràn diện. Ta xem một chút có ta ở đây, còn có ai dám khi dễ chúng ta nhà Thiến Thiến. Nhiếp Thiến nũng nịu ngăn cản nói, ngươi cũng đừng đến lúc đó bị người nói ta khi dễ nàng, nói không được tần đạo cũng biết đối với ta có ý kiến. Yên tâm, ta chỉ là đến thám lớp mà thôi, thuận tiện đầu tư một hồi, ta cũng không tin, ta đầu tư cái kia tần đạo còn dám không nể mặt ta. Nhiếp Thiến nghe nói như vậy, mới cảm thấy mỹ mãn cúp điện thoại. Tiểu trợ lý một mực ở bên cạnh nghe, nhìn thấy Nhiếp Thiến hài lòng cúp điện thoại, liền ngay cả bận rộn vuốt mông ngựa, Thiến Thiến tỷ, hay là ngươi có biện pháp, kia tấm lưới đỏ bất quá chỉ là dựa vào mình lớn lên dễ nhìn, có thể ôm tần đạo mà thôi. Vương tổng đến, ta xem ai còn dám cùng ngài cướp vị trí. Chương 75, Úc Nhan không có tư cách. Nhiếp Thiến hài lòng vẽ xong mình trang điểm ra mặt. Nghĩ đây vong hồng bất quá chỉ là bị tần đạo cho nâng lên đến mà thôi, diễn kỹ tất nhiên cũng là chẳng có gì đặc sắc. Nàng quyết định dùng kỹ xảo của chính mình đi hảo hảo chèn ép một phen Úc Nhan. Ngay sau đó liền đi ra ngoài. Lúc này chính là nam số 1 cùng nữ số 1 đang diễn đối thủ hí, nàng xem một cái liền không còn quan tâm, mà là đi tìm Úc Nhan ở nơi nào. Lại nói Úc Nhan bên này, không thể không nói là người trời sinh mỹ nhân bại hoại, lại thêm duyên cớ của tu luyện, đem thể nội ô chọc đều bài xuất ra. Hôm nay ra kia có thể nói là bóng ánh trong suốt, thợ hóa trang đều cảm thấy người này đều đã giống như tiểu tiên nữ một loại, đóng vai một cái tiên nữ, chẳng phải là tiên nữ bản tiên sao? Còn cần hóa cái gì chẳng a? Nàng có một ít không có cách nào xuống tay, không thể làm gì khác hơn là cho Úc Nhan tô rồi một cái thích hợp lông mày, thoa lên màu nhạt môi son, để cho nàng đang quay phim thì nhìn qua còn có khí sắc một ít. Ngay sau đó khi thay đổi sa y màu trắng xứng màu xanh lông chim Úc Nhan đi ra thì toàn bộ đoàn phim đều không khỏi ngây ngẩn cả người. Đây, thật là cái gọi là trắng ngần như trên núi tuyết, sáng trong giống như vân trung nguyệt. Toàn thân áo trắng trắng như tuyết, tiên tư ẩn lệ, thật giống như tiên nữ hạ phàm trần. Tần đạo đều ngây người một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, hắn không nhịn được cười ha ha. Được, không hổ là ta chọn chúng lưu ly tiên. Hắn nguyên bản nhìn chúng là Úc Nhan võ thuật thế gia, dự đoán nàng nền tảng cũng sẽ không kém, nhan trị cũng là thích hợp đóng vai lưu ly tiên, không nghĩ đến thay đổi trang phát sau đó sẽ có như thế hiệu quả. Thật giống như kịch bản bên trong miêu tả đó, tiên tử hạ phàm trần. Nhất Thiến nhìn thấy Úc Nhan hấp dẫn mọi người ánh mắt, không nhịn được bóp nhíu mình quần lụa mỏng. Dung mạo xinh đẹp lại làm sao, bất quá chỉ là một cái kháo mặt ăn cơm vắng hồng, thật cùng minh tinh so với, còn kém xa lắm đi. Nghĩ đến một hồi Vương tổng liền muốn đến, tất nhiên sẽ cho nha đầu này một cái dễ nhìn. Nhất Thiến hừ lạnh một tiếng, mọi người vào lúc này cũng tỉnh táo lại đến, nữ số 1 nhìn đến xinh đẹp Úc Nhan, mặc dù có chút hâm mộ đối phương dung mạo xinh đẹp nhưng mà cũng không có nói thêm cái gì. Chính là nội tâm có một ít tiêu rên, đây tần đạo làm cái gì, xinh đẹp như vậy nữ số 2, chẳng phải là muốn đem nàng cái này nữ chính áp đến xích sao? Nghĩ đến chờ phim truyền hình phát ra,
không biết rõ sẽ có bao nhiêu người nói nam chính mắt mù, nữ số 1 đã cảm thấy mình ngày khó qua. Tối nay muốn ăn thu xếp tốt an ủi mình, chính là không biết có thể hay không tránh thoát người đại diện đuổi bắt. Nhiếp Tiến đi đến, hướng về phía Tần Đạo nói ra, Tần Đạo chọn nhân vật dĩ nhiên là hảo, không như một hồi ta cùng người tiểu muội muội này đúng đúng ý, mang dẫn nàng. Tần Đạo dĩ nhiên là đáp ứng, đối với hắn mà nói Nhiếp Tiến tuy rằng diễn kỹ cũng không phải rất tốt, nhưng cũng là một cái diễn đến mấy năm hí lao diễn viên, mang mới vừa vào nghề này Úc Nhan, ngược lại dư giả có thừa. Nhưng mà không nghĩ đến, chỉ chốc lát sau liền đánh mặt rồi. Úc Nhan tuy rằng không có diễn qua lớn nhân vật, nhưng mà vai quần chúng cũng là chạy qua không ít, hơn nữa đang chạy vai quần chúng thời điểm vẫn luôn có nghiêm túc quan sát những cái kia vai chính diễn kỹ. Bản thân cũng là học không ít thứ. Úc Nhan thật cao hứng lần này cuối cùng không phải 18 tuyến tiểu nhân vật rồi, mình lần này nhất định phải biểu hiện tốt một chút một hồi, để cho đạo diễn biết mình lựa chọn không có sai. Ai biết đây một biểu hiện sẽ để cho Nhiếp Tiến xấu hổ. Nguyên bản Nhiếp Tiến đang còn muốn diễn kỹ bên trên áp chế Úc Nhan, kết quả Úc Nhan diễn kỹ lại vượt qua nàng. Nàng tâm thoáng cái liền loạn, lời thoại liền kẹt. Tần Đạo mất hứng nói, xảy ra chuyện gì? Nhiếp Tiến, lời thoại đều không nhớ được. Còn nữa, người bàn này diễn đều là cái gì đó quỷ? Liên ngươi dạng này còn muốn mang người mới? Nhiếp Tiến không nghĩ đến Tần Đạo sẽ không cho mặt mũi như vậy trực tiếp điểm ra nàng. Nàng tức giận được bộ mặt đỏ bừng, nhìn đến người xung quanh đều đang xì xào bàn tán, càng là tâm lý khó chịu chết người. Cảm thấy những người này đều đang khi dễ nàng. Nàng cao giọng nói ra, ta diễn chẳng lẽ liền so với nàng kém rất nhiều sao? Một cái tấm lưới đỏ có tư cách gì so với ta? Tần Đạo nghe nói như vậy liền mất hứng, hắn biết rõ Nhiếp Tiến bất mãn, nhưng mà không nghĩ đến nàng biết biểu hiện rõ ràng như vậy. Hắn không nhịn được trầm biếm, tấm lưới đỏ, Nhiếp Tiến, ngươi cũng quá coi trọng mình, ta nhìn người nhà chính là so sánh ngươi diễn tốt. Ngươi, các ngươi đều hướng về nàng là đi. Nàng đến tột cùng cho các ngươi chỗ tốt gì? Các ngươi đều đang khi dễ ta. Ai đang khi dễ nhà ta Thiến Thiến? Lúc này, một giọng nói truyền đến, một cái niên kỷ tiểu bản tử đi vào. Trẻ tuổi kia tiểu bản tử chính là Vương Tổng, Nhiếp Tiến sở dĩ một mực treo hắn, chỉ cũng là bởi vì người này có một ít gia thế, cùng Hải thị tứ đại gia tộc Vương thị có một ít quan hệ. Nhưng chính là bởi vì nhan trị không cao, ngũ đoạn thân tài không nói còn mập, cho nên Nhiếp Tiến cho dù là muốn lấy vào hào môn cũng không có cân nhắc qua hắn. Nếu không phải lần này Úc Nhan chuyện này, Nhiếp Tiến cũng không tính cùng cái này Vương Tổng có nhiều hơn đồng thời xuất hiện, dù sao người này chẳng qua chỉ là nàng đạp vào xã hội thượng lưu bản đạp mà thôi. Tiểu bản tử Vương Tùng vừa đi vào, liền bị đứng ở phía trước Úc Nhan hấp dẫn rồi. Đẹp, quá đẹp. Vương Tùng tự nhận là bản thân cũng là xem qua không ít mỹ nữ người, lại không nghĩ rằng trên thế giới này cư nhiên có nữ nhân xinh đẹp như vậy, nói là tiên nữ hạ phàm cũng không phải là quá đáng. Một đôi mắt gắt gao dính vào Úc Nhan trên thân, còn kém không có chạy xuống nước miếng đến. Nhiếp Tiến tự nhiên cũng là chú ý đến Vương Tùng biến hóa. Nàng hờn dỗi một tiếng, "Vương tổng." Vương Tùng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đây là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không có cái gì hiểu lầm nhỏ? Một đôi mắt vẫn không nỡ bỏ rời khỏi Úc Nhan. Nhìn thấy hắn dạng này, Úc Nhan không nhịn được nhíu mày một cái. Người này xảy ra chuyện gì? Nhiếp Tiến đi tới, một cái khoác qua Vương Tùng cánh tay, dùng mình hùng vĩ cọ sát Vương Tùng cánh tay, cuối cùng cũng đem Vương Tùng lực chú ý cho kéo trở lại. "Vương tổng, ngươi cuối cùng đến, ngươi nhìn hắn nhóm đều đang khi dễ ta." Nói xong dịu rít rồi mấy tiếng, đây có thể để cho Vương tổng đau lòng hư. Mình theo đuổi lâu như vậy nữ nhân dĩ nhiên là không giống nhau. Hơn nữa mình vốn cũng là đến cho Nhiếp Tiến tìm lại mặt mũi. "Tần Đạo, đây chính là ngươi không đúng, chúng ta Thiến Thiến đến ngươi đây diễn trò, ngươi cái này còn mang khi dễ diễn viên." Tần Đạo tuy rằng danh tiếng tại Hải thị coi như không tệ, nhưng đối với những này phú quý công tử ca ngược lại thật không tính cái gì. Nhưng mà Tần Đạo hắn cũng không nhận thức Vương Tùng, cho nên tự nhiên cũng không biết Vương Tùng quyền thế. Hắn lớn tiếng trách mắng đến, xảy ra chuyện gì? Vì sao trường quay phim người nào đều có thể tiến vào? Lời nói vừa ra, Vương Tùng nhất thời sắc mặt đại biến, cảm thấy người này không biết phải trái. Hắn uy hiếp nói, Tần Đạo không nhận ra ta không quan hệ, nhưng ngươi hẳn nhận thức Hải thị Vương thị đi. Hải thị Vương thị? Tần Đạo kinh sợ, lập tức lại cảm thấy không đúng, đây Úc Nhan không phải là Vương thị đại thiếu lái công ty giải trí dưới cờ nghệ nhân sao? Hải thị Vương thị ta dĩ nhiên là nhận thức, chính là cùng ngươi lại có quan hệ thế nào? Vương Tùng cắn răng, nội tâm thầm hận, quả nhiên mình không có Vương Cảnh Hoán tên kia đầu chính là không được. Nếu như nhà mình ba ba có thể bắt lấy Vương thị, mình tất nhiên cũng là có thể trở thành Vương thị đại thiếu gia. Đến lúc đó, nhìn còn có ai dám xem thường hắn. Chương 76, khách quý đến. Vương Tùng không tại Hải thị Vương thị bên trên nhiều làm dây dưa, mà là trực tiếp nói, "Tần Đạo, nghe nói các ngươi bộ này phim còn kém không ít tiền vốn, dự tính cũng không quá đủ a. Có cần hay không bản thiếu gia đầu tư một bút?" Tần Đạo nghe nói như vậy liền hiểu rõ Vương Tùng ý gì. Hắn muốn lấy tiền vốn đến trao đổi cái này nữ hai vị trí. Tuy rằng Tần Đạo phi thường muốn cự tuyệt, nhưng mà bên cạnh nhà sản xuất phim vẫn một mực tại kéo hắn cánh tay. Rất hiển nhiên, nhà sản xuất phim hy vọng hắn có thể nhận lời. Bọn hắn là thật rất thiếu tiền vốn. Tiên hiệp phim đầu tư chi phí xác thực rất lớn, không nói sơ kỳ trang phục đạo hóa, còn có sân bãi cho mướn, thậm chí sau này đặc hiệu đều là một số lớn phí tổn. Dự tính đã hoàn toàn vượt qua đầu tư số tiền. Hiện tại có người chịu đưa tiền qua đây, chế tác phim dĩ nhiên là muốn đáp ứng. Nhìn thấy Tần Đạo không có mở miệng nói chuyện, hiển nhiên là rất do dự. Vương Tùng cười, có tiền thì dễ làm chuyện, còn không tin mình tiêu tiền ra hỏa này có thể cự tuyệt. Ta bên này đầu tư 500 vạn, Tần Đạo ngươi nhìn có đủ hay không? Không đủ ta đến tiếp sau này còn có thể lại thêm. Vương Tùng tiền muôn bạc biển nói. Tần Đạo trầm mặc không nói, chế tác phim vừa nhìn kéo tay áo không được, lập tức đi tới trước. Vương tổng, liên quan đến chuyện đầu tư, ngài tìm ta nói chuyện là được, ta bên này có thể cho ngài xử lý xong. Vương Tùng nhìn thoáng qua Tần Đạo, lập tức đối với chế tác phim nói, người người nào a? Có tư cách làm chủ? Đương nhiên, ta là cái này đoàn phim chế tác phim, bên này đều là ta tại tính chung. Nghe thấy nhà sản xuất phim nói như vậy, Vương Tùng mới mắt nhìn thẳng hắn, "Được, chúng ta đến hảo hảo thương lượng đầu tư bao nhiêu mới thích hợp." Lập tức liền đem người kéo sang một bên. Nhiếp Thiến dĩ nhiên là không có cùng đi, chỉ là nhìn đến Úc Nhan cười lạnh một tiếng nói ra, "À, tấm lưới đỏ chính là tấm lưới đỏ, có thể câu dẫn đạo diễn tính là gì? Có bản lĩnh để cho người đầu tư a." Úc Nhan sắc mặt lạnh lẽo, nàng không nghĩ đến mình liền đơn thuần muốn diễn cái hí mà thôi, cư nhiên sẽ gặp phải chuyện như vậy. Tần Đạo sắc mặt cũng khó nhìn, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, hiển nhiên cũng là cưỡng bức thực tế. Cho dù mình nhìn lại hảo Úc Nhan với tư cách mình nữ hai, cũng không có đầu tư, cái này phim liền vô pháp tiếp tục quay phim. Nếu như đối phương nhất định phải đổi Úc Nhan, hắn vô luận như thế nào vẫn là muốn tranh thủ một cái. Vương Tùng ngược lại chưa từng nghĩ muốn đổi đi Úc Nhan. Hắn từ chế tác phim bên kia cũng nghe đến Úc Nhan nơi đóng vai nhân vật, trong tư tâm cảm thấy Úc Nhan xác thực là so sánh Nhiếp Tiến muốn thích hợp hơn nhân vật này. Chính là, bản thân đã đáp ứng Nhiếp Tiến rồi, cũng không thể nói không giữ lời. Ngay sau đó hắn yêu cầu chế tác phim trực tiếp đem Nhiếp Tiến nhân vật tăng lên, ít nhất phân lượng muốn cùng Úc Nhan một dạng. Đương nhiên cái tiền đề này là tối nay Úc Nhan phải bồi hắn uống vài chén. Chế tác phim cũng rất khó khăn, hắn tự nhiên hiểu Vương Tùng lời ngầm. Bất quá chỉ là nhìn Úc Nhan là một cái không quyền không thế tấm lưới đỏ, muốn ức hiếp một phen mà thôi. Suy nghĩ một chút tiền trọng yếu hơn, Úc Nhan muốn bảo vệ mình nhân vật này, chỉ có thể dựa vào chính nàng. Ngay sau đó hai người vì vậy đạt thành thỏa thuận. Chế tác phim mang theo Vương Tùng đi trở về trong đám người. Hôm nay Vương tổng buổi tối an bài bữa cơm, mọi người chúng ta đều đi. Úc Nhan cũng không muốn đi, có thể nam vừa cùng nữ một đều đi, nàng một cái nữ hai không đi, ngược lại để cho người cảm thấy nàng có một ít không thích sống chung. Bất đắc dĩ, cũng chỉ đành đi qua. Vương Tùng muốn khoe khoang một phen mình tài lực, ngay sau đó chọn đoàn phim phụ cận một nhà đỉnh cấp khách sạn ăn cơm. Nếu không phải quán rượu này là Vương thị dưới cửa, hắn tạm thời đi, khả năng còn không vào được. Úc Nhan đi theo đoàn phim đến quán rượu này thời điểm, còn rất kinh ngạc. Không nghĩ đến lại là này quán rượu a. Nghĩ đến lúc đó Vương Cảnh Hoán chính là ở nhà này khách sạn tiệc mời ra ra bọn hắn, lúc đó còn bị người châm biếm một phen tới đây. Quả nhiên quán rượu này trước sảnh giám đốc ít hơn vừa nhìn thấy Úc Nhan chính là ánh mắt sáng lên, đang muốn tiến đến lên tiếng chào hỏi, Úc Nhan giá thủ thế, bày tỏ không cần để ý. Ít hơn mới không dám lên phía trước. Vương Tùng mang theo bọn hắn đi đến phòng riêng, điểm rượu ngon thức ăn sau đó, mới cùng mọi người tán dốc lên. Trong này không thiếu đối với tay hắn bên ngoài, xe hơi, nhà sang trọng lợi bình. Mọi người mang theo cười đón thì ra như vậy, bầu không khí ngược lại cũng đúng là náo nhiệt. Trong chốc lát, ít hơn liền dẫn một cái đầu bếp đi vào, cũng phân phó phục vụ viên bưng trong tay xuống thức ăn. Biết rõ bản thiếu gia hôm nay qua đây, tốc độ dọn thức ăn lên vẫn là thật mau. Vương Tùng tà nghệ ít hơn không thèm để ý nói ra. Ai biết ít hơn cũng không liếc hắn một cái, mà là hướng về phía Úc Nhan nói ra, "Úc tiểu thư, những thức ăn này là chúng ta bên này đầu bếp chính tự mình vì ngài làm, hy vọng có thể phù hợp ngài khẩu vị." Úc Nhan nhìn, đều là mình thích ăn thức ăn. Nghĩ đến là Vương lão trước phân phó qua bọn hắn. "Cảm ơn." Nàng cười đối với ít hơn nói ra, ít hơn đối với Úc Nhan nói cảm ơn, dĩ nhiên là thụ sủng nhược kinh. Vương Đồng đặc biệt phân phó qua, Úc gia người qua đây nhất định phải hảo hảo hầu hạ, nhất định để bọn hắn xem như ở nhà, thậm chí đem Úc gia người yêu thích thức ăn cùng khẩu vị đều báo cho đầu bếp chính. "Úc tiểu thư, chào ngài, ta là nơi này đầu bếp chính, ngài có cái gì cần tùy thời có thể phân phó ta." Kia đầu bếp cung kính đối với Úc Nhan nói. Phải biết đây đầu bếp chính là từ Quốc Yến mời tới đặc cấp đầu bếp, ngày thường có thể cao ngạo vô cùng, người bình thường chính là không ăn được hắn làm thức ăn. Nhìn thấy đầu bếp chính cùng trước sảnh giám đốc đều đối với Úc Nhan cung kính như thế, mọi người không nhịn được nghi ngờ không thôi, cái này Úc Nhan là tình huống gì? Không phải một cái tấm lưới đỏ sao? "Được, ta có cần sẽ nói cho ngươi biết." Úc Nhan gật đầu một cái. "Vậy chúng ta sẽ không quấy rầy ngài dùng cơm." Ít hơn lúc này mới mang theo những nhân viên khác lui xuống. Vương Tùng sắc mặt cũng có chút khó coi, người này xảy ra chuyện gì? Vì sao liền chỉ riêng cùng cái này vong hồng chào hỏi, mình lại bị không thấy? Nữ số một không nhịn được hỏi, "Úc Nhan, ngươi trước kia đã tới tại đây sao?" Úc Nhan gật đầu một cái, "Trưởng bối trong nhà đã từng dẫn ta tới qua." Vừa nói như vậy, mọi người cũng coi là minh bạch. Nhưng có thể đi vào quán rượu này, không có chỗ nào mà không phải là người có thân phận địa vị. Úc Nhan trưởng bối có thể đi vào tại đây, chắc hẳn điều kiện gia đình cũng không kém a. Nhiếp Thiến không nhịn được giễu cợt nói, "Chắc là cái đại nhân vật nào yến thỉnh thời điểm, đi theo ai đi vào đi." Úc Nhan nhìn một chút kia ghen tị sắc mặt, cũng sẽ không nói chuyện, mọi người tưởng rằng Úc Nhan thầm chấp nhận, liền không có nói nhiều. Bất kể như thế nào, với tư cách một cái vong hồng tham gia hoạt động còn là không ít đi. Nếu là có cái gì kim chủ các loại, vậy có thể tiến vào tại đây cũng coi là bình thường. Vương Tùng cũng thở dài một hơi, "Hay nói đi, nữ nhân này quả nhiên vẫn là một cái vong hồng." Nhưng mà ít hơn từ phòng riêng sau khi rời khỏi đây, lại ngay lập tức gọi điện thoại cho Vương lão. "Vương Đồng, có khách quý đến." "Cái gì khách quý? Cần gọi điện thoại cho ta." "Các ngươi chiêu đãi được rồi." Vương lão rất hiển nhiên có chút bất mãn, một chút chuyện nhỏ cũng muốn gọi điện thoại. Ít hơn cung kính nói ra, "Là ngài trước phân phó qua phải thật tốt chiêu đãi Úc gia tiểu thư đến." "Cái gì?" "Úc Nhan tiểu nha đầu." Vương Đồng kích động, "Ngươi hảo hảo cho ta chiêu đãi tốt, ta lập tức tới ngay." Lập tức liền vội vàng cúp điện thoại. Nghe thấy đối diện cắt đứt âm thanh, ít hơn trong tâm thầm nghĩ, còn tốt mình cơ trí, nhìn chủ tịch kích động này bộ dáng, đây Úc gia người quả nhiên trọng yếu. Chương 77, đây là Bạch Phú Mỹ sao? Bên này Vương Tùng đối với chế tác phim dùng một cái ánh mắt, nhà sản xuất phim lập tức giơ ly rượu nói ra, "Cảm tạ Vương tổng đầu tư, chúng ta kính Vương tổng một ly." Nói liền dẫn đầu cầm trong tay rượu uống một hơi cạn sạch. Nam số 1 cùng nữ số 1 tự nhiên chỉ có thể cùng theo một lúc uống cạn rượu trong ly. Úc Nhan cầm ly rượu lên nhấp nhẹ một hồi, cũng coi là ý tứ một hồi. Ai biết nhà sản xuất phim lại nói, "Úc Nhan, ngươi rượu trong ly cũng không có uống xong, nếu mời rượu, tự nhiên vẫn là phải đem rượu uống xong mới thích hợp." Úc Nhan nhìn những người khác, tựa hồ ngoại trừ nam một nữ một, những người khác là hơi uống một chút.
Những người kia nghe thấy nhà sản xuất phim nói như vậy đều có chút không được tự nhiên che giấu ly rượu của mình, hoài nghi đây chế tác phim là tại nội hàm mình.
Úc Nhan biết rõ này rõ ràng chính là nhằm vào, nhưng nàng cũng không muốn bởi vì chuyện này cùng đoàn phim huyên náo không vui. Dù sao bộ này phim nàng còn rất yêu thích, đặc biệt là nữ hai, kia thanh đạm như nước tính tình, nào bột mì đối với thiên hạ thương sinh đại nghĩa, thậm chí có thể nói là bạch nguyệt quang bình thường đều tồn tại. Nàng tựa hồ thật ngại ngùng cười cười, sau đó giơ ly rượu lên hơi một kính, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Vương Tùng lập tức đối với chế tác phim dùng một cái ánh mắt. Chế tác phim có chút khó khăn, nhưng vẫn là kiên trì đến cùng nói, Úc Nhan, ngươi đây cách làm cũng không đúng vậy, đây chính là phải phạt 3 ly rượu ha. Lời nói vừa ra, mọi người đều biết rõ này rõ ràng chính là làm khó Úc Nhan rồi. Tân đạo có chút bất mãn, mình tìm đến diễn viên, dựa vào cái gì phải bị loại này bất bình đẳng đãi ngộ. Mời rượu chuyện này chúng ta đại nam nhân làm cho, làm khó người ta tiểu cô nương làm cái gì. Dứt lời liền giơ lên trong tay ly rượu, đến, Vương Tổng, ta kính ngươi. Vương Tùng sắc mặt khó coi vô cùng, ai muốn ngươi cái này nam nhân tối mời rượu, ta muốn là tiểu mỹ nhân. Tiểu mỹ nhân. Tân đạo bất kể những này, chẳng ngó ngàng gì tới liền trực tiếp cầm trong tay rượu uống, uống liền 3 ly sau đó, ly không một phen. Đây rượu phạt ta uống ha. Nói xong ở rượu. Lần này Vương Tùng cùng chế tác phim cũng không nói được những lời khác đến, không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác. Úc Nhan thấy người kia ánh mắt cuối cùng cũng không có dính dính nị nị ở trên người nàng rồi, mới thoải mái một ít. Vốn cho là chuyện này thì cũng thôi đi, ai biết rất nhanh, Vương Tùng liền dựa vào men rượu đến gần Úc Nhan. Một tay trực tiếp nhấc lên Úc Nhan trên bả vai, toàn thân mùi rượu nói, Úc Nhan à, làm người vẫn là phải ngoan thuận một chút, dạng này mới có thể có đến vật mình muốn. Úc Nhan ánh mắt lóe lên một hơi khí lạnh, bên trong thân thể linh lực khẽ động. Vương Tùng đột một cảm giác mình nhấc lên Úc Nhan trên bả vai tay tựa hồ lạnh có một dạng, đã vô pháp lúc đích. Đây là cái quỷ gì? Vì sao mình không ngẩng nổi tay đến? Nhất Thiên thấy một màn này dĩ nhiên là không hài lòng tới cực điểm. Nàng không nghĩ đến Vương Tùng cư nhiên nhìn chúng Úc Nhan, cái này tiện đệ tử lại dám cướp nam nhân của nàng. Hoàn toàn quên mất mình và Vương Tùng căn bản không có quan hệ thế nào, thuần túy chính là treo người ta mà thôi. Nàng con mắt hơi chuyển động, đem ban nãy một màn kia lén lút vỗ tới trên điện thoại di động. Sau đó lặng lẽ biên tập một bài văn, phát tại Weibo bên trên. Úc Nhan đối với chuyện này dĩ nhiên là không biết, nàng hất ra Vương Tùng tay. Vương Tùng chỉ cảm giác mình thân thể càng ngày càng băng lãnh, càng ngày càng cứng ngắc, chính là lại không biết rõ nguyên do rốt cuộc là cái gì. Chế tác phim nhìn Vương Tùng đứng tại Úc Nhan bên kia không nhúc nhích, tưởng rằng Vương Tùng không hài lòng Úc Nhan cử chỉ, liền bất mãn nói, "Úc Nhan, ngươi xảy ra chuyện gì, như vậy không cho Vương Tổng mặt mũi sao?" Úc Nhan bĩu môi một cái nói ra, "Hắn là ai, cần ta cho hắn mặt mũi? Người này chẳng lẽ còn có nhà mình ra ra mặt mũi lớn sao? Không có cũng không cần trang xoa." Chế tác phim, ngươi như vậy thì rất quá đáng rồi, Vương Tổng nếu không phải để mắt ngươi, sẽ cùng ngươi mở rượu, sẽ cùng ngươi nói chuyện. Cũng không nhìn một chút mình, chẳng qua chỉ là một cái tấm lưới đỏ mà thôi. Sau đó đi đến Vương Tùng bên cạnh, muốn vỗ vỗ Vương Tùng bả vai hướng về hắn bảo đảm tuyệt đối sẽ làm cho Úc Nhan ngoan ngoãn nghe hắn nói. Ai biết mới đụng phải Vương Tùng bả vai liền kinh hãi đến biến sắc. "Vương Tổng, ngươi làm sao lạnh như vậy? Thân thể này cùng khối sắt có so sánh, đây cũng không bình thường." Sau đó kia chế tác phim mới nhìn thấy Vương Tùng trên mặt lông mày bên trên xương trắng. Chế tác phim chấn kinh trợn to hai mắt, xảy ra chuyện gì? Mùa màng này có thể nhanh mùa hè rồi, không đến mức lạnh như vậy đi. Hơn nữa bọn hắn cũng không cảm thấy rất lạnh a. Vương Tùng hàm răng đều đang run lên, một hồi lâu mới tỉnh lại, run rẩy nói ra, "Túi này phòng lạnh quá." "Không phải chứ? Túi này phòng chính là hơi lạnh đều không mở, đây Vương Tổng không phải là sinh bệnh đi." Nhưng chế tác phim hắn cũng không dám hỏi nhiều, chỉ nói là, "Vậy để cho người đem hơi lạnh mở ra đi." Sau đó lại hướng Úc Nhan nói ra, "Vương Tổng có một ít không thoải mái, người đem người cho đưa đến phòng khách đi thôi." "Cái quỷ gì?" Úc Nhan chấn kinh, nàng cùng cái này Vương Tổng cũng không nhận thức, dựa vào cái gì muốn nàng đem người đưa đến phòng khách đi? "Tại sao là ta?" Úc Nhan chỉ đứng ở một bên xem náo nhiệt Nhất Tiến, bọn hắn không phải nam nữ bằng hữu sao? Muốn đưa cũng là nàng đưa a. Nhất Tiến lập tức cự tuyệt, "Ngươi cũng đừng nói bậy, ta cùng hắn không phải là nam nữ bằng hữu." Nàng đã nghĩ kỹ để cho Úc Nhan thân bại danh liệt phương pháp, chỉ cần Úc Nhan đem Vương Tùng đưa đến phòng khách, nàng liền đem tin tức này tiết lộ cho những cái kia cậu tử nhóm, cũng không tin một cái dựa vào nam nhân xuất đạo nữ nhân có thể nhận được khán giả yêu thích. Đến lúc đó hai tiếng vừa ra tới, cái kia nhân vật dĩ nhiên là rơi vào trên đầu của nàng. "Úc Nhan, liền ngươi rồi." Nhà sản xuất phim trực tiếp đã định, mặc kệ Úc Nhan phải chăng cự tuyệt. Đang muốn đem Vương Tùng giao cho Úc Nhan thì cửa phòng khách đột một gõ. Sau đó Vương lão mang theo ít hơn đi vào. Cười ha hả đối với Úc Nhan nói, "Úc gia nha đầu đến, làm sao không cùng gia gia nói một tiếng, ta cũng tốt an bài cho ngươi càng tốt hơn mà, ngươi nhìn bao xương này cũng quá băn khoăn rồi." Úc Nhan nhìn đến đây Vương Tùng vì khoe giàu đặc biệt chọn ước chừng có thể dung nạp xuống 50 người phòng riêng, không nhịn được chân mày có quắp. "Vương lão gia tử có thể quá khoa trương. Ta cũng là đi theo người khác cùng đi đến, cho nên mới không có đặc biệt thông báo Vương lão ngài." Vương lão gia tử vừa nghe, liền nói, "Ngươi cũng đừng sợ phiền phức ta có thể là nghĩ các ngươi tới đi." Không biết rõ Úc thần ý hiện tại như thế nào. Úc Nhan biết rõ mục đích của đối phương chính là gia gia của mình, gia gia đã trở về, Vương lão ngài tùy thời có thể đi Nguyệt Ảnh Sơn trang tìm ta gia gia. Nhìn thấy Úc Nhan cùng Vương lão chuyện trò vui vẻ bộ dáng, đoàn phim người đều sợ ngây người. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến một cái nho nhỏ vong hồng cư nhiên nhận thức Hải thị đại lão, vẫn là Hải thị Vương gia, một trong tứ đại gia tộc. Lập tức ánh mắt của bọn họ không nhịn được nhìn về phía Vương Tùng, cái này Vương tổng chẳng lẽ không biết sao? Hắn cũng chẳng phải người Vương gia sao? Nhất Tiến cũng là cứng lại, không nghĩ đến đây Úc Nhan tựa hồ cùng mình nghĩ không giống nhau. Chế tác phim cũng sợ ngây người, hắn không nghĩ đến Úc Nhan thân phận tựa hồ không bình thường. Hơn nữa gia gia của nàng ở tại Nguyệt Ảnh Sơn trang, thân là Hải thị người, tự nhiên biết rõ Nguyệt Ảnh Sơn trang phân lượng. Đây chẳng phải nói rõ Úc Nhan chính nàng bản thân liền là một cái bạch phú mỹ, mà hắn còn để cho đối với Vương Tùng mời rượu, thậm chí còn để cho nàng đi bồi Vương Tùng, nếu như Úc Nhan trả thù lên, mình thế làm sao bây giờ? Chương 78, trên internet bắt quái. Nào chỉ là chế tác phim, Vương Tùng cũng tại run lẩy bẩy, lần này hắn không phải là lạnh rồi, mà là bởi vì Vương lão đến. Tuy rằng hắn gia gia cùng Vương lão là bà con xa đường hình, mấy năm nay cũng mượn không ít Vương gia danh tiếng nhu đồ tiện lợi, mà dù sao vẫn là quan hệ xa một chút. Vương lão cũng không thấy biết rõ Vương gia có hắn sự tồn tại của người này. Nhìn thấy Vương lão đối với Úc Nhan thân thiết cùng cung kính, có thể tưởng tượng được, Úc Nhan gia tộc tất nhiên không kém, hơn nữa còn tại Hải thị tứ đại gia tộc bên trên. Nếu để cho Vương lão hoặc Úc Nhan gia tộc biết rõ mình đối với Úc Nhan tâm tư xấu xa, mình nhất định phải chết. Trở về còn khả năng bị nhà mình gia gia mang chết. Dù sao gia gia một mực hy vọng mình có thể ngồi vương cảnh hoán thuyền, trở thành vương cảnh hoán tâm phúc, nhu đồ càng nhiều chỗ tốt hơn cùng tiện lợi. Vương Tùng nội tâm lo âu không thôi, nhưng mà Vương lão căn bản không có chú ý tới hắn cái người này. Thật đúng là như Vương Tùng suy nghĩ, Vương lão căn bản cũng không biết Vương gia có sự tồn tại của người này. Dù sao Vương gia bà con xa thân thích vẫn có không ít. Vương lão cùng Úc Nhan nói chuyện một hồi sau đó, liền nghĩ đến rồi cái gì, thật ngại ngùng nói, "Úc Nhan tiểu nha đầu, ta là không phải quấy rầy đến ngươi rồi, ta nhìn ngươi đồng sự đều còn ở tại đây chờ chút." Úc Nhan cười, nàng đang suy nghĩ rời khỏi, mình cũng không muốn đi bồi cái này cái quỷ gì Vương tổng. Nhưng nàng đảo trong mắt một vòng, lập tức nghĩ tới điều gì. "Vương lão, quấy rầy ngược lại là không có, chính là muốn hỏi một chút ngài nhận thức cái này Vương tổng sao? Nghe nói hắn là ngài người Vương gia." Nhìn thấy Vương lão đến phòng riêng sau đó tựa hồ vẫn luôn không có chú ý tới Vương Tùng, Úc Nhan vẫn là muốn lòng tốt nhắc nhở một chút Vương lão, tại đây còn có một cái người Vương gia tồn tại. Không cần coi nhẹ như vậy chứ để. Vương lão lúc này mới nhìn về phía Vương Tùng, cẩn thận nhìn Vương Tùng, cũng là trầm tư một hồi lâu. "Người Vương gia ta thứ cái có không ít, ta tựa hồ chưa thấy qua tiểu huynh đệ này." Vương lão không rõ ràng người này cùng Úc Nhan quan hệ, cho nên nói chuyện vẫn là so sánh khách khí. Lần này mọi người mới biết rõ, nguyên lai ban nãy Vương tổng tuổi như bức nói mình là hại thị người Vương gia thật sự chính là khoác lác. Người này sẽ không cho là mình họ Vương chính là người Vương gia đi. Vậy mình còn họ Mã đâu, đây chẳng phải là có thể nói mình chính là ngựa ba ba gia tộc người. Vương Tùng chịu đựng thân thể lạnh lẽo, tiến đến nói ra, "Gia gia không nhớ ta sao? Ta là Vương Hồng Hải tôn tử." Vương lão lúc này mới nhớ tới, nguyên lai là bà con xa nhà Hải tử, chẳng trách mình không thể ghi nhớ. "Nguyên lai là ngươi." Úc Nhan biết rõ Vương lão cùng cái này Vương Tùng cũng không nhận thức cũng thở dài một hơi, ít nhất mình giáo huấn không có thương tổn được người quen cũ loại thân hữu. Nhìn thấy Vương lão không có nói gì nhiều, Vương Tùng yên lặng lùi xa, nội tâm than thở một chút, còn tốt mình không có đem mình kia tâm tư cho thực hiện đi ra, hiện tại cấp cứu còn kịp. Kẻ thức thời là tuấn kiệt, cách Úc Nhan xa một chút là Vương đạo. Lại nói chơi nữ minh tinh mà thôi, Úc Nhan không được, Nhiếp Tiến không phải vẫn còn chứ? Mình không cần thiết cùng mình đối nghịch, đi chơi một cái tự mình chơi không dậy nổi nữ nhân. Vương lão cùng Úc Nhan cho thấy qua mấy ngày muốn đi Úc gia bái phỏng, hy vọng Úc Nhan có thể thay chuyển đạt tin tức sau đó liền rời đi. Chờ Vương lão hoàn toàn đi, mọi người lúc này mới thở dài một hơi. "Úc Nhan, không nghĩ đến điều kiện nhà của ngươi như vậy hảo a, cư nhiên nhận thức Vương lão loại đại lao này cấp nhân vật." Không ít người đều vây lại, bắt đầu hâm mộ tân bốc Úc Nhan. Trước không biết rõ Úc Nhan ra cảnh, bây giờ biết rồi, đương nhiên phải hảo hảo vô vô cái này Bạch Phú Mỹ định bợ, nói không chừng liền ôm lên Bạch Phú Mỹ bắt đùi đâu. Nhìn thấy đám người này lại bắt đầu liếm Úc Nhan, Nhiếp Thiến không khỏi giận đến nghiến răng nghiến lợi. Bên này Vương Tùng tại may mắn chuyện của mình làm không có ai phát hiện, bên kia trên internet đã nghiêng trời lệch đất rồi. Vương Cảnh Hoán nhận được tin tức thời điểm chính đang trong tiệc rượu, liền vội vàng yêu cầu đẩy bổ bên kia rút lui tìm kiếm hot. Nguyên lai là Nhiếp Thiến trước phát trong hình rồi tìm kiếm hot, đặc biệt là kia một trận bán thảm lời nói, ngoài sáng trong tối chỉ trích Úc Nhan lợi dụng trên thân thể của mình vị đoạt nữ hai vị trí. Đưa tới không ít người chú ý, trên internet một phiến nhằm vào Úc Nhan đủ mạng. Đặc biệt là Nhiếp Thiến fan, đều đang yêu cầu Úc Nhan cút ra khỏi đoàn phim, cút ra khỏi làng giải trí, đi làm nàng tấm lưới đỏ đi. Nhưng mà đấy đẩy bổ tìm kiếm hot còn chưa kịp rút lui, chuyện này liền đâm đến Úc Phạm vậy đi rồi. Úc Lăng cũng là bởi vì đồng học bắt quái mới biết tin tức này, biết được cái này tìm kiếm hot, Úc Lăng thiếu chút tức nổ tung. Nhà mình điều kiện hiện tại chính là không có chút nào kém, dựa vào cái gì nói mình tỷ tỷ chính là bán rẻ thân thể. Hắn vội vã chạy về, liền đi tìm chính đang nhà mình đang tu luyện ra ra. Lấy điện thoại di động ra đem trên internet tìm kiếm hot trực tiếp cho Úc Phạm nhìn. Úc Phạm nhìn giận dữ, nhà mình tôn nữ bị người dạng này mưu hại, ai có thể nhịn được. Hắn trực tiếp phân phó Trần lão để cho hắn nhất định phải đem chuyện này cho xử lý xong. Nếu không phải tiểu Nhan muốn làm một cái đại minh tinh, ta nhất định là không muốn để cho nàng đi chỗ đó hỗn loạn phạm vi. Úc Phạm vì Úc Nhan minh tinh ngộng, đối với làng giải trí cũng là đã làm không ít điều tra, tự nhiên biết rõ làng giải trí hỗn loạn. Nhan tiểu thư đối với trở thành minh tinh có không phải bình thường cố chấp, nếu không cách nào thực hiện của mình mộng tưởng, chắc hẳn cũng sẽ trở thành nàng một cái khúc mắc đi. Ai nói không phải thì sao, vì sao Úc Phạm sẽ như vậy ủng hộ mỗi một cái hài tử mộng tưởng, không phải là hy vọng bọn họ nỗ lực đi làm đến mình muốn việc làm, không nên bởi vì những này phạm trần tục thế lưu lại tâm ma, tránh cho về sau độ tâm ma kiếp thời điểm xảy ra vấn đề sao? Nghĩ tới đây, Úc Phạm lại không nhịn được thở dài một cái, hết cách rồi, tôn nữ của mình sủng. Vì hoàn thành cháu gái tâm nguyện, mình tự nhiên vẫn là phải tốn nhiều một chút tâm tư. Ngay sau đó, rất nhanh, bạn trên mạng liền phát hiện nguyên bản tìm kiếm hot đột nhiên không có không nói, Nhiếp Thiến đẩy bù còn trực tiếp bị giam ngừng. Bọn hắn còn tại nghi hoặc Úc Nhan Kim chủ cư nhiên có năng lực lớn như vậy thời điểm, Hải thị tứ đại gia tộc tất cả đi ra lên tiếng, thậm chí ủng hộ Úc Nhan. Trần gia, người ta tài lực cần kháo một cái nam nhân. Quả thực được cười. Vương gia, chắc là đám người này không biết Úc gia quyền thế đi. Trần gia, Tống gia, một đám ăn no không chuyện làm người không thèm nghĩ nữa đến kiếm tiền chỉ biết là tại đây nổ nước bọt người ta tiểu cô nương, khó trách các ngươi nghèo. Dương gia, các ngươi đem người điều tra rõ ràng sao? Không có chút nào chứng cứ sự tình cũng đáng giá các ngươi tại đây đàm luận. Tuy rằng tứ đại gia tộc ngữ khí ôn hòa, nhưng mà để cho người hiểu một điểm, Úc Nhan gia thế của nàng hẳn đúng là vượt qua tứ đại gia tộc đứng đầu. Chính là Úc gia, vì sao bọn hắn cho tới bây giờ không có nghe nói qua Hải thị có Úc gia gia tộc này đâu? Đã từng chưa từng nghe qua không quan hệ, nhưng bây giờ bọn hắn biết rõ, Hải thị còn có một cái siêu cấp thế gia, Úc gia. Hiện tại trên internet an tính giống như chim cút một dạng, có thể lại cũng không ai dám nói Úc Nhan bất luận cái gì nói xấu rồi. Thậm chí Nhiếp Thiến cũng bị nhà mình công ty chủ động giải trừ hợp đồng, bọn hắn cũng không muốn giữ lại dạng này một cái thai tinh. Phải biết nữ nhân này chính là tại trong một đêm đắc tội tất cả thượng lưu vòng. Bọn hắn nếu như giữ lại cái này lưu đạn định giờ, bọn hắn sớm muộn giống như đến chơi xong. Nhiếp Thiến tự biết bản thân đã tại Hải thị không sống được nữa, nội tâm tuy rằng oán hận Úc Nhan chuyện bé xé ra to, nhưng mà không có chút nào những biện pháp khác, nàng không có cách nào cùng tứ đại gia tộc chống lại, chỉ có thể gào náo rời đi Hải thị. Chương 79, thỉnh cầu giúp đỡ. Vương Tùng lần này có thể là thảm, Nhiếp Thiến là chạy trốn, nhưng hắn mà lại bị đánh một trận. Hắn chẳng thể nghĩ tới Nhiếp Thiến sẽ vua xuống những cái kia làm cho người hiểu lầm hình ảnh phát đến trên internet. Quan trọng nhất là còn vua hắn hình chính diện, lại không có ngựa xe tờ. Ngay sau đó tất cả mọi người đều biết rõ chuyện này cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Trở về bị nhà mình ra ra hung hãn mắng một trận không nói, đi ra còn bị Vương Cảnh Hoán đánh cho một trận. Ta cho ngươi biết, tuy rằng ngươi là Vương gia ta người, có thể Úc gia người không phải là ngươi có thể đụng. Chính hắn cũng không dám đi chạm vào nữ nhân, dựa vào cái gì để cho Vương Tùng chiếm lấy tiện nghi? Hiểu lầm, hết thảy các thứ này đều là hiểu lầm. Vương Tùng tiêu thảm, bản thân cũng quá xui xẻo đi, chẳng qua chỉ là khởi một chút lo lắng, làm sao lại thảm như vậy đi? Vương Cảnh Hoán hừ lạnh một tiếng, hiểu lầm. Ta nhưng khi nhìn được rõ ràng, ngươi đem để tay tại Úc Nhan trên bả vai. Ta cho ngươi biết, thu hồi ngươi những cái kia tiểu tâm tư. Không thì, ngươi biết kết quả của mình. Vương Tùng gật đầu không ngừng hẳn là, chỉ thiếu chút nữa quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nếu là hắn biết rõ Úc Nhan sẽ có bản lãnh lớn như vậy, hắn nói cái gì đều sẽ không đến gần nàng một bước. Vương Cảnh Hoán nhìn Vương Tùng kia khóc ròng ròng bộ dáng, chán ghét lắc đầu. Nhìn đây sợ bộ dáng, Úc Nhan cũng sẽ không yêu thích người như hắn. Lúc này mới yên tâm rời khỏi. Nhưng mà Vương Tùng tai họa cũng không có kết thúc. Úc gia Khánh tu luyện được thì biết được chuyện này, cùng Vương lão thông qua khí sau đó, biết rõ Vương Tùng cùng Vương lão cũng không có cái khác quan hệ, liền trực tiếp chèn ép Vương Tùng tiểu công ty. Không bao lâu, nguyên bản tại Vương thị dưới sự che chở phát triển không ngừng công ty rất nhanh liền tràn ngập nguy cơ rồi. Vương Tùng lại bị nhà mình lão đầu tử đánh cho một trận, tự mình mang theo hắn đến cửa tìm tới Vương lão. Vương lão mặc dù cũng không muốn gặp lại bọn hắn, có thể nhìn đến tuổi tác như thế lớn lão nhân đứng tại cửa nhà mình cầu tha thứ, không thể không đem người thả vào. Đức Hữu ca, chúng ta cũng có đến mấy năm không gặp, lần này xin ngươi hay giúp chúng ta một tay. Vương Hồng Hải không có nói nhiều phí lời, trực tiếp nói rõ mình ý đồ, nhà mình cái này Đường ca, mình vẫn là rõ ràng. Không thích lốn lốn con cong, hơn nữa đối với thân tình cũng so sánh xem trọng. Bọn hắn Vương gia không ít người đều đang Vương Đức Hữu nhất mạch này dưới sự giúp đỡ thu được rất tốt phát triển. Thậm chí công ty của bọn họ cũng đều là dính Vương thị ánh sáng. Vương thị xí nghiệp mặc dù nói là Vương thị, nhưng trên thực tế chỉ riêng chỉ Vương Đức Hữu nhất mạch này, cùng bọn hắn những này họ Vương cũng không liên can. Lão huynh đệ, lần này ngươi tìm ta cũng vô ích. Vương lão thở dài một cái, hắn không nghĩ đến cái này Vương Tùng lá gan lớn như vậy, liền Úc thần ý tôn nữ cũng dám đi trêu chọc. Đức Hữu ca, nhìn đến so với chính mình trẻ tuổi rất nhiều Vương Đức Hữu, nhìn thêm chút nữa hôm nay tóc trắng xóa mình, Vương Hồng Hải trong mắt không khỏi thoáng qua một vệt ghen tị. Nếu không phải này người ta bên trong điều kiện so sánh nhà mình hảo quá nhiều, mình quá mức bận tâm, cũng sẽ không già nhanh như vậy. Con cháu nhà mình cũng là một không chịu thua kém, liền một cái có thể lăn lộn đến Vương Cảnh Hoán người bên cạnh đều không có. Nếu mà Vương gia xảy ra chuyện, đây người sang tay đương nhiên có thể là hắn huynh đệ này. Che quyết tâm bên trong tính kế, Vương Hồng Hải tiếp tục cầu khẩn, Đức Hữu ca, ta có lẽ chưa cầu qua ngươi, lần này thật tính ta và ngươi. Chúng ta kinh doanh khởi cái công ty này là thật không dễ dàng, cũng hao tốn không ít tâm lực, vô luận như thế nào, ta đều hy vọng ngài có thể giúp một chút chúng ta. Vương Đức Hữu lắc lắc đầu, không phải ta không muốn giúp ngươi, mà là ta không thể giúp, ngươi căn bản cũng không biết Vương Tùng đắc tội là người nào. Úc gia, có thể nói là mọi người chúng ta đều không đắc tội nổi. Không chỉ là ngươi ta, tứ đại gia tộc cho dù đóng lại cũng không chống nổi một cái Úc gia. Vương Hồng Hải nghe xong kinh hãi, Hải thị vì sao lại trong lúc vô tình xuất hiện một cái gia tộc mạnh mẽ như vậy? Mà bọn hắn những người này nhưng đều không biết rõ. Vậy có thể nhờ ngươi, để cho ta thấy Úc gia người sao? Ta muốn cùng bọn hắn giải thích một chút những thứ này đều là hiểu lầm, cháu ta Vương Tùng cũng không có ý tứ gì khác, tất cả chẳng qua chỉ là bị người ác ý đặt chuyện mà thôi. Vương Đức Hữu trầm ngâm một chút, hắn đã cùng Úc gia hẹn xong thời gian, nhưng hắn đi là bởi vì có chuyện muốn nhờ. Nếu mà mang theo Vương Hồng Hải đi, vậy mình sở cầu nhất định là không thể nào lại nói. Nếu không là mang Vương Hồng Hải đi, trơ mắt nhìn hắn phá sản, mình tựa hồ cũng làm không được. Cái này thật là chính là quá làm khó mình rồi. Vương Hồng Hải nhìn đến Vương Đức Hữu trên mặt mặc dù có chút ngượng nghịu, lại không có trực tiếp cự tuyệt, vậy đại biểu Vương Đức Hữu nhất định là có biện pháp nhìn thấy Úc gia người. Vì vậy tiếp tục đau khổ cầu khẩn. Vương Đức Hữu xác thực không làm được tâm địa sắt đá, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đáp ứng. Chuyện của mình tỉnh, lần sau lại tìm cơ hội đi thôi. Vương Đức Hữu không dám trực tiếp tự mình dẫn người đi, cùng Úc Gia Khánh thông qua điện thoại sau đó, nói cho Úc Gia Khánh mình muốn dẫn Vương Hồng Hải cùng Vương Tùng đi Úc Gia sự tỉnh. Đạt được Úc Gia Khánh đáp ứng sau đó mới dám đem người cho mang bảo. Vương Đức Hữu mang theo Vương Hồng Hải cùng Vương Tùng đi đến Nguyệt Ảnh Sơn Trang, nhìn thấy chỗ này, Vương Hồng Hải sắc mặt liền có chút âm trầm. Đây Úc Gia, như thế quyền thế, mình có thể dùng phương thức gì mới có thể cứu được nhà mình công ty đâu? Khi đi đến Úc gia cửa biệt thự phía trước phát hiện đứng ở trước cửa tiếp đãi bọn hắn cư nhiên là Trần Lao Thị, Vương Hồng Hải càng là nhỏ xuống rồi mồ hôi lạnh. Nguyên bản còn tưởng rằng là Vương Đức Hữu không muốn giúp bận rộn cho nên khoa trường, có thể nhìn đến Trần lão, Vương Hồng Hải đã tin tưởng phía trước Vương Đức Hữu theo như lời rồi. Vương Đức Hữu đi vào biệt thự, rất nhanh liền phát hiện khu biệt thự không khí tựa hồ so sánh bên ngoài muốn càng thêm tốt hơn, nguyên bản bởi vì công tác có một ít thân thể mệt mỏi đều tinh thần không ít. Hắn nhất thời ánh mắt sáng lên, nhìn về phía sắc mặt ôn hòa Trần lão, không nhịn được dò hỏi, tại đây hoàn cảnh tựa hồ không tệ a. Trần lão đạm nhạt dò xét rồi hắn một cái, tự nhiên biết rõ hắn muốn hỏi cái gì, đều là lão bằng hữu, huống chi nếu là không có Vương Đức Hữu, bản thân cũng sẽ không nhận thức Úc Thần Ý. Ngay sau đó đã nói, Úc Thần Ý tự nhiên có phương pháp. Thốt ra lời này liền khẳng định Vương Đức Hữu phỏng đoán, chắc hẳn cái biệt thự này khu hoàn cảnh nhất định là đã làm cái gì cải tạo, mới có như thế công hiệu, để cho người ở bên trong trải qua như thế thoải mái. Nhìn thoáng qua đứng ở một bên càng ngày càng trẻ tuổi Trần lão, Vương lão hâm mộ. Dịu dít, hắn cũng muốn vào ở cái biệt thự này rồi. Vì sao hắn sẽ không có tại đây biệt thự đâu? Lúc trước nếu như hắn cũng có biệt thự hơn nữa đem biệt thự đưa cho Úc Thần Ý tốt biết bao nhiêu à, bản thân cũng có thể ăn chùa uống chùa, nói không chừng còn có thể nhặt nhặt Úc Thần Ý không cần viên thuốc ha ha. Nhìn thấy Vương lão ánh mắt hâm mộ, Trần lão bất động thần sắc, đó là ngươi còn không biết do còn có càng khiến người ta hâm mộ địa phương. Mình đạt được chỗ tốt mặc dù rất muốn cùng người chia sẻ một hồi vui vẻ, nhưng chưa trải qua Úc Phàm cho phép, mình nhất định là sẽ không đem mặt khác sự tình cho nói ra. Vương Hồng Hải cùng Vương Tùng âm thầm đánh giá biệt thự hoàn cảnh, không nói một lời. Đại lão trước mặt, bọn hắn cũng không dám nói chuyện. Gia Khánh đã tại phía trước chờ các ngươi rồi. Úc Phàm cũng không có nhiều thời gian như vậy đi bồi đám người này, giải quyết xong Úc Nhan sự tình sau đó, liền trực tiếp đi bế quan. Thân ở tại tụ linh trận nhãn nơi, Úc Phàm phòng bên trong linh khí nồng độ cơ hồ cũng sắp hóa rồi. Hắn cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang tu luyện, cũng không muốn đem thời gian trễ mãi đến những chuyện khác phía trên. Chương 80, tới kéo cửu hận. Vương Hồng Hải cùng Vương Tùng nhìn thấy phía trước một người trẻ tuổi đang đứng tại bụi hoa một bên, huýt sáo, nhàn nhã tới hoa. Biết rõ người này tất nhiên chính là Trần Lao trong miệng Gia Khánh, không nghĩ đến lúc ra cư nhiên chỉ làm cho một người tuổi còn trẻ tiểu tử đi ra chiêu đãi mình. Vương Hồng Hải có một ít không vui, nhưng bởi vì mình là đến cầu người tự nhiên cũng không thể biểu hiện ra. Vương Tùng hiển nhiên cũng là không hài lòng cực kỳ, lúc ra cũng quá xem thường người, ra ra mình giàu gì cũng là một cái công ty chủ tịch, lại phải gặp bị đối xử như vậy. Nội tâm tức tối bất bình, lịch duyệt xã hội không có hắn ra ra như vậy đủ, bộ mặt bên trên biểu tình tự nhiên cũng hiện lộ ra mấy phần. Gia Khánh, đây là ta kia không thành khí chất tử, bọn hắn chính là trước phát sinh sự tình đến nói xin lỗi. Vương Đức Hữu nhìn thấy Úc Gia Khánh vẫn là thật vui vẻ, hắn và Úc Gia Khánh biết sớm, đã từng cũng mang qua Úc Gia Khánh một đoạn thời gian, có một ít sư đồ chi nghị. Vương lão là Úc Gia Khánh thương nghiệp lao sư nhập môn, cũng là Úc Gia Khánh cho tới nay sùng bái nhất người, đối với Vương lão đến vẫn rất cao hứng. Nhưng mà khi xem đến phần sau Vương Tùng thì, đặc biệt là Vương Tùng trên mặt kia nhìn như khinh thường biểu tình. Trừng trừng ánh mắt nhìn đến Vương Tùng, Vương Tùng bị Úc Gia Khánh mặt không biểu tình giận mình. Người này xảy ra chuyện gì? Tại sao nhìn như vậy hắn? Mình chẳng lẽ cũng đắc tội qua hắn? Ta là Úc Nhan phụ thân. Úc Gia Khánh những lời này để cho Vương Tùng minh bạch vì sao Úc Gia Khánh phải dạng này nhìn đến hắn. Úc thúc thúc hảo. Tính phản xạ kêu lên. Úc Gia Khánh, ai mẹ nó là thúc thúc của ngươi? Úc Gia Khánh kéo một cái khóe môi, làm không nổi, ta cũng không có ngươi lớn như vậy chất tử. Hắn tự nhận là mình tu luyện qua năm sau nhẹ không ít, có thể so sánh thanh sắc huyền mã Vương Tùng nhìn qua trẻ tuổi hơn. Vương Tùng yếu ớt trốn Vương Hồng Hải sau lưng, không còn dám đông xuất hiện. Vương Hồng Hải trực tiếp chắp tay nói, cháu ta Vương Tùng có bao nhiêu đắc tội, còn hy vọng ngài có thể nhiều hơn tha thứ. Úc Gia Khánh cười, nếu biết mình có đắc tội qua ta, còn muốn để cho ta tha thứ. Người tuổi trẻ bây giờ mặt đều lớn như vậy sao? Vương Hồng Hải nghe lời này một cái, thì biết rõ Úc Gia Khánh đây là không định cho hắn mặt mũi. Nhưng mà hắn cũng không suy nghĩ một chút, Úc Gia Khánh chính là xem ở Vương lão mặt mũi mới chỉ cho bọn hắn một cái dạy dỗ nho nhỏ. Hắn đè nén xuống nộ khí, đối với Úc Gia Khánh nói ra, không biết rõ Úc gia gia chủ có ở đó không. Ngươi hỏi bà ta? Thật ngại ngùng, bà ta gần đây không tiếp khách. Úc Gia Khánh toét miệng nói, làm sao tích, ngươi còn muốn cùng lão tử ta tố cáo không thành. Người này tuổi rất cao rồi, không nghĩ đến vẫn như thế hồn nhiên. Vương Hồng Hải lần này cũng không đè ép được tức giận, hắn cảm thấy người này chính là cố ý. Hoàn toàn không đem bọn hắn Vương gia nhìn ở trong mắt. Nhìn thấy bên cạnh cau mày rõ ràng không tiếp nhận biểu tình Vương lão, chắc hẳn Vương Đức Hữu cũng không có nghĩ đến Úc gia sẽ như này không nể mặt đi. Ngay sau đó hắn trực tiếp quát mắng, nhóc con miệng còn hôi sữa, Úc gia đây là nghĩ đắc tội Vương gia sao? Dưới cơn thịnh nộ Vương Hồng Hải đã sớm quên mất Vương lão trước căn dặn. Chẳng qua chỉ là một ít nho nhỏ phong ba, lại cố ý cùng Vương gia chúng ta đối nghịch, các ngươi là không muốn tại Hải thị lăn lộn đi. Vương Tùng cảm nhận được hắn ra lửa giận, liền ngay cả vội vàng đi theo tiếng quát. Lời này hắn đã từng đối không ít đắc tội qua người của hắn nói qua, đánh Vương gia chưa bài, bá đạo không cho phép bất luận người nào phân chia đồ ăn bọn hắn bánh ngọt, thậm chí ngay cả đắc tội cũng không được. Lời này dĩ nhiên là hoảng sợ Vương Đức Hữu trợn mắt hốt mồm, mình là để cho Vương Hồng Hải qua đây cùng Úc gia giải hòa, cũng không có để cho hắn tiếp tục đi đắc tội người. Thậm chí còn đem Vương gia lôi kéo đi vào, nhưng mà còn không đợi hắn nói chuyện, liền nghe được Vương Tùng khẩu xuất của nôn, ta nói cho các ngươi biết, tốt nhất đem những cái kia không đủ tư cách thủ đoạn cho thu hồi đi, không thì Vương gia chúng ta tất nhiên muốn chào các ngươi nhìn. Cư nhiên còn dám uy hiếp bản thiếu gia. Tại Vương Tùng trong mắt, Úc Gia Khánh dùng những thủ đoạn kia chèn ép công ty vốn chính là một loại uy hiếp. Nhưng hắn là một cái không sợ cường quyền người, cho dù là uy hiếp hắn cũng vô dụng, hắn là sẽ không khuất phục. Úc Gia Khánh cũng bị đối phương nhà cái này sắc ngốc nghếch làm cho đầu trọc. Nghe Vương lão nói người này không phải muốn qua đây là vì cầu tha thứ, nhưng này bộ dáng giống như là tới cầu tình sao? Đây rõ ràng là tới kéo cừu hận đi. Khoe miệng của hắn rút rút, chân tâm không muốn để ý tới hai người kia. Úc Gia Khánh vẫn không có nói cái gì, liền nghe được Vương lão tức giận nói, các ngươi là đến cầu các ngươi tình, cùng Vương gia ta có quan hệ gì? Các ngươi không nên đem các ngươi cùng chúng ta Vương gia lôi kéo cùng nhau. Vương gia ta không thừa nhận có các ngươi nhất mạch này. Hắn và Úc gia thật tốt quan hệ, nếu là bởi vì hai cái này ngu ngốc mà sản sinh vết nứt, hắn nhất định sẽ không bỏ qua hai người này. Bản thân cũng là ngu xuẩn, cư nhiên sẽ mềm lòng đem hai người này cho mang tới. Tuy rằng Vương Hồng Hải cũng không có nói cái gì, nhưng mà hắn cũng tại nhà mình tôn tử lúc nói lời này, cũng không có qua nhiều ngăn cản. Như vậy liền có thể nhìn ra người này đang suy nghĩ gì rồi. Muốn dùng cháu mình dò xét Úc gia thái độ, hắn tưởng rằng Úc gia người đều là ngốc sao? Vẫn cảm thấy Úc gia Khánh trẻ tuổi, không nhìn ra hắn những này tên nhỏ đường. Vương Hồng Hải thầm hận Vương Đức Hữu ở trước mặt người ngoài không nể mặt mình. Đức Hữu ca, ngươi đã nói dẫn chúng ta thấy Úc gia người, ít nhất phải nhìn thấy cái nhà này đương ra chúng ta mới dễ làm đi. Huống chi cùng một tên tiểu bối nói chuyện, há chẳng phải là rất hạ giá sao? Vương Đức Hữu cũng không muốn nghe Vương Hồng Hải ngụy biện. Hắn xin lỗi nhìn đến Úc gia Khánh, xin lỗi, gia Khánh, chuyện này mang cho ngươi đến phiền phức. Lần này là lỗi của ta, cái gì A Miêu A Cẩu đều tới bên này mang theo. Dứt lời, Hoàng Triều đến Úc gia Khánh bái một cái. Úc gia Khánh liền vội vàng tránh ra Vương Đức Hữu túi người, mình một tên tiểu bối làm sao có thể chịu nổi. Húng chi chuyện này cùng Vương lão nguyên bản là không có bao nhiêu quan hệ, cũng không thể bởi vì đối phương họ Vương đã cảm thấy họ Vương đều không phải người tốt đi. Hắn không so đo, để cho Vương Đức Hữu càng là xấu hổ, hắn là thật không có nghĩ đến mình biết mang đến cho mình lớn như vậy một cái phiền phức. Vốn là muốn cầu Úc thần y sự tình, càng là không thể nào mở miệng nữa rồi. Hắn hung hăng nhìn Vương Hồng Hải một cái, nói ra, còn ở lại chỗ này mất mặt xấu hổ làm gì sao? Muốn chủ nhà ném ngươi ra ngoài sao? Lập tức liền chuyển thân rời khỏi. Vương Hồng Hải vô pháp không thể làm gì khác hơn là mang theo Vương Tùng cùng nhau đi theo rời khỏi. Úc gia Khánh lắc lắc đầu, Vương lão cái gia đình này người đều thật không tệ, chính là trong gia tộc này người quản lý không quá tốt. Cũng không biết Vương lão trở về sẽ xử lý như thế nào chuyện này. Lập tức Úc gia Khánh liền không còn quan tâm Vương lão bên kia, hắn thấy có thể đem Úc Nhan sự tình giải quyết rơi liền tốt. Trên internet nói bóng nói gió, đã sớm dừng lại. Nhưng mà Úc Nhan đám fans hâm mộ lại một lần đem Úc Nhan Bạch Phú Mỹ tin tức soát bên trên tìm kiếm hot. Nguyên nhân chính là bởi vì những cái kia trực tiếp. Một mực chú ý Úc Nhan fan tự nhiên biết rõ Úc Nhan điều kiện gia đình không tệ, nửa đường gia nhập fan, mặc dù đối với Úc Nhan gia thế cũng không có qua hiểu rõ hơn, nhưng mà biết rõ Úc Nhan không phải là người như thế. Nguyên bản đối với Úc Phạm chú ý liền có không ít người, bây giờ biết rồi Úc Nhan là cái Bạch Phú Mỹ, làm như vậy nàng thân nhân Úc Phạm cùng nàng đại ca há chẳng phải là đều là phú nhị đại. Đương nhiên lúc này đám bạn trên mạng vẫn là không tin Úc Phạm là Úc Nhan gia gia. Vốn là muốn cùng Úc Phạm học tập võ thuật người trong nháy mắt lại tăng nhiều hơn không ít, tuy rằng trong đó có không ít là đến xem náo nhiệt. Tuy rằng Úc Phạm tính tạm thời không có phát sóng. Úc Nhan cũng nói bởi vì quay phim trong lúc tạm thời vô pháp chiếu cố trực tiếp. Những cái kia lao đám fan tự nhiên biết, đều bày tỏ có thể lý giải, thuận tiện thúc giục Úc Nhan nhanh chóng hoàn thành quay phim nhiệm vụ, không nên trễ mãi rồi Úc đại sư giờ đi học. Chương 81, sơ kỳ chuẩn bị. Trên internet tiếng gió như cần gì phải, Úc Phạm không có đi quản, hắn đem Úc Nhan sự tình giao cho Trần Lao sau đó liền một mực đang tu luyện, nhưng lại không có lựa chọn bế quan. Viên Bình trước truyền lời qua đây, bày tỏ thủ tịch gặp mặt ý nghĩ. Úc Phạm đối với nhà mình phía sau sơn mạch nguyện nhất định phải có. Thậm chí hắn tin tưởng thủ tịch sẽ ủng hộ hắn khai sơn lập phái. Lần này âm thầm gặp mặt quả nhiên rất hòa hài. Song phương trao đổi một phen, thủ tịch bày tỏ mình nguyên bản là biết có năng lực đặc thù người tồn tại, nhưng bởi vì những người kia ngày thường ẩn nút quá sâu, cũng liền thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một hai lần. Nhưng này chuyện thủ tịch lại không thể không để trong lòng, thậm chí thành hắn đầu quả tim bên trên một cây gai. Bởi vì những năng lực giả kia sẽ vì mình cần, tùy ý, không để ý đạo đức luật pháp đi tổn thương người khác. Thậm chí có một ít năng lực giả vẫn là sống không thiếu niên người, có thể nói là già cỗi một dạng tồn tại. Lúc nói lời này, ghế đầu ánh mắt rơi vào Úc Phạm trên thân. Có thể xác định Úc Phạm là trong đám người kia giữa một cái, chỉ cũng chính là bởi vì đây bề ngoài. Nếu mà chứng minh thân phận hết thảy đều không có bị lôi, kia rất hiển nhiên Úc Phạm hắn cũng là tu luyện giả. Điều này cũng giải thích hắn vì sao có thể giữ thanh xuân bất lao, không phải là cùng y thuật của hắn có liên quan. Ghế đầu ánh mắt sâu sâu, thậm chí cảm thấy được Úc Phạm y thuật cũng cùng tu luyện có liên quan. Úc Phạm cũng không có phủ nhận mình là thân phận tu sĩ, mà là trực tiếp cùng thủ tịch biểu lộ mình quả thật thuộc về tu luyện giả. Nhưng hắn cũng không có đả thương người chi tâm, cũng nói cho thủ tịch, tu sĩ là tồn tại nhân quả, nếu mà trắng trợn tàn sát phàm nhân, nhất định là sẽ đạt được thiên phạt. Tuy rằng chuyện cụ thể hắn cũng không có nói rất rõ ràng, nhưng mà xem như trấn an ghế đầu tâm. Nhưng cái tiền đề này chính là trắng trợn tàn sát, nếu là lấy thuật pháp lợi dụng người khác đâu. Thủ tịch lo lắng chính là cái vấn đề này, những cái kia ẩn thế gia tộc, tuy nói là ẩn thế nhưng cũng chưa hoàn toàn ngăn cách với lời, mà là sẽ xuất hiện tại xã hội nhân loại. Nếu mà ngày nào người khác trong lời nói có bao nhiêu đắc tội, người kia thì có thể sẽ trực tiếp giết người. Ghế đầu lo lắng, Úc Phạm cũng hiểu. Ta tuy không có chủ động đi lạm sát kẻ vô tội, nhưng nếu là có người đắc tội với ta, ta tất nhiên sẽ dạy giáo huấn một phen. Nghe thấy Úc Phạm nói, thủ tịch ngược lại đối với lần này không có ý kiến, chỉ cần không giết người, chúng ta đều có thể làm như không thấy. Chỉ cần không làm quá mức tức có thể. Thủ tịch tự nhiên biết rõ đối với dạng người này mình cũng không có quản khống chi lực, đối với Úc Phạm trực tiếp, hắn ngược lại thở dài một hơi. Đây là tự nhiên. Nhưng nếu là có người cực kỳ hung dữ, kính xin cho phép ta trực tiếp đem người này cho xử quyết tại chỗ. Úc Phạm cười ra hai hàm răng trắng, ngược lại có loại xâm nhiên cảm giác. Thủ tịch có trong nháy mắt trầm mặc, sau đó suy nghĩ một chút, Hắc Quốc mặc dù là truy tìm luật pháp, nhưng càng nhiều hơn vẫn là muốn bảo vệ lợi ích của nhân dân của chúng, nếu là người cực kỳ hung dữ, chắc hẳn cũng là đã làm không ít chuyện sai lầm, mà luật pháp nhưng không cách nào giải quyết người. Dạng người này, ta đồng ý ngươi xử lý. Ghế đầu lời nói này để cho Úc Phạm cực kỳ hài lòng. Nếu thủ tịch đưa hắn nhiều như thế tiện lợi, hắn tự nhiên cũng biết tặng lại cho Hắc Quốc. Ta cần Nguyệt Ảnh Sơn trang phía sau tháng Lăng Sơn, còn hy vọng ngài có khả năng đem tòa sơn giao cho ta. Thủ tịch có một ít kinh ngạc, không giải sầu Phạm muốn loại kia sơn làm gì sao? nhưng suy nghĩ một chút những thứ này đều là chuyện nhỏ liền cũng đồng ý. Tuy rằng núi kia hẳn đúng là thuộc về quốc gia tài sản, nhưng vì quốc thái dân an, hắn cái gì đều có thể vứt bỏ. Yên tâm, ngọn núi này cho ta, ta tự nhiên sẽ không thiệt thòi người Hoa quốc dân.